Thập Tam Hung Chi thủ tên là Quách Quân Nghĩa, hắn mặc một thân hắc bào, mặt như dao gọn, dương mắt lạnh lẽo khách điếm, trên trán kiêu nâng gần xanh đủ để nhìn thấy hắn giờ phút này phẫn nộ. Trừ hắn ra bên ngoài, cái khác còn lại Thập Tam Hung Chi người cũng đều tới đông đủ. Phương Lăng nhìn thấy bọn họ khuynh xảo mà động, trong lòng âm thầm cười. Đương Lâm Kiệt chạy đến thời điểm, khác một đoàn người ngựa cũng theo đường phố bên kia đi tới. Phương Lăng tại Lâm phủ trên lăn lộn vài ngày, sớm đối trong thành đại nhân vật giải cái thất thất bát bát, liền nhận ra tới người chính là cái khác phó tướng Từ Dung. Từ Dung trước cùng Lâm Kiệt đánh cái đối mặt, hai người liền cùng một chỗ đi tới. Từ Dung cười ha hả nói, Quách huynh, làm sao tới trong thành cũng không nói cho ta biết một tiếng, làm cho ta đến ngoài thành nên đón ngươi à? Quách Quân Nghĩa nhàn nhạt nói ra, nên đón sẽ không cần phải, miễn cho làm cho người ta chạy trốn. Người nào chạy trốn? Quách huynh, thành này bên trong quy củ ngươi không phải không tin tưởng, như ngươi vậy một đống người vây quanh khách điếm, chẳng phải là để cho ta khó làm sao? Từ Dung hạ giọng nói ra. Quách Quân Nghĩa cười nhạo một tiếng nói, ta lại là muốn trước thông chi Từ huynh một tiếng, bất quá, vấn đề này quá mức trọng đại, ta cũng không khỏi không phá hư hạ cái này quy củ. Nói đi, hắn liền lạnh lùng nói ra, Từ huynh nên biết, thủ hạ ta huynh đệ áp tải cống phẩm đến đây đi. Từ Dung cười nói, cái này tự nhiên là nghe nói, bất quá, cái này cống phẩm còn không tới đâu. Quách Quân Nghĩa sắc mặt trầm xuống nói, không thể không đến, mà là có người ở bản trên đường bắt cóc cống phẩm, mà nhóm người bây giờ đang ở trong khách sạn. Từ Dung bọn người không khỏi kinh hãi, chắc không được Quách Quân Nghĩa dám không để ý hắc mục thành quy củ bao vây khách điếm, nguyên lai còn có loại chuyện này. Lâm Kiệt có chút nhíu mày nói, Quách huynh, vấn đề này cho là thật. Quách Quân Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, hộ tống chính là kể cả ta nhị đệ tại bên trong gần 30 người, ngoại trừ có vài cái tay tiểu may mắn tránh được một kiếp, những thứ khác tất cả đều chết rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta hội cầm các huynh đệ mệnh đến đùa giỡn hay sao? Cái gì? Chính huynh cũng đã chết. Nhưng là, trong khách sạn ở đều là các nơi vọng tộc đệ tử, ai sẽ có lá gan, ai lại có thực lực như vậy đến bắt cóc cống phẩm đâu? Từ Dung không hiểu ra sao hỏi. Quách Quân Nghĩa nhếch miệng cười lạnh nói, Từ huynh hai mắt của ngươi cũng quá mất linh là xong, ta tới nhắc nhở ngươi, cái này gian khách sạn ở Thái Quốc binh sĩ. Từ Dung cùng Lâm Kiệt bọn người không khỏi kinh hãi, hồn nhiên biến sắc. Phương Lăng lẳng lặng đứng ở mọi người phía sau, đem mấy người nói chuyện nghe được tinh tường, xem ra mấy cái chạy trốn sơn tặc hoàn toàn đem chính mình sở muốn truyền đạt tin tức truyền đi tới, hiện tại chỗ đẳng chính là Mã Hồng Đồ xa lưới. Tuy nhiên lúc này còn không có tại trong khách sạn nhìn thấy Mã Hồng Đồ thân ảnh, bất quá Mã Hồng Đồ trong đó một cái thủ hạ đang tại lầu một đầu bậc thang hướng ra ngoài nhìn quanh, hiển nhiên là tại thám thính tin tức dùng tốt hơn lầu bẩm báo. Từ Dung trì hoãn thần, thận trọng hỏi, Quách huynh, lời này của ngươi còn có căn cứ? Quách Quân Nghĩa trầm giọng nói ra, tự nhiên là thật, cướp bóc mọi người là quân ngũ xuất thân, nói lời đúng vậy Thái Quốc khẩu âm, mà vẫn còn không cẩn thận để lộ ra Thanh Vân khách sạn cùng vị kia tướng lãnh họ, ta nghe được tin tức sau là lập tức đuổi tới Hắc Mộc Thành, bọn họ hẳn là còn không có rời đi khách điếm, nói cách khác, hiện tại trừ bọn họ ra người đang nơi này, cống phẩm cũng ở nơi đây. Lâm Kiệt cùng Từ Dung liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng biết, nếu như Quách Quân Nghĩa nói chính là lời nói thật, trong khách sạn thực sự Thái Quốc binh lính, mà vẫn còn hắc ăn hắc bắt đi cống phẩm, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đúng lúc này, liền nghe xong mặt có người kêu lên, Viên thành chủ Giá Lâm. Chương 10, Vũ An, hạ. Phương Lăng hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu đỏ thẫm Cố Kiệu vừa đứng ở phía sau cách đó không xa, từ bên trong đi tới một cái bụng vệ trung niên nam tử, người này làn da trắng nõn, hai to như phật, hoàn toàn chính là một phú thương bộ dạng, ở đâu còn nhìn ra được nửa điểm quân nhân khí chất. Bất quá hắn vừa hiện thân, mọi người liền đều cung kính con người, đồng thời Vân An, Từ Dung cùng Lâm Kiệt tắc lập tức đuổi tới phía trước đi, đem sự tình nguyên do bẩm báo đi lên. Viên bá trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó một bộ khó xử nói, Quách huynh, chuyện này thật đúng là khó làm, ngươi cũng muốn biết rõ, cái này trong khách sạn ở đều là chúng ta Hắc Mộc Thành kim chủ, như ngươi vậy huy động nhân lực mà đến, chỉ sợ không quá thỏa đáng. Quách Quân Nghĩa liếc Viên Bá liếc, lạnh lùng nói ra, Viên thành chủ, vậy ngươi suy nghĩ làm sao bây giờ? Đem ta từ nơi này đuổi đi sao? Huynh đệ của ta huyết hải thâm cửu cũng không phải là làm việc nhỏ. Viên Bá cười hắc hắc nói, Quách huynh, ta và ngươi tương giao lâu như vậy, ta còn có thể không biết rõ ý nghĩ của ngươi. Huynh đệ huyết cửu là giả, cái này tìm cống phẩm mới là thật a. Nếu không thế này nhé, khách điếm ta có thể giao cho ngươi xử lý, bất quá nếu là cống phẩm thực tại nơi này, ta muốn lấy ba thành. Quách Quân Nghĩa quay đầu nhìn xem Viên Bá, cười nhạo một tiếng nói, Viên thành chủ hay là giống nhau dĩ vãng đại khẩu vị a, vì cướp đoạt những này cống phẩm, thủ hạ ta có thể chết rồi hai mươi mấy người, ngươi một câu nói kia muốn chia hết ba thành. Viên Bá ha ha cười nói, ta biết rõ cái này cống phẩm đến từ không dễ, bất quá, Quách huynh muốn sâu trong thành quy củ, ta đây cũng không rất có khó xử sao. Quách Quân Nghĩa cười lạnh một tiếng nói, hảo, vậy thì theo như Viên thành chủ xử lý, nơi này tiểu giao cho ta. Phương Lăng đứng ở một bên nghe được tin tưởng, thầm nghĩ Viên Bá quả thật hiểu được vơ vét của cải thuật, không cần tốn nhiều sức chia hết ba thành cống phẩm, cái này nhưng cũng là bút đại tiền tài a. Quách Quân Nghĩa lúc này thanh âm vừa nhấc nói, trong khách sạn người nghe, ta chính là Thập Tam Hung Chi thủ Quách Quân Nghĩa, lần này bao vây khách điếm chính là bởi vì trong khách sạn chứa chấp trước giết huynh đệ chúng ta, cướp chúng ta hàng hóa hung thủ, tất cả mọi người cho ta đi ra khách điếm, đứng ở đều tự xe ngựa hàng hóa bên cạnh. Trong khách sạn người không khỏi nghị luận tới tấp, Viên Bá cao giọng nói ra, chư vị khách quý, mọi người tiểu theo như Quách huynh đều làm a. Mọi người cũng không muốn trong khách sạn chứa chấp trước một đám hung tàn kẻ bắt cóc. Phương Lăng nghe được không khỏi cười, nơi này thật đúng là tìm không ra vài cái không hung tàn người. Bất quá Viên Bá lời này ngược lại nổi lên tác dụng, Trong khách sạn vọng tộc các thương nhân tuy nhiên là gan không nhỏ, bất quá đó cũng là tự tin Hắc Mộc Thành sẽ không làm khó chính mình chút ít người mua, nhưng là nếu là có người dám đối với thập tam hung đều hạ thủ được, này chính mình chẳng phải đúng vậy dê đợi làm thịt. Vì vậy, mọi người đều đi xuống lầu, đi đến trong sân đều tự xe ngựa chung quanh. Chẳng được bao lâu, Mã Hồng Đồ bọn người cũng đi xuống lầu, bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng đây là Phương Lăng chỗ thiết hạ cả bẫy, nguyên một đám bình yên chính là đi đến bên cạnh xe ngựa. Siêu. Quách Quân Nghĩa hét lớn một tiếng, bọn thủ hạ nhanh chóng xông ngào vào trong khách sạn, lúc này ở chung quanh người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, đều nghị luận chuyện đã xảy ra, đều ở nghĩ đến tuột cùng là ai to gan như vậy giết thập tam hung người kiếp hàng hóa của bọn hắn. Phương Lăng sớm đem Mã Hồng Đồ nhân thủ nghe được nhất thanh nhị sở, biết rõ bọn họ đúng vậy phân tán tại vài cái trong khách sạn, Mã Hồng Đồ bên người đi theo tổng cộng có 7 người, trong đó tu vi cao nhất cái kia dung khí cảnh cao thủ gọi là Cho Phép Màn. Lúc này, Mã Hồng Đồ cùng Cho Phép Màn nhỏ giọng nghị luận cái gì, hoàn toàn không có dự liệu được nguy cơ tiến đến, thậm chí đều không có phát hiện trong đám người Phương Lăng. Cũng không lâu lắm, bọn sơn tặc đều đi xuống lầu, đều lắc đầu, tỏ vẻ lục soát khắp khách điếm đều không có lục soát vật gì đó. Quách Quân Nghĩa khỏe miệng vẽ ra một tia nhe răng cười, hướng phía trong sân ở khách môn trắng trợn khoát tay chặn lại nói, "Siêu xe ngựa, xe tìm kiếm cho ta." Nhìn thấy hùng hổ bọn sơn tặc tuân đi qua, vọng tộc các thương nhân cũng lại càng hoảng sợ, bất quá để tỏ lòng trong sạch của mình, không có một người nào, không có một cái nào ngăn trở, càng không có nửa điểm vọng tộc đệ tử ngạo mạn kình, vội vàng lui qua một bên, có thậm chí còn chủ động làm cho tùy tùng đem trên xe ngựa hàng hóa tháo dỡ xuống. Mỗi kiểm tra hết một xe, Quách Quân Nghĩa trên mặt biểu lộ tiểu ngưng trọng một phần, ánh mắt của hắn tại xe ngựa chủ trên thân người nhìn từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn xem thấu những người này, tìm ra đến tột cùng là ai cướp bóc cấm phẩm. Thập tam hung còn lại vài cái đầu mục cũng đều ra sức kiểm tra. Khác họ huynh đệ sinh tử đối với bọn họ mà nói cũng không có gì trọng yếu, thậm chí còn cũng không kỳ lạ, những người này vốn chính là dẫn theo đầu trên giang hồ hỗn, khi nào thì vứt bỏ tánh mạng cũng không kỳ lạ, mọi người chỗ lo lắng chỉ có một dạng, thì phải là liều mạng đoạt tới cống phẩm đến tuột cùng ở nơi nào. Xe siêu xong, rốt cục lục soát Mã Hồng Đồ bọn người xe ngựa, Mã Hồng Đồ chộp lấy tay cùng thủ hạ thối lui đến một bên, bình tĩnh nhìn một cái sơn tặc đem thùng gỗ cái nắp mở ra. Trong dương đầu tiên là một tầng dày đặc vải đỏ, thoạt nhìn dường như là nhét vải vóc đồng dạng, đây là Mã Hồng Đồ phái thủ hạ mua một ít vải vóc. Dùng làm cho người ta không hoài nghi mình thân là thương nhân thân phận. Nhưng mà, đợi đến sơn tặc đem tầng kia vải đỏ xốc lên một góc, phía dưới bỗng nhiên lộ ra một kiện tinh xảo chén ngọc, ngọc này chén do phỉ thúy tạo hình mà thành, xanh mơn mởn tựa như ra nước bình thường, người sáng suốt xem xét liền biết rõ tuyệt không phải bình thường mặt hàng. Mã Hồng Đồ con mắt không khỏi thoáng cái trừng thẳng, tuy nhiên không biết như vậy sang quý gì đó như thế nào xuất hiện tại nơi này, nhưng là hiển nhiên là việc lớn không tốt. Lúc này, này sơn tặc đã hô to một tiếng, "Cống phẩm!" Lập tức toàn trường nổ tung nổi bình thường. Tất cả mọi người con mắt thoáng cái đã rơi vào Mã Hồng Đồ nhóm người trên thân, mà năm sáu chục cái bọn sơn tặc thì là đều là tả rút ra dao găm, đem Mã Hồng Đồ mấy người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Đừng nói thập tam hung nhân Mã mỗi người bưu hãn, Viên Bá tới nơi này cũng dẫn theo không ít người, Mã Hồng Đồ bảy người cho dù có chắp cánh cũng không thể bay đi ra ngoài. Mã Hồng Đồ vội vàng nói ra, "Các vị, đó là một hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Quách Quân Nghĩa đã xem thùng gỗ tử trên vải đỏ ném trên đất, đem trong dương vàng bạc ngọc khí toàn bộ lộ liêu đi ra, cười nhạo một tiếng nói, "Vậy ngươi tiểu cho ta giải thích thích. Những vật này là như thế nào trưởng chân chạy đến xe ngựa của ngươi bên trong đến?" Mã Hồng Đồ sắc mặt cứng đờ, hắn đúng vậy thiếu niên đắc chí, tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh người, cho nên mới đổi hạ quân lệnh trạng muốn tới nơi này đoạt lại Tống Ảnh Nhi, do đó lập nhiều công, nhưng mà lúc này hắn lại như thế nào cũng nghĩ không thông, đến tuột cùng là ai muốn hãm hại chính mình. Nếu là Hắc Mộc Thành người, này biết mình thân phận sau, đại khả không cần phí như thế chắc trở, nếu không phải Hắc Mộc Thành người, này lại sẽ là người nào đâu. Viên Ba lúc này đi tới, nheo lại nhìn xem Mã Hồng Đồ nói ra, "Ta cho ngươi một cái cơ hội, đem các ngươi đến Hắc Mộc Thành nhiệm vụ nói rõ ràng." Mã Hồng Đồ sắc mặt trầm xuống, không có lên tiếng. Viên Ba khoát tay chặn lại, bọn thủ hạ liền xuống lại, đem mấy người trói lại, sau đó cười híp mắt nói, "Không quan hệ, chúng ta có thời gian, bản thành chủ nhất định khiến ngươi một năm một mười tất cả đều nói ra." Tiếp theo, Viên Ba liền cùng Quách Quân Nghĩa cùng một chỗ rời đi, Từ Dung mang theo thủ hạ bắt đầu ở trong thành siêu tầm thái quốc binh lính rơi xuống, Lâm Kiệt vốn cũng muốn đi theo Viên Ba cùng đi, Phương Lăng thì là dặn dò hắn nói dược trước hết uống hết, uống xong cuối cùng cái này một chén, nao tật, bệnh trí nhớ, liền có thể khỏi hẳn. Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức mừng rỡ đứng lên, bề bộn mang theo Phương Lăng cùng Tôn Khải chạy về quý phủ. Một lần nữa đem dược nhịn nhật sau, Lâm Kiệt không khỏi thật dài thở phào một cái, vớt đầu hỏi, "Nói như vậy, của ta nao thật, bệnh chỉ nhớ đã toàn bộ tốt lắm?" Phương Lăng cười nói, "Đúng vậy, chúc mừng Lâm phó tướng." Lâm Kiệt ha ha cười nói, "Cái này còn may mà Phương công tử ngươi rượu thủ hồi xuân a." Nói đến đây, hắn có chút dừng thoáng cái nói, "Tôn Khải đã đem ngươi yêu cầu chuyện tình cho ta đã nói rồi, tuy nhiên mở ra bí đạo không hợp quy củ, bất quá, Phương công tử ngươi nếu là của ta ân nhân cứu mạng, ta đây tự nhiên muốn hướng mở một mặt. Hôm nay đêm xuống, ngươi liền mang theo người của ngươi tới, ta đem cái này bí đạo mở ra, liền có thể đưa các ngươi trực tiếp ra khỏi thành." Nói như vậy cố định sau đó, Phương Lăng liền về trước khách điếm, Đồng Thương Hải tắc bẩm báo tin tức, Mã Hồng Đồ thủ hạ chính là binh lính đã ra khỏi thành, hẳn là đi thông chi ngoài thành quân đội, hết thệ cũng như cùng Phương Lăng chỗ kế hoạch như vậy phát triển trước. Phương Lăng làm cho Đồng Thương Hải bọn người cũng rút khỏi thành đi, đến buổi tối thời điểm, mang theo Thẩm Hoàn Thiên cùng Tống Ảnh Nhi đi tới Lâm phủ bên trong. Lâm Kiệt nhìn thấy Tống Ảnh Nhi thời điểm cũng không khỏi được lắp bắp kinh hãi, thẳng khen Thanh Y Phường ra tới nữ tử quả nhiên có thể nói tuyệt sắc. Sau đó, hắn liền dẫn ba người đi tới trong phủ hậu viện. Sau viện chính trong là một tòa ba tầng cao thạch tháp, cơ hồ chiếm hậu viện một nửa địa phương, đại môn cơ hồ có thể cùng cửa phủ so sánh với. Mở ra đại môn trên trầm trọng khóa đá, đẩy ra cửa tháp, tháp một tầng trên mặt đất liền có trước một chỗ nói, từng cấp bậc thang đá xâm nhập đến dưới mặt đất. Lâm Kiệt liền làm cho Tôn Khải cầm lên cây đuốc, sau đó lại đem xuất môn cái chìa khóa cho hắn, sau đó Vương Lăng ba người liền đi theo Tôn Khải cùng một chỗ vào địa đạo. Cây đuốc đem ven đường trên thạch bích cây đuốc đều nhen nhóm, tuy nhiên con đường cũng không rõ lãng, nhưng coi như rộng lớn, Tôn Khải vừa đi, một bên nói cho Vương Lăng bọn người, cái này bí đạo ngoại trừ có thể nối thẳng ngoài thành, còn có thể thông hướng bên trong thành vài cái trọng yếu địa điểm, nhưng là nhất định phải có cái chìa khóa mới có thể mở ra bên kia môn, một khi trong thành gặp nguy hiểm thời điểm, những này môn mới có thể mở ra, bên trong thành người liền có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng rút lui đến ngoài thành đi. Bất quá một nén hương thời gian, mọi người liền chạy tới lối đi ra, mở ra trên cửa đá đại khóa sau, chính là một cái tĩnh mịch huy động, ra huy động, đẩy ra một mảnh nồng đậm bụi cỏ, trở lại đầu nhìn lại giờ, liền gặp được dưới ánh trăng hát một thành. Chương 11, tu hợp. Đi thôi. Phương Lăng nhìn chung quanh, phân biệt rõ một chút phương hướng, cất bước hướng phía trước đi đến, bí đạo phương hướng vừa mới đối với phía nam, mà ở phía nam nào đó phương tiện là Hứa Mộc Sinh cùng huyện binh môn chỗ ẩn thân. Dọc theo sơn đạo đi không bao lâu, rất xa trông thấy phía trước một mảnh khoáng đạt đại đạo. Đại đạo cách đó không xa chính là một mảnh núi non trùng điệp, Phương Lăng sớm được Hách Thiết Ngưu sáng sớm truyền đến tin tức, tuy nhiên không biết xác thực địa điểm, nhưng là đại phương hướng là không có sai, hơn nữa phía trước cái này một mảnh đỉnh núi tùng lâm nồng đậm, thật sự là không thể tốt hơn chỗ ẩn thân. Tiểu tại sắp đi ra sơn đạo thời điểm, phía trước trong lúc đó thoát ra vài người, ba người định nhãn xem xét, nhưng lại Đoạn Vanh bằng người. Đoạn Vanh mang trên mặt tà tà vui vẻ, chắp tay đứng ở trong sơn đạo, bên người cái kia dung khí cảnh cao thủ ôm cánh tay cười lạnh, còn lại vài cái hộ vệ phân biệt đứng ở sân khẩu, nhìn xem ba người giống như chứng kiến con mồi bình thường. Đoạn Vanh cười ha ha trước, sau đó vẻ mặt nắm chặt nói, như thế nào, thật không ngờ bản thiếu gia lại ở chỗ này à. Phương Lăng cũng hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá biểu lộ nhưng không có một điểm biến hóa, bình tĩnh vô cùng nói, Đoạn công tử lấy như vậy vừa ra, còn có chút vượt quá dự liệu của ta đâu. Đoạn Vanh chẳng thèm ngó tới nói nhảm, ngươi cho rằng dùng ngươi chỉ số thông minh có thể đoán được bản thiếu gia kế sách sao. Nói cho ngươi biết, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngươi cho rằng ngươi trốn vào Lâm phó tướng trong phủ, ta liền bắt ngươi không có biện pháp rồi. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi tiểu tử đi vào ngày đầu tiên, bản thiếu gia tiểu mua được trong phủ binh sĩ, nhất cử nhất động của ngươi đều ở bản thiếu gia nắm giữ phía dưới. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, binh lính chỉ sợ sẽ không biết do cái này bí đạo cửa ra vào a. Đoạn Vanh tham lam đánh giá Tống Ảnh Nhi một phen, cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên, bản thiếu gia biết rõ các ngươi muốn thông qua Lâm phó tướng do bí đạo ra khỏi thành, liền không tiếc hao tốn 1000 lượng bạc mua được Lâm phủ quản gia, sở dĩ đêm nay mới có thể canh giữ ở cái này bí đạo phản hồi sở quốc phải qua trên đường. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, này Đoạn công tử hiện tại chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta đây? Đoạn Vanh trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nói, bản thiếu gia sớm đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có quý trọng. Hiện tại ngươi cho dù cầu ta cũng không hữu dụng, nữ nhân này tiểu về ta tất cả, về phần ngươi cùng thủ hạ của ngươi, cái này rừng núi hoang vắng địa phương, cho rằng các ngươi chôn cất sinh chỗ thật sự là lại phù hợp bất quá. Hắn thốt ra lời này xong, bên người bọn hộ vệ đều nguyên một đám lộ ra hung ác biểu lộ, tiểu đợi đến Đoạn Vanh ra lệnh một tiếng, liền muốn nhào lên. Có người đến đây. Thẩm Hoàng Thiên đột mà nhỏ giọng nói một câu. Phương Lăng mục quang rơi xuống phương xa khoáng đặt chỗ, trong rừng nhìn như gió thổi lâm động. Nhưng chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy một đại đội nhân mã từ bên trong đi ra, đầu lĩnh là không là người khác, đúng vậy Hứa Mộc Sinh, Đồng Thương Hải cùng Lỗ Bắc bọn người cũng đều tại trong đội ngũ. Tống Ảnh Nhi tựa hồ cũng đoán được người tới là Phương Lăng thủ hạ, sắc mặt vui vẻ, tâm tình bất an lập tức vung chi mà đi. Nhìn thấy Phương Lăng không nói lời nào, Đoạn Vanh còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng váng, nghiền ngẫm cười ta nói, kỳ thật bản thiếu gia hay là rất mềm lòng, xem tại ngươi thay ta hao tốn 1000 lượng bạc phân thượng, ngươi nếu là hảo hảo cầu ta, nói không chừng bản thiếu gia sẽ xem xét thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, được hảo hảo khẩn cầu. Nếu không bản thiếu gia chỉ cần động động miệng, ngươi phải đi gặp Diêm Vương. Đoạn Vanh vừa nói xong, liền càn rỡ cười ha hả, vài cái hộ vệ cũng đều đi theo cười ha ha trước. Lúc này chính nổi lên trận gió lớn, thổi chúng mặt đất phát lên một mảnh sàn sạt tiếng vang. Đoạn Vanh bên người này dung khí cảnh cao thủ tựa hồ đột nhiên phát giác được cái này tiếng gió có chút kỳ quái, nhanh chóng quay đầu xem xét, cái này xem xét, con mắt lập tức trừng được hình cầu, trong lúc nhất thời sững sờ được nói không ra lời. Chỉ thấy sơn đạo phía sau gò đất trên, chính đi tới một chi đội ngũ, đông nghịt một mảnh, chừng 200-300 người nhiều, hơn nữa mỗi người đều mặc tinh chế khôi giáp, đầu đội mũ sắt, thân treo trường cung, eo xứng chiến đao, thần sắc nghiêm nghị vô cùng, tựa như theo địa ngục mà đến tử thần, vô sinh không phát ra hơi thở. Cao thủ kia thật vất vả phục hồi tinh thần lại, hướng phía Đoạn Vanh cả kinh kêu lên, công tử, có người. Nhìn ngươi bối rối bộ dạng, hay là đại môn phái xuất thân cao thủ, cứ như vậy vài người, có cái gì phải sợ? Đoạn Vanh có chút bên người cao thủ ngự khí mà không mãn, quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói còn chưa nói chuyện, tựa hồ cũng hiểu được trong tầm mắt có chút không đúng, đầu chậm rãi hướng phía đằng sau bốn éo đi tới, đợi đến nhìn thấy một mảnh kia đông nghịt binh sĩ giờ, cũng không khỏi kinh hãi. Như vậy một đoàn binh lính đột nhiên xuất hiện tại Hắc Mộc Thành ngoài, hiển nhiên là có bí mật sứ mạng, nếu là không nghĩ qua là, chẳng phải sẽ bị diệt khẩu. Đoạn Vanh lập tức phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng nói, ta chính là Sở Quốc Tịnh Châu Đoạn Gia người, chư vị là cái đó quốc tướng sĩ. Hứa Mộc Sinh có chút khoát tay chặn lại, ý bảo huyện binh môn dừng lại bước chân, sau đó trong đám người kia ra, hướng phía Phương Lăng có chút khẽ không người nói, mặt tướng bái kiến điện hạ. Huyện binh môn liền đồng thời nửa quỳ xuống dưới, lớn tiếng kêu lên, bái kiến điện hạ. Vừa nghe lời này, Đoạn Vanh bọn người tựa như nghe được sấm sét giữa trời quang bình thường, cơ giới tính nghiêng đầu lại, mục quang rơi xuống Phương Lăng tam trên thân người, trong lúc nhất thời có chút ngộp ở, điện hạ, cái gì điện hạ? Phương Lăng xem cũng không xem mấy người, chỉ là vui mừng nhìn xem 300 huyện binh, trước kia tân binh hôm nay đã thành trưởng rất nhiều, nguyên một đám rất có vài phần xa trường lão binh phong phạm, hắn có chút khoát khoát tay nói, tất cả đứng lên a. Mọi người liền đi đứng dậy, cái eo rất được thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị sắt lạnh, Hứa Mộc Sinh nhìn cũng không nhìn Đoạn Vanh bọn người, trực tiếp theo mấy người thân vừa đi tới. Đợi đến nhìn rõ ràng Phương Lăng bên người còn đứng trước một cái cô gái tuyệt sắc giờ, không khỏi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, chắp chắp tay nói, 300 huyện binh đã đến đủ, thỉnh điện hạ phân phó. Phía trước chính là Hắc Mộc Thành, chúng ta tới trước ngoài thành tìm vừa ẩn che chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Lăng nhàn nhạt nói, sau đó hướng phía Đoạn Vanh cười híp mắt nói, Đoạn công tử, muốn hay không cùng chúng ta một đường đi a? Đoạn Vanh lúc này chính hồ đồ trước, thiếu niên này rõ ràng nói chính là một ngụm Tịnh Châu khẩu âm, như thế nào bị người gọi là điện hạ. Tuy nhiên làm cho không rõ ràng lắm đối thủ thân phận, nhưng là Đoạn Vanh cũng biết giờ phút này đối phương câu nói đầu tiên có thể muốn rơi cái mạng nhỏ của mình. Nghe được Phương Lăng đối chính mình nói chuyện, hắn không khỏi sợ run cả người, tận lực chấn định nói, cái này, điện hạ đã có chuyện quan trọng muốn bệ bộn, này tại hạ sẽ không quấy rầy. Thẩm Hoàng Thiên nặng nề khẽ hừ nói, điện hạ không có ân chuẩn ngươi rời đi, há lại ngươi muốn đi có thể đi. Cái này, Đoạn Vanh ngẩn người, vừa nghĩ tới Phương Lăng rất có thể hội đưa mình vào tử địa, cũng không khỏi được chó cùng rất dậu tức giận nói, các ngươi dám đối với ta thế nào? Ta nhưng là đường đường Tịnh Châu Đoạn gia. Thẩm Hoàng Thiên cười nhạo nói, Tịnh Châu Đoạn gia tính cái gì? Đứng ở trước mặt ngươi, chính là đường đường Thạch Thành Vương. Thạch Thành Vương? Đoạn Vanh toàn thân không khỏi đánh cái giật mình, vô ý thức đem ánh mắt dừng lại ở Phương Lăng trên người, trong lúc nhất thời hồi thân thở, thiếu niên này dĩ nhiên lại là đường kim đại hoàng tử, đường đường Thạch Thành Vương. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, định đứng lên, Hắc Mộc Thành vùng đúng vậy bổn vương đất phong, Đoạn công tử tại nơi này làm chợ đêm mua bán chính là phạm vào đất phong điều luật, theo như tội phải giết. Vừa nói như vậy xong, Đoạn Vanh lập tức sắc mặt trắng bệch, hắn đã từng nghe nói qua Thạch Thành Vương thủ đoạn, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lại tại ngắn ngủn 1-2 tháng bên trong liền đem địa phương vọng tộc thu thập được dễ bảo, lần này trong phạm là phản kháng vọng tộc đệ tử toàn bộ đều bị giết chết, làm cho Suối Hà vài huyện vọng tộc trong lúc nhất thời sợ tới mức liền đại môn cũng không dám ra ngoài. Hắn lập tức phát thông thoáng cái quỳ xuống, kêu cha gọi mẹ nói, điện hạ tha mạng, tiểu chính là có mắt không nhìn được Thái Sơn, phải biết rằng là điện hạ ngài, nào dám đối với ngài hô to gọi nhỏ a. Phương Lăng hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, hướng phía Hứa Mộc Sinh nỗ bĩu môi nói, đem bọn họ trói lại, đảng chuyện đêm nay sau khi kết thúc lại xử lý bọn họ. Hứa Mộc Sinh vẫy tay một cái, 10 cái huyện binh liền một loạt trên xuống, đem mấy người trói gô, trong miệng nhét trên một đoàn vải trắng, ném vào bụi cỏ. Lúc này đã là tháng năm mùa, bụi cỏ tươi tốt, con muỗi rất nhiều, vài người như vậy quăng ra đi vào, lập tức một đống con muỗi liền đánh tới, tham lam hít lấy huyết. Mọi người dọc theo sơn đạo chậm rãi ẩn núp trước, tại Hắc Mộc Thành ngoài một cái đỉnh núi nhỏ ẩn nấp xuống tới, chờ đợi sắp chuyện đã xảy ra. Thời gian một khắc đi tới, Hắc Mộc Thành ngoài một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại trong thành thỉnh thoảng truyền đến vô cùng thanh âm. Đây là đêm nay Viên Bá đang tại trong thành mở tiệc chiêu đãi thập tam hùng. Đối Viên Bá mà nói, người mua là kiếm chủ, mại gia đồng dạng là kiếm chủ, mà bọn họ làm chỉ là chính giữa thương mà thôi. Giống như thập tam hung cao thủ như vậy, mỗi lần đi ra ngoài kiếp một lần hàng, này lấy ra đều là giá trị liên thành gì đó. Đúng vậy, các lộ phi tặc sơn tặc bọn đạo tặc liên tục không ngừng cung cấp hàng lậu, mới khiến cho Hắc Mộc Thành từ trên xuống dưới người phú đến chảy mỡ. Đương nhiên, Viên Bá bọn người tự nhiên cũng sẽ không ngờ tới ngoài thành không xa trong sơn cốc liền có trước Thái Quốc biên cảnh mà đến 300 tinh binh. Dù sao lúc ấy cướp bóc cống phẩm thời điểm, Phương Lăng bọn người nhân mã cũng không nhiều. Nguyệt lượng dần dần lên cao, theo thời gian tiến vào nửa đêm, bên trong thành thanh âm dần dần an tĩnh lại, trên tường thành binh sĩ cũng không giở ngáp, có thậm chí là trực tiếp tựa ở trên đầu tường tiểu đả khởi chuân. Đúng lúc này, Thẩm Hoàn Thiên đột nhiên nói ra, có người. Phương Lăng bọn người lập tức định nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài thành một mảnh trong rừng thoát ra một mảnh dài hẹp bóng người, những người này mỗi cái đều người mặc đêm đen đi quần áo, gánh vác chiến đao, hành động mẫn tiệp nhanh chóng, tựa như con cú bình thường. Đợi đến đi đến dưới thành cách đó không xa, bọn lính dựng lên hai khung thang mây, lặng lẽ hướng phía trên thành bỏ đi. Cái này thang mây chính là dùng thô to trúc tử chế thành, có vẻ phi thường rắn chắc. Vừa lên tường thành, binh lính liền nhanh chóng giải quyết hết trên tường thành binh sĩ, hết thảy lặng yên không một tiếng động. Nguyên một đám binh sĩ dọc theo thang mây trên tường thành, rất nhanh lại biến mất tại trên tường thành. Chương 12, ngư ông đắc lợi. Nhìn thấy đối phương trên tường thành sau, liền đem thang mây thu đi lên. Lô Bác vội hỏi, điện hạ, bọn họ không có đem cửa thành mở ra, đợi lát nữa chúng ta như thế nào đi vào? Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, tự nhiên sẽ có người đem cửa thành mở ra. Đồng Thương Hải đột mà nói, điện hạ, đối phương vào thành, chuyện làm thứ nhất nhất định là cứu Mã Hồng Đồ bọn người, sau đó liền muốn đến khách điếm tìm chúng ta, vạn nhất không tìm được chúng ta, có thể hay không hoài nghi chúng ta đã ra khỏi thành. Phương Lăng lại cười nói, đương nhiên sẽ không, ta gần nhất một mực đứng ở Lâm phủ bên trong, rất được Lâm Kiệt coi trọng, điểm này bọn họ không có khả năng không biết, hơn nữa hôm nay tiến Lâm phủ thời điểm, nhưng có hai cái binh lính giám thị lấy chúng ta, bọn họ tại khách điếm tìm không thấy chúng ta, đơn độc sẽ cho rằng chúng ta phải đi phủ thành chủ, bởi như vậy, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, nhất định sẽ tiến công phủ thành chủ. Mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, Phương Lăng kế sách là một khâu thủ săn một khâu, đem địch nhân tâm tư đều tính toán được hảo hảo, đã làm xong mũ làm cho đối phương chui. Chẳng được bao lâu, liền nhìn thấy trong thành đột nhiên bốc lên một mảnh hỏa quang, sau đó chỉ nghe thấy có người kêu to xảy ra hỏa hoạn, nhanh cứu hỏa. Bất quá, hỏa quang kia cùng một chỗ, lại có vài chỗ địa phương bốc lên hỏa quang, Thẩm Hoàn Thiên liền không khỏi cười nói, Thái Quốc tinh binh còn rất có thủ đoạn, trong thành phóng một mùi lửa, có thể khiến cái này người trận cước đại loạn. Hôm nay tiến vào mùa hạ, thời tiết vốn tiểu phi thường khô giáo, một khi vật tư bắt lửa, này lan tràn nhân tiện thập phần nhanh chóng, tuy nhiên trong thành đại bộ phận đều là tảng đá phong ở, nhưng là một chất kết cấu cũng có được không ít, nhất là khách điếm, hơn nữa đại lượng dân cư trong cũng đều gửi trước các loại vật tư, tất cả đều là dịch đốt phẩm. Hỏa thế đem thiên không cũng cháy sạch hồng hồng, rất nhanh, cửa thành liền mở ra, từng bầy vọng tộc các thương nhân từ bên trong hốt hoảng trốn thoát, đại đa số đều là y quan không ngay ngắn lý, có mặt đều bị hung đen, bọn họ top 5 top 3 đứng ở ngoài thành trên đất trống, đối trường hợp như vậy không thể làm gì được. Bên này cảnh chi địa đều là Khâu Lăng khu vực, nguồn nước có phần thiếu, đây cũng là tại sao phải dùng tảng đá xây nhà nguyên nhân, chính là bởi vì một khi có hỏa hoạn tranh luận dùng không chế, sở dĩ mắt thấy trong thành đại hỏa càng lúc càng lớn, mọi người đúng vậy không thể làm gì được. Phương Lăng cũng không vội trước mang binh vào thành, mà là ý bảo mọi người nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, Thái Quốc tinh binh muốn ám sát bên trong thành thủ binh, vừa muốn cứu Mã Hồng Đồ, còn muốn tiến công phủ thành chủ đoạt Tống Ảnh Nhi, cái này liên tiếp tháo chạy chuyện tình cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được, mà song phương càng đấu càng hung ác, đối Phương Lăng bọn người mà nói liền càng mới có lợi. Qua một hồi sau, trong thành đột nhiên truyền ra trận trận tiếng chém giết, len ken đao kiếm thanh thậm chí rơi vào tay cánh đồng bát ngát bên trong, có đảm lược đại vọng tộc đệ tử chạy vào trong thành nhìn một chút, sau đó liền thất kinh chạy ra, đồng thời hét lớn, Thái Quốc quân đội đến đây. Vọng tộc các đệ tử xoay mình lắp bắp kinh hãi, không ít người cũng đều biết rõ Thái Quốc quân đội đối Hắc Mộc thành có ý đồ chuyện tình, chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà làm cho cái đánh lén ban đêm. Cung binh không phải là việc buôn bán, vô luận là Thái Quốc địa phương quyền quý hay là Sở Quốc địa phương quyền quý, tất cả mọi người là âm thầm tiến hành, nhưng là nếu như Hắc Mộc thành biến thành Thái Quốc tất cả, Sở Quốc quyền quý cùng đối phương việc buôn bán nhưng chỉ có phản quốc, mà Thái Quốc quyền quý làm như vậy, vậy cũng bằng đem của mình tay cầm đưa tới quan viên trong tay, cũng thập phần không ổn. Sở dĩ, tuy nhiên mua sắm vật tư đều ở trong thành, nhưng là mọi người vừa thương lượng, lập tức quyết định rời đi. Lỗ Bác thấp giọng hỏi, điện hạ, những này muốn xử trí như thế nào? Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, làm cho bọn hắn đi thôi, những người này tình báo cơ hồ đều đã trải qua tra được, sau này nói không chừng còn hữu dụng. Hơn nữa bọn họ liên quan địa phương thế lực quá lớn, bây giờ còn không phải động đến bọn hắn thời điểm. Vọng tộc các thương nhân chia làm hai đường, một đường nhắm hướng đông bắc, một đường hướng nam, hướng phía hai nước biên cảnh mà đi, rất nhanh bước đi được không có ảnh. Bên trong thành chiến sự lại càng ngày càng tăng vọt, binh khí tiếng đánh, chém giết giống to thanh kéo dài không dứt, còn có cao thủ lúc đối chiến sinh ra ầm ầm tiếng nổ vang, dường như có một cự nhân tại trong thành trắng trợn quấy rối bình thường. Đợi đến chiến đấu thanh dần dần giảm bớt sau, Phương Lăng dương một tay lên cánh tay nói, vào thành. 300 huyện binh cầm trong tay chiến đao, theo đuôi trước Phương Lăng tiến vào thành thị, trực tiếp hướng phía phủ thành chủ phương hướng tiến đến. Lúc này trong thành đã không có nảy phồn hoa cảnh tượng, khắp nơi là một mảnh bừa bãi, trên đường còn có không ít thi thể. Đối Thái Quốc tinh binh mà nói, trong thành mỗi một hộ cư dân đều là giữ tại địch nhân, sở dĩ ra tay cũng đều không lưu tình chút nào, mà đêm khuya tập kích đối cư dân mà nói, đúng vậy không hề để phòng chuyện tình. Trong thành cơ hồ sẽ không có cái người sống, mất trật tự cảnh tượng chính như một mảnh chiến trường, cũng không lâu lắm, đứng vững phủ thành chủ liền ra hiện tại ở trước mặt mọi người. Phủ đệ tu kiến được giống như cung điện bình thường, chỉ là hôm nay trước cửa điện trên bậc thang nổn ngang lộn xộn chạy đến vô số cỗ thi thể, có rất nhiều phủ đệ thủ vệ, cũng có một bộ phận là Thái Quốc binh sĩ, tình hình chiến đấu hiển nhiên thập phần thảm thiết, máu tươi theo bậc thang chảy xuống. Tống Ảnh Nhi thấy nhẹ thở dài khẩu khí, che miệng mở to con mắt, tuy nhiên rung động nhưng không có nửa phần e sợ ý. Huyện binh môn không có trải qua chiến trường, cũng chưa từng nhìn thấy qua thảm liệt như vậy cục diện, nguyên một đám cũng không khỏi có chút hô hấp hỗn loạn. Đi vào trong thành chủ phủ, tình huống bên trong so sánh bên ngoài càng thêm bi tráng, thi thể một cái chồng lên một cái, cả trong phủ tiểu giống như là một thi trường, không thấy một cái người sống, người chết cộng lại chừng hơn 100 cụ, rất nhiều thi thể đều là mở to con mắt, tựa hồ không có ngờ tới hôm nay hội mệnh tang hoàng tuyển bình thường. Dọc theo trong phủ đại đạo nhất đường đi đi lên, cũng không lâu lắm, liền nghe được len ken binh khí tiếng đánh, mà phía trước tắt xuất hiện một cái đại điện nhập khẩu. Phương Lăng hướng phía Đồng Thương Hải mấy người phân phó hạ xuống, vì vậy, chia ra ba đường, do Đồng Thương Hải, Lô Bác tất cả mang 100 người tả hữu bọc đánh, Phương Lăng tắc mang đi 100 người đi trung đỉnh tiến vào. Đạp mạnh tiến đại điện khẩu, liền nhìn thấy dạ đại trên quảng trường, hai phe nhân mã đang tại kích đấu trước, hắc y bụi giáp đều là Thái Quốc binh lính, mà hắc y không giáp tắc đều là Hắc Mộc thành binh sĩ. Thái Quốc binh lính phần lớn là 3 năm một tổ, phối hợp tự động, Hắc Mộc thành binh lính trận thế lại có vẻ thập phần mất trật tự, mặc dù có trước một bộ hung ác kình, nhưng mà lại thủy chung chỗ thua kém đối thủ một bậc, bước đi vào cái này công phu, cũng đã có 4 năm cái Hắc Mộc thành binh lính chết dưới đao. Mà ở trong đại điện, Viên Bá vẻ mặt kinh ngạc tránh ở kim sắc long ỷ sau, Lâm Việt, Từ Dung cùng Quách Quân Nghĩa bọn người đang tại Mã Hồng Đồ và thủ hạ những cao thủ trắng trận huyết chiến trước, mỗi người trên người đều có được hoặc nhiều hoặc ít vết thương, đại điện trên mặt đất còn nằm không ít thi thể, trong đó không thiếu có thập tam hung đầu mục. Chúng quan toàn cục, Thái Quốc tinh binh tại số lượng trên vẫn đang chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, chừng gần 200 nhân mã, nhưng là không ít người trên người đều mang theo tổn thương, Hắc Mục Thành nhân mã bất quá hơn 100, có thể thấy được trận này đánh lén ban đêm làm cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Bất quá, dùng trong điện cao thủ số lượng mà nói, Hắc Mục Thành cùng Thập Tam Hung cộng lại, dung khí cảnh cao thủ đã có 4, mà Mã Hồng Đồ bên này chỉ vẹn vẹn có 3 người, kém một người đã đem hắn bên này có lớn lao áp lực. Phương Lăng cũng không vội tại động thủ, mà là hướng phía thủ hạ vớt cảm ý bảo một chút, mọi người liền tại trên quảng trường xếp thành một hàng, người người cài tên thượng huyền, ngắm chuẩn lấy trong sân mỗi người. Đồng thời, mặt khác hai đường nhân mã cũng từ cửa hông phương hướng tràn vào, chiếm cứ chỗ cao sau đều đáp nâng cung tiễn. Đợi đến bao vây hoàn thành sau, Đồng Thương Hải chính là một tiếng hổ quát, tất cả đều dừng tay. Một tiếng này hổ giống tựa như bình địa kinh lôi bình thường, chấn đắc toàn trường người màng thai run lên, mọi người lúc này mới hồn nhiên phát hiện, không biết khi nào thì rõ ràng lại toát ra nhiều như vậy binh sĩ, còn có nhiều như vậy cung tiễn. Viên Ba cùng Mã Hồng Đồ bọn người lại xoay mình lắp bắp kinh hãi, đợi đến chứng kiến Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi thời điểm, Lâm Kiệt cùng Tôn Khải đều trong lúc nhất thời có điểm hồ đồ, ngược lại Mã Hồng Đồ bừng tỉnh đại ngộ, một đao chỉ vào Phương Lăng nói, nguyên lai là ngươi bắt cóc Thập Tam Hung hàng hóa, sau đó vu hãm cho ta. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Mã phó tướng rốt cuộc hiểu rõ, không sai, hàng là ta kiếp, sở dĩ Quách huynh ngươi cũng đừng trách tội Mã phó tướng, giết ngươi huynh đệ người tiểu đứng ở chỗ này. Cái gì? Ngươi đến tụt cùng là ai? Quách Quân Nghĩa cũng không còn ngờ tới hung phạm dĩ nhiên là thiếu niên ở trước mắt, giật mình sau kinh ngạc nói. Phương Lăng ha ha cười nói, ta là người như thế nào? Quách huynh các ngươi Thập Tam Hung đem bổn vương thị trấn chiếm cứ lâu như vậy, chẳng lẽ còn không tin tưởng bổn vương thân phận sao? Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người không khỏi quất ngụm khí lạnh, Tôn Khải lại nghẹn ngào kêu đi ra nói, nguyên lai ngươi là Thạch Thành Vương. Mã Hồng Đồ sắc mặt cứng đờ, vô luận là ai cũng không ngờ rằng thiếu niên này chính là Thạch Thành Vương, càng không ngờ tới Thạch Thành Vương vậy mà sẽ xuất hiện tại Hắc Mục Thành bên trong, mà vẫn còn hoa vung tiền như rác mua thanh ý vừa ngũ cơ. Muốn sớm biết như vậy đối phương có thân phận như vậy, Mã Hồng Đồ tuyệt đối sẽ không như vậy hiển nhiên phái người đi giám thị hắn. Chỉ là hiện tại nghĩ tới đây đã vì giờ quá muộn, hiển nhiên Phương Lăng là sớm biết rõ thân phận của mình, do đó xếp đặt hãm hại. Lâm Kiệt lại miệng há được thật to, hắn ở đâu có thể nghĩ đến cái này vì chính mình chữa bệnh thiếu niên lại là Thạch Thành Vương. Toàn trường thoáng cái lặng ngắt như tờ, vô luận là Thái Quốc binh lính hay là Hắc Mộc Thành cao thấp, đều bị Phương Lăng thân phận cho trấn trụ, đồng thời cũng lo lắng nâng tình cảnh của mình, 300 huyện binh người người cầm trong tay cung tiễn, hơn nữa như thế xa cự ly hạ, cũng đủ liên xạ 20 tên, hai đợt vũ tiễn xuống, trong chàng người có hay không có thể có một nửa người sống xuống cũng không biết. Hai phe nhân mã đều đem ánh mắt quan hướng đều tự thủ lĩnh, nhìn đối phương đến tột cùng muốn làm gì quyết định, một cái quyết định sai lầm làm cho hậu quả chính là tử vong. Đối với Mã Hồng Đồ cùng Viên Bá bọn người mà nói, bọn họ rõ ràng hơn biết rõ, hôm nay quyền quyết định đã không tại trong tay của mình, từ xưa đều là người thắng làm vua kẻ bại khấu, huống chi, theo nhất định đi lên nói, cái này Hắc Mộc Thành vùng biên thủy thành nhỏ cũng coi là Thạch Thành Vương lãnh địa. Chương 13, tứ huyện nhất thống. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, Viên thành chủ, các ngươi tại bổn vương đất phong bên trong làm hết thương thiên hại lý chuyện tình, bất quá, bổn vương hôm nay hướng mở một mặt, vung khí giới đầu hàng giả, là được tha các ngươi một mạng. Viên Bá hầu kết không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, trên mặt có vài phần e sợ ý nói, điện hạ nói chính là thật sự. Quách Quân Nghĩa lại hừ lạnh một tiếng nói, Viên thành chủ, người này hoa ngôn xảo ngữ chẳng lẽ ngươi cũng muốn tin tưởng? Chúng ta đều là trên tay có nhân mạng quan toàn người, không hàng là chết, hàng đúng vậy chết, còn không bằng trước khi chết nhiều kéo vài cái đệm lưng. Mọi người không khỏi đều bạo động đứng lên, vốn bung ra tay lần nữa nắm chặt vũ khí. Phương Lăng bình tĩnh quét mọi người lên nói, muốn chết rất đơn giản, nhưng là các ngươi có bao nhiêu người tự tin có thể còn sống đi đến bổn vương trước mặt? Cũng đừng xem thường bổn vương người bên cạnh mã, cái này 300 huyện binh chính là mỗi người đều là thần sát thủ, bổn vương muốn bọn họ bắn đầu của các ngươi, vậy thì tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên cổ. Mệnh đều là của mình, ở phía sau có thể ngàn vạn không cần phải chọn sai đường, cùng sai rồi người. Hắc Mục Thành binh sĩ môn lập tức hai mặt nhìn nhau, nhưng là thần sắc rõ ràng có chút buông lỏng. Đồng Thương Hải trầm giọng nói ra, điện hạ chính là miệng vàng lời ngọc hoàng tộc thân, chẳng lẽ còn cần đối với các ngươi nói dối sao? Nếu là muốn giết các ngươi, cũng sớm đã động thủ. Một tiếng này hổ tiếng hô âm thật lớn, sợ tới mức trong đó một sĩ binh trong tay binh khí thoáng cái rớt xuống đất, cái này binh khí một rơi, liền phảng phất nổi lên phản ứng dây chuyền bình thường, bọn lính đều vứt bỏ binh khí, quỳ rạp xuống đất trên. Vừa nhìn thấy đại thế trôi đi, Viên Bá lập tức mặt xám như cho bình thường, Quách Quân Nghĩa bọn người tuy nhiên không phục, nhưng là hôm nay đại thế như thế, vì bảo vệ tánh mạng chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Phương Lăng lúc này mục quang tài rơi xuống Mã Hồng Đồ trên người, nhàn nhạt nói ra, Mã huynh, nhân mã của ngươi đâu? Mã Hồng Đồ thanh âm lạnh lẽo nói, chúng ta Thái Quốc binh lính, tuyệt đối sẽ không hướng địch quốc đầu hàng. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi. Bọn binh lính đều là vẻ mặt nghiêm nghị, làm thành một cái vòng lớn, tay cầm chiến đao, trên mặt không hề e sợ ý. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn xem mọi người, than nhẹ một tiếng nói, ta rất thưởng thức các ngươi làm tử sĩ gan dạ sáng suốt, cũng rất thưởng thức các ngươi như vậy không đầu hàng tín nhiệm, nếu như không phải tại nơi này gặp, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Nhưng là, cư nhiên mệnh chung chú định là địch nhân, bổn vương liền chỉ có thể đủ rồi đem bọn ngươi lưu ở nơi đây. Mã Hồng Đồ cười lên ha hả, thanh âm đột nhiên trầm xuống nói, thành giả là vương kẻ bại khấu, không có gì hay nói, nhưng là, các huynh đệ, cho dù chết, cũng không yếu nhược Thái Quốc quân nhân cốt khí. Là, bọn binh lính cùng kêu lên hét lớn một tiếng, tựa hồ chấn đắc lao thiên cũng run rẩy xuống. Giết! Mã Hồng Đồ liền quát chói hai một tiếng, dẫn đầu chạy ra khỏi vòng chiến, hướng phía Phương Lăng thẳng đến mà đi. Phương Lăng quả quyết vung mạnh tay lên, từng nhánh tên theo thiết đạm trên cung rời dây cung ra, chui vào Thái Quốc binh lính trong thân thể, mang đi một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh. Vòng thứ nhất tên phóng xong, Thái Quốc binh lính chỉ còn lại có một nửa cũng chưa tới, thi thể xếp trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi như hà, có mặc dù còn đang sống lại, nhưng là cước bộ đều đã có chút không ổn. Hắc Mục Thành từ trên xuống dưới thấy kinh hãi lạnh mình, mọi người tuy nhiên đã từng đương qua biên cảnh binh lính, nhưng là nhiều năm như vậy dưỡng du chỗ rảnh rỗi, đã sớm mất đi năm đó này phần sự can đảm. Cận chiến giết địch. Đồng Thương Hải hét lớn một tiếng, cầm trong tay chiến đao hướng phía Mã Hồng Đồ vào tới. Huyện binh môn lập tức đem cung tên trong tay vung lên, đều rút đao xuất chiến, đánh về phía gần nhất địch nhân. Huyện binh môn tuy là chưa chiến sự, thiếu kinh nghiệm, nhưng là người người tâm tính kiên định, ra tay cũng không lưu tình chút nào, một đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt, cũng không có chút nào ảnh hưởng đến tiếp theo đao chém ra. Theo nguyên một đám Thái Quốc binh lính ngã xuống, đao kiếm tiếng đánh cũng càng ngày càng yếu, Mã Hồng Đồ cũng bị Đồng Thương Hải một đao vào ngực, hắn dùng chiến đao chống mặt đất, mang trên mặt thê lương vui vẻ, cười ha ha vài tiếng, ngã xuống đất mà chết. Đồng Thương Hải cũng không khỏi được thầm than một tiếng, chậm rãi thu đao vào vỏ. Phương Lăng biểu lộ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm kỳ thật đúng vậy phiên giang đạo hải. Làm một người binh lính, lớn nhất tôn nghiêm chính là chết trên chiến trường, chỉ tiếc, hắn không có biện pháp cho đối thủ cơ hội như vậy. Hắn không có khả năng khiến cái này người mang theo chính mình công hám Hắc Mục Thành mưu kế rời đi, hắn không có khả năng làm cho Ngụy An biết mình mưu lược đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, càng sẽ không cho hắn biết Tống Ảnh Nhi tiểu tại trong tay của mình, hắn còn không có ngốc đến làm cho Ngụy An chầm chậm trên của mình tình trạng. Hơn nữa, nếu như 300 tinh binh trở lại biên cảnh, bị Ngụy An biết rõ đã phát sinh hết thảy chính là do chính mình xếp đặt, rất có thể sẽ làm 300 tinh binh lấy công chủ tội, đến lúc đó không biết trên chiến trường có bao nhiêu đồng bào sẽ chết tại trong tay bọn họ. Chiến trường vô tình, không phải địch chết chính là ta vong. Đây không phải đơn giản một trọi một luận võ, lại càng không tồn tại cái này cái gì công bình quyết đấu, lại như thế nào thi triển quỷ kế cũng không quá đáng, sở dĩ mặc dù giết hại đối phương là như thế là không công bình, nhưng là Phương Lăng lại phải thống hạ sát thủ. Tống Ảnh Nhi mím miệng thật chặt, nàng như thế cực kỳ thông minh, há lại không biết Phương Lăng ra tay độc ác nguyên nhân, rất lớn trình độ đúng vậy vì bảo vệ mình. Thái Quốc binh lính chết đi làm cho trong phủ đệ càng nhiều một tầng khắc nghiệt thê lương ý, không ít người đều đã bị dọa cho bể mật gần chết, co quắp ngồi dưới đất, ở đâu còn có nửa điểm binh lính bộ dạng. Phương Lăng hướng phía Đồng Thương Hải nói ra, "Sư phó, mỗi một sĩ binh đều hảo hảo an táng a, nhất là Mã Hồng Đồ, cũng cho hắn đứng cái bia a." Đồng Thương Hải nhẹ gật đầu, Phương Lăng vung tay lên, mệnh lệnh bọn thủ hạ đem trong phủ tất cả mọi người bộ giải vào Hắc Mộc Thành trong nhà giam bên trong, đồng thời toàn diện thanh lý thành thị. Trải qua một đêm này huyết chiến, Hắc Mộc Thành đường phố sớm đã là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nồng đậm mùi máu tươi chưa từng yếu bớt. Tuy nhiên đại hỏa thiêu hủy không ít vật tư, nhưng là dù sao Hắc Mộc Thành nhà đá phần đông, đại hỏa cuối cùng tự nhiên dập tắt rơi, lưu lại hơn 10 gian bị cháy sạch đen nhánh phòng ở. Bọn lính suốt đêm thanh lý thành thị, đem tử thi kéo hướng ngoài thành chôn, đồng thời đối phủ thành chủ, phó tướng phủ, phát mại tràng, dưới mặt đất chợ đêm, cư dân nơi tiến hành điều tra, chỗ thu được ra tới kim ngân châu bảo, hàng lậu vật tư có thể nói là chồng chất như núi. Cơ hồ hao tốn một đêm thời gian, 300 binh lính có thể nói một khắc cũng không còn nhàn rỗi, mới đưa trong thành vật tư toàn bộ thanh lý đi ra, chỉ là đem trong thành xe ngựa toàn bộ dùng tới, trang thượng trăm chiếc xe ngựa cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, cả Hắc Mộc Thành tựu giống một cái bảo tàng, bình thường không có gì lạ một gian cư dân nơi bên trong đều có thể đào ra một đống vàng. Để sớm đem trong thành tài vật thanh lý sạch sẽ, Phương Lăng mệnh lệnh Đồng Thương Hải bọn người đối viên bá bọn người tiến hành thẩm vấn. Tất cả mọi người bởi vì Thái Quốc binh lính bị giết chuyện tình bị sợ bể mật, người nào cũng biết cái này tuổi còn trẻ Thạch Thành Vương cũng không phải gọi không lợi người, câu nói đầu tiên có thể yếu nhân mạng nhỏ. Sở dĩ tất cả mọi người phía sau tiếp trước nói bí mật, bởi vì chiếm được bên trong thành không ít bảo tàng địa điểm, nhất là tại viên bá trong phủ đệ phát hiện nhiều cái mật thất, mỗi một cái mật thất bên trong đều chứa cả phòng vàng bạc chất bảo, có thể nói là phú khả địch quốc. Chỉ là hắn nằm mơ cũng thật không ngờ 10 năm này thu liễm tài phú lại không công tiện nghi Phương Lăng. Đồng thời, theo Quách Quân Nghĩa bọn người trong miệng cũng nhận được Thạch Thành huyện các loại tin tức, bọn họ lần này có thể nói là khuynh xào mà động, Thạch Thành huyện còn thừa sơn tặc không đủ 30 người. Ngày thứ hai, Phương Lăng mệnh lệnh binh lính thu thập đến đại lượng bó tuổi, trồng chất tại Hắc Mộc Thành bên trong, một bà đại hỏa đem Hắc Mộc Thành đốt quách cho rồi, tại biên thủy thế chân vạc 10 năm lâu phương bắc tối đại Hắc thị chi thành, tại Phương Lăng đến nơi này mấy ngày sau là được vì một mảnh phế tích. Sau đó, bọn lính áp tải xe ngựa cùng tù phạm cùng Phương Lăng một đạo đi trước Thiên Tiệm Hạc Cốc. Phương Lăng cũng không lo lắng quanh thân năm thành tình huống, từ lúc Đồng Thương Hải bọn người trinh sát trong, hắn liền tin tưởng năm tòa thành thị quy mô so với Hắc Mộc Thành nhỏ hơn nhiều lắm, hơn nữa chợ đêm mậu dịch cũng không phát đạt, hôm nay nghe được Hắc Mộc Thành bị công hãm tin tức sau, chỉ sợ sớm là tan đàn xẻ nghé, đều tự chạy trốn. Đương nhiên vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ, hắn hiện tại trên tay chỉ vẹn vẹn có 300 huyện binh, như quá phân tán chỉ sợ đưa tới phiền toái, sở dĩ hiện tại thiết yếu nhất chuyện tình hay là đả thông Thạch Thành cùng Phong huyện Tam huyện đại đạo. Hai ngày hành trình sau, mọi người rốt cục tại Thiên Tiệm Hạp Cốc cốc khẩu nhìn về nơi xa đến Thạch Thành huyện, Thạch Thành huyện vượt qua ngồi ở cốc khẩu phía trước sơn hải chỗ, tu kiến được thuần chánh thật mạnh, cả tòa thành thị tựa như thành lũy bình thường, vô luận là thành thị quy mô hay là công sự cũng không phải Phong huyện Tam huyện có thể so sánh nghĩ, rất xa nhìn lại, tiểu tựa như một cái cự nhân bảo vệ cho cái này sở quốc cái này phương bắc nhập khẩu. Ba mươi mấy người sơn tặc ở đâu là 300 huyện binh đối thủ, phá được Thạch Thành huyện cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, trên đường đi có thể nói là thế như trẻ tre. Bởi vì sơn tặc sống thị trấn, nơi này sớm là một mảnh bừa bãi, đại lượng phong ốc đều phá hư cực kỳ lợi hại, mà ngay cả huyện nha cũng giống bị hỏa thiêu qua bình thường. Trong thành dựng thẳng trước một cây cao cao cờ xí, cờ xí trên treo từng khỏa đầu lâu. Phương Lăng hạ lệnh binh lính đối trong thành tiến hành điều tra, đồng thời đánh khai Trần Phong đã lâu huyện lao, đem Viên Bá bọn người đóng đi vào. Tiếp theo, do Thẩm Hoàn Thiên chủ trì 100 huyện binh tiến hành thành thị trùng kiến công tác, do Đồng Thương Hải xuất lĩnh 100 người đi trước phía Nam Sơn Đạo, đã thông bị đối phương chôn Sơn Đạo. Đồng thời, nhận được tin tức Trần Nhu bọn người đã ở Sơn Đạo bên kia bắt đầu rồi đào móc công tác, vì vậy, tại ngắn ngủn 7 ngày sau đó, đi thông thạch thành đại đạo rốt cục lần nữa đã thông. Tiếp theo, Phương Lăng theo trong huyện điều ra 300 huyện binh, hơn nữa trong thành phân phối ra 200 huyện binh, do Đồng Thương Hải dẫn đầu, đi trước quanh thân 5 tòa thành nhỏ. Tuy nhiên 5 tòa thành nhỏ sớm đã là người đi nhà trống, nhưng là hay là có không ít bị còn sót lại vật tư, thậm chí cũng không có thiếu vàng bạc tài bảo, tại đem những vật này toàn bộ trở đi sau, 5 tòa thành nhỏ cũng cùng Hắc Mộc thành đồng dạng bị đốt quách cho rồi. Đến tận đây, Thiên Tiệm Hạp Cốc ngoài biên thủy 6 thành đã thành không người chi địa, 4 tòa thị trấn rốt cục hoàn toàn thuộc sở hữu tại Phương Lăng trong tay. Mà đối với Hắc Mộc thành 6 thành bị diệt, tại bên ngoài theo như đồn đãi tuy nhiên sự tình cùng Thạch Thành Vương có quan hệ, nhưng là biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có nhiều người, cũng chỉ là chúng thuyết phân vân thôi. Về phần đang phát mại tràng xuất hiện qua Thanh Ý Vương Vũ Cơ, người biết chuyện chỉ biết là bị một cái nhà giàu thiếu gia mua đi, đi về phía không rõ. Chương 14, 3 năm sau. Mấy ngày sau, Thạch Thành trong huyện nha, chúng quan viên tề tụ một đường, mỗi người trên mặt đều có vẻ thần thái sáng láng. Phương Lăng ngồi ở chủ tọa phía trên, mục quang đảo qua mọi người, lại cười nói, tứ huyện có thể nhất thống, chư vị đều là không thể bỏ qua công lao, bổn vương đã từng nói qua, đợi đến tứ huyện thống nhất lúc, liền sẽ chính thức sắc phong hướng quan, như vậy hiện tại thời cơ đã thành thủ. Nói đến đây, hắn quay đầu hướng phía hơi nghiêng Lô Bắc cười nói, Lô đại ca, bổn vương bổ nhiệm ngươi là thị vệ thống lĩnh chi trước, sau này trong nội cung an toàn muốn do người phụ trách. Lô Bắc lắp bắp kinh hãi, vội vàng quỳ xuống đến nói, nhận được điện hạ ưu ái, nhưng là cái này thống lĩnh chi chức do Đồng đại ca đảm đương tài càng thỏa đáng a. Phương Lăng ha ha cười nói, sư phó đều có cái khác chức vị, ngươi tiểu không cần phải lo lắng, đứng lên đi. Lỗ Bác lúc này mới an tâm, hưng phấn đứng lên, vẻ mặt hăng hái. Phương Lăng tiếp theo hướng Trần Nhu nói ra, Trần đại nhân vì tứ huyện thống nhất lo lắng hết lòng, bày mưu nghị kế, thiện tuyển nhân tài, bổn vương bổ nhiệm ngươi là tể tướng chi chức, quản lý đất phong sự vụ. Tạ điện hạ. Trần Nhu có chút không người lĩnh mệnh, những người khác đều gật đầu, tỏ vẻ tin phục. Phương Lăng hướng phía Đồng Thương Hải nói ra, sư phó ngươi đang ở đây binh lính trong uy vọng cực cao, bổn vương bổ nhiệm ngươi là trấn Bắc đại tướng quân, lãnh binh trấn thủ Thiên Tiệm Hạp Cốc vùng. Tạ điện hạ. Đồng Thương Hải bình tĩnh cung chức thân. Chỉ nghe Phương Lăng cười tủm tỉm hướng phía Thẩm Hoàn Thiên nói, bổn vương bổ nhiệm ngươi là trấn Nam đại tướng quân, trấn thủ Mê Vụ Sơn vùng. Tạ điện hạ. Thẩm Hoàn Thiên có chút không người, tuy nhiên thần sắc túc mục, hai đầu lông mày đã hơi có vẻ thần phục vẻ. Mặc dù hắn đúng vậy nhất đại kiêu hùng nhân vật, nhưng là đối với Phương Lăng lại có thể nói là tâm phục khẩu phục. Dù sao đổi lại là hắn, nếu muốn chính là mấy ngày trong tiểu tiêu trừ sạch Hắc Mộc thành vài thành, đúng vậy khả năng không lớn chuyện tình. Nhưng mà Phương Lăng cũng bất quá tại trong nháy mắt trong lúc đó, làm cho loại này không có khả năng biến thành khả năng. Sở dĩ hắn liền càng thêm vững tin, chỉ có Phương Lăng mới có thể làm cho hắn khát vọng được đã thực hiện. Chư hầu quốc chức quan trên căn bản là bắt chước Sở quốc hình thức, ngoại trừ có một bộ phận tên chính thức không giống nhau ngoài, trên cơ bản thể chế cũng là lớn thể cùng loại. Nếu như chư hầu quốc khá lớn, có thể đạt tới vài châu lớn nhỏ, còn có thể thiết lập thứ sử, quân trưởng các loại chức vị, nhưng mà Phương Lăng đất phong chỉ có tứ huyện như vậy chính là lớn nhỏ, sở dĩ hết thể chức quan cũng chỉ có thể giản lược. Nếu không lấy một đống quan đi ra, ngược lại quá mức mập mạp. Kế tiếp, Phương Lăng rồi hướng Mạnh Chi Viễn, Hoàng Kiên, Khâu Dực, Hàn Phi bọn người phân phối chức quan. Đợi đến mọi người sau khi rời khỏi, Phương Lăng lại triệu kiến Tịch Chính Ung bọn người, đồng thời nói cho hắn biết, mình đã tại Thạch Long dãy núi phụ cận tìm kiếm được một chỗ phù hợp địa điểm, làm cho Tịch Quốc người có thể thành lập một cái thành thị. Tịch Chính Ung lập tức cảm kích không thôi, bởi như vậy, không chỉ có trở về cố thổ, mà vẫn còn có thể trưởng quản một tòa chính thức thành thị, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ. Trong những ngày kế tiếp, Phương Lăng triệu tập lưu thần, bắt đầu đối đất phong các phương diện tiến hành kiến thiết, kể cả tại Thiên Tiệm Hạp Cốc mở miệng tu kiến nâng công sự phòng ngự, thứ nhất có thể phòng ngự sau này khả năng phát sinh chiến sự, thứ hai lại có thể nhìn trung biên thủy chi địa nhất cử nhất động. Mà đổi thành một kiện chuyện trọng yếu, chính là khai sơn xây thành. Tứ huyện chi địa, tuy nhiên chỉ có 4 thành thị, nhưng là bởi vì là tại biên thủy chi địa, trước kia vốn tiểu so với hoang vu, tăng thêm núi non trùng điệp, kỳ thật tế diện tích có thể nói đủ để so ra mà vượt 2-3 cái châu lớn như vậy, chính là bởi vì như thế, mới khiến cho Phương Lăng lại có khai sơn xây thành ý nghĩ. Theo từng kiện công sự hoàn thành, đất phong tiến triển cực nhanh phát triển trước, nhân khẩu, binh lực, tài lực càng ngày càng tăng, khắp nơi nhân tài trí sĩ cũng tìm được rồi thi triển khát vọng địa phương, đều dũng mãnh vào tứ huyện, khiến cho cái này phương Bắc biên thủy chi địa ngày càng giàu có, ngày càng cường thịnh, rốt cuộc không phải lúc trước này cần cỗi chi địa. 3 năm sau, chính thức 17 năm mùa xuân, tại Sở Quốc phía Đông Lích Châu cảnh nội một cái trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chính hướng phía Vệ Thành quận phương hướng tiến lên trước, hơn 30 tuổi mặt đen mã phu thỉnh thoảng giơ lên roi, khống chế được con ngựa tốc độ. Tại xe ngựa đằng sau, đi theo tứ con tuấn mã ngồi trước 4 hộ vệ, tuổi cũng không lớn, bất quá 25, 6 tuổi bộ dạng, nhưng là cả đám đều có vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn, thần quang nội liễm, có một thân tinh xảo võ nghệ. Cửa khoang xe cuốn mảnh mở ra trước, trong đó ngồi một đôi thiếu niên thiếu nữ, thiếu niên bất quá 18, 19 tuổi, mặc một thân bạch y, tướng mạo anh tuấn như ngọc, đã có văn nhân khí chất, lại có chức võ giả phong phạm. Thiếu nữ tuổi đúng vậy 18 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, lại mặc một thân thị nữ trang phục, màu vàng nhạt váy ngắn, bên hông buộc giải lụa ngọc. Mặt đen Mã Phu đột mà nói, "Điện hạ, ta nhưng gặp vệ thành quận." Thiếu niên hướng ra ngoài nhìn quanh nhìn một cái, liền gặp được xa xa xuất hiện một tòa thành trì, tuy nhiên trong tầm mắt chỉ có chi ma điểm nhỏ lớn như vậy, nhưng là đã có thể nhìn rõ ràng quy mô của nó, hắn liền khẽ mỉm cười nói, "Không hổ là một cái quận, thành này chỉ trước mặt tích so với tứ huyện mà nói, nhưng là phải lớn hơn nha, mà ngay cả nhân khẩu cũng có 5-60 vạn." Tuyệt sắc thị nữ mỉm cười nói, "Cho dù diện tích rộng nhân khẩu nhiều, nhưng là nếu bàn về kinh tế thực lực, điện hạ đất phong chính là giàu có nhiều hơn." Thiếu niên không khỏi nở nụ cười, đột mà bên tai truyền đến một hồi ti nhạc thanh âm, không khỏi kỳ lạ nói, "Đây là nơi nào tới vui mừng điều?" Hán tử mặt đen ngóc lên đầu hướng bốn phía nhìn quanh nhìn một cái, liền chỉ vào chết nam phương hướng nói, "Điện hạ, chỗ đó có điều đại hồ, tiếng nhạc là từ trên hồ thuyền hoa truyền đến." Thiếu niên có chút bước cằm, nhìn xem chung quanh xe ngựa dần dần nhiều hơn, cách vệ thành quận cũng càng ngày càng gần, trong ánh mắt liền nhiều hơn vài phần chờ đợi, không biết có thể không tại nơi này tìm được ngoại công tung tích của bọn hắn. Khỏi cần nói, một chuyến này người chính là Phương Lăng bọn người, hán tử mặt đen chính là thị vệ thống lĩnh Lô Bắc, thị nữ chính là Tống Ảnh Nhi, xe ngựa sau bốn gã hộ vệ là Hách Thiết Như bọn bốn người. Từng cái đều là đồng thương hải đẳng bọn thị vệ một tay đều dạy dỗ thị vệ tinh anh, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là võ công tạo nghệ không tầm thường, còn tinh thông tìm hiểu tình báo, ẩn nấp thân phận đẳng các loại kỹ xảo, hắn bản lĩnh đã có thể so sánh bình thường hoàng thành thị vệ. Sớm tại trong hoàng cung giờ, Phương Lăng liền nghe mẫu thân nhắc tới qua ngoại công bọn người chuyện tình, 16 năm trước bởi vì bị mẫu thân mưu phản án liên lụy, ngoại công đoàn người rơi xuống không rõ, đến nay không có tin tức. 3 năm trong thời gian, đất phong phát triển nhanh chóng, vô luận chính trị, kinh tế hay là trị an đều hướng phía cực kỳ tốt đẹp chính là phương hướng phát triển trước. Sở dĩ 3 năm sau, Phương Lăng liền chính thức đi trước mâu thân cố thổ vệ thành quận tìm kiếm ngoại công bọn người rơi xuống. Ở vào sở quốc phương đông vệ thành quận, thuộc về Từ Châu cảnh nội, cách Thạch Thành đất phong có 10 ngày lộ trình. Cùng đại đa số phương đông thành thị đồng dạng, nơi này chỗ giải đất bình nguyên, nhiều sông mà thiếu dãy núi, địa thế so với phương bắc muốn thấp rất nhiều. Bất quá phương đông chi địa cùng Thái quốc, Nô quốc đều có giáp giới, mấy năm gần đây lũ gặp chiến sự, sở dĩ nhân khẩu dao động cũng rất lớn. Nhưng là vệ thành quận thuộc về đất liền chi địa, hiển nhiên không có đã bị chiến sự ảnh hưởng, một mảnh ca múa cuộc đời cảnh tượng. Còn chưa đến gần vệ thành quận thành, đầu tiên đập vào mắt chính là này khí thế bàng bạc tường thành, so với bình thường thị trấn cao hơn đại không ít, hơn nữa tường thành vật liệu đá đều cắt chỉnh tề, lớn nhỏ nhất trí, thoạt nhìn liền cho một loại xưa cũ trang nghiêm kinh sợ cảm giác. 10 cái mang dùng súng binh lính canh giữ ở trên tường thành, thần sắc túc mục, cửa thành hạ phân biệt đứng 2 hàng binh lính, đối diện mê hoặc hàng hóa tiến hành kiểm tra, trên tường thành còn dán hồ trước tấm vé lệnh truy nã. Phương Lăng đoàn người là khinh xa giản đi theo hành lý bất quá một dương, mà trọng đầu ngươi muốn Phương Lăng thì là trực tiếp đặt ở thốn đỉnh trong, có thể nói thuận tiện. Bọn lính nhìn thấy mấy người mặc không tầm thường, đơn giản kiểm tra một chút liền cho đi. Tiến vào vệ thành quận, liền nhìn thấy một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, tiểu quán cửa hàng san sát, người đi đường mặc ăn nói không tầm thường, cùng thị trấn so với xác thực có vẻ thở mạnh rất nhiều. Hơn nữa Phương Lăng vừa đi vào, cũng có một loại đã lâu vui sướng cảm giác, mẫu thân từ nhỏ lớn lên địa phương cũng là của mình cố thổ có thể như thế phồn vinh, đó cũng là đáng được ăn mừng chuyện tình. Đoàn người dọc theo đại đạo đi thẳng, đi đến người thứ ba đầu phố thời điểm quẹo trái, đã đi đến một gian thiên gấm tơ lụa trang cửa hàng lúc trước, Lô Bác liền ngừng lại. Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi trước sau theo trên xe ngựa đi xuống, Hách Thiết Như bọn người cũng đều theo lập tức đi xuống, trong tiệm một cái tiểu nhị vội vàng đi tới, thân thiện đem mấy người nên đón đi vào. Cửa hàng chiếm 2 cái cửa mặt, quay hàng cùng trên kệ bày đặt đủ loại tơ lụa chất tơ phẩm, rực rỡ muôn màu, lúc này đang có vài cái tiểu thư khuê các ở bên trong chọn lựa trước, một người tuổi còn trẻ điếm tiểu nhị chính giới thiệu các loại tơ lụa lai lịch, hắn miệng lưỡi như hoàng, thế cho nên có thể đem mỗi loại tơ lụa đều giải thích ra một đoạn chuyện xưa, nghe được khuê tú môn sách sách sư kỳ, đối thủ trên dự đoán tử lại yêu thích không buông tay. Lúc này điếm tiểu nhị đã cho Phương Lăng dâng trà, cười híp mắt nói: "Công tử, bổn điếm bên trong tơ lụa vải vóc tất cả đều là theo phương Bắc vận tới, vô luận ngài muốn tìm cái gì giống nơi này đều có, hơn nữa giá cả tuyệt đối công đạo." Phương Lăng nhấp một ngụm trà, cái này lá trà chẳng những không phải thô ráp nát chế loại hình, mà vẫn còn có chút thượng phẩm đâu. Điếm tiểu nhị ở một bên quan sát nét mặt trước, chỉ vào một bên đầu bậc thang cười nói: "Công tử nếu là yêu mến thưởng thức trà, lầu 2 chuyên môn có phòng trà, công tử nhàn rỗi có thể hẹn hơn mấy tốt hữu, đến trên lầu thưởng thức trà, những này lá trà cũng đều là theo phương Bắc vận, ý nhị kéo dài đâu." Phương Lăng không khỏi cười hỏi: "Các ngươi trưởng quý đâu?" Điếm tiểu nhị lập tức nói ra: "Trưởng quý chuyện tình vụ so với bận rộn, không biết công tử có cái gì đại sự sao?" Phương Lăng có chút một ít nói: "Đại sự thật không có, bất quá phiền vãi ngươi đi thông chi hắn một tiếng, nói đông ra đến đây." Vừa nghe lời này, điếm tiểu nhị lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng cung kính con người, hướng phía phòng trong đi đến, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một cái mày rậm mắt to thanh niên đi ra, đúng vậy Mạnh Chi Viễn. 3 tháng trước, vì tìm hiểu ngoại công người một nhà tin tức, Phương Lăng đặc biệt phái Mạnh Chi Viễn mang đi 20 mấy người thủ hạ đi vệ thành quận. Mở lên cái này thiên gấm tơ lụa trang. Mạnh Chi Viễn vừa thấy được Phương Lăng bọn người, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá hắn vừa ra tới, vài cái tiểu thư khuê các liền lập tức xuống tới, thất truy bắt thiệt ba. Muốn hắn tự mình giới thiệu chút ít tơ lụa. Chương 15, tìm kiếm manh mối. Mạnh Chi Viễn tựa hồ như vậy trận chiến thấy nhiều hơn, mấy câu liền luyện chuyển đem quý phụ nhân môn giao cho tiểu nhị, sau đó dẫn Phương Lăng bọn người đến bên trong. Phương Lăng hướng phía phòng trong đánh giá vài lần, cười khen, Mạnh đại ca, xem ra ngươi cũng rất thụ những này tiểu thư khuê các yêu mến sao? Mạnh Chi Viễn mặt đỏ lên, rất có vài phần lúng túng nói, điện hạ cũng đừng trêu ghẹo ta. Phương Lăng lại cười nói, ta nhưng không có trêu ghẹo ngươi, Mạnh đại ca ngươi cũng đến lập gia đình rồi à, cái này Vệ Thành quận coi như là cố hương của ta, ngươi nếu vừa ý nhà ai danh môn khuê tú, bổn vương đi cho ngươi cầu hôn. Tống Ảnh Nhi nghe được cười khúc khích nói, điện hạ, ngươi vừa nói như vậy, sau đó Mạnh đại ca chỉ sợ sẽ lẩn những nữ nhân kia xa xa. Mọi người không khỏi đều phá lên cười. Mạnh Chi Viễn của mọi người trong quan viên tài ăn nói có thể nói là tốt nhất một cái, người đúng vậy tám mặt linh lung, ngày bình thường sao có thể chiếm được hắn nửa điểm tiện nghi, hôm nay nhìn thấy hắn vẻ mặt xấu hổ, cũng không khỏi được rêu cợt một phen. Đợi đến tiếng cười bình định xuống, Phương Lăng cũng đem hắn đưa tới sổ sách lật ra một lần, vuốt cằm khen, cái này tơ lụa trang tài mở 3 tháng không đến, sinh ý ngược lại rất không sai. Mạnh Chi Viễn cười nói, điện hạ có chỗ không biết, Phong huyện chỗ sinh ra lụa ở bên cạnh chính là tương đương thượng phẩm mặt hàng đâu, nếu không phải điện hạ đất phong bên trong, khẳng định có thể trở thành công phẩm đâu. Phương Lăng mỉm cười, Phong huyện thổ nhưỡng vốn không thích hợp với trồng thổ nhưỡng, nhưng là về sau Trần Mưu triệu tập không ít tinh thông nông nghiệp nhân sĩ nghiên cứu sau, đem thổ nhưỡng tiến hành rồi thay đổi, kết quả trồng ra vô cùng tốt tăng cây, do loại này tăng cây dưỡng ra tới phương Bắc tàm nhà tơ lượng so với bình thường tàm càng nhiều, sau đó lại dùng đặc thủ công nghệ dệt ra tới tơ lụa chất lượng phi thường thượng tầng. Trừ lần đó ra, những người này còn nghĩ các nơi tàm loại tiến hành tập giao, đào tạo ra một loại tơ vàng ngọc tàm, chỗ sinh ra ti tựa như hoàng kim bình thường, lại được đến sở quốc các nơi thượng lưu xã hội điên cuồng tranh mua. Tứ huyện các sản nghiệp cơ hồ đều ở huyện khác xây dựng cửa hàng, những này cửa hàng kinh doanh không chỉ có là lợi nhuận vào đại lượng tiền tài, đồng thời cũng làm tình báo lưu thông vắng lặng. Thiên cấm tơ lụa trang đã do Phương Lăng hạ lệnh xây dựng, như vậy chỗ buôn bán lụa tại tính giá so sánh với tự nhiên là cái khác cửa hàng không cách nào bằng được, ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, tổng thu vào thì đến được hơn vạn 2 bạch ngân, mà hay là vừa mới khởi bước giai đoạn. Mạnh Chi Viện nói tiếp, thần còn chuyên môn mua đại lượng phương Bắc thượng đẳng lá trà, cung ứng trà ngon giả tại lầu 2 nhóm nháp, đồng thời thiết lập thẩm ý, có thể tùy thời nghe lén đến các loại tình báo. Phương Lăng có chút bất cảm, do hỏi, này về ngoại công ta cả nhà bọn họ tra được cái gì tình báo sao? Mạnh Chi Viện khẽ lắc đầu nói, thần hổ thẹn, 3 tháng này đến không hề tiến triển. Phương Lăng cũng không có thất vọng biểu lộ, sự cách 19 năm, sao có thể thoáng cái là có thể tìm được nên có manh mối đâu, hắn nhàn nhạt nói ra, kia thanh ngươi cũng biết tình huống nói một chút. Mạnh Chi Viện liền bẩm báo nói, điện hạ ngoại công thì ra là Vinh Quốc công vốn là quận bên trong thương nhân, trong nhà chỉ có hơn 10 miệng ăn, tuy nhiên không tính là danh môn vọng tộc, nhưng là bởi vì làm người thích làm vui người khác, sở dĩ trong thành nhân duyên rất tốt. Về sau nương nương bị đóng cửa quý phi sau, hoàng thượng hạ chỉ tại thành Nam tu kiến Vinh Quốc công phủ, còn thuê 10 cái hạ nhân. 19 năm trước, nương nương bởi vì liên lụy tiến mưu phản án, hoàng hạ trong cơn giận dữ hạ lệnh xét nhà. Bất quá, tiểu tại ra mệnh lệnh đạt tới quận bên trong trước một đêm, Vinh Quốc công phủ đã xảy ra một hồi đại hỏa, bất quá ly kỳ chính là, tại đại hỏa dập tắt sau, cũng không có trong phủ phát hiện bất luận cái gì thi thể, hơn nữa theo dân bản xứ nói, ở đây, hàng kia trước một đêm, Vinh Quốc công liền đem hạ nhân toàn bộ phân phát. Tống Ảnh Nhi nghe được mắt sáng ngời nói, chẳng lẽ Vinh Quốc công sớm biết rõ cũng bị xét nhà tin tức. Mạnh Chi Viễn khẽ lắc đầu nói, cái này khả năng không lớn, năm đó hoàng thượng chỗ hạ ý chỉ chính là 800 dặm kịch liệt khoái mã truyền lại mà đến, hơn nữa ý chỉ đến nơi này sau là trực tiếp dùng bí mệnh lệnh phương thức truyền cho quân trưởng, lúc ấy đến chấp hành nhiệm vụ đúng vậy hoàng thượng phái cấm quân. Phương Lăng cười lạnh một tiếng nói, phu hoàng thật đúng là rất chiếu cố ngoại công bọn họ, loại chuyện này lại vẫn phái cấm quân. Lỗ Bác lúc này cũng không người nói lên chuyện này, thần cũng có nghe thấy, nghe nói hoàng thượng năm đó vốn là đơn độc hạ thánh chỉ, chặn mệnh lệnh vệ thành quận trưởng đi làm. Nhưng là Tống hoàng hậu lại nói sợ quận trưởng làm việc thiên tư, sở dĩ cuối cùng tài hoa khiến một đội cấm quân đi. Phương Lăng sắc mặt lại hàn như băng xương bình thường, nặng nề hừ một tiếng. Mọi người thấy hắn tức giận, lập tức cũng không dám nói lời nói, chỉ có Tống Ảnh Nhi ôn nhu nói, điện hạ không cần tức giận, Tống hoàng hậu tuy nhiên làm độc kế, nhưng lại cũng không thành công đâu. Tuy nhiên không biết Vinh Quốc công là làm sao biết né qua cái này tai họa, nhưng là đại hỏa đốt sạch phủ đệ, lại không có tìm được một cỗ thi thể, liền tựu chứng minh bọn họ còn đang nhân thế đâu. Lỗ Bác bọn người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Biết rõ Tống Ảnh Nhi thân phận người kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là mọi người biết rõ, chính là Phương Lăng theo Hắc Mộc Thành sau khi trở về, bên người liền nhiều hơn một cái tuyệt sắc thị nữ, hơn nữa cô gái này sâu đòi Tô Nương Nương yêu mến, tại Phương Lăng tức giận sinh khí lúc, những người khác là câm như hến, chỉ có nàng dám nói lời nói mà không hội dẫn lửa thiêu thân. Quả nhiên, Tống Ảnh Nhi thốt ra lời này xong, Phương Lăng biểu lộ liền bình thản rất nhiều, nhiều năm như vậy trong cung sinh hoạt, làm cho hắn sớm đã dưỡng thành hỉ hình không giận sắc thần thái, chỉ là nghe được Tống hoàng hậu độc kế sau, thật sự nhịn không được tức giận, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Bình tĩnh trở lại nói ra, cách năm đó việc đã qua đi 19 năm, nếu như ngoại công bọn họ còn tại nhân thế, nếu như nghe được ta bị phong vương tin tức, không có đạo lý không tiến hướng đất. Phong. Lỗ Bác phòng đoàn nói, chẳng lẽ Vinh Quốc công cũng giống Tịch Quốc người như vậy chạy trốn tới trong núi sâu. Mạnh Chi Viễn lắc lắc đầu nói, cái này phương Đông chi địa nhiều sông mà thiếu dãy núi, tuy nhiên cũng có không thiếu núi lớn tồn tại, nhưng là dưới núi có nhiều thợ săn thôn xóm, không có không bị phát hiện khả năng. Nhưng là nếu làm ai danh nhận tích lời nói, cũng có thể như điện hạ sở liệu, nhận được tin tức sau sẽ chạy tới đất phong mới đúng đâu. Mọi người liền cũng không khỏi nhăn đầu lông mày, vô luận là thánh chỉ đến trước một đêm trận kia đại hỏa hay là Vinh Quốc công hướng đi của đều muốn cả kiện sự tỉnh phủ lên được dốc sức tố mê ly. Phương Lăng có chút suy nghĩ sau nói, tuy nhiên người là đi, nhưng là cấm quân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a, phía sau bọn họ nhất định tiến hành rồi sưu tầm, có hay không tìm được rồi đầu mối gì đâu. Mạnh Chi Viễn trả lời, đích xác là đúng quanh thân huyện hương trắng trận lùng bắt qua, nhưng là đều không có tìm được dấu vết để lại. Về sau, hoàng thượng liền đem tức giận ra tại quận bên trong quan viên trên người, cho rằng là bọn họ tiết lộ cơ mật, thông chi đối phương chạy trốn. Kết quả, theo quận trưởng đến trông cửa tiểu quan toàn bộ đều bị đánh vào trong đại lao, phán quyết thu được về họ chém. Sở dĩ hiện tại biết rõ năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ người cơ hồ đều đã không có, hiện tại quan viên đều là do năm việc sau để bật lên. Ngón tay tại ghế dựa đem trên có tiết tấu gõ vài cái sau, Phương Lăng lại hỏi, này lúc ấy trong phủ hạ nhân đâu, không phải phía trước một ngày buổi tối đều bị phân phát sao? Bọn họ có lẽ có thể biết rõ trong đó dấu vết để lại. Mạnh Chi Viễn trả lời, điểm này thần cũng nghĩ đến qua, bất quá khi năm trận kia đại hỏa đem Vinh Quốc công phủ đốt thành phế tích, hạ nhân danh sách cũng tự nhiên là tìm không thấy, hơn nữa, năm đó việc liên lụy trọng đại, những người này rất có thể đã sửa lại danh tự. Phương Lăng thoáng ngâm nghĩ hạ xuống, đột mà nhớ tới nói, quân chí. Tất cả mọi người không khỏi sửng sở, Tống Ảnh Nhi phản ứng được nhanh, tiếp lời nói ra, đúng rồi, Vinh Quốc công phủ cùng bình thường phủ đệ không giống với, đây chính là cùng hoàng tộc trèo thân ra, giống như vậy phủ đệ, sự tình các loại đều ghi chép tại quận chí phía trên, những kia hạ nhân danh tự cũng nhất định tại đây trên mặt. Phương Lăng lại cười nói, không sai, tuy nhiên năm đó cấm quân không có tìm được cái gì, bất quá chúng ta lại không thể buông tha nảy manh mối, quận chí hẳn là do quận bên trong chủ bạc phụ trách, Mạnh đại ca ngươi có tiếp không sơ qua. Mạnh Chi Viễn gật đầu nói, thần một lại tới đây, cũng đã cùng địa phương quyền quý môn đều tiếp xúc qua, người này bạc danh cứ gọi Đàm Đa Tài, 30 đến tuổi, làm người có chút thanh cao, rất có chút ít văn nhân ngông nên. Người này mỏng chi phụ trách trông coi quận bên trong công văn, địa vị nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, dù sao không có gì thực quyền, sở dĩ muốn đánh thông hắn khớp xương cũng không có nhiều người. Nhưng là theo thần biết, người này đối quan trường hối lộ làn gió có chút hạ đời, thụ nhiều người xa lánh, chỉ sợ nếu muốn đơn giản hối lộ cũng không rất dễ dàng. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, nếu muốn cùng người đưa trước bằng hữu, người thứ nhất pháp tắc chính là hợp ý, chỉ cần mọi người cùng chung chí hướng, sự tình gì là tốt rồi nói chuyện. Ta lại hỏi ngươi, hắn thích nhất gì đó là cái gì? Mọi người nghe được liên tục gật đầu, Mạnh Chi Viễn thoáng tưởng tượng, liền nói ra, thuyền hoa. Bên ngoài trên hồ thuyền hoa. Vậy cũng được văn nhân mặc khách yêu mến đi địa phương. Phương Lăng cười nói, cái gọi là thuyền hoa, chỉ chính là hồ trên sông dừng lại trước một ít thuyền chi, mỗi một chiếc thuyền lớn phía trên đều có được một ít các kỹ, văn nhân mặc khách, phú thương danh cổ môn thường thích đến trên thuyền đi, một bên du thuyền xem bờ sông cảnh tượng, một bên uống rượu làm thơ, thậm chí là áp kỹ tìm niềm vui. Mạnh Chi Viễn nói ra, nghe nói Đàm Đa Tài rất mê luyến trong đó một con thuyền thuyền hoa bên trong thẻ đỏ tôn nho nhỏ, mỗi lần chỉ cần nàng xuất hiện, liền nhất định sẽ đi nâng nàng trưởng, bởi vì chủ bạc đồng lộc cũng không nhiều lắm, sở dĩ hắn còn buồn bán tranh chữ các loại gì đó. Tuy nhiên người này ở trong quan trường không lắm thuận lợi, nhưng là tại văn nhân lại rất có thanh danh, sở dĩ không ít yêu thích thi văn nhà giàu đệ tử có phần yêu mến mua sắm chữ của hắn bút tranh. Phương Lăng gật đầu nói, hảo, vậy tối nay bổn vương phải đi một chuyến thuyền hoa, gặp lại cái này Đàm Đa Tài. Tống Ảnh Nhi mỉm cười nói, này thiếp thân cũng muốn đi xem một cái, đi đến Sở Quốc lâu như vậy, còn không có được chứng kiến nơi này nữ tử tài múa đâu. Phương Lăng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, 19 tuổi Tống Ảnh Nhi đã là tuyệt sắc nhân quốc, từ nhỏ tại Thanh Y phường bên trong lớn lên, học tập cầm kỳ thư họa, chính trị võ nghệ, khiến cho nàng có loại bất đồng bình thường thị nữ khí chất, càng có loại yêu nhiều vẻ đẹp, coi như là tiểu thư khuê các môn, tại tư sắc khí chất trên chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng nàng so sánh, huống chi là ở đằng kia thuyền hoa phía trên. Hắn liền không khỏi bật cười nói, ngươi cũng đi lời nói, chẳng phải là đập người ta chàng diện đi. Chương 16, trên thuyền hoa. Nghe được Phương Lăng trong lời nói ca ngợi ý, Tống Ảnh Nhi thản nhiên cười, gắt giọng, này thiếp thân nam giả trang nữ trang tốt lắm, dù sao thậm chí nghĩ đi coi trộm một chút. Lỗ Bác bọn người cũng đều là làm bằng sắt hán tử, từ trước đến nay đối nữ sắc các loại không có ý gì, nhưng duy chỉ có Tống Ảnh Nhi cái này kiểu mỹ thanh âm vừa ra tới, liền lập tức có loại điện giật cảm giác, đều quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nàng. Trong nội tâm đường thẳng cái này thanh ý vượng ra tới nữ nhân quả thực chính là yêu tình, cứ như vậy dắt kiểu liền làm cho người ta liền nửa điểm cự tuyệt ý niệm trong đầu đều bay lên không đứng dậy, đừng nói là mang nàng đi thuyền hoa, chính là nàng muốn cho chính mình đi cướp bóc quận nha khố phòng, phòng trừng khẽ cắn môi cũng có thể đáp ứng. So với người chung quanh, Phương Lăng tâm tính tự nhiên muốn kiên định nhiều lắm, chấn định tự nhiên cười nói, vậy thì nam giả trang nữ trang tốt lắm. Nhìn thấy Phương Lăng đáp ứng, Tống Ảnh Nhi liền lộ ra vui sướng tiếu dung, khuôn mặt như hoa, làm cho người ta xem xét liền rời đuôi mù thần trí. Vệ thành quận ngoài đại hồ tên là Thu Cố Định Hồ, chính là phương đông chi địa một cái sông lớn chảy vụ giang nhánh sông hội tụ mà thành, vụ giang phát nguyên tại phương bắc núi cao, chỗ trải qua chi địa đa số hiểm yếu hạp cốc trong lúc đó, bởi vì giang nhiều sinh vũ khí mà được gọi là Thu Cố Định Hồ. Cơ hồ vờn quanh trước vệ thành quận nửa cái thành trì, loại hình như loan nguyệt bình thường, tại loan nguyệt hai giác lại sinh ra mấy cái tiểu nhánh sông, hai bờ sông sinh trưởng trước rậm rạp đám cỏ lau, chợt có chim bay vịt hoang ẩn nút, vừa gặp phải thuyền chi đi ngang qua, liền kinh hoàng bay lên, làm cho này sông bằng thêm không ít niềm vui thú. Tại Thu Cố Định trên hồ, có hơn 10 chiến thuyền thuyền hoa, mỗi một chiến thuyền đều trang sức cực kỳ trắng lệ, dạ đại màn che theo gió mà dậy, nửa che nửa đậy trong, tiếng nhạc cùng tiếng ca liền bay bổng chuyển tới, làm cho người ta nhịn không được muốn lên thuyền tìm đòi. Ban đêm lúc, bên hồ bờ đê thượng nhân chạy hối hả, có ngắm trăng du làm chi người, cũng có bên đường bán vật gì đó tiểu bán hàng rong, đương nhiên còn có lên thuyền tìm vui mừng nhà giàu công tử, văn nhân mặc khách. Hơn 10 chiến thuyền thuyền hoa, mỗi một chiến thuyền đều đại biểu cho một nhà nhạc phường bên trong cô nương có khiêu vũ, có đánh đàn, nếu có thể ngâm thơ đối địch này là được xưng tụng tài nữ, giá trị con người thì bội tăng, nếu là khách hàng có thể trở ra nâng tiền, có thể cùng thuyền ngắm trăng, cũng có thể trung độ đêm đẹp. Sở dĩ, ngoại trừ những này thuyền lớn bên ngoài, bên cạnh bờ còn có không ít thuyền nhỏ, chính là có thể xuất tiền mời lên một vị ca cơ đi theo, trong hồ du lịch một phen. Loại này tính chất thật sự trên cùng thanh lâu không có gì lưỡng dạng, nhưng lại cao hơn cấp bậc, cùng bình thường thanh lâu loại vào phòng tiểu thoát quần thô lô giao dịch so sánh với, thuyền hoa bên trong vũ nữ nhạc cơ môn tiểu biểu hiện hữu tình điều nhiều lắm, đương nhiên, thu phí tự nhiên cũng so sánh bình thường thanh lâu muốn mắc hơn không ít. Tôn tiểu tiểu chỗ thuyền hoa là hơn 10 trong nhà lớn nhất một nhà, tên là Như Ý Phường, thuyền có 2 tầng, có thể đủ dung nạp 34 người, nghe nói không ít quan to hiển quý đều là hắn trên thuyền khách quen, hơn nữa lên thuyền phí tổn cũng không thấp, chỉ là lên thuyền phí liền muốn 1-2 ngân, trừ lần đó ra, nếu muốn tỉnh cô nương tiếp khách uống rượu chờ một chút muốn hao phí ngân lượng lại không tại số ít. Quận cao nhất trưởng quan chính là quận trưởng, hắn phẩm cấp là căn cứ châu nhân khẩu cùng các phương diện nguyên nhân mà định ra, chia làm chính tứ phẩm hạ đến theo ngũ phẩm trên, giống như vệ thành quận, có nhân khẩu 5-60 vạn, ở đất liền, quận trưởng phẩm cấp chính là chính ngũ phẩm. Chính ngũ phẩm quan năm bổng lộc chỉ là 200 lượng, đương nhiên còn có một chút những thứ khác đãi ngộ cùng thu vào, mỗi tháng tính xuống kỳ nguyệt bổng cũng chỉ là 17 lượng bạc. Quận trưởng như thế, như vậy phía dưới quan viên bổng lộc tự nhiên là càng thiếu. Chính thức có thể hoa được hắn tiền này tới nơi này tiêu khiển phần lớn hay là nhà giàu công tử các loại. Vì an phận làm việc, Phương Lăng không có làm cho Lô Bắc Đẳng thị vệ đi theo, vẹn vẹn là dẫn theo Mạnh Chi Viễn cùng Tống Ảnh Nhi hai người trên thuyền hoa. Theo bong tàu đi vào trong khoang thuyền, liền gặp bên trong sức thành một cái lộng lẫy đại sảnh, cái bàn các loại đều có vẻ rất có thưởng thức, vững vàng đứng tại khoang thuyền trên bảng, vốn mặt hồ cũng rất ít nâng sóng cồn, sở dĩ phong lại lớn, ngồi ở trong khoang thuyền đúng vậy vững vàng đương đương. Lúc này ở trong khoang thuyền đã ngồi không ít người. Một cái chừng 30 tuổi quy nô chính phát thảo đầu túi người vừa tiên tiến tới vài cái nhà giàu công tử nên đến hàng phía trước ngồi xuống. Mạnh Chi Viễn tại trong khoang thuyền nhìn lướt qua, chỉ vào bên trái xếp sau một cái gầy nam tử nói ra, thiếu ra, thì phải là Đàm Đa Tài. Phương Lăng hướng phía Đàm Đa Tài nhìn một cái, tướng mạo gầy, dáng người thon dài, mặc một thân chất lượng bình thường áo bào trắng, trên tay cầm lấy cái quạt xếp, rất có vài phần văn nhân khí chất. Lúc này quy nô đã đón chào, nhìn thấy ba người mặc không tầm thường, liền muốn hướng phía hàng phía trước dẫn, Phương Lăng cũng đang xếp sau phía bên phải ngồi xuống. Chỉ vì tại nơi này có thể rõ ràng quan sát đến Đàm Đa Tài nhất cử nhất động. Trong khoang thuyền sứ giả dần dần tăng nhiều, chừng 20 cái, Đàm Đa Tài mục quang nhìn chằm chằm vào trong khoang thuyền gian cuốn mảnh, trong tay quạt xếp ngẫu nhiên lay động hạ xuống, cùng tòa hai cái thư sinh bộ dáng thanh niên ở một bên nhỏ giọng trò chuyện cái gì. Vùng nhỏ trên tàu là bị một mảnh cuốn mảnh một phân thành hai, màn lụa nhìn như khinh bạc, khiến cho tình cảnh bên trong như ẩn như hiện, đợi đến trong đó xuất hiện vài bóng người sau, trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh trở lại. Phương Lăng có chút nheo lại mắt, liền trông thấy tựa hồ có một thức tha nữ tử ngồi ở buồng nhỏ trên tàu cuối cùng địa phương. Mà lúc này, Đàm Đa Tài trong mắt rõ ràng lóe ra mừng rỡ quan mang, có thể thấy được cái này sứ giả khẳng định chính là Tôn Tiểu Tiểu. Xoáy mà, liền nghe được một tiếng đàn tranh thanh âm tấu vang lên, tuy nhiên chỉ là một cái âm điệu, lại tựa như xuân phong quất vào mặt bình thường, làm cho người ta biết vậy nên tới mát. Tiếng nhạc miểu miểu, tất cả mọi người phảng phất đắm chìm trong đó, rung đùi đắc ý thưởng thức, Đàm Đa Tài lại mê thu hút, một bộ say mê vô cùng bộ dáng. Phương Lăng ánh mắt thiên tĩnh, không chút nào thụ tiếng đàn ảnh hưởng, hơn nữa hắn tại đất phong 3 năm này, cũng không thiếu nghe Tống Ảnh Nhi tiếng đàn, so với người phía trước Tôn Tiểu Tiểu tiếng đàn nhưng phải kém sắc không ít. Cầm bắn ra đến một nửa, trong khoang thuyền gian cuốn mảnh liền hướng hai bên kéo lên, lộ ra phần sau bộ phận tình hình. Chỉ thấy một cái tướng mạo xinh đẹp, dáng người thước tha tuổi trẻ nữ tử đang ngồi ở nơi cuối cùng, ngón tay tại đàn tranh phía trên như mưa rơi rơi xuống, giờ nhanh giờ trì hoãn, tiếng nhạc liên tục. Lúc này liền có vài cái mặc màu váy vũ nữ đi đến trong khoang thuyền, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Tiếng nhạc đu hòa, kỹ thuật nhảy đẹp đẽ, trên thuyền những khách nhân thấy là tinh tinh có vị, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, trong đó không thiếu tán thưởng chí ngữ. Đợi đến một khúc kết thúc, Tôn Tiểu Tiểu thu cầm mà đứng, hướng phía mọi người thi lễ một cái, hàng phía trước một thanh niên công tử lập tức quát to một tiếng, "Hảo, hảo khúc, xem phần thưởng." Quy Nô liền vội vàng chạy chậm đi tới, tiếp nhận thanh niên công tử trong tay ngân phiếu, sau đó liền lớn tiếng kêu lên, "Lý công tử khen thưởng Tôn cô nương 10 lượng ngân." Lời này tài rơi xuống, lại có một cái bụng vệ trung niên nam tử cất cao giọng nói, "Xem phần thưởng." Sau đó, khen thưởng thanh liên tục, mỗi khi có người khen thưởng, Tôn Tiểu Tiểu liền đều trước lễ, cái này khen thưởng nhiều ít kỳ thật trên thực tế chính là tiền đoa, cũng không tính tại chính thức phí tổn bên trong, nhưng là mọi người so sánh đúng là hào khí, sở dĩ tài đại khí thô người cũng không quan tâm điểm ấy ngân lượng. Chỉ có văn nhân mặc khách môn trong túi ngượng ngùng, tuy nhiên thưởng thức yêu thích, nhưng là chỉ có thể ở một bên xấu hổ trước. Nhạc Phương Tú bà là khoảng 40 tuổi phụ nữ trung niên, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chứng kiến mọi người không ngừng khen thưởng, cười đến quả thực không ngậm miệng được, đợi đến những khách nhân khen thưởng xong sau, phụ nữ trung niên cầm khăn tay lắc lắc thùng nước eo đi tới, hướng phía mọi người cười quyến rũ nói, "Chư vị khách quý như thế thương mặt, nhà của chúng ta tiểu tiểu chân là vô cùng cảm kích. Hôm nay cũng có một cái tin tức tốt muốn nói cho mọi người, thì phải là tại mấy ngày nữa liền là nhà chúng ta nho nhỏ 18 tuổi sinh nhật, dựa theo thuyền hoa quy củ, chính là nho nhỏ lấy chồng thời gian." Vừa nói như vậy xong, Đàm Đa Tài lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, những khách nhân thì là lập tức hưng phấn lên, nguyên một đám thất truy bắt thiệt ba. Thảo luận đứng lên. Phương Lăng mục quang thủy chung không có rời đi qua Đàm Đa Tài, hắn đương nhiên cũng biết cái này trong thanh lâu lấy chồng ý tứ. Người thường gia nữ tử lấy chồng đó là gả làm người phụ, nhưng là đối với thuyền hoa nữ tử mà nói, cùng kỵ nữ cũng không hai dạng, chỉ có lấy chồng việc làm được thập phần thận trọng, tựu giống như đưa nữ nhân xuất giá đồng dạng, bất đồng chính là cái này đầu đêm nhưng lại lấy ra đấu giá, người trả giá cao có được. Đợi đến lấy chồng sau, liền có thể chính thức tiếp khách, nói cách khác, một khi lấy chồng sau, đó chính là chính thức lưu lạc là kỹ. Tống Ảnh Nhi không khỏi sâu kín thở dài nói, những cô gái này cũng như ta bình thường, bị cha mẹ vứt bỏ buôn bán, cuối cùng luân lạc tới này, nhưng là giống như ta may mắn như vậy, bị thiếu gia cứu người vừa lại ra sao hắn rất ít đâu. Phương Lăng là bực nào thông minh, ở đâu nghe không ra trong lời nói của nàng có chuyện, nhàn nhạt nói ra, ngươi xem cái này Đàm Đa Tài có phải thật vậy hay không yêu mến Tôn Tiểu Tiểu. Tống Ảnh Nhi có chút vuốt cằm nói, xem chừng đúng rồi, loại này văn nhân nhã sĩ có phần dễ dàng động tình, nhìn hắn vừa rồi này biểu lộ, hẳn là trong nội tâm đại thụ kích thích. Phương Lăng liền khẽ cười nói, yêu mến đó là tốt nhất, nếu là không thích, ta cũng vậy đáp ứng ngươi, nhất định đem Tôn Tiểu Tiểu cứu ra, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng tự nguyện rời đi. Tống Ảnh Nhi nghe được lập tức vui vẻ nói, thật vậy chăng? Thiếu gia ngươi thật sự là quá tốt. Phương Lăng nhưng lại thật dài thở dài nói, dù cho thì như thế nào, lại không thể đem thiên hạ này chịu khổ chi mọi người giải cứu đi ra a, bất quá, cư nhiên nhìn thấy gặp nạn, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem cô gái này lưu lạc phong trần đâu. Tống Ảnh Nhi lại lắc đầu, ngưng thần nhìn xem Phương Lăng, ôn nhu nói, đúng vậy, cái này từ xưa đến nay ngành sản xuất coi như là hoàng thượng hạ lệnh cũng khó có thể diệt sạch, nhưng là, thiếu gia ngươi có cái này bị thiên mẫn nghi ngờ tâm, chính là dân chúng chi phúc rồi sao? Đúng lúc này, Tú bà nói ra, như vậy khuya hôm nay, không biết có vị ấy khách quý nguyện ý ra giá do nho nhỏ cùng rượu đâu. Mọi người liền đều ra giá, giá cả theo 10 lượng bạc bắt đầu một mực lên tới hơn 60 lượng, mỗi một lần gọi giá đi lên, Đàm Đa Tài khỏe miệng liền không khỏi run rẩy hạ xuống, tay tựa hồ muốn phiến cốt cho bóp nát. Phương Lăng nheo lại mắt thấy, đợi đến giá cả hữu thăng 10 lượng sau, thản nhiên mở miệng nói, 100 lượng. Mọi người vội vàng hướng về sau nhìn lại, nhìn thấy Phương Lăng khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, bên người còn có một cái đồng dạng anh tuấn bạch tí thư sinh, không khỏi đều nhỏ giọng nghị luận, không biết là nhà ai công tử, cùng cái rượu cũng có thể ra đến 100 lượng. Chương 17, phương pháp giải quyết. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói, Tú bà vui vẻ ra mặt cười nói, vậy tối nay nho nhỏ hãy theo vị công tử này quán ba. Phương Lăng chậm rãi đứng lên, đồng thời hướng phía Mạnh Chi Viễn khiến cho cái ánh mắt, ba người tại đi qua lối đi nhỏ lúc, Mạnh Chi Viễn ra vẻ kinh ngạc hướng phía Đàm Đa Tài nói, đây không phải Đàm đại nhân sao? Tại nơi này gặp được thật đúng là xảo. Đàm Đa Tài tựa hồ nhất thời không có nhớ tới Mạnh Chi Viễn là ai, bất quá vẫn là rất lễ phép ôm quyền nói, các hạ là. Mạnh Chi Viễn ha ha cười nói, tại hạ là Thiên Cẩm Trù Đoạn Trang trưởng quỹ, vị này chính là chúng ta chủ nhân Phương thiếu gia. Phương Lăng liền thân thiện nói, vị này chính là Mạnh trưởng quỹ ngươi nói Đàm chủ bạc Đàm đại nhân. Nghe nói Đàm đại nhân tại Từ Châu văn đàn chính là thi họa song tuyệt, như sấm bên tai a. Vừa nói như vậy, Đàm Đa Tài cũng có chút ít không có ý tứ, khoát khoát tay nói, đâu có đâu có, Phương công tử quá khen. Phương Lăng cởi mở cười nói, Đàm đại nhân quá khiêm nhường, ngươi cái này một thân khí chất không có khổ đọc 10 năm thi thư chính là tán không phát ra được, ta vừa mời Tôn tiểu tiểu cô nương cùng rượu, nếu không chúng ta đi lên uống một chén, vừa uống vừa trò chuyện như thế nào? Cái này, Đàm Đa Tài không khỏi chần chờ một chút, Phương Lăng cũng không cho hắn chần chờ cơ hội, một bả lôi kéo hắn, liền hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Mạnh Chi Viễn thầm nghĩ Phương Lăng lợi hại, nói ba xạo liền cùng Đàm Đa Tài thân thiện lên, hơn nữa có Tôn tiểu tiểu tại, hắn cho dù không có ý tứ, cũng sẽ không quả quyết cự tuyệt lên lầu. Nhìn thấy Phương Lăng lôi kéo Đàm Đa Tài mà đến, này Tú bà lập tức nhíu mày, bất quá cũng không nên nói cái gì, Quy Nô đem bốn người đưa lên lầu 2 một gian trong sương phòng, Tôn tiểu tiểu từ lúc trong đó chờ đợi. Chứng kiến Đàm Đa Tài cũng tới, Tôn tiểu tiểu hơi ngạc nhiên một chút, bất quá lập tức chấn định lại, đợi đến bốn người sau khi ngồi xuống, liền phân biệt châm chén rượu, sau đó tế thanh tế khí hỏi, không biết bốn vị muốn nghe cái gì khúc nhi. Phương Lăng hướng phía Đàm Đa Tài nói ra, Đàm đại nhân ngươi là người địa phương, ngươi tới điểm a. Đàm Đa Tài nhìn thấy Phương Lăng khách khí như vậy, cũng không có ý tứ lại câu thúc, liền nói ra, vậy thì đến ngươi sở trường nhất, Thu Phong Âm. À, Tôn Tiểu Tiểu liền kích thích cầm dây cung, ở một bên bắn ra khúc nhi một bên nhẹ hát lên. Phương Lăng chậm rãi phẩm trước rượu, linh nghe điệu hát dân gian, nghĩ ngợi, vô luận là Đàm Đa Tài hay là Tôn Tiểu Tiểu, nếu muốn chính thức hợp ý, làm cho hắn lóa lộ tâm sự lời nói, cũng không phải quang uống chút rượu đơn giản như vậy, mà đúng vậy hắn mang Tống Ảnh Nhi tới một trong những nguyên nhân. Đợi đến một khúc sau khi nghe xong, Phương Lăng không khỏi liên tục gật đầu khen, không hổ là Như Ý Phường tên đứng đầu bảng, cái này tiếng nhạc tiếng ca nhưng lại rất có tạo nghệ, kỳ thật bên cạnh ta vị này Tống công tử cũng yêu thích nhạc khúc, không bằng làm cho Tống công tử bắn ra một thủ khúc như thế nào. Tôn Tiểu Tiểu mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đem tỷ bà lần lượt đi lên, Tống Ảnh Nhi thuần thục ôm lấy tỷ bà, mảnh khảnh ngón tay ngọc ở phía trên nhẹ nhàng đi qua, chỉ là cái này một cái âm điệu đi ra, Tôn Tiểu Tiểu cùng Đàm Đa Tài đều lập tức nhãn tình sáng lên, tựa như nghe được thiên ngoại chi âm bình thường. Tại hai người xem ra, cái này thiếu niên anh tuấn bắn ra tỷ bà cũng bất quá là chơi đùa mà thôi, nơi nào sẽ có nhiều tình xảo tài nghệ. Nhưng là, đợi đến âm điệu nhẹ nâng, lại tựa như âm thanh của tự nhiên bình thường, mỗi một lần đầu ngón tay rơi xuống, từng cái điệu bắn lên, tựu giống như ngón tay treo chọc trước lòng của mình thanh bình thường. Tống Ảnh Nhi sớm được Phương Lăng phân phó, chỗ bắn ra khúc liền giống như nữ tử thổ lộ lòng chua xót chuyện cũ bình thường, khúc khúc động lòng người, kinh sợ nhân tâm. Tôn Tiểu Tiểu nghe được cực kỳ rõ ràng, mới nghe được một nửa, vành mắt liền không khỏi ửng hồng, lập tức hai hàng thanh lệ liền chảy xuống. Tống Ảnh Nhi lập tức vừa thu lại tiếng đàn, cố tình không biết thô trước cuống họng hỏi, "Tôn cô nương, ngươi làm sao?" Tôn Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười cười, muốn lau khô nước mắt, nhưng là vừa rồi này tiếng đàn giống như đang ở sâu trong nội tâm quanh quẩn bình thường, nếu là không người hỏi, có lẽ nước mắt thì chính mình làm, nhưng là hết lần này tới lần khác tiếng đàn dừng lại, há miệng vừa hỏi, cái mũi lại càng ngày càng chua, nước mắt là ngăn không được chảy xuống trước. Mạnh Chi Viễn lúc này cũng theo trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tôn Tiểu Tiểu biểu lộ, không khỏi âm thầm kinh ngạc, Tống Ảnh Nhi tiếng đàn quả thực giống như ma âm bình thường, coi như là hắn nghe vào hai bên trong cũng hiểu được thân thế thê lương vô cùng bình thường. Đàm Đa Tài trong lúc nhất thời luôn cũng thần, vội hỏi nói, "Tôn cô nương, ngươi nếu là có cái gì ủy khuất sự, mặc dù nói cho ta biết." Tôn Tiểu Tiểu đem nước mắt xóa đi, quật cường cười cười nói, "Không có gì, chỉ là muốn nâng một ít chuyện thương tâm thôi." Tống công tử tiếng đàn cho là thật sinh động cực kỳ, dường như thiên ngoại chi âm bình thường đâu. Phương Lăng nhìn ra Tôn Tiểu Tiểu quật cường, liền không có ở vấn đề này trên dây dưa nữa, chỉ là lại cười nói, "Tống công tử yêu thích nhạc khúc, bái phỏng qua không ít danh sư, tài bắn ra được như vậy một tay hảo cầm." Hắn có chút dừng lại nói, "Nghe Tôn cô nương khẩu âm, không giống là người địa phương đâu." Tựa hồ bởi vì này tiếng đàn nguyên nhân, Tôn Tiểu Tiểu ngược lại không có vừa rồi như vậy đề phòng, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, "Thiếp thân là Phương Bắc nhân sĩ." Tống Ảnh Nhi liền hỏi, "Này tại sao lại lưu lạc đến nơi này vệ thành của đâu?" Tôn Tiểu Tiểu chần chờ một chút, cười khổ nói, "Năm đó Phương Bắc mất mùa, trong nhà của chúng ta mấy ngụm mọi người chết đói, cuối cùng ta cùng nương cùng một chỗ lưu lạc đến nơi này, nương cũng bởi vì nhiễm phong hàn cuối cùng không chừng trị mà đi, ta liền bị nhạc phường lão bản chữa trước." Mọi người không khỏi thổn thức không thôi, Tôn Tiểu Tiểu lúc này miễn cưỡng cười vui cầm qua tỉ bà nói, "Chư vị khách nhân còn muốn nghe cái gì khúc sao?" Phương Lăng thấy nàng không nghĩ nói chuyện nhiều những này, cũng không miễn cưỡng, liền làm cho Đàm Đa Tài lại điểm vài thủ khúc, đợi đến uống xong vài bầu rượu sau, cùng rượu thời gian thì đã xong. Hạ thuyền, đi đến bờ đê trước, Phương Lăng đột còn đối với trước Đàm Đa Tài hỏi, "Đàm đại nhân, ngươi có phải hay không yêu mến Tôn cô nương?" Cái này, Đàm Đa Tài không nghĩ tới Phương Lăng đột nhiên hỏi như vậy đứng lên, nhất thời ngẩn người thần. Phương Lăng thành khẩn nói, "Đàm đại nhân, tuy nhiên ta chỉ là ngoại nhân, bất quá ta cảm thấy, ngươi nếu thật là yêu mến Tôn cô nương, liền hẳn là đem nàng theo thuyền hoa bên trong cứu ra, không phải sao?" Những lời này vừa mới chọn chúng Đàm Đa Tài chỗ đau, hắn không khỏi cười khổ một tiếng nói, "Phương công tử là người sáng suốt, ta đây thì không dối gạt ngươi, ta xác thực yêu mến Tôn cô nương, nàng tài học nàng tài đánh đàn đều thật sâu để cho ta khâm phục. Chỉ là, muốn đem nàng từ nơi này thuyền hoa bên trong cứu ra lại là nói dễ vậy sao a? Coi như là muốn dùng tiền chuộc, vậy cũng phải mấy ngàn lượng bạc a." Phương Lăng nghiêm mặt nói ra, "Nếu là mấy ngàn lượng bạc lời nói, ta nguyện ý cấp cho Đàm đại nhân." "Cái gì?" Đàm Đa Tài kinh hãi, cảm kích nhìn Phương Lăng nói, "Phương công tử thật là một cái người nhiệt tâm, bất quá cái này không chỉ là tiền vấn đề. Này còn có vấn đề gì?" Phương Lăng hỏi. Đàm Đa Tài thở dài một tiếng nói, "Yêu mến Tôn cô nương tài học, ta không dám nói có bao nhiêu người, nhưng là ta tự tin so với ai khác đều càng thưởng thức nàng. Nhưng là, thực sự có không ít người ham muốn Tôn cô nương sắc đẹp, cái này lấy chồng việc, kỳ thật ta sớm có nghe thấy, Bắc Bộ quận úy Lý Như Xuân đã ban tiếng, Tôn cô nương lấy chồng quyền không phải hắn không ai có thể hơn. Người này ngang ngược bá đạo, nhà cũng là người có quyền thế, mà ngay cả quận trưởng đều muốn lễ nhượng ba phần, huống chi là ta đây cái khu chủ bắt đầu." Phương Lăng thế mới biết Đàm Đa Tài lo lắng địa phương, không khỏi có chút suy nghĩ đứng lên, quận úy chính là quận bên trong trưởng quản lấy binh lính quan viên, địa vị gần với quận trưởng phía dưới, tại quận bên trong có thể nói là dưới một người trên vạn người nhân vật, tuy nhiên quận lớn đều có 4 quận úy, phân biệt trấn thủ trước đông nam tứ biệt tứ phương, bất quá, coi như là trong đó một cái quận úy, hắn thế lực đúng vậy không nhỏ. Sở dĩ, coi như là thành công xuất tiền chuộc Tôn Tiểu Tiểu, chỉ sợ Lý Như Xuân cũng sẽ không chịu để yên. Phương Lăng trong đầu đột mà hiện lên một cái kế sách, chính là cười nói, "Đàm đại nhân, vậy chúng ta không cần tiền, đem Tôn cô nương cứu ra như thế nào?" Đàm Đa Tài lập tức lắp bắp kinh hãi, hướng chung quanh cảnh giác nhìn một cái, nuốt một ngụm nước bọt nói, "Phương công tử là nói, chúng ta dùng đoạn." Phương Lăng ha ha cười nói, "Đương nhiên không phải, cái này nếu dùng đoạn, chẳng phải sau này thành tội phạm truy nã. Kỳ thật, ta biết đạo nhất loại dược hoàn, dùng sau có thể làm cho người ở vào chết giả tình trạng, ngươi suy nghĩ, nếu là Tôn cô nương chết rồi, này tú bà chẳng phải chỉ có thể thả người, Lý Như Xuân cũng sẽ không truy cứu, vậy chúng ta lại làm cho Tôn cô nương phục sinh, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay?" Đàm Đa Tài nghe được lập tức vui mừng quá đôi nói, "Thiên hạ thực sự như vậy linh dược." Phương Lăng nghiêm túc gật đầu nói, "Tánh mạng đại sự, không dám trò đùa. Bất quá dược liệu phương diện ta còn phải chuẩn bị một chút, đằng nghiên cứu chế tạo tốt lắm sau, chúng ta lại đến mưu đồ. Đàm Đa Tài liên tục gật đầu, chắp chắp tay nói, "Vậy thì làm phiền Phương công tử, nếu là có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc phân phó." Phương Lăng có chút bất cảm, đưa mắt nhìn Đàm Đa Tài rời đi, Tống Ảnh Nhi lúc này mới kỳ lạ nói, "Thiếu gia, ngươi thực hiểu được thần kỳ như vậy dược hoàn." Phương Lăng cười nhạt một tiếng, trong lúc giật mình lại giống như về tới trong hoàng cung bình thường, đúng vậy có Trần Mưu luyện chế Man Thiên Đan, mới có thể đem Tiêu Tuyết theo trong thiên lao cứu ra, nhoáng một cái đã là 3 năm đi tới, không biết Tiêu Tuyết hôm nay người ở chỗ nào, như thế nhớ kỹ, trong nội tâm liền dâng lên một cổ nồng đậm tưởng niệm, phù ở trong lòng, lái đi không được. Nhìn thấy Phương Lăng đột nhiên không nói, Tống Ảnh Nhi liền nghiêm túc dừng ở hắn bên mặt, đồng dạng không nói gì. Thật lâu sau, Phương Lăng mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới Tống Ảnh Nhi hỏi vấn đề, liền tại bên đường người bán hàng rong chỗ đó mua giấy bút, ở phía trên viết lên một đống lớn dược liệu, đưa cho Mạnh Chi Viên nói, dược liệu này danh tự cùng phân lượng đều ở trên mặt, ngươi một người chạy khả năng không đủ, gọi Lỗ đại ca bọn họ cùng một chỗ, quanh thân trong huyện cũng có thể chạy chạy, tận lực tại buổi sáng ngày mai mua đủ. Mạnh Chi Viễn lập tức thu hồi phương thuốc, chạy tới Tơ Lụa Trang đi. Phương Lăng lúc này mới ám thở dài, vừa muốn khởi bước, lại nghe Tống Ảnh Nhi nói khẽ, thiếu gia, cái này dược hoàn cùng vị kia lớn lên so với ta xinh đẹp hơn nữ tử có quan hệ à? Phương Lăng không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Tống Ảnh Nhi như thế cực kỳ thông minh, chính mình vừa rồi một mất thần, liền làm cho nàng đoán được chính trước. Chương 18, thốn đỉnh chi biến. Tống Ảnh Nhi liền chắc chắn nói, ta liền biết rõ, nếu như có sự tình gì có thể làm cho điện hạ hồi ức thật lâu, tất nhiên là vị tiểu thư kia. Nói đến đây, nàng không khỏi cười khúc khích nói, ta bây giờ còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước thiếu gia cứu ta thời điểm, tại hai ta bên cạnh lạnh như băng nói qua lời nói đâu, nói tiếp thân tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là còn không có đạt tới làm cho ngươi động tâm tình trạng, bởi vì ngươi đã từng thấy qua so với ta nhiều hấp dẫn nữ tử. Phương Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, ngươi cái này tính thật đúng là không phải bình thường hảo. Tống Ảnh Nhi vẻ mặt u ám nói, lời này chính là làm cho thiếp thân bị đả kích lớn đâu, thiếp thân tuy nhiên xuất thân nhạc phường, địa vị so ra kém những kia danh môn khuê tú, nhưng là tự tin cái này tướng mạo khí chất lại không kém hơn các nàng, nào biết thiếu gia đối với ta nhưng lại vẻ mặt khinh thường khẩu khí đâu. Phương Lăng lập tức cười lên ha ha, chỉ về phía nàng cười nói, cái này cũng không thể oán ta. Ngươi phải biết rằng ngươi khi đó biểu lộ, chỉ cần buông ra tay của ngươi, chuẩn là muốn đi gặp trở ngại, ta nếu không nói những này ngoan thoại, ngươi ha có thể ngoan ngoan theo ta đi. Tống Ảnh Nhi nghe được thản nhiên cười, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm tựa như hoàng anh xuất cốc bình thường nói, ít như vậy ra theo lời không hề động tâm, chẳng phải đúng vậy lời nói dối rồi. Phương Lăng nao nao, nhìn xem khuôn mặt như hoa nữ tử, lại hơi hở nói, Ảnh Nhi như thế xinh đẹp, thiên hạ lại người có tâm địa sắt đá cũng sẽ động tâm. Nhìn thấy Phương Lăng không trả lời thẳng, Tống Ảnh Nhi ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn nói, này thiếu gia có phải là cái này tâm địa sắt đá trong một người đâu? Phương Lăng mỉm cười, ngửa đầu nhìn qua Minh Nguyệt, tràn ngập thâm ý thì thầm, động tâm hay không, cũng không trọng yếu, nếu có duyên thì sẽ làm bạn, nếu là vô duyên, cũng chỉ là đàm thiếu. Tống Ảnh Nhi là bực nào thông minh, chỉ nghe lời này, liền biết rõ Phương Lăng nói thực sự không phải là chính mình, mà là cái kia so với chính mình xinh đẹp hơn nữ tử, mặc dù như thế, nàng trong lòng cũng là ấm áp, chính là bởi vì Phương Lăng không trả lời thẳng, này liền chứng minh chính mình trong lòng hắn liền có trước này nhỏ nhoi đâu. Chỉ là, nàng càng bức thiết muốn biết, cái kia làm cho Thạch Thành Vương như thế hồi ức nữ tử đến tột cùng là hạ người gì. Nhưng là vô luận người nọ là ai, từ nàng biết rõ cứu mình chính là Thạch Thành Vương hậu, liền sớm quyết định, cái này một đời một thế, bất ly bất khí, mặc dù chỉ là rất xa nhìn qua, đúng vậy một loại hạnh phúc. Ngày hôm sau giữa trưa, Mạnh Chi Viễn bọn người lần lượt chạy về Tơ Lụa trong trang, danh sách trên đại bộ phận dược liệu đã mua đủ, duy chỉ có một dạng dược liệu, quanh thân thành thị tiệm bán thuốc bên trong lại như thế nào cũng tìm không thấy. Kỳ thật cái này đã là ngoài Phương Lăng đoán trước bên ngoài. Man Thiên đan dược liệu đều là hiếm có quý báu vật, tại trong hoàng cung có thể thoải mái tìm được, mà ở ngoại giới lại không phải là tùy ý có thể thấy được, sở dĩ hắn cho rằng thiếu trên 2-3 vị dược tài tìm khắp không đến đúng vậy chuyện rất bình thường, không nghĩ tới đơn độc thiếu cái này một mặt say cẩn thảo, này cũng giảm đi rất nhiều phiền toái. Đợi đến mấy người đi rồi, Phương Lăng đóng cửa lại, lập tức xuất ra thốn đỉnh, ý niệm thoáng vừa động, đỉnh ấy liền hóa thành một mảnh vân nước. 3 năm thời gian, thốn đỉnh sớm đã không phải lúc trước này lớn cỡ bàn tay địa phương, 3 năm này, Phương Lăng có cái thời gian liền dẫn tiểu điêu lên núi hái thuốc, đem sơn tuyển thủy ngọc thạch các loại liên tục không ngừng dẫn vào đến thốn đỉnh bên trong. Thiên đạo tuần hoàn, vạn vật tự sinh, Phương Lăng còn đang hoắc tuấn viễn chỉ đạo hạ, dùng đá lửa là mặt trời, dùng băng tinh là nguyệt lượng, dùng chân bảo là tinh thần, khiến cho cái này phương thiên địa cũng có nhật nguyệt tinh thần, thiên khí biến hóa. Hôm nay thốn đỉnh đã có chọn nửa cái thị trấn lớn như vậy, thổ nhưỡng chính là do trời địa khí dựng dục mà sinh linh thổ, trên đó có núi nhỏ một tòa, trên núi dài khắp các loại quý hiếm dược liệu, trong đó còn không thiếu có linh vật cấp dược liệu. Dưới núi thanh truyền vài đạo rót thành ao nhỏ, đáy ao hiện đầy giá trị liên thành ngọc thạch. Tại đây phương trong thiên địa đã có phi điểu cá trùng các loại sinh linh, có chính là Phương Lăng bỏ vào, có một chút thì là do tự nhiên mà sinh linh vật, ngoại hình cùng thế gian chứng kiến vật khác nhau rất lớn. Tại dưới chân núi còn có một gian nhà gỗ, đó chính là Hoắc Tuấn Viễn chỗ ở. Thốn đỉnh trong thiên địa khí so với ngoại giới cao hơn nhiều lắm, tại nơi này tu luyện một ngày so ra mà vượt tại bên ngoài tu luyện bán nguyệt lâu, quả thực chính là võ đạo người trong tha thiết ước mơ phúc địa. 800 năm trước, Hoắc Tuấn Viễn chu sát độc long thân thể, mà nhục thể của mình cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng không thể không đem ba hồn bảy vía gửi tại pháp khí trên gương đồng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, linh hồn lực lượng dần dần suy yếu, liền tựa như người lão cũng sẽ gần đất xa trời bình thường, suy yếu thành một đám tàn hồn. Tàn hồn tuy nhiên đúng vậy đầy đủ linh hồn, nhưng là lực lượng đại thất, tùy thời đều có thể tan thành mây khói. Nhưng mà, 3 năm qua tại thốn đỉnh trong tu luyện, Hoắc Tuấn Viễn hồn thể thật to tăng cường, tuy nhiên vẫn chưa đạt tới thoát ly thân thể giờ điên phong trạng thái, bất quá tại đây gian tiên địa tu luyện, nhưng cũng là tiến triển thần tốc. Bất quá bởi vì vẫn là quỷ hồn thân thể, tu vi còn chưa hoàn thiện, sở dĩ Hoắc Tuấn Viễn cũng chỉ có thể đủ rồi đứng ở thốn đỉnh trong, không cách nào đi đến ngoại giới. 3 năm này, Phương Lăng tu luyện đã ở trong đỉnh tiến hành, tuy nhiên Phương Lăng đã tại tu luyện Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật, nhưng là Hoắc Tuấn Viễn nhưng đem nhìn qua Nguyệt Tông Huyền Nguyệt Quyết truyền thụ cho hắn, hơn nữa đem chính mình chỗ thể ngộ một ít tu chân bí quyết vô tư tương thụ. Huyền Nguyệt Quyết chính là đại tần quốc tiên môn nhìn qua Nguyệt Tông tu chân pháp môn, hắn dùng hấp thu trong thiên địa nguyệt âm băng kình làm cơ sở, có thể đem băng kình thi triển được tình trạng xuất thần nhập hóa. Phương Lăng thì là xảo diệu đem Huyền Nguyệt Quyết bộ phận tâm pháp cùng Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật kết hợp, khiến cho trong cơ thể Nguyệt Âm Băng Kình thật to tăng cường, mà đồng thời, bởi vì thốn đỉnh vốn là trúc hỏa, cho nên đối với mặt trời hỏa kình tu luyện vẫn còn là có trợ giúp, kể từ đó, hỏa kình băng kình ngược lại chiếm được vi diệu cân bằng. Đồng thời tại cùng Hoắc Tuấn Viễn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hiểu được rất nhiều dĩ vãng không biết chuyện tình, vô luận là đại điệu tiên môn hay là manh thu linh vật, phàm là Hoắc Tuấn Viễn biết rõ, đều không hề giữ lại nói cho hắn biết, trong chuyện này đương nhiên cũng kể cả một ít luyện đan thuật. Phương Lăng rơi xuống thốn đỉnh thổ địa trên, thật sâu hít vào một hơi, đá lửa tựa như rực dương loại huyền ở giữa không trung, tuy nhiên cùng mặt trời hình tượng kém khá xa, nhưng là ít nhất cho cái này phương thổ địa một mảnh quang minh. Tiểu điêu tựa hồ cảm giác được có người tiến đến, theo trong ao nhô đầu ra, trong miệng còn ngậm một cái cá nhỏ, vừa thấy là Phương Lăng đến đây, liền đem cá nhỏ một ném, vô cùng bay chạy vội tới, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng liếm Phương Lăng chân. Nhìn thấy tiểu điêu như thế niêm chính mình, Phương Lăng cũng không khỏi được cười ha ha, ngồi xổm người xuống yêu thương sờ lên đầu của nó. Tiểu điêu tuy nhiên thân là mãnh thú, nhưng là tính cách cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, 3 năm ở chung, cùng Phương Lăng cảm tình cũng thập phần sâu. Hoắc Tuấn đẩy ra cửa gỗ đi ra, vẫn là này bạch tí nhẹ nhàng anh tuấn bộ dáng, tiểu điêu vừa thấy hắn đi ra, liền uốn éo thân, hướng phía hắn chạy vội đi tới. Phương Lăng không khỏi nhịn không được cười lên, cùng Hoắc Tuấn viễn hàn huyên một hồi sau, liền đem phương thuốc đưa cho hắn, sau đó đem thiếu một vị thuốc thời điểm nói ra. Hoắc Tuấn viễn du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, đối luyện đan một thuật lại có không ít tâm đắc, hắn đem phương thuốc nhìn nhìn, liền chỉ vào trong đó tam vị thuốc cười nói, nhưng phàm là đan dược, đều ở tại dược tính lẫn nhau dung hợp, có chính là thuốc chủ yếu, có chính là phối dược, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại thiếu cái này một vị thuốc tài say cẩn thảo, chính là sinh trưởng tại cao nguyên chi địa đặc biệt giống, cho dù bất nhập dược, một khi khẩu phục sau liền sẽ làm cho người ta hôn say giống như chết, bất quá ngay cả là cao nguyên trên đúng vậy vật cực kỳ hi hãn, sở dĩ tại đây phương Đông Bình Nguyên chi địa đích xác là khó có thể tìm lấy được. Vật ấy cùng cái khác cái này hai vị chính là man tiên đan thuốc chủ yếu, một khi thiếu khuyết, T, dược hiệu liền không có biện pháp tự nhiên phát huy. Phương Lăng liền hỏi, này có biện pháp nào không có thể đem thuốc này đan thay đổi hạ xuống, khiến nó có thể có man tiên đan dược hiệu. Hoắc Tuấn Viễn có chút suy nghĩ thoáng cái nói, thay đổi đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần tìm được cùng thuộc tính cùng dược hiệu dược liệu, hơn nữa vài loại phối dược, liền có thể đem man tiên đan tiến hành thay đổi, cam đoan dược hiệu phát huy. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền cười nói, tại đây phương Đông Bình Nguyên chi địa núi lớn trên, có một loại hiếm thấy dược vật, tên là Ngũ Diệp thảo, cỏ này sinh trưởng tại vách núi trên vách đá, trung quanh có nhiều độc đẳng gỗ mục vật, ánh sáng màu lục như phỉ thúy, nghe thấy chi có loại nhàn nhạt hương thơm cảm giác, bất quá nó dược hiệu cùng say cận thảo là cùng loại, dùng sau cũng có thể làm cho người ta mê man như chết, chỉ có điều một cái dược hiệu là nhiệt, một cái dược hiệu là hàn. Nếu như tìm người xê vật ấy, lại dùng phối dược đi trừ hàn tính, liền có thể đủ cùng cái khác dược liệu tương dùng, hình thành dược hiệu không kém hơn man thiên đan đang dược. Ta đây lập tức xuất phát đi tìm Ngũ Diệp thảo. Phương Lăng lập tức mừng rỡ. Hoắc Tuấn Viễn còn nói thêm, tại Ngũ Diệp thảo bên cạnh còn có một loại sen tam sắc hoa, hoa này nếu là đơn độc phục liền đựng kịch độc, nhưng mà như dùng Ngũ Diệp thảo sau, chẳng những thực sau không độc, còn có thể giải trừ Ngũ Diệp thảo dược hiệu, ngươi nhớ rõ thu thập chút ít trở về, mới tốt luyện giải dược. Phương Lăng liên tục gật đầu, xoáy ra thốn đỉnh trong, tìm được Mạnh Chi Viễn sau một hỏi thăm, liền biết rõ gần nhất một tòa núi lớn liền tại Vệ Thành quận cảnh nội một tòa Bắc Sơn thị trấn phụ cận, hơn nữa ngọn núi kia xem như khá lớn một tòa sơn mạch, có rất lớn một mảnh nguyên thủy rừng rậm, ở giữa có nhiều manh thú ẩn hiện. Hoàn cảnh như vậy thật sự là hiếm có dược liệu sinh trưởng nơi tốt, hơn nữa bởi vì địa hình vắng vẻ, lộ trình khá xa, sở dĩ Mạnh Chi Viễn bọn người cũng không có đi trước chỗ đó tìm kiếm. Phương Lăng lập tức hạ quyết tâm, mang theo Tống Ảnh Nhi một đạo đi Bắc Sơn huyện, khoái mã nhanh tiên, đại lúc chiều liền chạy tới Bắc Sơn thị trấn ngoài, rất xa cũng nhìn thấy liên miên tung hoành bảy hồ sơn. Bởi vì lưng tựa dãy núi, sở dĩ Bắc Sơn thị trấn không chỉ có thừa thải dược liệu, hơn nữa có nhiều thợ săn, sở dĩ Phương Lăng cũng không có trực tiếp vào núi tìm dược, mà là đi trước trong thành tiệm bán thuốc tử. Tuy nhiên mấy năm này tại dãy núi trong tìm kiếm dược liệu, hắn cũng hơi có chút tâm đắc, chỉ cần biết rằng dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh, cho dù hiếm thấy cũng có thể tìm lấy được. Chương 19, tìm dược. Bất quá, hiện tại cũng không phải thể hiện nhịn thời điểm, cách Tôn Tiểu Tiểu lấy chồng đã không có vài ngày, sở dĩ nếu là tiệm bán thuốc bên trong đã có sẵn tự nhiên tốt nhất, nếu là không có, vậy cũng phải tìm có kinh nghiệm hái thuốc người dẫn đường mới được. Thị trấn tuy nhiên không lớn, nhưng là có một cái phố đều là chuyên môn bán thuốc tài, lúc này cũng không có thiếu hàng thương tại nhập hàng. Phương Lăng hợp với đi mấy nhà tiệm bán thuốc, hỏi Ngũ Diệp thảo chuyện tình, vô luận là trưởng quỹ hay là hàng thương đều thẳng lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe đến qua có loại dược liệu này. Phương Lăng cũng không đổi, một gian hỏi đến, cuối cùng liền tới đến góc đường một nhà tiểu cửa hàng. Nhà này cửa hàng tuy nhiên đơn sơ, nhưng là quản lý cực kỳ sạch sẽ, cửa hàng tuy nhiên không lớn, nhưng là dược liệu chủng loại ngược lại rất phong phú, hơn nữa giá cả cũng so sánh cái khác trong tiệm thấp, duy nhất không đủ chỗ chính là số lượng tương đối ít. Cửa hàng bên trong một cái 27-8 tuổi áo lam thanh niên nam tử đang tại cho một cái hàng thương xưng trước một đống thảo dược. Cửa hàng bên trong xoáy lên rèm phòng trong có một chừng 50 tuổi lão giả ngồi ở trên mặt ghế thái sư, cầm trong tay trước căn thật dài thuốc lá rời, khép mắt rút ra thản nhiên rút ra trước. Đợi đến hắn làm xong sinh ý sau, trở lại đến lập tức mời đến Phương Lăng, chỉ là một nhìn thấy bên cạnh hắn Tống Ảnh Nhi, con mắt liền không khỏi một mực, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, lập tức định ra thần trí, nói ra, công tử, cửa hàng bên trong dược liệu tất cả đều là nhà chúng ta người tự mình lên núi đi thu thập, vật phẩm mới lạ giá cả vừa phải, cùng cái khác cửa hàng bên trong thu mua dược liệu chính là không đồng dạng như vậy nha. Phương Lăng liền hỏi, không biết ngươi có chưa từng nghe qua một loại gọi ngũ diệp thảo dược liệu? Ngũ diệp thảo? Áo lam thanh niên không khỏi gãi gãi đầu, kỳ lạ nói, đây là cái gì dược liệu? Phương Lăng nói ra, là một loại nghe thấy đứng lên có loại mùi rượu tiểu thảo, lớn lên xanh mơn mận, tựa như phỉ thúy bình thường. Áo lam thanh niên nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng là một lắc đầu. Tiểu tại Phương Lăng chuẩn bị lúc rời đi, lão giả kia đột mà mở miệng nói, này tiểu thảo có phải là sinh trưởng ở vách núi trên vách đá? Phương Lăng lập tức vui vẻ, vội vàng trong chiều nhìn lại, gật đầu nói, đúng vậy. Áo lam thanh niên liền kỳ lạ nói, cha, ngươi biết loại dược liệu này? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Lão giả cười ha hả nói, ta cũng không biết đó là dược liệu, chỉ là tuổi trẻ thời điểm tại Bạch Thủy Nhai hôm nay trên vách đá hái thuốc giờ nhìn thấy qua, lúc ấy ta xem này tiểu thảo lớn lên rất phiêu lượng, nghe nghe tiểu giống như uống một vò rượu đồng dạng, quanh thân tê dại, còn tưởng rằng chúng độc đâu, sở dĩ về sau nhìn thấy nó cũng lẩn rất xa. Phương Lăng vui vẻ nói, lão nhân gia, cái này Bạch Thủy Nhai cách nơi này có xa lắm không? Áo lam thanh niên nói ra, xa ngược lại không xa, không qua đường đã có thể phức tạp, núi này đường gập ghềnh, biết rõ đường đích người cũng không nhiều lắm, hơn nữa chỗ kia dược liệu cũng rất ít, vách núi cũng rất dốc đứng, coi như là bản địa hái thuốc người cũng rất ít đến một mảnh kia địa phương đi. Phương Lăng liền nói ra, ta nguyện ý ra 10 lượng bạc, thỉnh đại ca cho chúng ta mang dẫn đường như thế nào? 10 lượng? Áo lam thanh niên lắp bắp kinh hãi, thật thà phúc hậu thẳng khoát tay nói, bất quá là dẫn đường mà thôi, không cần phải cái gì tiền, hơn nữa ta xem các ngươi tìm dược liệu này nhất định đúng vậy cần dùng gấp, cha, ngươi thủ cửa hàng, ta dẫn bọn hắn đi thang Bạch Thủy Nhai, trở về mới có thể vượt qua ăn cơm tối. Lão giả một bên đem thuốc lá rời thu hồi, một bên khoát khoát tay nói, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Phương Lăng không khỏi thầm nghĩ cái này trong huyện thành người thật sự là chất phác, bất quá hắn cũng không thể khiến áo lam thanh niên bạch đái đường, cái này ngân phiếu đợi lát nữa lặng lẽ nhét vào hắn trong quần áo liền được. Một đường đi ra thị trấn, trong lúc nói chuyện với nhau, cũng được biết cái này áo lam thanh niên tên là Tiếu Cẩn, cùng phụ thân hắn cùng một chỗ đều là thời đại hái thuốc mà sống. Bầy Hổ Sơn không có Mê Vụ Sơn như vậy liên miên, càng không có Thạch Long dãy núi như vậy tung hoành khổng lồ, bất quá tại đây phương Đông chi địa, coi như là núi lớn, lúc này đã là đại buổi chiều, lên núi lúc, chính gặp được vài cái thợ săn xuống núi. Nhìn thấy đám thợ săn mặt hiện ưu sầu, Tiếu Cẩn không khỏi hướng trong đó một cái râu ria đại hán dò hỏi, "Thương đại thúc, đã xảy ra chuyện gì?" Thương họ đại hán thở dài nói, "Lại có cái thợ săn mất tích, chúng ta lên núi tìm một ngày đều không tìm được." "Mất tích? Không phải trước vài thiên tài có người mất tích qua sao?" Tiếu Cẩn nhíu mày hỏi. Thương họ đại hán cười khổ nói, "Cái này có biện pháp nào? Sơn gian dã thú vốn tiểu quá nhiều, người này ngày bình thường liền yêu mến hướng trong núi sâu chạy, có lẽ đụng phải lão hổ các loại đại dã thú." Nói, đám thợ săn liền xuống núi đi, Tiếu Cẩn không khỏi cảm khái nói, đương thợ săn so với chúng ta hái thuốc người còn muốn nguy hiểm rất nhiều đâu, bình thường có dược liệu địa phương có rất ít đại hình mãnh thú, nhưng là thợ săn nếu muốn nhiều lợi nhuận chút ít ngân lượng, phải bắt được có chút lớn vật gì đó mới được. Phương Lăng cũng gật gật đầu, lên núi kiếm ăn ven biển ăn hải, cùng đại tự nhiên làm đấu tranh mọi người luôn mang theo người thường khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Chính như Tiếu Cẩn trước theo lời đồng dạng, đi hướng Bạch Thủy Nhai con đường vắng vẻ mà gặp đèn, Phương Lăng tự nhiên là như giẫm trên đất bằng bình thường, khó được chính là Tống Ảnh Nhi đi đứng lên cũng không nhiều lao lực, nàng từ nhỏ luyện võ. 3 năm này tới cũng do Đồng Thương Hải bọn người chuyển thụ cho nàng một ít võ nghệ, đừng xem nàng hình thể mảnh mai, nhưng mà thực động nâng vũ, chỉ sợ thực lực không tại bình thường thị vệ phía dưới đâu. Dọc theo sơn đạo một mực đi tới, đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, rốt cục đạt tới Bạch Thủy Nhai. Bạch Thủy Nhai là một khối nô lên sơn nhai, vách đá thập phần dốc đứng, nếu muốn thu thập đến vách núi trên sinh trưởng trước dược liệu tuyệt không thoải mái, bất quá hái thuốc người tự nhiên có hái thuốc người phương pháp. Tiếu Cẩn theo sọt bên trong lấy ra một cái to và dài dây thừng ngoài còn phủ lấy nguyên một đám ống trúc. Không ít ống trúc trên còn có bị duệ vật ma cắn qua dấu vết. Tống Ảnh Nhi kỳ lạ hỏi thăm sau, mới biết được nguyên lai vách núi trên vách đá bình thường đều có được một ít tiểu động vật hoạt động, những này tiểu động vật rất nhiều đều có được sắc bén hàm răng, nếu như chỉ dùng dây thừng trói tại trên thân, treo xuống dưới hái thuốc, bị kinh động tiểu động vật rất có thể leo ra đem dây thừng cắn đứt. Bất quá, nếu là có ống trúc bảo hộ lấy, này liền có thể đủ phòng ngừa tiểu động vật kháng cắn, do đó thuận lợi thu thập khi đến mặt dữ liệu. Đem dây thừng tại đại thụ duy trì trên cột chắc, Tiếu Cẩn đang định bỏ xuống đi thời điểm, Phương Lăng lại mở miệng nói, "Tiêu đại ca, để cho ta đi xuống đi." Tiếu Cẩn vội vàng khoát khoát tay nói, "Phương công tử, đây chính là nguy hiểm việc, ngươi duy trì không đến." Tống Ảnh Nhi ở một bên khẽ cười nói, "Tiêu đại ca, ngươi cũng đừng xem nhẹ nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi không gặp hắn trở mình sơn việt lĩnh liền khẩu khí đều không thở gấp sao? Cái này bỏ vách núi vách đá chính là không nói chơi." Tiếu Cẩn hướng Phương Lăng nhìn một cái, chỉ thấy hắn quả nhiên thần sắc khí sảng bộ dạng, không khỏi âm thầm giận mình, cái này một chuyến dưới sơn đạo, chính mình nhưng cũng là ra một thân mồ hôi đầu. Phương Lăng cười nhạt nói, "Cái này ngũ diệp thảo dược hiệu mạnh phi thường. Tiêu đại ca ngươi cũng nghe cha ngươi nói qua, chỉ nghe thoáng cái liền có loại muốn say cảm giác, nếu như không chọn lựa chính xác ngắt lấy phương thức, rất có thể hội rất xuống vách núi xuống dưới." Tiếu Cẩn vừa nghe lời này, liền đành phải làm cho Phương Lăng đi hái thuốc, hơn nữa dặn dò hắn muốn nhiều hơn chú ý. Dây thừng thắt ở bên hông, Phương Lăng nắm dây thừng, chân đạp trước vách đá, thẳng đứng rơi xuống, một bên hướng phía dưới hạ xuống trước, một bên hướng phía trên vách đá quan sát đến. Toàn này vách núi không biết trên đời này tồn tại nhiều ít cái ý niệm trong đầu, trên tảng đá hiện đầy rêu xanh, còn có không ít tiểu huy động. Các loại không biết tên dây quay quanh cùng một chỗ, tựa như một mảnh dài hẹp thanh xà bình thường, ở phía dưới thì là ngàn thước vực sâu, nếu không có chút ít đảm lượng, chỉ sợ chân đều dọa nhuyễn. Phương Lăng đánh xuống đi còn không có 30 trượng, liền nghe được một chuỗi xèo xèo thanh âm, sau đó liền nhìn thấy một cái trong lỗ nhỏ chui đi ra nhất trích địa thử, vừa vặn ống trúc dây thừng tiểu chắn lỗ nhỏ bên ngoài, địa thử phẫn nộ lại gọi vài tiếng, sau đó liền bắt đầu gặm cắn ống trúc. Mà lúc này, bên hai lại truyền đến một hồi vật thể bò sát thanh âm, Phương Lăng quay đầu xem xét, chỉ thấy một cái sắc thái sặc sỡ tiểu xà chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa một cây dây trên, chính hướng phía chính mình phun lưỡi. Tiểu xà bất quá đầu ngón tay phẩm chất, đầu nhưng lại đầy tâm giác, người sáng suốt xem xét liền biết người này không chỉ có độc, hơn nữa là mang kịch độc. Phương Lăng cũng không muốn làm cho cái này hai cái tiểu đông tây xấu đại sự, cũng ra hai chỉ, hướng phía dây chỗ hư điểm một ngón tay, một đám lợi hại chỉ tiễn phun ra mà đi, lập tức đem dây một phân thành hai, chặt đứt tiểu xà lai lịch, sau đó lại là một ngón tay điểm tại lỗ nhỏ hơi nghiêng, sợ tới mức này Sơn Thử quay đầu bỏ chạy, lập tức không có bóng dáng. Mặt trời tại sườn núi chỗ chỉ lộ ra hơn phân nửa đầu, hồng hồng dư âm huy chiếu xa qua, cho trên vách đá bằng thêm một tầng trời chiều hồng, nhàn nhạt vũ khí từ phía dưới thăng lên, dường như một đôi vô hình tay muốn đem Phương Lăng bao vây lại bình thường. Phương Lăng nắm chặt trước dây thừng, chậm rãi hướng xuống hàng trước, đại khái hạ đến chừng trăm trượng độ cao giờ, đột nhiên gặp được vài đóa có ba loại nhan sắc tiểu hoa. Tại tiểu hoa là không xa xa, liền có trước một cây trường trước năm cái lá cây xanh mơn mởn tiểu thảo chung quanh quay quanh trước thô to dây, dây trên trường trước lợi hại đâm ngược lại, mỗi một căn đều đen nhánh tỏa sáng, tựa như độc châm bình thường. Phương Lăng móc ra chủy thủ, cẩn cẩn rực rực đem dây trên đâm cắt đứt, sau đó thân thủ đem ngũ diệp thảo hái xuống, một cái không cẩn thận, trên tay liền bị một bên hắc đâm ẩn nấp một chút. Lập tức một cổ âm lãnh đau đớn cảm giác thoáng cái chui vào trong kinh mạch, bàn tay lập tức tê dại tí một chút, bất quá, độc này tố rất nhanh đã bị mặt trời hỏa kình cho hòa tan, nhưng nếu là xuống người thật sự là tiếu cẩn, chỉ sợ sự tỉnh tiểu cũng không đơn giản như vậy. Tiếp theo, Phương Lăng lại đem vài đóa tam sắc hoa hái xuống, sau đó dụng lực run rẩy trên sợi dây ống trúc. Ống trúc phát ra thanh thúy thanh âm, tiếu cẩn liền lập tức hiểu được, dùng sức lôi kéo dây thừng, rất nhanh liền đem Phương Lăng kéo đi lên. Nhìn thấy Phương Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, hai người liền biết chắc là thu thập chức dược, tiếu cẩn vừa đem dây thừng cởi xuống đến cất kỹ sau. Phương Lăng đột nhiên làm cái ra dấu im lặng, ý bảo hai người giấu ở đại thụ sau bụi cỏ. Tống Ảnh Nhi cùng Tiếu Cẩn cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn thấy Phương Lăng biểu lộ thận trọng, cũng đều không ra tiếng vang lên, theo ánh mắt của hắn hướng Tùng Lâm ngoài nhìn lại. Chương 20, sơ cấp pháp khí. Phương Lăng giữ im lặng ngồi chồm hổm trong rừng, xuyên thấu qua khe hở hướng ra ngoài nhìn lại, cũng không lâu lắm, liền truyền đến tiếng bước chân, đợi đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, liền nhìn thấy hai cái hắc y nam tử xuất hiện tại vách núi trên. Cái này hai người nam tử tuổi đều ở 25, 6 tuổi tả hữu. Bên trái một cái khuôn mặt ngay ngắn, lông mi đậm đặc được giống như hóa không mở mực bình thường, bên phải một cái dáng người hơi gầy một ít, khỏe mắt trên bay, còn trường trước một cái củ tỏi mũi. Hai người tuy nhiên tướng mạo khác nhau rất lớn, nhưng là đồng dạng lộ ra một cổ sâm lãnh cảm giác, ánh mắt lạnh thấu xương lạnh như băng, tại hai người bên hông đều trang bị một thanh trường kiếm. Phương Lăng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn chú ý cũng không phải hai người này thần sắc như thế nào, mà là hai người chỗ để lộ ra tới tu vi, lại là cương lực cảnh. Cả vùng đất bình thường võ đạo giả, muốn tới đạt cương lực cảnh tu vi ít nhất đúng vậy 30 tuổi tả hữu. Trừ khi là thiên phú cực cao mới có thể đem thời gian rút ngắn tại 30 tuổi trong vòng. Cái này hai cái lạnh lùng nam tử căn cốt cũng không tính nhiều cao, nhưng là dựa vào như vậy tuổi có thể đạt tới cương lực cảnh, sở tu luyện liền cũng không phải bình thường võ công, ít nhất đúng vậy tiểu thần thông điện. Suy nghĩ, hai người đã đi tới huyền nhai biên thượng, đại lông mi hướng tả hữu nhìn một cái, hầu nghi nói, ta rõ ràng nghe thấy có tiếng người, như thế nào đến nơi đây đã không thấy tăm hơi. Củ tỏi mũi ngáp một cái nói, lục sư đệ, ta xem ngươi là nghe lầm, cái này bạch thủy nhai hoàn toàn không có giá thú, hai không dược liệu, thứ ba vắng vẻ. Ai cũng sẽ không chạy nơi này. Đại Long Mi liền gãi gãi đầu, thở dài, ta còn tưởng rằng thực sự có người, người nọ vài liền có thể đủ gom góp. Củ tỏi mũi cười nói, không có gom góp cũng không còn quan hệ, nhị sư ca người kia dễ nói chuyện, chúng ta đi về trước đi, đợi lát nữa bỏ lỡ thời cơ tiểu lại phải thứ bậc hai ngày. Phương Lăng nghe đến đó, lập tức đem gần nhất thợ săn mất tích chuyện tình liên hệ rồi đứng lên, chẳng lẽ những kia thợ săn mất tích đúng là bọn họ dở cho quỷ, chỉ là không biết cái này bỏ qua thời cơ lại là có ý gì. Đại Long mày gật gật đầu, hai người liền nhanh chóng đi xuống núi. Phương Lăng nhỏ giọng hướng phía Tống Ảnh Nhi hai người nói ra, các người đi về trước đi, ta cùng đi lên xem một chút. Tống Ảnh Nhi lo lắng nói, thiếu ra, nếu không ta với người đi thôi. Phương Lăng khoát khoát tay nói, không cần, ta một người hành động ngược lại thuận tiện. Nhìn thấy Phương Lăng cố ý như thế, Tống Ảnh Nhi cũng không nên nói cái gì nữa, chỉ phải dặn dò hắn cẩn thận một chút, sau đó cùng Tiếu Cẩn cùng một chỗ theo như đường cũ phản hồi. Phương Lăng lặng lẽ cùng xuống núi, hắn động tác nhẹ như gió nhẹ bình thường, chân không chạm đất, bất nhiễm bùn đất, động tác nhẹ được coi như bóng dáng bình thường. Tuy nhiên thợ săn mất tích chuyện tình cũng có thể chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là hai người này đối thoại thật sự có chút khả nghi, hơn nữa cư nhiên ngũ diệp thảo đã tìm được, nhất định có thể tại Tôn Tiểu Tiểu lấy chồng trước luyện hảo man tiên đan. Đại Long Mi cùng Củ Tỏi Mũi đi đến trên sơn đạo, chỉ thấy trên đường có hai cái rất lớn hắc gói to, trong túi phình, trong đó không biết trang vật gì đó, nhưng nếu như bên trong là người lời nói, này ít nhất có thể trang thượng hai ba người. Hai người đem túi lớn từ nhắc tới, dường như căn bản không uổng phí khí lực bình thường, sau đó dọc theo bên vách núi con đường nhỏ hướng phía đáy cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Tuy nhiên Phương Lăng tự tin tu vi cao hơn hai người không ít, nhưng là dù sao hai người này là tu luyện chính là tiểu thần thông điện, chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết đến tuột cùng có cái gì cổ quái năng lực, sở dĩ hắn cũng không dám rơi ý khinh tâm, tận lực đem cự ly kéo ra. Sơn đạo càng ngày càng gập ghềnh, người thường khó có thể tiến lên, nhưng đối với đại lông mi hai người mà nói, lại như dẫm trên đất bằng bình thường, cũng không lâu lắm, liền tới đến đáy cốc một chỗ chỗ nước cạn phía trên. Chỗ nước cạn một bên chính là thoăn thoắt dòng suối, không có qua lớn nhỏ không đều đá cuội, hướng phía đáy cốc càng sâu địa phương chạy tới, tại bên kia, tắc kéo dài ra một mảnh đất trống, đất trống hơi nghiêng có một mảng lớn rừng trúc, còn có một cái rất lớn huyệt động. Lúc này ở trên đất trống, còn có một cái 30 đến tuổi trung niên nam tử này đúng vậy một thân hắc ý, tướng mạo đoan chính, chỉ có cái mũi có chút lớn, thần thái càng biểu hiện lãnh đạo. Thân hình của hắn cũng muốn so sánh hai người càng khỏe mạnh một ít, cố lấy tới cơ nhục coi như khối sắt bình thường cứng rắn. Đại Long Mi hai người vừa đi đến chỗ nước cạn trên, liền đem hắc gói to ném trên mặt đất, hắc y nam đem hai người gói to theo thứ tự mở ra, trong đó quả nhiên là vài cái thợ săn cách đan mặc người, thợ săn tựa hồ cũng chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Đại Long Mi đem hai cái hắc trong túi thợ săn kéo đi ra, song song đặt ở trên mặt đất, liền tổng cộng có 5 người, hắc y nam nhướng mày nói, lục sư đệ, ngươi tạm thời nắm một người. Đại Long Mi kêu khổ nói, nhị sư ca, ta đây 3 ngày chính là chạy thật dài đường, vốn gặp được vài phê thợ săn, nhưng là đều không có lạc đơn, ta đây đúng vậy tiểu tâm cẩn thận a. Hắc y nam sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít nói, cũng được, sư phó đã sớm đã phân phó, lấy việc cẩn thận là hơn, chúng ta đơn độc chảo lạc đơn người, miễn khiến cho phiền toái không cần thiết. Củ tỏi mũi cười ha hà nói, nhị sư ca, vậy chúng ta còn muốn trong núi ở vài ngày. Hắc y nam nói ra, thời gian sẽ không quá lâu, 3 ngày nay ta nhưng cũng chạy không ít địa phương, thần không biết quỷ không hay lặn xuống vắng vẻ trong thôn làng, thu chút ít hồn phách. Củ tỏi mũi không khỏi nết lên ngón cái khen, nhị sư ca chính là nhị sư ca, thật lợi hại. Hắc y nam nhìn xem đỉnh núi đã không có mặt trời, nỗ bĩu môi nói, thời cơ nhanh đến, ta ven đường còn bắt vài người, ném trong huyệt động, các ngươi đi đem người đều rời đi ra. Củ tỏi mũi hai người lên tiếng, đi đến trong huyệt động, một lát sau, liền đẩy ra ngoài 3 cái thợ săn. Bọn họ đem 8 cái thợ săn bầy đặt tại chỗ nước cạn phía trên sau. Hắc Y Nam liền cẩn cẩn rực rực đem bên hông cái túi nhỏ cởi bỏ, từ đó lấy ra một cái sáng thanh sắc hồ lô. Cái này hồ lô cái đầu cùng bình thường hồ lô không sai biệt lắm, tuy nhiên thoạt nhìn hơi có chút thô ráp, nhưng là ánh sáng màu cũng rất tươi sống, tựu giống như lau một tầng dầu đồng dạng. Hơn nữa toàn thân khắc trước một ít kỳ quái đường vân, còn mơ hồ tản ra một cổ lạnh thấu xương hàn ý. Không, không phải đơn giản hàn ý, cái này rõ ràng chính là thiên địa khí a. Phương Lăng trong lúc giật mình hiểu được cái này hồ lô đến tột cùng là vật gì, cái này nhất định là một kiện pháp khí. Tiên môn ở đại địa phía trên, tại đó có hai loại người tồn tại. Một loại chính là có được thần lực tu chân giả, một loại dùng tu chân làm mục đích tiên môn đệ tử. Tu chân giả sở dĩ có được lấy người thường khó có thể thất và lực lượng, thậm chí còn một người là được hủy diệt thế gian một quốc gia, ngoại trừ hắn có được lấy chân nguyên tiến hóa mà đến thần lực ngoài, còn có chính là có được lấy pháp khí. Pháp khí chính là tu chân giả dùng thiên địa linh vật luyện tựu mà pháp bảo, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, có được tất cả khó có thể tưởng tượng năng lực. Mà pháp khí luyện chế phương pháp cũng không phải là chỉ có tu chân giả mới hiểu, tu vi đạt tới hành khí cảnh tiên môn đệ tử liền có thể học tập luyện khí chi pháp. Do đó luyện chế ra sơ cấp pháp khí. Đợi đến tu vi tiến vào hóa nguyên cảnh, lĩnh ngộ tiểu thần thông sau, tiên môn đệ tử liền có thể luyện chế ra tiểu thần thông pháp khí, mà khi tu vi tiến vào đến tiên dung cảnh, lĩnh ngộ đại thần thông sau, tiên môn đệ tử liền có thể luyện chế ra đại thần thông pháp khí. Đương nhiên, coi như là đại thần thông pháp khí, tại uy lực trên cũng vô pháp thất và tu chân giả pháp khí một phần ngàn vạn, nhưng là, so với thế gian cả vùng đất bảo đao lưới dao sắc bén đến lại cao ra một cái cấp bậc, hơn nữa bất đồng pháp khí có được lấy bất đồng năng lực, lại thế gian binh khí khó có thể ngăn cản vượt. Những này pháp khí chi thức Phương Lăng đúng vậy theo Hoắc Tuấn Viễn trong miệng nghe tới, mà Phương Lăng trong tay hai kiện pháp khí đều là tu chân giả vật, một kiện trở đầy lấy Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật, liền Hoắc Tuấn Viễn cũng không có thăm dò rõ ràng năng lực màu đồng cổ truy thủ, một kiện có một phương thiên địa thốn đỉnh. Nhưng mà, hiện tại trong núi lớn này, lại đột nhiên gặp được có người có được pháp khí, cái này đã thuyết minh, ba người này sở tu luyện cũng không phải tiểu thần thông điện, mà vô cùng có khả năng là tu chân pháp môn. Nếu như tu luyện chính là tu chân pháp môn, hai người này chẳng phải là tiên môn đệ tử sao? Nhưng là cái này trên thân ba người lại lộ ra một cổ khí âm tà. Như thế nào cũng không giống người trong chính phái. Phương Lăng trong lòng âm thầm trầm xuống, chẳng lẽ đúng là tà phái đệ tử? Thiên hạ tức có chính đạo tiên môn, này liền nhất định có tà đạo môn phái tồn tại. Cùng ở vào dãy núi ẩn hải trong lúc đó, sắp đặt pháp trận thuật giới tiên môn đồng dạng, tà đạo môn phái đúng vậy ở tại người thường khó có thể tới gần hiểm địa, chỉ là, tà đạo môn phái cũng không phải dựa vào chính đồ tu luyện tăng lên tu vi, thường thường thi triển tà pháp, hướng người thường ra tay, lợi dụng hắn tinh khí huyết đẳng tăng lên năng lực. Các quốc gia sở dĩ sau lưng nhất định có một cái tiên môn tồn tại lý do. Ngoại trừ khu trục những này ý đồ nhiễu loạn phàm nhân thế giới tiên môn đệ tử ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì kinh sợ trong nước tồn tại những này tà ma ngoại đạo. Chỉ là Phương Lăng cũng không ngờ rằng, chính mình rõ ràng lại ở chỗ này đụng với bọn họ. Đúng lúc này, chỉ thấy này Hắc Y Nam đem thanh hồ lô một tay giơ lên, mới lên nguyệt quang chiếu rọi tại hồ lô trên, theo Hắc Y Nam trong miệng nói lẩm bẩm, này thanh hồ lô trên lập tức nổi lên một vòng huyết quang, mỗi một lần huyết quang phóng thích, huyết quang đều muốn càng thêm đỏ hồng. Đợi đến huyết quang đạt hơn đến cực hạn lúc, Hắc Y Nam trong tay thanh hồ lô đã biến thành một quả huyết hồ lô. Củ tỏi mũi vẻ mặt hâm mộ nói, sư phó luyện chế cái này hấp hồn hồ lô cho là thật lợi hại, lại có thể hấp thụ người ba hồn bảy vía, cao tới đâu đối thủ gặp được thứ này, vậy cũng chỉ có ngã xuống phần đâu. Vừa nghe lời này, Phương Lăng trong lòng lập tức trầm xuống, đúng rồi, Hoắc Tuấn Viễn cũng đã nói, có chút tà đạo pháp môn vốn là hấp thụ người ba hồn bảy vía đến để thăng tu vi, xem ra những người này kế tiếp muốn làm chính là hấp thụ thợ săn ba hồn bảy vía. Ba hồn bảy vía chính là tánh mạng gốc rễ, nếu là ly thể, liền cùng chết rồi không hay. Tuy nhiên còn không biết rằng cái này hấp hồn hồ lô là như thế nào thu người hồn phách, bất quá, đợi cho hồn phách chính thức bị thu đã có thể khó có thể vãn hồi rồi. Phương Lăng trong mắt nhất chuyển, cố ý tại nơi này làm ra một hồi tiếng vang. Có người. Đại Long Mi lập tức từ biệt đầu, liếc liền chứng kiến tảng đá đằng sau có chút kinh hoàng biểu lộ thiếu niên, hắn lập tức nhếch miệng cười nói, thật sự là trời cũng giúp ta, rõ ràng xuất hiện tên tiểu tử, như vậy ta chẳng phải tiểu gom góp mãn nhân số đến sao? Phương Lăng cố ý sợ hãi rụt rè đứng lên, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn qua ba người cùng dưới mặt đất đám thợ săn, tựa hồ bị trước mắt chuyện đã xảy ra sợ ngây người. Chương 1, hấp hồn hồ lô. Chứng kiến Phương Lăng bên hông loan đao, cụ tỏi mũi nhỏ giọng cười nhạo nói, thoạt nhìn giống cái luyện võ, bất quá lá gan càng miêu dường như, trước tiên đem tiểu tử này dụ tới, cũng đừng làm cho trốn thoát, nếu nửa đường rớt xuống vách núi ngã chết, nhưng là không còn dùng. Phương Lăng ra vẻ sợ hãi rung giọng nói, những người này làm sao vậy? Đại Long Mi tắc làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng nói, thiếu niên, ngươi đừng sợ, những người này đều là trên núi thợ săn, bọn họ ăn có độc gì đó, chúng ta đang tại cho hắn giải độc đâu. Vừa nói như vậy, Phương Lăng sắc mặt liền hòa hoãn chút ít, hỏi, vậy bọn họ độc giải sao? Đại Long Mi cười nói, còn không có hoàn toàn hảo, bất quá ngươi tới được vừa vặn, chúng ta nơi này nhân thủ không đủ, ngươi tới giúp đỡ chúng ta. Phương Lăng gật gật đầu, mở rộng bước chân hướng phía chỗ nước cạn bên này đã đi tới, nhìn thấy thiếu niên một bộ không có để phòng bộ dạng, Đại Long Mi trên mặt vui vẻ càng đậm, bàn tay được thật dài, dường như tại mời đến hắn. Củ tỏi mũi chộp lấy tay tại một bên nhìn xem, Hắc Y Nam hờ hững không nói, trong tay hấp hồn hồ lô ẩn ẩn lộ ra huyết quang, có vẻ quỷ dị mà âm tà. Phương Lăng từng bước một hướng phía trước đi tới, mục quang thủy chung rơi vào thợ săn trên người, tựa hồ vẻ mặt lo lắng, căn bản không có nửa phần để phòng Đại Long Mi ý tứ. Mắt thấy thiếu niên càng chạy càng gần, đợi đến một trượng cự ly thời điểm, Đại Long Mi trong lúc đó một tay hướng phía Phương Lăng bắt đi tới. Năm ngón tay như phát thảo, nhanh như thiểm điện. Đại Long Mi tu vi vốn chính là cương lực cảnh, hơn nữa tu luyện chính là tu chân pháp môn, cái này đột như lên một chảo, đừng nói là một cái 18, 19 tuổi thiếu niên, coi như là một cái cương lực cảnh tu vi trung nhân, chỉ sợ cũng không tránh thoát. Nhưng mà, chảo đến trên đường, còn không có va chạm vào thiếu niên góc áo, thiếu niên thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Phương Lăng thực sự không phải là biến mất, mà là tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, cơ hồ tựa như quỷ mị bình thường theo Đại Long Mi bên người sát qua, chân không chạm đất rơi xuống Hắc Y Nam trước mặt trước, loan đao tựa như cầu vồng lóe lên, hướng phía hắn trước ngực chém tới. Đại Long Mi cùng cụ tỏi mũi kinh hãi, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Hắc Y Nam cũng không ngờ rằng thiếu niên này trong lúc đó làm khó dễ, lúc này hắn tay phải chính cầm hấp hồn hồ lô, kiếm cũng mang theo bên trái trên lưng, khó có thể rút kiếm. Nhưng là dù sao hắn tu vi dù sao tại phía xa hai cái sư đệ phía trên, cước bộ đạp một cái, bay bổng hướng về sau vừa lui, ý đồ né qua Phương Lăng Loan Đao. Nhưng mà, Phương Lăng Loan Đao cũng đang trên đường xoay mình biến đổi thế, hướng phía hấp hồn hồ lô chém đi tới. Hắc Y Nam lại lắp bắp kinh hãi, lúc này tài hiểu được, thiếu niên ngay từ đầu ý đồ tiểu tại hấp hồn hồ lô phía trên, hắn liền tranh thủ hấp hồn hồ lô vừa thu lại, nhưng mà lúc này đã chậm một bước. Nhưng nghe len ken một tiếng giòn vang, Phương Lăng xúc tích thập thành tu vi chi lực trọng kích tại hấp hồn hồ lô phía trên. Một đao kia lực lượng mạnh mẽ, chấn đắc Hắc Y Nam đều hướng về sau lảo đảo lui năm, sáu bước, mà hấp hồn hồ lô cũng bị chấn ra một cái thật nhỏ vết rạn. Nhìn thấy một đao vậy mà không có đem hấp hồn hồ lô tạt nát, Phương Lăng cũng không khỏi thầm giật mình, cái này hấp hồn hồ lô thoạt nhìn có chút thô ráp, hẳn là sơ cấp pháp khí không có sai, chỉ là không nghĩ tới thậm chí có như thế cường độ, chính mình một kích toàn lực, có thể nói là hợp kim có vàng liệt thạch cũng không nói chơi, chỉ là lại chỉ khiến nó nứt ra nửa tấc trường vết nứt mà thôi. Lúc này, Đại Long Mi đã hét lớn một tiếng, tựa như là báo đi săn nhảy lên mà dậy, hướng phía Phương Lăng nào tới. Cụ tỏi mũi cũng theo bên phải bọc đánh mà đến, trường kiếm rơi tay, tựa như linh xà bình thường hướng phía thiếu niên nhanh đâm mà đi. Hắc Y Nam lúc này đứng vững cước bộ, chỉ cảm thấy nắm hấp hồn hồ lô tay đều một ít run lên, nhìn thấy hai cái sư đệ vây công mà đi, lập tức hét lớn một tiếng nói, mau lui lại, tiểu tử này tu vi tại các ngươi phía trên. Thốt ra lời này xong, hai người đã là chạy tới Phương Lăng sau lưng, nghe được Hắc Y Nam lời này, Đại Long Mi hai người lại lắp bắp kinh hãi, càng nhiều là thì là hoài nghi, hai người dùng bằng chứng ấy tuổi đạt tới cương lực cảnh, đã xem như võ đạo trong người nổi bật. Từ trước đến nay không có đem bạn cùng lứa tuổi để vào mắt, thiếu niên này tuy nhiên vừa rồi đích xác tốc độ kỳ khoái, nhưng là luận tu vi lại tại sao có thể là hai người đối thủ đâu. Ở này trần chờ lúc, đã thấy thiếu niên đột nhiên xoay người lại, không thấy thân hình hắn động tác như thế, đã nhào tới trước mặt, này trong tay loan đao tựa như tái nhợt sắc quang hoa huyến đi mắt. Củ tỏi mũi trong lòng run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí bức lai, vội vàng chiếm giữ hoàng hậu thối, lại nhìn trong chẳng giờ, thiếu niên đã đứng ở Đại Long Mi sau lưng, Đại Long Mi yết hầu chỗ đầu tiên là xuất hiện một cái khe hẹp. Sau đó máu tươi tựa như suối phun loại tiêu xạ đi ra. Đại Long Mi mắt trợn tròn, nằm mơ cũng thật không ngờ thậm chí ngay cả đối phương một đao đều không có ngăn lại, hắn thống khổ bụng lấy hết hầu, lại chắn không ngừng càng chạy càng nhiều máu tươi, cuối cùng phanh phăng cái ngã sấp trên mặt đất, hai cái đùi nhi giống như cóc đồng dạng không ngừng run dậy một chút, cuối cùng liền cứng còn bất động. Củ tỏi mũi không khỏi ngược lại quất ngụm khí lạnh, nắm trường kiếm tay đều có chút run dậy, trong ánh mắt có chút sợ hãi vẻ, đợi cho Đại Long Mi đã không có sinh lợi giờ, tài hét to một tiếng, "Lục sư đệ." Chỉ là Đại Long Mi lúc này sớm đã không có sinh lợi, ở đâu có thể trở về hắn lời nói. Phương Lăng xem cũng không xem Củ Tỏi mũi liếc, càng không có xem dưới chân chết đi Đại Long Mi, chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Hắc Y Nam. Củ Tỏi mũi nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Phương Lăng, lại cảm thấy dường như là tại giống như nằm mơ, thiếu niên này tiểu giống tảng đá trong khe bỗng xuất hiện đồng dạng, tuổi so với chính mình còn nhỏ vài tuổi, nhưng là lại có thể một đao chém giết lục sư đệ, này tu vi chẳng phải là dung khí cảnh. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Củ Tỏi mũi nhẫn không nhiều lắm run rẩy một chút, càng cảm thấy được khó có thể tin, cả vùng đất võ đạo giả, tu vi muốn đạt tới tan ra khí chi cảnh, ít nhất cũng phải 40 tuổi trở lên a, nhưng mà thiếu niên này chỉ sợ liền 20 tuổi đều không đến. So với Củ Tỏi mũi ngàn tư trăm tự, Hắc Y Nam tắc hiển nhiên muốn tỉnh táo rất nhiều, hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Phương Lăng, cầm lấy Hấp Hồn Hồ Lô liếc qua, khóe miệng liệt ra một tia tàn khốc vui vẻ nói, "Thiếu niên, cử động của ngươi thật là lớn ra ta ngoài ý muốn, bất quá vừa vặn, tu vi càng cao, ba hồn bảy vía lại càng cường, chỉ cần hấp hồn phách của ngươi, liền có thể trở về hướng sư phó báo cáo kết quả công tác." Phương Lăng nghe hắn vừa nói như vậy, liền thầm nghĩ đáng tiếc, người này không giống tại nói chuyện giật gân, xem ra cái kia khe hở cũng không có ảnh hưởng đến Hấp Hồn Hồ Lô năng lực, bất quá hắn cũng không có đem ý nghĩ biểu lộ tại trên mặt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Hấp hồn phách của ta sao? Vậy thì muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự kia." Hắc Y Nam lạnh lùng cười, "Có cái này Hấp Hồn Hồ Lô nơi tay, mặc ngươi có muôn vàn năng lực, đúng vậy nổi chảo bên trong châu chấu, như thế nào nhảy đúng vậy chỉ còn đứng chết." Vừa nói như vậy xong, hắn đem Hấp Hồn Hồ Lô giao cho trong tay trái, tay phải rút ra trước bên hông trường kiếm, hướng phía Củ Tỏi mũi trầm giọng nói, "Tứ sư đệ, ta và ngươi liên thủ, nắm bắt tiểu tử này, là lục sư đệ báo thủ." Củ Tỏi mũi lập tức định ra thần trí, hít sâu một hơi, hai người đã theo hai bên hướng phía Phương Lăng thả người mà đến. Phương Lăng chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ, chỗ nước cạn trên tiếng gió, tiếng bước chân, hết thảy tiếng vang đều tiến vào trong lỗ tai, do đó đoán được hai cái đối thủ nhất cử nhất động. 3 năm thốn đỉnh tu luyện, tăng thêm mỗi ngày một khỏa hồn thiết đan công hiệu, làm cho hắn từ lúc 2 tháng trước liền đạt tới cương lực cảnh điên phong cảnh giới. Tu vi theo man lực cảnh, xúc khí cảnh đến cương lực cảnh, chỉ là đơn giản lực lượng tăng lên, nhưng là nếu muốn đột phá cương lực cảnh, đến dung khí cảnh, lại cần lĩnh ngộ đến một loại tinh thần cảnh giới. Cả vùng đất cương lực cảnh cao thủ có thể nói là nhiều như sang sông chi tức, rất nhiều trải qua 5-6 năm khổ luyện, tu vi tiểu đã đạt đến cương lực cảnh điên phong kỳ hạn, nhưng là nếu muốn đột phá cái này tinh thần cảnh giới, rồi lại cần 4 năm nhiều năm. Tuy nhiên loại này lĩnh ngộ đối thiên tư hơn người Phương Lăng mà nói không coi là bình cảnh, bất quá vì để sớm ngày đột phá, hơn nữa đất phong hết thể sự vụ đã như mong muốn loại phát triển, Phương Lăng lúc này mới rời đi đất phong, bước lên tìm kiếm ngoại công con đường. Vừa rồi một đao chém giết Đại Long Mi, Phương Lăng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng nhiều lắm là đúng vậy trọng thương, không nghĩ tới hắn thật không ngờ không chịu nổi một kích. Kỳ thật, thực sự không phải là Đại Long Mi như thế chẳng thế, mà là Phương Lăng khổ luyện Nhật Dung Nguyệt Giải chi thuật, lại tu luyện nhìn qua Nguyệt Tông Huyền Nguyệt Quyết, càng có hồn thiết đan phụ trợ, tuy nhiên tu vi còn chưa đầy dung khí cảnh, nhưng là thực lực sớm đã không cách nào dùng cương lực cảnh tu vi đến cân nhắc. Bất quá, Phương Lăng không có là bởi vì này một đao công mà phất lờ, vừa rồi toàn lực bổ trấn Hấp Hồn Hồ Lô, Hắc Y Nam chỉ là lui về phía sau mà không có bất luận cái gì bị thương, Phương Lăng liền biết rõ, người này tu vi khẳng định tiến nhập dung khí cảnh, hơn nữa, khi hắn trên tay còn có một vật có thể hấp nhân hồn phách pháp khí. Phương Lăng tại Hoắc Tuấn Viễn chỗ đó nghe nói qua các loại pháp khí chi thức, giống như loại này thô giáp sơ cấp pháp khí, chính là hành khí cảnh võ đạo giả chỗ luyện, hắn năng lực có hạn, cho dù muốn hấp nhân hồn phách cũng không thể có thể không hề dấu hiệu, chỉ cần bắt đến hắn dấu hiệu, như vậy liền có thể đủ tránh cho hồn phách bị hút đi. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hai người đã tới gần mấy trượng chi cách, Củ Tỏi mũi quát chói tai một tiếng, toàn thân tản mát ra đặc hơn chân khí hộ thân, đồng thời trên thân kiếm cũng ngưng tụ trước rét lạnh thiên địa khí, kiếm chưa đến, đã tựa như gió lạnh tạo mặt. Bất quá, đây là Phương Lăng không tạo được bất luận cái gì uy hiếp, hắn nhìn cũng không nhìn Củ Tỏi mũi, tiện tay một đao chém đi tới. Lợi hại đao khí liền từ trên thân đao phun đi ra ngoài. Tu vi đến tan ra khí chi cảnh, võ giả có thể sơ bộ đem thiên địa khí cùng lực dung hợp, lực động mà khí đi, quyền không đặt mà khí tới trước, đã thương người ở vô hình chi cảnh, tu vi đạt tới loại cảnh giới này, thiên địa khí đạt tới phóng ra ngoài giai đoạn, tiên môn đệ tử đã có thể sơ ngoại giao hỏa luyện đan thuật. Đồng thời, đem thiên địa khí phóng ra ngoài vận dụng tại vũ khí phía trên, liền có thể hình thành đao khí, kiếm khí các loại, đao chưa đến mà khí trước đạt, đả thương địch thủ tại thập bước bên ngoài. Phương Lăng tuy nhiên chỉ là cương lực cảnh giới, nhưng lại đã có thể sơ bộ phóng thích đao khí. Tuy nhiên chỉ là tiện tay chém, nhưng là thập thành tu vi phóng xuất ra đao khí lại tựa như cạo mặt gió lạnh bình thường, thậm chí này đao khí còn mang theo hình hình hàn quang, cùng là tu luyện nguyện âm băng kình, Củ Tỏi mũi tắc phải kém sắc rất nhiều, hắn nào dám liều mạng, thân thể có chút hơi nghiêng, một kiếm hướng phía Phương Lăng sau bên cạnh đánh tới. Tiểu tại Phương Lăng xuất đao lúc, Hắc Y Nam thì là đem Hấp Hồn Hồ Lô nhất cử, hét lớn một tiếng, "Hấp hồn!" Chương 2, Hồ Đầu yêu bài. Chuyện đó vừa nói, Phương Lăng lập tức cảm giác được một cổ cường đại hấp lực theo miệng hồ lô trong truyền đến. Coi như này miệng hồ lô chính là một cái vòng xoáy loại, dùng sức đem nào đó vật gì đó hướng phía thân thể ngoài lôi kéo mà đi. Ở này nhoáng một cái thần công phu, bên hông đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức, thoáng cái làm cho Phương Lăng tỉnh táo lại, hắn một đao hướng phía đâm trúng của mình Củ Tỏi mũi chém tới, đồng thời bước ra vừa lui. Củ Tỏi mũi một kiếm đâm trúng Phương Lăng thắt lưng, đang tại vui mừng quá đôi lúc, đã thấy đến đối thủ một đao chém tới, thế tới cực nhanh, thế đi chi mãnh liệt, giống như trời cao sét đánh hiện lên. Củ Tỏi mũi lập tức lắp bắp kinh hãi, vội vàng rút kiếm tránh đi. Hắc Y Nam Tắc thừa dịp Phương Lăng còn chưa đứng vững lúc, mãnh liệt dốc sức trên xuống, nâng lên Hấp Hồn Hồ Lô lại là giống to một tiếng, "Hấp Hồn." Vừa nói như vậy xong, Phương Lăng lại cảm thấy đến loại lôi kéo cảm giác, có vừa rồi kinh nghiệm, hắn liền nửa điểm do dự đều không có, nhanh chóng hướng về sau lại là vừa lui. Cái này vừa lui qua đi, loại lôi kéo cảm giác lập tức biến mất không còn, Phương Lăng lập tức hiểu được, Hấp Hồn Hồ Lô tác dụng là có cự ly, nói cách khác, cự ly càng gần, loại này hấp lực càng mạnh, cự ly càng xa, liền dễ dàng hơn đào thoát loại này cự ly. Hắn liền cũng hiểu rõ vì cái gì Hắc Y Nam cùng với Củ Tỏi Mũi cùng một chỗ liên thủ công kích, chính là muốn cho Củ Tỏi Mũi đưa cho hắn chế tạo gần hơn cự ly cơ hội. Lúc này, Hắc Y Nam lại đã lần nữa kéo vào cự ly, vừa nhấc Hấp Hồn Hồ Lô, vừa muốn lập lại chiêu cũ. Phương Lăng đâu chịu làm cho hắn tới gần, tay trái hai chỉ cùng nhau, một quả chỉ tiễn liền xì ra, thẳng hướng phía Hắc Y Nam trước ngực mà đi. Hắc Y Nam nhếch miệng cười, tiện tay một kiếm, ngón tay giữa tiễn ngăn cản xuống, thế tới cơ hồ chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy Phương Lăng bị nhị sư ca làm cho liên tiếp lui về phía sau, Củ Tỏi Mũi khí thế cũng đột nhiên tăng cường đứng lên, kiếm thế như điện, bóng kiếm trung điệp, lộ vẻ chỉ vào Phương Lăng bên hông, sau lưng mời đến. Phương Lăng lông mày nhẹ trao lại một chút, pháp khí này quả thật là làm cho người ta đau đầu gì đó, còn như vậy bị hai người dây dưa xuống dưới, chỉ sợ không nghĩ qua là muốn gặp đối phương nói. Hắn từng bước một lui về phía sau trước, đồng thời cũng mẫn cảm chú ý tới, mỗi lần Hắc Y Nam muốn động dùng Hấp Hồn Hồ Lô thời điểm, phải hô lên Hấp Hồn hai chữ, tựu giống như đây là một khẩu quyết bình thường. Nói cách khác, nếu để cho hắn không có thời gian hô ra miệng, như vậy cái này Hấp Hồn Hồ Lô liền không thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Chú ý một tá cố định, Phương Lăng thường phục làm một chân không có đứng vững, Củ Tỏi Mũi sao có thể buông tha cơ hội này, mạnh vào tới, một kiếm liền đã đâm tới. Phương Lăng nhếch miệng cười, xoay mình bắn lên, loại quỷ mị rơi xuống Củ Tỏi Mũi bên cạnh thân, một cước đưa hắn hướng phía Hắc Y Nam đạp tới. Củ Tỏi Mũi ở đâu ngờ tới đây là cả bẫy, một cái ứng biến không kịp, bị đạp được chính trước, hướng phía Hắc Y Nam trong ngực đụng tới. Hắc Y Nam lông mày hung hăng nhíu hạ xuống, tựa hồ cũng ngờ tới Phương Lăng ý đồ, nhanh chóng hướng về sau vừa lui. Chỉ là Phương Lăng tốc độ nhanh hơn, một thả người rơi xuống Củ Tỏi Mũi sau lưng, hung hăng một đao chém đi lên, Củ Tỏi Mũi phát ra hét thảm một tiếng, nằm sấp té trên mặt đất. Kỳ thật, Củ Tỏi Mũi tu vi cũng không phải là như thế trang tế, hắn đúng vậy bạn cùng lứa tuổi hâm mộ thanh niên cao thủ, một thân kiếm pháp coi như là gia loại bạn tốt, chỉ tiếc, hắn gặp thiên phú rất cao, tu vi càng mạnh Phương Lăng thôi. Phương Lăng nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất Củ Tỏi Mũi, trực tiếp hướng phía Hắc Y Nam nhanh bắn đi. Hấp. Hắc Y Nam nhìn thấy Củ Tỏi Mũi bị giết, không khỏi nao nao, sau đó lập tức giơ lên Hấp Hồn Hồ Lô. Há mồm liền muốn kêu to, nhưng mà hồn chữ còn chưa mở miệng, Phương Lăng đã hung hăng một đao bổ tới, làm cho Hắc Y Nam vội vàng hướng về sau vừa lui. Phương Lăng được này tiên cơ, ra tay một chút cũng khó giữ được lưu, mỗi một đao đều là 10 phần 10 uy lực chém ra. Hắc Y Nam trước còn dùng kiếm cố gắng ngăn cản, nhưng mà kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi bá đạo. Hắc Y Nam vốn tu vi cũng vẹn vẹn là vừa gia nhập dung khí cảnh không lâu, nếu là dùng ngao du thân pháp cùng Phương Lăng chiến đấu, còn có thể bính hơn vài chục cái hiệp. Chỉ có điều hắn vẫn muốn dùng Hấp Hồn Hồ Lô đối phó Phương Lăng, ngược lại lẫn lộn đầu đuôi. Cuối cùng bị Phương Lăng hung hăng một đao tại trên ngực để lại một cái trường lỗ hổng, máu tươi thẳng bao tố. Hắc Y Nam vẻ mặt giận dỗi rít gào một tiếng, mạnh một kiếm đâm tới, tại Phương Lăng ngăn cản lúc, đột nhiên rời tay ném kiếm, không ra tay từ bên hông túi bộ trong móc ra vật gì đó, mạnh gật tới, lập tức một đống bạch sắc bột phấn đón gió mà đến. Phương Lăng vội vàng hướng về sau vừa lui, né qua phi kiếm giờ đồng thời vung đao nhanh chém, lợi dụng đao khi đem những này bột phấn đánh bay ra ngoài, hắn biết rõ, những này bột phấn hoặc là độc dược hoặc là chính là mê chóng mặt người gì đó, tuyệt đối không thể hút vào nửa điểm. Hắc Y Nam nhân cơ hội này, giơ lên Hấp Hồn Hồ Lô hét lớn một tiếng, "Hấp Hồn!" Hai chữ vừa ra, Phương Lăng ám đạo nhất thanh không xong, tiểu tại bị hấp lực lôi kéo hồn phách lúc, mạnh đem loan đao hướng phía trước quăng đi ra ngoài. Hắc Y Nam cười lạnh một tiếng, hướng phía bên trái một chuyển vị trí, loan đao theo bên thai bay qua, cắt đứt vài tóc, bất quá, cước bộ mới đứng vững, liền tựa như tảng đá loại cứng ngắc bất động, sau đó cơ giới tính túi lầu xuống, nhìn thấy ngực trên chính chắc trước một quả màu đồng cổ truy thủ. Phương Lăng hờ hững đứng ở cách đó không xa, hắn đương nhiên tin tưởng Hắc Y Nam hội né qua bay đi loan đao. Sở dĩ tại loan đao bay ra sát na, đã lấy ra chùy thủ, ném đi tới, có thể nói là khó lòng phòng bị. Chỉ tiếc, cái này chùy thủ chắc được quá chuẩn, rõ ràng vào đối thủ trong trái tim. Máu tươi theo miệng lưỡi chảy ra, Hắc Y Nam trừng mắt té trên mặt đất, Hấp Hồn Hồ Lô cũng lăn đến một bên. Đợi đến một phấn tán lạc tại địa, Phương Lăng không khỏi thở hổn hển câu chửi thề, vội vàng đuổi đi qua, Hắc Y Nam sớm đã khí tuyệt bỏ mình, cho dù thần tiên cũng khó có thể cứu sống. Phương Lăng không khỏi thầm thở dài một tiếng, vội vàng lại đi đến Củ Tỏi Mũi trước mặt, phát hiện người này sớm đã tắt thở. Hắn vừa rồi một lòng đối phó Hắc Y Nam, ra tay quả thực nặng một ít, vốn nên lưu lại người này tánh mạng. Hôm nay ba người đã chết, suy nghĩ để ra nghi vấn cũng không có cách nào. Hắn đành phải đi đến Hắc Y Nam bên người, ngồi xổm xuống siêu dưới thân, phát hiện trên người ngoại trừ một chồng ngân lượng bên ngoài, còn có một cái hổ đầu yêu bài. Cái này hổ đầu yêu bài chế tác được có chút tinh tế, chính là đồng chất phẩm, đủ thấy Hắc Y Nam thân phận không thấp. Tiếp theo Phương Lăng lại đang Củ Tỏi Mũi cùng Đại Long Mi trên người cũng đều phát hiện đồng dạng kim bài. Tại đại địa các quốc gia, phàm là quan viên đều có cùng phẩm cấp xứng đôi yêu bài. Ba người này yêu bài tuyệt không phải là tư nhân chế tác, chẳng lẽ bọn họ lại cùng quan phủ có quan hệ? Phương Lăng nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, dù sao ba người đã chết, ngược lại không cần lo lắng đến thân phận của mình tiết lộ vấn đề, hắn đem ba cái yêu bài thu lại, lại đem hấp hồn hồ lô mang đi. Đem ba bộ thi thể xử lý xong, Phương Lăng lại đem bọn họ tùy thân mang theo eo trong túi bột phấn kiểm tra một chút, phân biệt đi ra ngoài là một loại rất nặng mê dược, cũng may Phương Lăng tùy thân đều mang theo Trần Mưu Nghiên cứu chế tạo các loại giải dược, dùng ứng biến bất cứ tình huống nào, hắn xuất ra phù hợp một loại, đem vài cái thợ săn cứu tỉnh lại. Vài cái thợ săn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ nói là tại đi săn thời điểm đột nhiên tiểu tráng vắng đầu. Phương Lăng cũng không nói nhiều, chỉ nói là tới nơi này thu thập thảo dược, ngoài ý muốn tại nơi này phát hiện mấy người, đám thợ săn cũng không có hoài nghi, lúc này mặt trời vừa mới xuống núi, mọi người liền cùng một chỗ tìm sơn đạo đến Bạch Thủy Nhai, ven đường quay trở về Bắc Sơn thị trấn. Phương Lăng đi đến tiệm bán thuốc thời điểm, Tống Ảnh Nhi đang tại cửa hàng ngoài kiện chân nhìn quanh trước, người đi đường qua lại ở đâu gặp qua như thế xinh đẹp tiểu mỹ nhân, thậm chí có người chú bước nhìn về nơi xa trước, hướng người chung quanh nghe, trong huyện thành khi nào thì có như vậy cái cô gái tuyệt sắc. Rất xa trông thấy Phương Lăng trở về, Tống Ảnh Nhi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá, nàng lại thoáng cái gặp được Phương Lăng bên hông vết máu, vội vàng từ bên trong chạy vội ra, lo lắng nói: "Thiếu gia, ngươi lại bị thương." "Vết thương nhỏ." Phương Lăng hời hợt cười cười, vết thương này xác thực không lớn, chỉ là cụ tỏi mũi một kiếm này chính đâm vào uy hiếp phía trên, xương cốt cùng phụ cận kinh mạch đều bị lợi hại thiên địa khí gây thương tích, cùng nhau đi tới đều ẩn ẩn có cảm nhận sâu sắc, nếu không phải Nhật Dung Nguyệt giải chi thuật có tự nhiên trị hết năng lực, huyết cũng không phải dễ dàng như vậy bị ngừng. Tống Ảnh Nhi lại đối Phương Lăng biết chi quá sâu, biết rõ thương thế của hắn được nặng hơn nữa, vẫn là lần này hời hợt bộ dáng, không khỏi sâu kín thở dài, muốn đem hắn đỡ đến vào tiệm bán thuốc bên trong. Phương Lăng nhưng lại khoát khoát tay, lúc này nghe được động tĩnh Tiếu Cẩn đã theo cửa hàng bên trong đi ra, ha ha cười nói: "Phương công tử, ngươi đã trở lại, Tống cô nương vốn muốn đi đính khách điếm, bất quá chúng ta ra vừa vặn có phòng chống tử, các ngươi sẽ không cần phải phí số tiền kia, ngươi nếu không chê, sẽ ngủ ở nhà của chúng ta như thế nào?" "Vậy thì làm phiền." Phương Lăng nói thanh tạ, đi tới cửa hàng bên trong hậu viện có chút rộng lớn, có vài gian phòng ốc, loại trước vài khỏa đại thụ. Tiếu Cẩn chỉ vào bên cạnh hai gian phòng nói: "Bên trái cái này gian là ta tỉ tỉ xuất giá trước ngủ địa phương, bên phải cái này là gian không phòng, Phương công tử các ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa ăn cơm đã kêu các ngươi." Đẩy ra gian phòng đi vào, gian phòng còn trải qua tận lực quét dọn qua, tuy nhiên gia cụ đơn giản, nhưng lại thập phần thanh tịnh, Tống Ảnh Nhi đem ánh đến nút sau, đem môn nhẹ nhàng đóng, sau đó liền nói ra: "Điện hạ, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi một lần nữa băng bó một chút miệng vết thương." Phương Lăng liền ngồi xuống, ba năm này, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thường thường tại Thạch Long dãy núi bên trong hái thuốc, vì thu thập đến linh dược, thường thường muốn mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể tao ngộ mãnh thú, sở dĩ cũng thụ qua không ít tổn thương, mỗi lần sau khi bị thương, đều là do Tống Ảnh Nhi hỗ trợ băng bó hoán dược. Phương Lăng từ nhỏ cùng mẫu thân tại trong lãnh cung lớn lên, từ trước đến nay không có cũng không thói quen có người hầu hạ mình, bất quá ngay cả hắn đều không phải không thừa nhận, Tống Ảnh Nhi so sánh chú ý người đích xác có một tay. Nàng cẩn cẩn rực rực đem Phương Lăng bao lấy miệng vết thương vải cởi xuống, bưng nước ấm đưa cho hắn thanh lý vết thương một chút, nhìn thấy miệng vết thương đã co khép lại giống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại xuất ra Trần Mưu phối chế thuốc mỡ, dùng tiêm tiêm ngón tay nhẹ nhàng vẽ loạn tại Phương Lăng thắt lưng miệng vết thương, sau đó lại vì hắn cột lên mới vải, đợi đến hết thảy sau khi chấm dứt, lại vì Phương Lăng không mặc y phục, vì hắn trói vào đai lưng, lúc này mới dừng tay. Làm dễ dàng hết thảy không chỉ có trật tự rõ ràng, hơn nữa nhắn nhủi ôn nhu. Chương 3, thích hồn. Phương Lăng nhìn xem nàng vì chính mình làm lấy đây hết thảy, trong lòng cũng có chút cảm khái nói: "Ảnh Nhi, kỳ thật ngươi đại không cần phải như vậy hầu hạ ta, ta đều nói qua, ngươi vẫn là tự do thân." Tống Ảnh Nhi nhưng lại thản nhiên cười, trên mặt đẹp bằng thêm mấy phần vũ mị, điện hạ lời này có thể nói kém, thiếp thân chính là được đến nương nương ân chuẩn, hầu hạ điện hạ đâu, mỗi tháng chính là có mấy lượng bạc lương tháng, muốn là chuyện gì cũng không duy trì, cái này bạc chẳng phải là lấy không rồi. Nghe nàng như thế trêu ghẹo, Phương Lăng ngược lại không khỏi cười ra tiếng, nghĩ nghĩ, đem hổ đầu yêu bài đưa tới nói: "Thanh y phường giáo gì đó rất nhiều, ngươi từ nơi này khối yêu bài trên có thể nhìn ra cái gì đến?" Tống Ảnh Nhi tiếp nhận yêu bài lật qua lật lại nhìn một chút, trầm ngâm nói: "Cái này yêu bài tính chất thượng đẳng, không giống là người thường có thể có được, bất quá cũng không phải quan viên yêu bài, bởi vì quan viên yêu bài hoặc là có phẩm cấp cùng tên chính thức, hoặc là có các loại dấu hiệu dùng tỏ vẻ thân phận. Không phải quan viên, đó là cái gì người đâu?" Phương Lăng kỳ lạ nói. Tống Ảnh Nhi nghiêm mặt nói: "Còn có một loại người, một loại cùng quan viên có liên lạc người." Phương Lăng là bực nào thông minh, một điểm tự minh, mắt sáng ngời nói: "Ngươi là nói, phụ tá?" "Không, không chỉ là phụ tá, có quan viên còn khả năng mời một ít đảm nhiệm người tài ba dị sĩ." Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Phương Lăng trong lòng liền trầm xuống, tựu giống như vọng tộc thế gia yêu mến thuê Vũ Lâm nhân sĩ đương hộ viện đồng dạng, một ít vương hầu cấp nhân vật cũng yêu mến mời chào người tài ba dị sĩ, nhưng là, có loại này tư cách mời chào, không phải hầu tước vương, tại Vệ Thành quận phụ cận lời nói, như vậy có khả năng này liền chỉ có một, tức là Ích Châu vương. Vệ Thành quận thuộc về Từ Châu, Bắc Sơn huyện vừa vặn ở vào Từ Châu phía đông địa giới. Bảy Hổ Sơn một bên chính là Ích Châu chi địa, nếu như cái này vài cái sư huynh đệ trong miệng sư phó chính là Ích Châu vương thủ hạ, vậy cũng thật sự là một kiện phiền toái cực độ chuyện tình. Nếm qua cơm tối, đợi đến gian phòng chỉ còn lại có Phương Lăng một người sau, hắn lấy ra dược đỉnh, lập tức tiến vào đến Thốn đỉnh tiên địa bên trong. Đem này hấp hồn đưa cho Hoắc Tuấn Viễn nhìn một chút, một bên lại đem chuyện đã xảy ra giải thích cho hắn nghe, Hoắc Tuấn Viễn liền chắc chắn nói: "Không sai, đây chính là hành khí cảnh võ đạo giả luyện thành sơ cấp pháp khí, ngoại hình có chút thô ráp, các loại tài liệu dán lại cũng không tính chặt chẽ, có thể thấy được hỏa hậu còn chưa tới ra. Phương Lăng nói ra, bất quá pháp khí này cứng rắn thật sự là xa xa vượt quá dự liệu của ta, tại ta một kích toàn lực hạ, coi như là sát luyện cũng phải toát ra điều khe hở, nó vậy mà so sánh sát luyện lợi hại cứng ngắc. Hoắc Tuấn Viễn khẽ mím cười nói, muốn luyện sơ cấp pháp khí, trình tự làm việc rất nhiều, cần liên tục thi dùng tinh thuần thiên địa khí đúc tạo, sau khi luyện thành, hán độ cứng tựa như tinh cương bình thường. Nếu không có nhị đệ tu luyện chính là chính tông tu chân pháp môn, thiên địa khí so sánh bình thường võ đạo giả tinh thuần, nếu không toàn lực chém khó động vật ấy mảy may a. Phương Lăng xách xách xứng kỳ, nhớ tới một chuyện lại nói, ta nghe bọn hắn theo như lời nói, cái này hồ lô hẳn là còn có một bộ phận thợ săn ba hồn bảy vía, cái này nên xử lý như thế nào đâu? Hoắc Tuấn Viễn nghiêm mặt nói ra, cái này hồ lô tác dụng hẳn là chỉ là đem hồn phách cất vào trong đó, sau đó dùng tại tà ác hơn công dụng, hồn phách một khi ly thể, nếu là ba ngày bên trong phản hồi, người nọ còn có lẽ có cứu, nếu là ba ngày sau, hồn phách liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, hoặc là bị địa phủ quỷ sai chỗ thu, hoặc là sẽ hóa thành lệ quỷ, làm hại nhân gian. Phương Lăng nghe được kỳ lạ nói, địa phủ quỷ sai, chẳng lẽ trên đời này thật là có địa phủ diêm la các loại tồn tại? Hoắc Tuấn Viễn khẽ mỉm cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta cái này thế gian đại địa được xưng là thế gian hạ giới, tại đây trên chiếm cứ linh sơn ẩn hải chúng tiên môn chi địa tất bị xưng là trên mặt đất giới, thì ra là tu chân giới, mà ở thế gian cả vùng đất cũng có được bị pháp trận thuật giới chỗ chiếm cứ thâm cốc động đất, chỗ đó chính là địa phủ chỗ địa hạ giới. Phương Lăng nghe được sách sách xứng kỳ, bất quá rồi lập tức khó khăn nói, nghe ba người kia khẩu khí, cái này trong hồ lô nơi cất giấu hẳn là có không ít trong vòng 3 ngày thu hồn phách, nếu là không tha đi ra, chẳng phải không công hại một cái mạng sao? Hoắc Tuấn Viễn liền nói ra, này cũng không khó, hồn phách mặc dù cách thân thể cách xa nhau ngàn dặm, nhưng lại là nhất tâm đồng thể vật, chỉ cần thân thể còn khỏe mạnh, hồn phách liền có như vật còn sống, hắn thần thái giống như lúc có thân thể như vậy hỉ nộ ai ố, mà thân thể nếu là đã chết, này hồn phách liền tựa như không hồn vật, đi như chết thì chỉ có hấp thu thiên địa khí, từ khí dần dần dày sau lại hội khôi phục linh trí, mà khi đó liền đã là một đầu lệ quỷ. Phương Lăng lập tức vui vẻ nói, nói như vậy, chỉ cần đem những chuyện lặt vặt kia vật loại hồn phách phóng xuất ra đi, những kia thân thể liền có thể tự động khôi phục. Hoắc Tuấn Viễn có chút vuốt cằm nói, bất quá chuyện này cũng không phải là như thế đơn giản, hồ lô miệng bình một mở, hồn phách liền sẽ tự động chui đi ra, sở dĩ ta muốn trước dạy ngươi thủ hồn chi trận cùng niêm hồn phương pháp, dạng như vậy liền có thể đủ khống chế nào hồn phách rời đi. Thủ hồn chi trận chính là rất nhiều tiên môn sơ cấp trận pháp một trong, vốn là dùng cho trấn thủ bị tà vật chiếm được phàm nhân, làm cho tà vật không cách nào đem phàm nhân hồn phách mang đi, tại đây trong trận ba hồn bảy vía không cách nào di động, do đó đạt tới thủ hồn mục đích. Phương Lăng ra thốn đỉnh thiên địa sau, tìm thiếu gia phụ tử mượn tới chín chén nhỏ thanh đèn cùng một đống hồng tuyến, sau đó liền trở lại trong phòng, hắn khoanh chân đầy đất, đem hấp hồn hồ lô đặt trước người, trung quanh buông thanh đèn chín chén nhỏ, mỗi một chén nhỏ thanh đèn cái bậy đều trói trên hồng tuyến, quấn quanh tại trên tay phải. Sau đó, liền muốn cắt vỡ ngón tay, nhỏ máu tại thanh trên đèn, mỗi giọt một giọt huyết, lợi dụng thiên địa chi tâm điểm nhiên đăng tâm, chỉ là một bước này, liền tuyệt không phải cương lực cảnh tu vi võ đạo giả có thể thi triển, nhưng mà, Phương Lăng bản thân tu luyện mặt trời hỏa kình, trong cơ thể hỏa kình tinh thuần vô cùng, dùng huyết đốt hỏa ngược lại cũng không phải là việc khó. Chín chén nhỏ thanh đèn thắp sáng, phóng thích ra hồng hồng hỏa diễm, máu tươi trong phóng xuất ra thiên địa khí tạo thành một cái bình chướng vô hình bao phủ ở chung quanh. Phương Lăng lúc này mới mở ra miệng hồ lô, trong chiều vừa nhìn, chỉ thấy trong đó có 10 cái hơi mở tiểu nhân, nguyên một đám tiểu giống như bị thu nhỏ lại người bình thường, đều mặc thợ săn quần áo. Nhìn thấy miệng hồ lô quang xuyên qua, có một bộ phận phía sau tiếp trước muốn bay đi ra, nhưng mà vừa đến miệng bình liền giống như gặp được trở ngại bình thường, lại rơi xuống đến trong hồ lô đi. Thời gian có hạn, Phương Lăng không dám chậm trễ, dùng mang huyết đầu ngón tay hướng phía miệng hồ lô tìm tòi, liền đem miệng bình tiểu nhân đính vào trên ngón tay, sau đó hướng phía bầu trời ném đi, này hồn phách bị đại lực vung ra cái chắn bên ngoài sau, thân hình liền đột nhiên phóng đại, tựa như chân nhân lớn nhỏ, sau đó hào không dừng lại xuyên qua nóc phòng mà đi. Phương Lăng dựa vào hồ lô bức tranh bầu, liên tiếp phóng xuất ra 11 cái hồn phách, còn lại một cái hồn phách đối phát sinh nhìn như không thấy, tựa như du hồn bình thường ở trong hồ lô du đãng. Lúc này, thanh đèn hỏa diễm cũng do hồng chuyển thành, Phương Lăng liền tranh thủ miệng hồ lô đắp lên, sau đó lại tiến vào thốn đỉnh bên trong. Nghe được phóng ra 11 cái hồn phách, Hoắc Tuấn Viễn cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói, nhị đệ nhân nghĩa, hôm nay tiến hành cứu 11 cái nhân mạng, có thể nói là công đức vô lượng à, ngày khác tất có phúc báo. Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, là dân chúng suy nghĩ, vốn là vương căn bản, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy mệnh chết đi. Này còn lại một cái hồn phách đâu? Hoắc Tuấn Viễn nói ra, pháp khí trong còn thừa chính là những kia thân thể đã chết cô hồn, đợi cho nửa đêm canh ba lúc, trong thành mở ra miệng hồ lô, đưa bọn họ thích phóng đi ra, khi đó đúng vậy quỷ sai tại nhân gian đêm tuần lúc, chỉ cần có du hồn, liền sẽ bị bọn họ lấy đi, chuyện còn lại tiểu không cần chúng ta lo lắng. Phương Lăng gật gật đầu, liền lại nhớ tới trong phòng, đợi đến nửa đêm canh ba lúc, hắn liền mở ra hồ lô, này du hồn liền giống như không có sức nặng bình thường bay ra, bay bổng rơi xuống mặt đất, tại trên đường phố ngao du đứng lên. Phương Lăng đối địa phủ quỷ sai việc cực kỳ hiếu kỳ, đồng thời cũng lo lắng này du hồn có phải thật vậy hay không sẽ bị quỷ sai lấy đi, sở dĩ rất xa đi theo, cũng không lâu lắm, đãi này du hồn đi đến một cái âm u đầu phố thời điểm, đột nhiên từ dưới đất toát ra một cái mặt xanh nanh vàng quỷ sai mặc nha dịch trang phục, một tay cầm tam tiêm xiên, một tay cầm một đoàn ngăm đen xiềng xích. Nhìn thấy du hồn ở phía trước, quỷ sai khẽ vươn tay, xiềng xích liền tự động hướng phía du hồn bay đi, đem nó trói lại, sau đó quỷ sai liền vung lòng du hồn chìm vào dưới mặt đất. Phương Lăng thấy âm thầm kinh hãi, dựa theo Hoắc Tuấn Viễn lời nói mà nói, địa phủ chi địa đẳng cấp là cùng tiên môn chi địa bơi ngang bằng, bây giờ nhìn lại cũng không phải hư ngôn, này quỷ sai cầm trong tay trước xiển xích xem ra chính là Hoắc Tuấn Viễn trong miệng câu hồn khóa. Nhìn thấy du hồn bị mang đi, Phương Lăng liền không có lại lâu ngốc xuống, lập tức quay trở về Tiếu gia hậu viện. Về phần cái này hấp hồn hồ lô, bất đồng pháp khí có bất đồng phương pháp sử dụng, sở dĩ Phương Lăng cũng không còn biện pháp sử dụng, chỉ có thể tạm thời ném vào thốn đỉnh bên trong. Ngày hôm sau, Phương Lăng hai người chạy về Vệ Thành quận, trên người hắn ngoại trừ mang theo ngũ diệp thảo, tam sắc hoa bên ngoài, còn có mới tăng thêm một ít phối dược, có những vật này tại, luyện chế Man Thiên đan chỉ kém thời gian mà thôi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Phương Lăng tổng cộng luyện thành hai khỏa Man Thiên đan, hắn tìm đến Đàm Đa Tài, sau đó lại chộp tới một cái thổ cầu, đem so với nhỏ bé viên này đan hoàn đặt ở trong cơm, đợi đến thổ cầu đem đan hoàn ăn không lâu sau, liền lập tức té trên mặt đất. Mọi người một kiểm tra, đều lắp bắp kinh hãi, thổ cầu tựa như chết rồi bình thường, không chỉ có tâm mạch không có nhảy lên, liền thân thể đều ở chậm rãi trở nên lạnh, mở ra trong mắt, trong đó cũng không hề thần thái đang nói. Tiểu tại Đàm Đa Tài lo lắng thuốc này hoàn hiệu quá lúc, Phương Lăng đem chế thành giải dược hôn hương tại thổ cầu trước mặt một điểm, chẳng được bao lâu, thổ cầu liền tỉnh lại, sau đó vui vẻ thoát ra môn đi. Đàm Đa Tài ở đâu gặp qua lợi hại như vậy dược vật, kích động được nói không ra lời. Phương Lăng càng là đối với dược hiệu phát huy tốc độ thập phần thỏa mãn, hơn nữa cái này thay đổi sau Man Thiên đan có thể làm cho chết giả trạng thái bảo trì được càng lâu một ít. Vì vậy mọi người liền cùng một chỗ đi trước như ý phượng, có Đàm Đa Tài làm cam đoan, Tôn Tiểu Tiểu tuy nhiên bán tín bán nghi, nhưng là vì có thể có được tự do thân, cũng cam nguyện mạo hiểm một lần. Lại qua một ngày, một sáng sớm thời điểm, thu cố định trên hồ liền chuyển tới một cái bạo tạc tính chất tin tức, như ý phường hồng bài Tôn Tiểu Tiểu chết rồi. Chương 4, Vinh Phủ Hạ Nhân. Vốn hôm nay chính là Tôn Tiểu Tiểu lấy chồng thời gian, bởi vì Bắc Bộ quận úy Lý Như Xuân sớm ban tiếng, sở dĩ tuy nhiên trong thành suy nghĩ nhúng chàm Tôn Tiểu Tiểu người rất nhiều, nhưng là đều chỉ có ghen ghét phần. Sáng sớm thời điểm, Tú bà liền đi gõ Tôn Tiểu Tiểu cửa phòng, chuẩn bị làm cho nàng hảo hảo cách ăn mặc cách ăn mặc, không nghĩ tới gõ bán thiên môn bên trong đều không động tĩnh, vì vậy liền làm cho Quy Nô đem môn đập mở. Cái này một đập mở sau liền nhìn thấy Tôn Tiểu Tiểu nằm ngang tại thêu trên giường, sớm đã khí tuyệt lâu ngày, liền thân thể đều lạnh buốt lạnh buốt. Tú bà lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng tìm đến đại phu, chỉ là đại phu đến, liền người mạch lạc đều không sợ, trực tiếp tiểu lắc đầu, này sắc mặt trắng bệnh đều không có nửa điểm huyết sắc, liền khoe miệng đều là phát tím, liền kết luận là uống thuốc độc bỏ mình. Cái này trên phố nữ tử, có ca nguyện lưu lạc phong trần, cũng có không thiếu trung trinh liệt phụ, là bảo vệ trinh tiết mà tự sát, cái gì thắt cổ, quan hổ, uống thuốc độc cũng không phải là không có qua. Sở dĩ mọi người cũng đều không có suy nghĩ nhiều, càng không có hoài nghi đến Phương Lăng bọn người trên thân. Lý Như Xuân nghe thế sự tình sau, vội vàng chạy tới Như Ý Phường, nhìn thấy Tôn Tiểu Tiểu quả nhiên đã chết rồi, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, đem một cổ lửa giận toàn bộ rơi tại Tú bà trên người, chỉ là lại như thế nào sinh khí cũng không hữu dụng, thần tiên cũng không sức mạnh lớn lao. Lý Như Xuân lập tức cũng không còn hứng thú, đem lúc trước đưa tới xính lễ tiền đặt cọc các loại gì đó liền vốn lẫn lời lấy đi, Tú bà cũng hận chết Tôn Tiểu Tiểu cái này hại tinh, gọi Quy Nô kêu lên hai cái tay chân, đem Tôn Tiểu Tiểu dùng chiếu khẽ quấn, trực tiếp tiểu ném tới ngoài thành loạn phần cương trên. Loạn phần cương cái chỗ này, giữa ban ngày bên trong đều là u ám, không có đảm lượng người căn bản không dám tới gần nơi này nửa bước, khắp núi khắp nơi đều là mộ hoang dã mộ, ô nha rất tại trên bia mộ, cảnh khô trên, mộ phần trên, thỉnh thoảng phát ra nhà nhà thê minh thanh. Hai cái tay chân vừa đi đến nơi đây, tâm tiểu lung lay, hai người ỷ vào lá gan đi tới cương hạ, sau đó vội vàng đem chiếu ném vào một đống cỏ dại trong, một dãy thân bỏ chạy. Đợi đến hai người vừa đi, theo đuôi trước phía trước Phương Lăng bọn người lập tức đem Tôn Tiểu Tiểu dẫn tới trên xe ngựa, một lần nữa vào trong thành. Đi tới Mạnh Chi Viễn thuê hạ trong trại tử. Hôn hương một điểm, Tôn Tiểu Tiểu liền chậm rãi tỉnh lại, vừa thấy được trong phòng cách cục, liền biết mình đã không phải là trên thuyền, nước mắt lập tức tràn mi ra, khóc không thành tiếng đứng lên. Phương Lăng liền cười nói, "Tôn cô nương, ngươi nên được hảo hảo đa tạ Đàm đại nhân, ngươi chính là đem ngươi cứu ra hỏa lò ân nhân nột." "Không, ta..." Đàm Đa Tài vội vàng khoát khoát tay, liền muốn thể thốt phủ nhận, Phương Lăng tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, "Hiện tại cũng không phải là phủ nhận thời điểm, hơn nữa, nếu không phải ngươi nói cho ta biết Lý Như Xuân chuyện tình, ta cũng vậy sẽ không nghĩ tới luyện thuốc này hoàn đâu." Đàm Đa Tài cảm kích nhìn Phương Lăng, Tôn Tiểu Tiểu vội vàng đi xuống đất, hướng phía hắn thật sâu cúi đầu nói, "Đa tạ Đàm đại nhân ân cứu mạng." Đàm Đa Tài mặt già đỏ lên, lại cũng hướng nàng đã bái bái, Tống Ảnh Nhi ở một bên thấy che miệng cười không ngừng, cái này Đàm Đa Tài thật đúng là đủ rồi ngại ngùng. Phương Lăng lúc này nói ra, "Đàm đại nhân, Tôn cô nương hôm nay lẻ loi một mình, đi nơi nào cũng không thuận tiện, ta xem ngươi là tốt rồi người làm đến cùng, làm cho Tôn cô nương đứng ở bên người như thế nào?" Đàm Đa Tài không khỏi hướng Tôn Tiểu Tiểu nhìn một cái. Tôn Tiểu Tiểu vội vàng nói ra, nếu là Đàm đại nhân không chê, nho nhỏ nguyện ý theo bên người phục thị đại nhân. Đàm Đa Tài vội nói, không, phục thị không dám nhận, Tôn cô nương suy nghĩ ngốc bao lâu tiểu ngốc bao lâu. Nói đến đây, hắn lại chần chờ một chút nói, bất quá, ở tại trong thành này thủy chung không phải cái biện pháp, nếu không, ta dứt khoát từ quan, chúng ta đến xa một chút thành thị đi. Tôn Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu nói, chỉ cần không bị bọn họ tìm được, đi chỗ nào đều hảo. Nhìn thấy hai người nói đến lời nói, Phương Lăng bọn người cũng không tiện quấy rầy, Đàm Đa Tài làm người chính trực, lại yêu thích Tôn Tiểu Tiểu. Tôn Tiểu Tiểu đúng vậy ra nước bùn mà không nhuộm thanh liên, Sở dĩ Phương Lăng Tài nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng, trợ giúp một phen, đương nhiên tư tâm cũng là có, đó chính là quật chí. Chẳng được bao lâu, Đàm Đa Tài liền từ trong đó đi ra, hướng phía Phương Lăng thật sâu một cung nói, đa tạ Phương công tử tương trợ, Đàm mộ đã nghĩ kỹ, ngày mai liền từ quan mang theo Tôn cô nương hồi lao ra đi, chỉ là không biết có cái gì có thể báo đáp Phương công tử địa phương. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, Đàm đại nhân, ta quả thật có một chuyện nhỏ chuyện muốn mời người hỗ trợ. Đàm Đa Tài nghiêm mặt nói ra, Phương công tử thỉnh nói thẳng, ngươi cứu ra Tôn cô nương, chính là ta Đàm mộ đại ân nhân, chính là muốn làm cho Đàm mộ lên núi đao xuống biển lửa, Đàm mộ cũng tuyệt không nhăn hạ lông mày. Phương Lăng bật cười nói, nếu để cho ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chẳng phải chia rẽ một đôi nhân gian mỹ quyến sao? Sự tình kỳ thật rất đơn giản, ta nghĩ nhìn một cái quận trí. Đàm Đa Tài không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không còn hỏi nguyên nhân, lập tức dò hỏi, không biết Phương công tử muốn nhìn về phương diện nào ghi lại, bởi vì này quận trí thật sự là nhiều lắm, hơn nữa đều khóa tại trong kho hàng, quân phủ trọng địa thủ vệ sông nghiêm, chỉ sợ đi vào không dễ, ngươi nếu muốn nhìn cái gì, ta có thể giúp ngươi toàn bộ sao xuống. Phương Lăng hạm luốt cằm nói, ta muốn biết, 19 năm trước Vinh Quốc công phủ đại hỏa bị đốt trước hắn quý phủ hạ nhân danh sách. Đàm Đa Tài lập tức lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Phương Lăng muốn xem đúng là thứ này, hắn trong lòng đột mà vừa động, cao thấp đánh giá Phương Lăng một phen, thăm dò nói, công tử ngươi là từ lâu tới. Phương Lăng tự nhiên biết rõ hắn hỏi cái này lời nói ý tứ, mà nghe hắn như vậy vừa hỏi, cũng không khỏi có vài phần thưởng thức, mặc dù mình là cứu Tôn tiểu tiểu người, nhưng là hắn còn có thể thận trọng như thế hỏi thăm lai lịch của mình, đủ thấy làm người cẩn thận. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc bài, hướng phía Đàm Đa Tài hai mắt tỏa sáng. Ngọc này bài chính là cực phẩm dương chi ngọc khảm nạm tại hoàng kim phía trên, dùng là chính là cả vùng đất công nghệ nhất thượng tầng kim khảm ngọc kỹ thuật, chỉ có hoàng gia thân phận tài có thể có được, mà này trên ngọc bài vẹn vẹn có khắc ba chữ Thạch Thành Vương. Ngọc này bài chính là Phương Lăng ly cung trước, do Sở Hoàng hiến dâng tính mạng lúc khắc, kỳ thật trong cung sớm có kim khảm ngọc hàng tồn, muốn trao tặng Phong Vương giờ, chỉ là ở phía trên khắc lên chữ mà thôi. Đàm Đa Tài tuy nhiên chưa thấy qua loại này ngọc bài, nhưng là nghe nhưng lại nghe qua, liếc thấy vật ấy, lập tức quất ngụm khí lạnh, vội vàng thoáng cái quỳ xuống, kêu lên, hạ quan gặp qua Thạch Thành Vương điện hạ. Phương Lăng cười đưa hắn nâng dậy đến nói, không cần đa lễ, đứng lên nói sau. Đàm Đa Tài ở đâu ngờ tới ở chung mấy ngày nay họ Phương công tử chính là Thạch Thành Vương, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, lại không biết nên nói cái gì cho phải, một hồi lâu Tài lúng túng nói, không nghĩ tới điện hạ dĩ nhiên lại là Thạch Thành Vương, hạ quan thật sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn đang điện hạ trước mặt tự xưng đại nhân. Phương Lăng lại cười nói, Đàm đại nhân, thân phận của ta không thể bạo lộ cho những người khác, kể cả Tôn cô nương tại bên trong. Đàm Đa Tài vội vàng nói ra, điện hạ yên tâm, hạ quan nhất định giữ bí mật. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói, điện hạ, hạ quan biết rõ ngươi muốn tìm danh sách là vì truy tìm Vinh Quốc công rơi xuống, sở dĩ hạ quan muốn mang ngươi đi gặp một người. Người nào? Phương Lăng kỳ lạ nói. Đàm Đa Tài thận trọng nói ra, ta nhị thúc, kỳ thật hắn chính là năm đó đại hỏa trước Vinh Quốc công quý phủ hạ nhân một trong. Cái gì? Phương Lăng lập tức mừng rỡ. Đàm Đa Tài nói ra, ta nhị thúc tại Vinh Quốc công bên trong trong phủ trở thành đã nhiều năm hạ nhân, đại hỏa trước liền bị phân phát, chỉ là đối với trong đó chi tiết ta hỏi tới hắn đúng vậy lắc đầu không nói, tựa hồ sự quan trọng đại, ta cũng vậy không tốt hỏi nhiều. Bất quá nếu là điện hạ ngươi hỏi, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Phương Lăng liền nói ra, này việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát đi tìm ngươi nhị thúc. Đàm Đa Tài lão gia kỳ thật tiểu tại Vệ Thành quận một cái trong thôn, thôn nhỏ dựa vào vụ giang một cái tiểu nhánh sông, thôn dân phần lớn là dùng đánh cá mà sống, tuy nhiên địa hình vắng vẻ, nhưng là mình tự mãn, sinh hoạt cũng có chút thích ý, chỉ có mỗi năm thuế má nghiêm trọng, ấm no bên ngoài không dám ham muốn cái khác hưởng lạc. Đi đến Đàm Tam Thạch trong nhà gỗ, cái này khoảng 40 tuổi ngư dân đang tại uống chút rượu, bởi vì thường niên đánh cá, hắn bị mặt trời phơi nắng được da đen nẻm, thoạt nhìn cường tráng mà chất phác. Nhìn thấy Đàm Đa Tài đột nhiên theo quận bên trong trở về, bên người còn đi theo vài người, Đàm Tam Thạch lập tức đứng lên, kỳ lạ nói, Đa Tài, ngươi tại sao trở về, có chuyện sao? Lúc này đã là lúc chạm vào tối, người trong thôn người cơm nước xong đều sớm nghỉ ngơi, vừa rạng sáng ngày thứ hai vừa muốn sáng sớm đánh cá, sở dĩ Phương Lăng đoàn người đến thật cũng không khiến cho chú ý. Đàm Đa Tài không có lập tức lên tiếng, mà là trước đóng cửa lại, sau đó hướng phía Đàm Tam Thạch nói ra, nhị thúc, vị này chính là Thạch Thành Vương điện hạ. Thạch Thành Vương? Đàm Tam Thạch là người, vội vàng đã bái xuống dưới, nhưng là hay là vẻ mặt hồ đồ, không biết cái này Thạch Thành Vương đến tột cùng là lai lịch gì, như thế nào chạy đến chính mình trong nhà gỗ nhỏ. Phương Lăng một bên đưa hắn nâng dậy, một bên thành khẩn nói, Đàm đại thúc, Vinh Quốc công chính là bổn vương ngoại công. Đàm Tam Thạch lúc này mới lắp bắp kinh hãi, lập tức cao thấp đánh giá đến Phương Lăng, sau đó mừng rỡ nói, điện hạ cái này mặt, thực sự vài phần tiểu thư năm đó hình dáng đâu. Không biết tiểu thư hiện tại tốt không? Phương Lăng lại cười nói, mẫu hậu thân thể rất tốt, chính là thường xuyên tưởng niệm quê quán, tưởng niệm người trong nhà. Đàm Tam Thạch có chút ít hồi ức thở dài, năm đó tiểu thư còn là một tiểu cô nương đâu, không nghĩ tới cái này vài chục năm thoảng qua đi, điện hạ đều lớn như vậy. Phương Lăng vừa cười vừa nói, Đàm đại thúc, nếu là ngươi muốn gặp mẫu hậu, ta phái người đem ngươi đưa đến đất phong như thế nào? Cái này, Đàm Tam Thạch sửng sốt một chút. Phương Lăng hướng phía Đàm Đa Tài nói ra, ta vừa trên đường đã nghĩ, Đàm đại nhân ngươi ở chỗ chỉ sợ cũng không quá an toàn, không bằng ta phái đem ngươi Tôn cô nương cùng Đàm đại thúc cùng một chỗ đưa đến đất phong đi như thế nào? Đến chỗ đó, liền không có nữa nỗi lo về sau, tựu nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Đàm Đa Tài vội vàng kích động nói, hạ quan đương nhiên nguyện ý, điện hạ đại danh tại sở quốc có thể nói là như lôi quan hai, rất được dân tâm, như điện hạ không chê thần ngu dốt, thần nguyện ý đi trước đất phong là điện hạ hiệu khuyển mã chi lao. Chương 5, đi trước Kích Châu. Phương Lăng có chút bất cảm, hướng phía Đàm Tam Thạch trông đi qua, Đàm Tam Thạch cũng không kích động nói, tiểu nhân cũng muốn gặp tiểu thư. Đàm Đa Tài lúc này nói ra, nhị thúc, trước kia ta hỏi ngươi cũng không nói chuyện tình, có thể nói cho điện hạ rồi à? Một nghe nói như thế, Đàm Tam Thạch liền không khỏi hiện ra vài phần ngưng trọng biểu lộ, hồi ức nói, tại đại hỏa phát sinh đêm trước, lúc ấy trong phủ đã từng đã tới một người khách nhân. Một người khách nhân? Tất cả mọi người không khỏi hồ nghi đứng lên. Đàm Tam Thạch tiếp tục nói, khách nhân kia là từ hậu viện vào cửa, đeo một cái màu đen áo choàng, đem mặt cũng che ở, sau khi đi vào lần lượt một tấm danh thiếp do quản gia đưa trước về phía sau, lão gia liền tiếp kiến rồi người này. Qua không lâu sau, lão gia liền đem chúng ta toàn bộ triệu tập đứng lên, mỗi người cho thập mấy lượng bạc, để cho chúng ta rời đi phủ đệ. Chúng ta tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lão gia quý là vương công, trong thành đã sớm đồn đãi người một nhà đều có thể đem đến trong hoàng thành đi. Sở dĩ mọi người thì cho rằng là đến lúc này, tăng thêm thập mấy lượng bạc rất nhiều, sở dĩ mọi người thì không có dị nghị, liền thu thập chức vật gì đó rời đi. Nào biết đâu rằng ngày hôm sau liền chuyển đến Vinh Quốc công phủ. Đại hỏa tin tức, tiếp theo chính là tiểu thư liên lụy gia nhập mưu phản án chuyện tình, ta càng nghĩ càng sợ hãi, chạy trốn tới chỗ rất xa. Năm kia vừa mới trở về. Phương Lăng có chút nhíu mày nói, xem ra ngoại công bọn họ mất tích khẳng định cùng cái này áo choàng khách nhân có quan hệ. Đàm Đa Tài hỏi, nhị thúc, chẳng lẽ ngươi sẽ không có đã từng gặp người nọ trưởng cái dạng gì sao? Đàm Tam Thạch lúc này nghiêm mặt nói, ta muốn nói đúng vậy điểm này, vốn hắn là đeo áo choàng, liền quản gia cũng không có nhìn thấy qua, hơn nữa lao ra sẽ gặp hắn thời điểm, là trong đại sảnh, đồng thời đem tất cả hạ nhân đều phân phát. Bất quá, ta lúc ấy đang tại ngoại viện tu tường đây, trước khi đi vừa mới nghe được hắn nói chuyện. Phương Lăng liền vội vàng hỏi, hắn nói gì đó? Đàm Tam Thạch đáp, người này tự xưng tên là Giang Văn Sơn, chính là Ích Châu Vương thủ hạ chính là phụ tá. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, Phương Lăng thì là sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, Đàm đại thúc, ngươi thực nghe rõ ràng là Ích Châu Vương? Đàm Tam Thạch vội vàng quỳ đi xuống nói, điện hạ, tiểu giám cầm tánh mạng đảm bảo, châu nghe từng cái chữ đều là thật sự. Đàm Đa Tài lúc này đột mà nhớ tới cái gì, nói ra, điện hạ, ta nhị thúc nói hẳn là nói thật, bởi vì Giang Văn Sơn người này, ta cũng vậy nghe qua, người này là Ích Châu cảnh phía trong thành quận trưởng. Quận trưởng sao? Phương Lăng có chút hí mắt. Đàm Đa Tài tiếp tục nói, người này tại đương quận trưởng trước cơ hồ không hề danh khí, nhưng là thoáng cái đã bị Ích Châu Vương bổ nhiệm vì quận trưởng. Ta bởi vì đảm nhiệm chủ bạc công tác, cho nên đối với quận chí cùng quanh thân châu quận chuyện tình có nhiều nghe thấy, Ích Châu chuyện tình cũng đã được nghe nói không ít, hiện tại nhớ tới, Giang Văn Sơn được nhậm mệnh là quận trưởng thời gian không sai biệt lắm chính là 19 năm trước. Lỗ Bác cùng Mạnh Chi Viễn đều nhìn xem Phương Lăng, nhưng là không dám nói chuyện, mà ngay cả Tống Ảnh Nhi biểu lộ cũng hơi có vẻ trầm trọng, chẳng ai ngờ rằng Bình Quốc công mất tích chuyện tình vậy mà cùng Ích Châu Vương liên lụy lại với nhau. Sự quan trọng đại cũng không phải là trò đùa. Phương Lăng hỏi, cái này Giang Văn Sơn là hạ người gì? Đàm Đa Tài suy nghĩ một chút nói, người này ở trong quan trường rất có thiết diện vô tư danh xưng, tại thống trị quận bên trong sự vụ trên có rất mạnh năng lực, mười mấy năm trước, vệ thành quận tại Ích Châu 15 quận trong tính kế cuối, nhưng là hôm nay lại có thể sắp xếp đến tiền tam vị hàng ngũ. Người này du du trong nhà, bình thường chuyện tình vụ đều giao từ dưới mặt quan viên quản lý, rất ít có thể thấy đến thân ảnh của hắn. Nhưng là, người này tựa hồ 10 phút yêu ngựa. Ngựa? Phương Lăng nghe được trong lòng vừa động. Phương Đông chi địa tức nhiều bình nguyên lại sông, sở dĩ binh lính thì chia làm lưỡng chủng, một loại am hiểu thủy chiến, một loại tự ý trường bình nguyên tác chiến. Bình nguyên tác chiến không nhất có thể thiếu đó chính là ngựa. Đàm Đa Tài vớt cằm nói, kỳ thật mà ngay cả Ích Châu Vương cũng thập phần yêu mã, cảnh nội rất nhiều đã bị coi trọng quan viên nghe nói đều là am hiểu biện mã dưỡng mã cao thủ, thậm chí còn hắn còn nghĩ trong phủ mã phu đều phong quan, sở dĩ châu bên trong các quan viên cũng đều thập phần là ái mã thành phong trào a. Phương Lăng liền thâm thúy nở nụ cười, hảo, chúng ta đây phải đi một chuyến Ích Châu tốt lắm. Lỗ Bác bọn người thần sắc đều không thoải mái. Như Vinh Quốc công mất tích việc thực cùng Ích Châu Vương có quan hệ, như vậy cái này một chuyến có thể nói là đầm rồng hang hổ hành trình, nếu như Vinh Quốc công năm đó không có chết, mà là bị Giang Văn Sơn mang đi lời nói, như vậy vì cái gì vừa rồi không có cùng Thạch Thành Vương liên lạc đâu? Mà Ích Châu Vương năm đó vì cái gì vừa muốn mang đi Vinh Quốc công đâu? Vấn đề này tựa hồ ngay từ đầu liền mang theo kỳ quặc. Vốn Đàm Đa Tài cũng muốn đi theo đi, bất quá Phương Lăng lo lắng hắn là vệ thành quận chủ bạc thân phận, thoáng qua một cái đi tất nhiên sẽ có người nhận thức, ngược lại dễ dàng đưa tới không tất yếu nghi kỵ. Cho nên liền cố ý làm cho Mạnh Chi Viễn phái người đưa hắn cùng Tôn Tiểu Tiểu, Đàm Tam Thạch ba người mang đến đất phong. Tiếp theo, Phương Lăng đoàn người chia làm hai đường đi trước Lô Thành quận, Mạnh Chi Viễn cùng Hách Thiết Như bọn người đi đầu một bước, dùng mở tơ lụa trang chi nhánh cơ hội đi tìm hiểu tin tức, Phương Lăng tắc cùng Tống Ảnh Nhi, Lô Bác ba người độc lập hành động. Sở quốc tự kiến quốc bắt đầu liền có trước đối hoàng tử phong hoàng ban thưởng địa luật pháp, vì cái gì chính là dùng hoàng tộc huyết mạch chi lợi, làm cho những hoàng tử này hỗ trợ trấn thủ tứ phương. Bất quá, đất phong cũng không phải vĩnh cửu tồn tại. Bởi vì hoàng tộc lo lắng đến địa phương thế lực khả năng bởi vậy bành trướng, sở dĩ tại đây điều luật pháp càng thêm trên một cái thập phần trọng yếu quy tắc, sở dĩ đất phong chế lại có cái khác tên ba đời được vương chế. Cái gọi là ba đời được vương chế, chính là phàm là trên phong địa vương vị có thể chuyển xuống tam đại sau, hoàng đế liền có quyền đem đất phong thu hồi, đồng thời đất phong vương hậu duệ sẽ đi trước hoàng thành, do hoàng đế căn cứ thứ ba thay mặt công tích làm mặt khác tưởng thưởng, tuy nhiên không hề ban cho đất phong, nhưng lại có thể làm cho hắn cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ích Châu chỗ hạt 15 quận chính là Tiên Hoàng thời kỳ ban thường hạ, được phong làm Ích Châu Vương chính là Tiên Hoàng huynh đệ Phương Tung Nạo, hôm nay đã có hơn 60 tuổi, nhưng là hắn cũng không có chuyển ngôi cho nhi tử, y nguyên ổn làm tại Ích Châu trên vương vị, nói cách khác, hôm nay Ích Châu chi điệp nhưng ở vào đời thứ nhất vương thời kỳ. Ích Châu 15 quận tại Ích Châu Vương 40 mấy năm thống trị hạ, hôm nay chính là phương đông mạnh nhất địa phương thế lực một trong, cùng phương bắc chi địa đồng dạng, phương đông chi địa bởi vì chấn giữ trước phương bắc Thái Quốc cùng phương đông Ngô Quốc biên cảnh khu vực, sở dĩ địa phương thế lực cũng đều thập phần cường đại. Làm Châu lần sau bậc một chính phủ cơ cấu, quận địa vị có thể nói là phân trọng yếu, mà quận nhân khẩu, kinh tế đẳng cũng trực tiếp quyết định quận trưởng phẩm cấp, bình thường quận nhân khẩu đều ở 40-50 vạn tả hữu, nhưng mà Ích Châu 15 quận bên trong lại có được 3 cái trăm vạn cấp trọng quận, cả Ích Châu chi địa lại có được 25 vạn binh lực, hơn nữa, đây vẫn chỉ là bảy ở bên ngoài con số, ai cũng không biết Ích Châu đến tột cùng có nhiều ít binh mã. Lô Thành quận đúng vậy cái này 3 cái trăm vạn cấp trọng quận một trong, chỉ là quận bên trong binh mã số lượng thì đến được 3 vạn người, số này lượng là đại đa số quận đều theo không kịp. Ba người một đường tiến vào Ích Châu cảnh nội, sở chứng kiến không khỏi là binh hùng tướng mạnh chẳng diện, vô luận dọc đường chính là hương, huyện hay là quận, đều tu kiến trước hoàn thiện công sự phòng ngự, bọn lính cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cùng Đàm Đa Tài theo lời đồng dạng, cảnh nội xác thực đúng vậy yêu mã thành gió, trải qua là không thiếu địa phương đều có chuyên môn buôn bán ngựa mã thị, đến từ các địa phương ngựa tùy ý có thể thấy được. Ba ngày sau đó buổi chiều, ba người liền đã đi tới rất xa gặp được lô thành của thành, rộng thùng thình quan đạo kháng được thập phần bình thẳng, cao lớn quận thành tu kiến được khí thế thuần tránh, tường thành hướng phía hai bên kéo dài. Liếc nhìn lại vậy mà nhìn không tới giới hạn, tại trên tường thành lại đứng một trường sắp xếp binh sĩ, vệ thành quận cùng nơi này vừa so sánh với, thật là có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Phương Lăng dừng ngựa nhìn về nơi xa, cũng không khỏi có vài phần thưởng thức tình, không nói đến Ích Châu Vương đến tuột cùng mình là địch là bạn, nhưng là cái này quản lý đất phong quả thật có một tay, mà Giang Văn Sơn có thể đem trăm vạn cấp quận thành thống trị được ngay ngắn rõ ràng, cũng tất nhiên là có chút buồn sự. Đúng lúc này, phía trước trong người đi đường đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn thanh, trên quan đạo người đi đường cùng xe ngựa đều hướng phía hai bên tối tán. Hốt hoảng gian không ít người đều ngã trên mặt đất. Nguyên lai là một cái áo bào cho thanh niên cưới một con ngựa cao lớn chạy như bay mà đến, thanh niên kia bất quá 17, 8 tuổi bộ dạng, dáng người thoạt nhìn có vài phần văn ngược, lúc này trên mặt một mảnh màu trắng bệnh, hai tay chăm chú ghìm dây cương, trong miệng lo lắng kêu to, mau tránh ra, mau tránh ra. Cái này thất đại mã dã tính 10 phần, đen sẫm đồng tử có vẻ kiêu ngạo không tuần, nó cũng mặc kệ trên lưng có hay không có người, giơ lên vó ngựa nhanh chóng chạy trốn, đem trên đường người đi đường sợ tới mức té chạy trốn. Không cầm quyền mã đằng sau cách đó không xa, đi theo sáu cái nam tử. Mỗi người cũng đều cưỡi đại mã, đầu lĩnh một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, tướng mạo dáng người đều có chút phúc hậu, lúc này hắn chính vẻ mặt lo lắng bay nhanh mà đến, hiển nhiên muốn đuổi theo con ngựa hoang. Chỉ là cái này con ngựa hoang tốc độ cực kỳ nhanh, sức mạnh 10 phần, song phương cự ly không chỉ có không có gần hơn, ngược lại là càng kéo càng mở. Bất quá trong chớp mắt công phu, con ngựa hoang cách Phương Lăng đám người đã chỉ có hơn 10 trượng cự ly, trang diện càng thêm hỗn loạn, mắt thấy muốn vọt tới Phương Lăng bọn người trước mặt, thanh niên nhìn thấy Phương Lăng ba người rõ ràng không né không tránh, cứ như vậy dừng ngựa đứng ở trên quan đạo. Không khỏi khàn giọng kiệt lực hô lớn, mau tránh, ta khống chế không nổi mã. Lỗ đại ca. Phương Lăng nhàn nhạt nói một câu. Lỗ bác lập tức nhảy xuống ngựa, một cái bước xa hướng phía con ngựa hoang vọt tới, mắt thấy một người một con ngựa muốn đụng vào nhau, dẫn tới người qua đường môn phát ra trận trận kinh thanh, không ít người đều che kín con mắt, sợ nhìn thấy sắp phát sinh huyết tinh chẳng diện. Này con ngựa hoang nhìn thấy có người rõ ràng dám ngăn đón của mình đạo đường, lại giận không kèm được hí của một tiếng, hai đầu dài hơi túi, liền hướng phía Lỗ bác lao đến. Lỗ bác không tránh không cho, trái lại cười ha ha một tiếng. Hai tay mạnh hướng phía con ngựa hoang trước ngực xoa bóp đi lên, to lớn lực đạo tựa như sắp xếp sơn đạo hải bình thường tập ra. Con ngựa hoang tuy nhiên tốc độ chạy trốn kỳ khoái, giá kình lại to đến không có giới hạn, nhưng mà thân là dung khí cảnh cao thủ Lỗ Bắc, cái này một thân lực đạo lại mãnh liệt không thể địch, cái này khẽ vươn tay theo như ra, con ngựa hoang liền giống như đâm vào một đạo không thể phá vỡ thiết trên tường. Chương 6, Lô Thành tào ra. Lỗ Bắc một thân lực đạo có thể nói là phát huy tự nhiên, tại đem con ngựa hoang trong nháy mắt ngăn lại sau, một tay đem thanh niên mạnh theo lập tức dắt xuống, đồng thời hướng phía con ngựa hoang phất một cái. Trên tay vẻ này cường hoành lực đạo lập tức biến thành một đạo bốc đồng, làm cho con ngựa hoang không tự chủ được hướng phía trước bại đi tới, nặng nề té lăn quay quan đạo nhất bên cạnh bụi cỏ, đau đến hí một tiếng. Phương Lăng thấy không khỏi cười, cái này con ngựa hoang lực đạo tuy nhiên không nhỏ, Lỗ Bác khí lực càng tại trên đó, tại đây dạng cường hữu lực xông tới phía dưới, con ngựa hoang bốc đồng không chỉ có sẽ bị Lỗ Bác lực đạo chỗ thôn vệ, càng sẽ bị chuyển đến lực đạo chấn ra nội thương nghiêm trọng, bởi như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Lỗ Bác đúng vậy yêu mã chi người, cái này con ngựa hoang tuy nhiên tính tình giá điểm, nhưng là phiêu mập thể tráng. Tự nhiên không muốn hạ này hung ác tay, cho nên mới đem lực đạo theo thân ngựa trên lướt qua, vẹn vẹn là khiến nó ngã cái đại té ngã. Vấn đề này phát sinh bất quá trong nháy mắt, đang lúc mọi người xem ra, cái này hắc tháp loại hán tử dường như ảo thuật bình thường, khẽ vươn tay đem mã ngăn lại, sau đó một tay túm xuống ngựa trên thanh niên, một tay tùy ý đẩy, chơi dường như đem này cao lớn con ngựa hoang đẩy được mới ngã xuống đất trên, mọi chuyện đều tốt giống như ảo thuật dường như, hơn nữa hán tử kia làm xong đây hết thảy, mặt không đỏ tim không nhảy, phản phất không có chuyện bình thường, ngược lại thanh niên kia còn không có hoan quá thần lai. Sững sờ được nói không ra lời. Trên đường người đi đường phân đông, nhưng là chưa từng gặp qua như vậy xuất thần nhập hóa thủ pháp, mọi người sững sờ sau, lập tức đập nâng trưởng. Lúc này, đằng sau đuổi theo đoàn người tài đuổi đến tới, phúc hậu trung niên nam tử một chút mã, vội vàng đuổi tới thanh niên bên người, khẩn trương hỏi, "Cung nhi, ngươi không sao chớ?" Thanh niên lúc này mới theo kinh hồn bất định trong phục hồi tinh thần lại, vô ý thức lắc đầu. Trung niên nam tử thấy hắn không có việc gì, chỉ là bị điểm kinh hãi, lúc này mới yên lòng lại, hướng phía Lô Bắc cảm kích nói, "Vị huynh đệ kia thật sự là hảo thân thủ, nếu không phải ngươi kịp thời làm việc thủ, ta đây cháu chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân a, cung nhi, còn chưa nói lời cảm tạ." Thanh niên vội vàng cung không người nói, đa tạ đại thúc ân cứu mạng. Lỗ Bác cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ là dâng tặng công tử nhà ta chi mệnh ngăn mã mà thôi, nếu muốn tạ hay là tạ công tử nhà ta tốt lắm. Cái này vừa nói, trung niên nam tử không khỏi có chút giật mình, trước mắt hán tử này tựa như hắc tháp loại cao lớn uy mãnh, hai mắt sáng ngời hữu thần, tướng mạo đường đường, toàn thân lại còn một cổ phi phàm khí thế, xem xét liền không phải người thường, nhưng là không có ngờ tới hắn cũng chỉ là một cái tùy tùng. Hắn vội vàng theo Lỗ Bác mục quang hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn thấy mới từ lập tức đến ngay Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi. Cái này xem xét trong lòng không khỏi thầm giật mình. Thiếu niên hào hoa phong nhã, tướng mạo anh tuấn như ngọc, mục quang bình tĩnh thâm thúy, mặt vừa vặn hào phóng, xem xét chính là đại gia đình xuất thân người. Bên cạnh hắn này xinh đẹp nữ tử có thể nói tuyệt sắc, đừng nói cái này đất đai một quận, chỉ sợ một châu một tỉnh chi địa cũng tìm không ra có thể cùng nàng so sánh nữ tử, nhưng mà xem nàng dạo chơi đi ở thiếu niên sau lưng, hiển nhiên chỉ là một danh thị nữ. Âm thầm kinh ngạc, Phương Lăng hai người đã đi đến gần, trung niên nam tử định ra thần trí, khẽ mỉm cười nói, làm phiền công tử hỗ trợ ngăn mã, đã cứu ta cái này cháu. Tào Mộ thật sự là vạn phần cảm kích. Tào đại thúc quá khách khí, mặc cho ai nhìn thấy chàng diện này cũng sẽ không đứng nhìn bảng con đâu. Phương Lăng cười nhạt trước, mà ánh mắt của hắn cũng đang tại trung niên nam tử đoàn người trên người đánh giá đâu. Trung niên nam tử tướng mạo phúc hậu, hình cầu trên mặt, ngũ quan đều có vẻ phì phì, mặc đúng vậy một bộ cẩm y tơ lụa, thoạt nhìn giống là một tài sản giàu có thương nhân. Thanh niên kia tướng mạo cùng trung niên nam tử rất có vài phần tương tự, chỉ là thoạt nhìn văn nhược rất nhiều. Hai người bên người tùy tùng, nguyên một đám hình thể cường tráng, đều là luyện qua một thân võ công, mà này mặc cũng rất vừa vặn, không giống là người nhà bình thường hạ nhân. Họ Tào nam tử liền cười rộ lên nói, người nhiệt tâm khắp nơi đều có, nhưng là có năng lực người nhiệt tâm nhưng lại không thấy nhiều. Đang nói đến đó bên trong giờ, lại nghe một tiếng ngựa hí, này con ngựa hoang đã dây rủa lấy đứng lên, người chung quanh lập tức lại càng hoảng sợ, bất quá, con ngựa hoang cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy luôn cuốn bộ dạng, mà là túi cái đầu, ngoan ngoãn gặm thảo gian lục diệp. Họ Tào nam tử vừa sợ lại quái lạ, nết lên ngón tay cái nói, vị huynh đệ kia thật sự là hảo thủ đoạn, cái này thất con ngựa hoang từ bị đại ca của ta mua về đến sau, quý phủ thuần mã sư hao tốn thiệt nhiều công phu, đơn giản chỉ cần không có đem nó phục tùng xuống, không nghĩ tới huynh đệ bắt nó lăn qua lăn lại, nó rõ ràng tự phục. Nói đến đây, hắn liền vừa cười vừa nói, công tử, các ngươi hôm nay không chỉ có đã cứu ta chất nhi, còn đem cái này con ngựa hoang phục tùng, ta nhất định phải mời các ngươi đến quý phủ đi ngồi một chút, bằng không ta đại ca kia hỏi tới, nếu là biết rõ ta không có mời vài vị, tất nhiên sẽ mắng ta. Thanh niên cũng liền vội nói, đúng vậy a, công tử các ngươi thỉnh nhất định phải hãnh diện. Nhìn thấy hai người như thế mời, Phương Lăng tất nhiên là cầu còn không được, cười ôm một cái quyền đạo, vậy thì quấy rầy. Sau khi thuần phục con ngựa hoang cũng không phải ai đều có thể khiên, vài cái tùy tùng đi lên, con ngựa hoang lại vẫn hướng phía mọi người chừng, dương lên chân, sợ tới mức mọi người vội vàng lui về phía sau, cuối cùng chỉ có Lô Bắc đi đến đi, này con ngựa hoang liền lập tức túi đầu xuống, liền tiếng kêu ré đều có vẻ ôn nhu rất nhiều. Mọi người không khỏi thẳng thán, cái này con ngựa hoang thật sự là ăn nhuyễn sợ cứng ngắc. Một đường đi vào trong thành, trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Lăng mới biết được, trung niên nam tử tên là Tào Hiền Đức, thanh niên tên là Tào Chi Cùng, đều là Lô Thành quận Tào gia người. Trong thành kinh doanh ngọc thạch sinh ý, hôm nay chủ nhà là Tào Hiển Đức đại ca, thì ra là Tào Chi Cung phụ thân, tên là Tào Diệu Đức. Cùng trong thành cái khác thương nhân đồng dạng, Tào Diệu Đức cũng có phần yêu ngựa, cái này thất con ngựa hoang chính là không tiết số tiền lớn mua sắm tới một đám vương bắc đại mã một trong, vốn ngựa còn không có hớn hảo, nhưng là Tào Chi Cung lại suy nghĩ tự mình thử xem, nào biết đâu rằng con ngựa hoang căn bản không bị dây cương khống chế, chạy ra trong phủ. Phương Lăng tắc tự xưng người phương bác sĩ, đến Ích Châu cảnh nội chỉ là xuất ngoại du lịch, Tào Hiển Đức đối với cái này thì là tin tưởng không nghi ngờ. Thấy hắn người đối diện thế các loại không hề không đề cập tới, chỉ nhận vì hắn là vì người ác phận, về phần ra ngoài du lịch người này tự nhiên là rất nhiều, càng sẽ không suy nghĩ nhiều. Lô Thành quận bên trong con đường càng thêm rộng lớn, hai bên trồng chức cao lớn tứ quý tiểu mục, hai bên đường còn có dùng cho sắp xếp chạy khe nước, hai bên đường cửa hàng san sát, rất có đặc sắc chính là có không ít buôn bán mã đồ dùng điếm, cái gì yên ngựa roi ngựa mã gót sắt các loại, cái gì cần có đều có. Tao phủ vào chỗ tại tây trên đường cái, cổng và sân rộng lớn, cửa ra vào có hai tôn linh lung thạch sư, tạo hình có chút thú vị. Môn phủ hoàn toàn là thương nhân phụ đệ bộ dạng, tức không hiển lộ rõ ràng khí thế, lại không hiển lộ rõ ràng phú quý, rất có vài phần án phận. Vừa đi vào môn, một cái tướng mạo đồng dạng phúc hậu, so sánh Tào Hiển Đức còn lớn tuổi một ít nam tử theo đại sảnh phương hướng đi tới, hiển nhiên chính là nhận được tin tức Tào gia đương gia người Tào Diệu Đức. Tào Diệu Đức mục quang rơi vào Phương Lăng trên thân ba người, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thiếu niên anh tuấn tiêu sái, thị nữ tuyệt sắc dung nhan, tùy tùng uy vũ phi phàm, thấy thế nào cũng không giống gia đình bình thường xuất thân. Tào Hiển Đức lúc này đi tới giới thiệu nói, đại ca, vị này chính là Phương công tử. Chính là hắn bên người vị này tùy tùng Lỗ Bắc Lỗ huynh cứu cung nhi, còn nghĩ này thất con ngựa hoang cho tuần phục. Tào Diệu Đức định ra thần trí, cởi mở cười nói, Phương công tử, bên trong mời. Mọi người đi tới trong đại sảnh ngồi xuống, Hai cái nha hoàn bưng nước trà dâng sau, Tào Diệu Đức đã nghe Tào Hiển Đức đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, cười ha hả nói: "Phương công tử, bên cạnh ngươi vị này tùy tùng thật đúng là không được a, cái này con ngựa hoang như vậy đụng vào sợ có mấy trăm cân bốc đồng, hắn chẳng những đỡ được, còn làm cho ngựa này ăn té ngã, có thể nói thần lực a." Phương Lăng khẽ mỉm cười nói: "Tào đại thúc quá khen, chỉ là loại này phương Bắc con ngựa hoang tánh khí táo bạo, nếu không thi điểm cứng tay đoạn, chỉ sợ là phục tùng không được, nếu là lỗ đại ca bị thương con ngựa, xin hãy tha lỗi." Tào Diệu Đức khoát khoát tay nói: "Phương công tử sao lại nói như vậy, đừng nói ngựa này không có làm bị thương, cho dù thực cho đánh chết mất thì tính sao? Ta đây cung nhi tánh mạng mới là khẩn yếu nhất." Tào Hiền Đức ở một bên cười nói: "Nếu là những người khác, thật đúng là khả năng không tiếc giết mã cứu người, nhưng là Lỗ huynh như thế một tay xem xét chính là yêu mã chi người, chẳng lẽ cũng am hiểu thuần mã không thành?" "Tào nhị thúc nhãn lực thật là tốt, Lỗ đại ca tại trong nhà của chúng ta nhưng cũng là thuần mã cao thủ đâu." Phương Lăng mỉm cười nói: "Lời này kỳ thật ngược lại khoác lác, Mã Lĩnh huyện vốn chính là dưỡng mã chi địa, đại bộ phận mã đều là tốt đẹp phương Bắc con ngựa hoang, sở dĩ tại phục tùng con ngựa hoang trên có trước một bộ đặc biệt những phương pháp khác, đừng nói là huyện binh, chính là tứ huyện người thường, vậy mà thuần mã thuật rất có tâm đắc. Về phần Phương Lăng, đã ở dưỡng mã thuần mã biện lập tức có chỗ nghiên cứu, ở phương diện này tự tin không kém người khác." Tào Diệu Đức lập tức mừng rỡ nói: "Chẳng lẽ Phương công tử trong nhà cũng dưỡng mã?" Phương Lăng cười nhạt nói: "Thực không dám đầu giếm, kỳ thật tại hạ trong nhà liền có mã trường." Tào Diệu Đức lập tức vui mừng nói: "Chắc không được, đúng rồi, nghe nói Phương công tử ngươi là ra ngoài du lịch, tự nhiên đến Lô Thành quận, không bằng tiểu tại nhà mình ở lại một thời gian ngắn như thế nào?" "Bản quận như thế nào đúng vậy, trăm vạn nhân khẩu còn lớn, tuy nhiên không dám nói làm cho công tử ngươi mở rộng tầm mắt, nhưng là rất nhiều tần kỳ ngoạn ý khả năng ngươi đang ở đây phương Bắc cũng chưa từng thấy qua." Phương Lăng ra vẻ trần chờ nói: "Như vậy có thể hay không quá quấy rầy?" Tào Diệu Đức cười to nói: "Phương công tử các ngươi chính là cứu khuyển tử ân nhân, ở bao lâu cũng không quấy rầy. Huống chi, tại hạ còn có chút tư tâm, cái này vừa mua được vài thất con ngựa hoang dã tính 10 phần, trong phủ thuần mã sư đều không biện pháp, nếu là Lỗ huynh chịu hỗ trợ phụ tùng, thì phải là quá cảm kích bất quá." Phương Lăng cười nói: "Đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi." Tào Diệu Đức vẻ mặt mừng rỡ, Tào Hiển Đức cũng cười nói: "Phương công tử thật sự là quá khẳng khái, bởi như vậy, đại ca ngươi cũng không cần lại vì cái này con ngựa hoang phát sầu." Tào Diệu Đức liên tục gật đầu, đứng người lên nói ra: "Phương công tử, ta đây tiểu mang bọn ngươi đi khách phòng, trước tiên đem hành lý những này bông, sau đó mang lên một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, đến một lần tỏ vẻ cứu quyền tử ý cảm kích, thứ hai đúng vậy là công tử ba người đón gió tẩy trần, thuận tiện nhấm nháp thoáng cái bản địa đặc sản." "Vậy thì làm phiền." Phương Lăng chắp chắp tay, mang trên mặt nồng đậm vui vẻ. Chương 7, tương mã thuật. Tuy nhiên Tào gia cổng và sân an phận, mà ngay cả trong phủ trang sức cũng có vẻ có chút chất phác, nhưng là có thể tại phồn hoa Tây Đường cái có được lớn như vậy một nhà tòa nhà, tư bản liền tuyệt đối sẽ không thiếu. Huống chi, Tào gia làm hay là ngọc thạch sinh ý, một chuyến này rất không giống bán món ăn bán bánh bao các loại, cần đầu nhập tài chính tuyệt không tại số ít, hơn nữa tiếp xúc người cũng đều là quan lại quyền quý. Nhất định phải tìm được một loại phù hợp phương thức tiếp cận Giang Văn Sơn, do đó thám thính đến 19 năm trước chân tướng sự tình. Tuy nhiên hôm nay biết rõ chỉ là chi nói phía ngữ, bất quá Phương Lăng lại mẫn cảm phát giác được một tia âm mưu dấu vết, 3 năm này, hắn tại đất phong cũng không có bạch ngốc trước, lợi dụng đất phong mậu dịch tổ chức thành lập nổi lên một cái khổng lồ mạng lưới tình báo, theo các nơi thương nhân cùng quan viên trong miệng chiếm được các phương diện tình báo, trong chuyện này tự nhiên cũng kể cả Ích Châu Vương. Tại sở quốc trước mắt vẫn còn tại chư hầu đất phong tổng cộng có 10 cái, phương Đông chi địa liền chiếm cơ hồ một nửa, trong đó dùng Ích Châu Vương thế lực mạnh nhất, trở thành 7 vương chi thủ, mà Ích Châu Vương hiển nhưng cũng rất có dạ tâm, trắng trợn phát triển trước quân bị lực lượng, cảnh nội binh hùng tướng mạnh, dọc theo con đường này thoạt nhìn cũng tốt giống như chuẩn bị chiến tranh bình thường, nhưng mà nơi này vị trí lại nhưng tính nội địa, căn bản cùng biên cảnh lần lượt không được nửa điểm bên cạnh. Lúc chạm vào tối, mọi người trong đại sảnh ngồi xong, trên bàn bày đầy phong phú bữa tối. Tào Diệu Đức cười nói: "Chúng ta cái này phương Đông chi địa khác không nhiều lắm, chính là các loại thủy sản phẩm phi thường phong phú, phương Bắc tuy nhiên cũng có hả, nhưng là con cá này chủng loại phòng trường không có chúng ta nơi này nhiều. Phương công tử, ngươi nếm thử này hấp hồng vĩ ngư, đừng xem dùng liệu đơn giản, con cá này chính là hoàng thượng khâm điểm cống phẩm a, chỉ ở cái này vụ trong nước mới có." Một tá vét lên đến sau, cùng với trước nước sông cùng một trâu khoái mã kịch liệt đưa đến hoàn thành, thời gian không cao hơn 3 ngày. Từ nhỏ tại trong hoàng cung lớn lên, tuy nhiên ăn đều là tản canh lanh trích, nhưng là Phương Lăng đối hồng vĩ ngư cũng không xa lạ gì, gắp lên nếm một ngụm, quả nhiên tươi mới màu mỡ, tuy nhiên dùng liệu không có trong nội cung chú ý, nhưng là loại vị lại cũng không chỗ thua kém nhiều ít. Vừa ăn trước cơm, Tào Diệu Đức còn nói thêm, không biết Phương công tử trong nhà mã trưởng đều chăn nuôi chính là những thứ gì ngựa. Phương Lăng lại cười nói, phần lớn là phương Bắc đại mã, bất quá phía nam mã, cao nguyên mã cùng thảo nguyên mã loại cũng đều có. Tào Diệu Đức không khỏi có vài phần hâm mộ nói, nhiều như vậy ngựa giống sinh hoạt chung một chỗ, này tạp giao ra tới ngựa khẳng định hết sức lợi hại a. Phương Lăng cười nhạt nói, thuần mã khó, cùng mã khó, cũng không và mã loại thay đổi khó, bất đồng ngựa nếu muốn tạp giao ra tốt đẹp hậu duệ, không chỉ có trình tự hết sức phức tạp, hơn nữa nếu muốn đem tốt đẹp huyết thống đều tập trung ở cùng một chỗ cũng không phải chuyện dễ a. Tào Diệu Đức liền liên tục gật đầu nói, Phương công tử nói không sai, kỳ thật ta trong phủ cũng có được các loại mã loại ngựa, cũng tạp giao ra không ít mã, nhưng là ngược lại nhu nhược mã lợi hại như vậy. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, mỗi ngựa giống đều có loại đặc điểm của mình, hơn nữa mỗi một chủng mã căn cứ phân bố khu bất đồng, cũng có không cùng chi nhánh, tại huyết thống trên cũng có được nhất định sai biệt, muốn kết xuất tốt đẹp đời sau, cũng không phải một chùm mà tiểu chuyện tình. Tuy nhiên đời thứ nhất chỗ tạp giao ra ngựa thoạt nhìn so sánh ngựa giống càng kém, nhưng là có lẽ dùng nó trở thành ngựa giống tạp giao ra đời thứ ba lại có thể đem đời thứ nhất ưu điểm toàn bộ phát huy ra. Tào Diệu Đức nghe được Mao mở ngưng nhét, nhét lên ngón tay cái nói, Cao Minh à, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Phụ thân kém, sẽ không đại biểu con của hắn cũng sẽ kém à, con của hắn kém, không có nghĩa là hắn cháu nội sẽ kém, trời biết cái này huyết thông có thể hay không tại một loại thay mặt hoàn toàn bày biện ra đến đâu. Tào Hiền Đức cũng khen, Phương công tử tuổi còn trẻ, nhưng là đơn độc một câu nói kia liền nhìn ra được có một bụng dưỡng mã trải qua. Ta cũng vậy chỉ là đi theo mã trong chàng người học một ít mà thôi, chỉ là phương Bắc chi địa cùng phương Đông không giống với, chỗ đó dưỡng mã lịch sử đã lâu nhiều lắm, tại phương Bắc xa xôi chi địa, còn có du mục dân tộc tồn tại, hắn dưỡng mã kinh nghiệm thì càng đủ. Phương Lăng Khiêm Tốn nói, kỳ thật, ba năm này trong thời gian, hắn tại ngựa trên cũng hạ không ít công phu, mã lĩnh huyện vốn thì có phần đông mã trưởng, nhưng là ngựa nhiều dùng phương Bắc đại mã là chủ. Phương Bắc đại mã thân thể rắn chắc, thô ráp, đầu so sánh trọng, ngạnh rộng, tứ chi trắng kiện, để chất rắn chắc, 4 canh giờ là được đi 60 km tả hữu lộ trình, sinh mệnh lực cương ngạnh, có thể tại gian khổ ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Nhưng mà, phương Bắc đại mã tuy nhiên đường dài lực bền bị rất tốt, nhưng là hành trình ngắn tốc độ cũng không nhanh, nếu như là tại bên trên bình nguyên chạy nước rút, sẽ hiện ra không đủ. Sở dĩ, vì sau này chiến tranh làm chuẩn bị, Phương Lăng liền trước mệnh lệnh mã linh huyện bắt đầu tiến cử cả vùng đất các loại những con ngựa khác thất, hơn nữa đối với mấy cái này ngựa tiến hành chuyên môn tạp giao đẳng nghiên cứu, dùng đào tạo ra thích hợp nhất tác chiến chiến mã. Sở dĩ Phương Lăng đối mã nghiên cứu cũng bởi vậy tiến triển không ít. Tào Diệu Đức hai người gật đầu đồng ý, trong bữa tiệc trên, mọi người chỗ thảo luận việc đều bị cùng mã có quan hệ, mà vô luận là thuần mã, cùng mã hay là đào tạo vân vân, Phương Lăng đều có thể chậm rãi mà nói. Tào Diệu Đức hai người tuy nhiên cũng yêu mã, nhưng lại cũng không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, hơn nữa phương Đông dưỡng mã lịch sử xa không kịp phương Bắc, sở dĩ các loại kinh nghiệm phương diện cũng không được tốt, nghe được Phương Lăng nói đến, không khỏi liên tục gật đầu, được, lợi có phân phong. Vì vậy, tại một tịch cơm sau, Tào Diệu Đức liền mời Phương Lăng ba người đi chuồng nhìn một cái. Hậu viện chuồng tu kiến được có chút khí phái, mười mấy thất ngựa nhi mỗi một thất đều có được chuyên môn chuồng ngựa trước chuồng ngựa bên trong bày đặt thượng đẳng cỏ khô, tại chuồng một bên còn vòng lên một mảnh sân bãi, có thể dùng đến thuần mã. Lúc này vài cái hạ nhân đang tại duy tu mã trường lan can, đây là bị Lô Bắc chỗ phục tùng này thất con ngựa hoang buổi chiều chỗ đụng xấu, nhìn thấy Tào Diệu Đức đoàn người đến đây, bọn hạ nhân vội vàng không mình hành lễ. Tào Diệu Đức khoát khoát tay, ý bảo bọn hạ nhân xuống dưới, sau đó chỉ vào chuồng bên trong ngựa cười nói, Phương công tử, ngươi tới nhìn xem ta tuyển mã. Phương Lăng có chút bất cảm, mục quang rơi xuống ngựa phía trên. Cung mã thuật chính là căn cứ quan sát ngựa ngoại hình bên ngoài đi giải một con ngựa kết cấu thân thể ưu khuyết, do đó kết luận ngựa năng lực. Cổ nhân càng tương thuật mảnh chia làm 32 cùng nhiều, cái gọi là cùng mắt là trước, lần quan đồ trang sức, quan thai quan cảnh, quan sĩ quan lưỡi, từng cái bộ vị cùng đều có được các loại cẩn thận phân chia. Nhưng là cùng mã thuật cũng không phải đơn giản quan sát cục, mà trọng yếu hơn là đem chọn thể kết hợp lại. Hơn nữa căn cứ cùng mã người kinh nghiệm đối mã tiến đi tổng thể phán đoán, cái này cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ có điều, bởi vì Phương Lăng đối ngựa việc thập phần coi trọng, ba năm qua tay ngựa nhiều vô số kể, càng cùng kinh nghiệm phong phú giả trưởng kỳ thảo luận những chuyện này, đối cùng mã thuật lại có độc đáo giải thích. Phương Lăng cũng không đến gần chuồng quan sát, chỉ là mục quang theo một thất con ngựa trên người đảo qua, sau đó liền khẽ cười nói, Tào đại thúc thập tam con ngựa trong, có 6 thất là phương Bắc đại mã, trong đó 5 thất là con ngựa hoang, có 3 thất là cao nguyên đại thông mã, có 2 thất là phía nam bình nguyên con ngựa hoang, có 2 thất là tây nam vùng núi mã. Tào Diệu Đức không khỏi giật mình nói, Phương công tử quả nhiên nhãn lực phi phàm đột, như vậy vừa ý vài lần liền toàn bộ đều nói đúng rồi a. Phải biết rằng, tuy nhiên phương Bắc đại ngựa lớn nhiều cao lớn, phía nam mã biểu hiện thấp bé, nhưng là đây chỉ là không rõ ràng để hình dung, phương Bắc đại mã cũng có thấp bé, phía nam mã cũng có cao lớn, cùng một loại mã, cho dù sinh trưởng tại đồng nhất địa vực, hắn thể trạng, bộ lông, lỗ tai, con mắt, hàm răng chờ một chút toàn bộ đồng dạng, sở dĩ bất đồng mã loại xen lẫn trong cùng một chỗ, kinh nghiệm không đủ người cũng có thể lấy hồn rơi. Tào Hiền Đức cười nói, Phương công tử, nếu không hiện tại khiến cho Lỗ huynh hỗ trợ đem cái này vài thất con ngựa hoang phục tùng rơi, có lẽ còn có thể bởi tại Hậu Thiên quận trưởng đại nhân đua ngựa hội giờ có thể sử dụng trên. Đua ngựa hội? Phương Lăng nghe được trong lòng vừa động, từ lúc đến Lịch Châu trên đường, hắn liền đã có quyết sách, nếu muốn làm cho theo Giang Văn Sơn chỗ đó được đến chuyện năm đó trận tướng, chỉ sợ còn phải dùng âm thầm dò hỏi tình báo là chủ, trừ phi Giang Văn Sơn chính là chủ mưu. Mà trăm vạn cấp quận phủ thủ vệ nhất định là thủ vệ nghiêm, lại càng không thiếu cao thủ, nếu như tùy tiện lẻn vào, chỉ sợ hội đả thảo kinh xà. Vì thế hắn tài phái Mạnh Chi Viễn bọn người đi sưu tập quận bên trong nhất là quận phủ tình báo. Nhưng là nếu có thể thông qua cái khác phương thức sớm một chút tiếp xúc đến Giang Văn Sơn, đúng vậy đạt tới mục đích phương thức. Tào Diệu Đức nói ra, Phương công tử là người bên ngoài, khả năng đối đua ngựa hội không hiểu rõ lắm. Mỗi một năm, vương thượng đều muốn tại vương đô cử hành đua ngựa biết, dự thi ngựa tất cả đều là do tất cả quận tỉ mỉ chọn lựa mà đến. Nếu muốn đi vương đô tham gia trận đấu, vậy trước tiên được tại quận bên trong chỗ hết tài năng mới được, sở dĩ hàng năm quận trưởng trong phủ cử hành đua ngựa hội đây chính là tất cả quận việc trọng đại a. Hơn nữa đều do quận trưởng tự mình xử lý. Tào Chi cung tại một bên cười nói, đúng vậy à, Giang đại nhân tuy nhiên sự vụ bận rộn, nhưng là chỉ có cái này đua ngựa sẽ là chưa bao giờ thiếu tịch. Vừa nghe đua ngựa sẽ là tại quận trong phủ cử hành, Phương Lăng không khỏi mừng thầm, đây chính là vào phủ tiếp xúc Giang Văn Sơn tốt thời cơ à, hắn liền lập tức hỏi, cái này đua ngựa sẽ là như thế nào cái thi đấu pháp đâu? Tào Diệu Đức nói giải thích nói, tham gia đua ngựa hội đều là quận bên trong thương nhân cự phú, mỗi người tiểu ra tam con ngựa, trận đấu tam trường, mỗi một trường chính là dọc theo thi đấu đạo chạy lên ba vòng, chỉ cần thắng được hai trường liền tính thắng. Phương Lăng nghe được liền cười nói, nguyên lai Tào Đại Thúc mua cái này vài thất phương Bắc Đại Mã chính là vì năm nay đua ngựa hội à. Tào Diệu Đức đánh cái ha ha nói, ta trước kia đều dùng cái này tam thất cao nguyên đại thông mã trận đấu, luôn thua, về sau mới phát hiện, loại này con ngựa sự chịu đựng tuy nhiên bền bỉ, tốc độ cũng rất ổn, nhưng là một chút cũng không có sức bật, cho nên liền nghĩ đến mua đến phương Bắc con ngựa hoang, sức mạnh như đủ, tuy nhiên trong thời gian ngắn tốc độ không nhanh, nhưng là lực bền bỉ rất mạnh. Phương Lăng gật đầu nói, Tào Đại Thúc ý nghĩ thật là chính xác, cao nguyên đại thông mã sinh trưởng tại tây bộ rét lạnh cao nguyên khu vực, thể trạng so sánh phương Bắc đại mã càng thêm cường tráng, nhưng là loại này mã trọng tại trầm ổn, nếu như dùng để nông canh các loại cũng không phải sai, nhưng là nếu dùng tại thi đấu sự chỉ sợ chỉ có thể coi là được trên trung đẳng. Phương Bắc đại mã cũng đúng như Tào Đại Thúc châu nói, sẽ có sức bật, bất quá ngoại trừ Lỗ Đại Ca hôm nay phục tùng này thất con ngựa hoang ngoài, mặt khác mấy thất ngựa cũng không thích hợp trận đấu. Chương 8, tuyển mã. Tào Diệu Đức không khỏi kinh ngạc nói, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ không kịp phục tùng sao? Phương Lăng cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi, không biết Tào Đại Thúc có phát hiện hay không, cái này thất con ngựa hoang có chút không hợp ấy. Tào Diệu Đức gật đầu nói, xác thực như thế, mấy thất ngựa đặt ở cùng một chỗ thời điểm, mặt khác năm thất luôn tụ cùng một chỗ, con ngựa này lại cuối cùng bên ngoài. Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, phương Bắc đại mã chỉ là một cái đối nhau sống ở phương Bắc mã loại gọi chung, nhưng là bất đồng địa vực phương Bắc đại mã hắn phẩm tính, thể trạng các loại cũng không đồng dạng, Tào Đại Thúc vừa mua cái này vài thất phương Bắc đại mã, hôm nay bị Lỗ Đại Ca phục tùng một ít thất là ta quốc phương Bắc đại mã, mà đổi thành ngoài năm thất nhưng lại thái quốc phương Bắc đại mã. Tào Diệu Đức nghe được bừng tỉnh đại ngộ, mục quang rơi vào mấy thất ngựa trên người nói, cái này thoạt nhìn ngược lại giống một cái giống, không nghĩ tới dĩ nhiên là thái quốc mã, chắc không được sẽ không tụ cùng một chỗ, cái này lưỡng chủng mã trong lúc đó có cái gì khác nhau. Phương Lăng liền nói ra, lưỡng chủng mã đều là tánh khí táo bạo, không dễ phục tùng loại hình, nhưng là quốc gia của ta phương Bắc đại mã so sánh dưới tương đối dịu dàng ngoan ngoãn một ít, sau khi thuần phục có thể rất nhanh nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, nhưng là thái quốc phương Bắc mã tính tình phi thường bướng bỉnh, nhất là con ngựa hoang, cho dù thuần phục cũng muốn tốn hao rất lâu một thời gian ngắn cơi huấn luyện mới có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Nếu như cầm chúng nó đi trận đấu, chỉ sợ trên nửa đường không biết hội gây ra phiền phức gì. Tào Diệu Đức nghe được ra một thân mồ hôi lạnh nói, may mắn Vương công tử nhắc nhở, nếu là thật tại quận trong phủ nháo ra chuyện, đây chính là không được chuyện tình. Tào Hiền Đức thì là lo lắng nói, đại ca, nếu chỉ có thể có một thất dự thi, này năm nay chúng ta chỉ sợ lại phải bị thua. Tào Diệu Đức cũng thở dài nói, cái này thật đúng là làm việc tốt thường gian nan. Tào Chi Cung cũng đang vừa nói, cha, tự nhiên Vương công tử như vậy hiểu được cùng mã thuật, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta có thể đi mã giảm lại mua vài đầu quốc gia của ta phương Bắc đại mã trở về nhà. Vừa nói như vậy, Tào Diệu Đức hai người lập tức vui mừng đứng lên, vì vậy mời Phương Lăng ba người cùng đi mã thị mua mã. Phương Lăng ba người ngồi xe ngựa đi theo Tào Diệu Đức ba người xe ngựa đằng sau. Trong xe liền chỉ có Tống Ảnh Nhi cùng Lỗ Bắc hai người, Lỗ Bắc liền hỏi, thiếu gia, thật muốn giúp bọn hắn chọn ngựa tốt sao? Phương Lăng gật đầu nói, khó được có một cơ hội có thể đi quận trưởng quý phủ, nếu muốn tiếp xúc đến Giang Văn Sơn, liền được có làm cho hắn lau mắt mà nhìn tiền vốn, hôm nay không chỉ là muốn tìm ngựa tốt, hơn nữa muốn tìm thượng đẳng ngựa tốt. Lỗ Bắc nhăn đầu lông mày nói, bất quá bởi như vậy, làm cho bọn hắn cầm những này ngựa tốt đi lai giống, rất không thuận tiện nghi bọn họ sao? Tống Ảnh Nhi ở một bên cười khúc khích nói, Lỗ đại ca, cái này đào tạo việc cũng không phải một ngày hai ngày chuyện tình. Chúng ta Mã Linh huyện 3 năm này đến chọn lựa ra tới các loại ngựa tốt rất không tại số ít, nhưng là hao phí 3 năm thời gian, cũng chỉ là đem đời thứ nhất tốt đẹp mã loại đào tạo đi ra đâu. Phương Lăng cũng cười nói, Ảnh Nhi nói rất đúng, Lỗ đại ca sẽ không cần phải vì chuyện này chuyện lo lắng, nếu là mất đi cơ hội này, nếu suy nghĩ chính diện tiếp xúc Giang Văn Sơn chỉ sợ cũng muốn hao phí không ít công phu. Ba người không có thảo luận bao lâu, xe ngựa liền đã đi tới thành Bắc Mã thị, mã giảm tu kiến trước nguyên một đám chuồng ngựa, mỗi cái chuồng ngựa bên trong có thể dung nạp hơn 10-20 con ngựa. Mã buôn bán môn đứng ở chuồng ngựa hướng ngoại qua lại các thương nhân giới thiệu trong tay ngựa. Mã buôn bán môn hiển nhiên đều biết Tào Diệu Đức, nhìn thấy hắn đến đây, nước miếng tung bay giới thiệu ngựa. Phương Lăng chỉ là nghe mã buôn bán giới thiệu, nghiêm túc cùng trước mỗi một con ngựa, lại cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Hắn lặng yên không ra tiếng ở trong chợ vòng vo nửa vòng sau, đối trong chợ mã đã có đại khái hiểu rõ, nơi này ngựa nhiều dùng phía nam ngựa là chủ, phương bắc tới phần lớn đều là con ngựa hoang, ngẫu nhiên cũng có vùng núi mã cùng những con ngựa khác loại, chủng loại ngược lại rất phong phú. Bất quá, đại đa số mã buôn bán đối mã loại khái niệm đều rất mơ hồ, phương Bắc đại mã chính là phương Bắc đại mã, cũng không có đem mảnh chia làm mỗi quốc phương Bắc đại mã, mà Mã Linh huyện mấy năm này trong nghiên cứu, chúng chi đem một quốc gia phương Bắc đại mã đều phân làm nhiều cái giống, tuy nhiên cùng một loại mã huyết thống trên đều có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc, nhưng là cấp trình, sự chịu đựng các loại lại khác nhau rất lớn. Xem ra Ích Châu chi địa mặc dù tốt mã, nhưng lại cách chuyên nghiệp đào tạo còn có nhất định cự ly, Phương Lăng duy nhất một điểm băn khoăn cũng sẽ không có. Hắn lại đi trong chốc lát, sau đó dừng ở một cái chuồng ngựa trước. Chuồng ngựa bên trong là hơn 10 thất điển hình vùng núi mã. Cái gọi là vùng núi mã chỉ chính là sinh hoạt tại Khâu Lăng khu vực ngựa, bị địa phương cư dân để mà lương đà vật nặng, trở mình sơn việt lĩnh sử dụng. Loại này mã hình thể không có phương Bắc đại mã cao lớn, có vẻ thấp bé một ít, nhưng là thể trạng rắn chắc đều đều, vạm vỡ, kỳ giáp rõ ràng, ngực huyết sâu rộng, lưng eo bình thẳng, tứ chi cường kiện, khớp xương rõ ràng. Bởi vì sống ở vùng núi, chỗ hắn sự chịu đựng cùng đa lực đều tương đương hảo, nhưng mà vùng núi mã trên cơ bản đều dùng cho nông nghiệp cùng thương dùng, tại tốc độ trên căn bản không kịp những con ngựa khác loại, nếu là dùng để trận đấu, này bình thường đều là kế cuối phần. Nhìn thấy Phương Lăng đứng ở bán vùng núi mã chuồng ngựa trước mặt, Tào Diệu Đức bọn người có chút khó hiểu, mục quang tại một đống vùng núi mã bên trong dò xét đến dò xét đi, cảm thấy mỗi một thất đều không sai biệt lắm. Buôn ngựa là chừng 30 tuổi tròm dâu đại hán, ngăm đen trên mặt chất đầy vui vẻ nói, "Tào lão bản, ngươi muốn chọn cái gì mã? Mặc dù chọn, nhất định cho ngươi thích hợp nhất giá cả." Tào Diệu Đức hướng phía Phương Lăng hỏi, "Phương công tử, ngươi đây là?" Phương Lăng cười không đáp, chỉ là hướng phía buôn ngựa hỏi, "Lão bản, ta nghĩ nhìn xem này thất đỏ thâm sắc mã." Buôn ngựa nhìn thấy hắn và Tào Diệu Đức một đường, hấp tấp đi đem lan can mở ra, đem đỏ thâm sắc ngựa khiến tới, Tào Diệu Đức bọn người là vẻ mặt hồ nghi, con ngựa này cùng những con ngựa khác cũng không có gì khác nhau, thậm chí thoạt nhìn càng thấp bé một ít, hơn nữa có loại bao da gầy trơ xương cảm giác, tựa hồ liền đi đường đều đi không ổn. Phương Lăng đi đến trước lan can, nghiêm túc đánh giá hồng mã, từ đầu tới đuôi đều không rơi xuống, còn vặn bung ra miệng của nó nhìn nhìn hàm răng cùng đầu lưỡi, cuối cùng liền hướng phía Tào Diệu Đức nói ra, "Tào đại thúc, tiểu mua cái này một thất ta." Tào Diệu Đức nhịn không được nhỏ giọng nói ra, "Phương công tử, ngươi xác định không sai, cái này thoạt nhìn chính là thất bệnh mã a. Tào đại thúc ngươi tiểu tin tưởng ta một hồi, con ngựa này cam đoan so sánh ngựa của ngươi trong dạng bất luận cái gì một thất đều lợi hại." Phương Lăng tin tưởng mười phần nói. Vừa nói như vậy, Tào Diệu Đức liền cùng con ngựa kia buôn lậu nói về giá, buôn ngựa nhìn thấy có người có thể mua cái này thất bệnh mên ngô mã, đúng vậy có thể lợi nhuận tiểu lợi nhuận, cũng chỉ bán 50 lượng bạc. Phương Lăng dắt qua dây cương, thân thủ vuốt ve hồng mã đầu, cười híp mắt nói, "Đi thôi, lại tuyển một đầu." Lại đi dạo trong chốc lát, Phương Lăng tuyển một đầu thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút phía nam mã. Sau đó lại đây đến mã thị hơi nghiêng cỏ khô sạp trên, mua trên một đống lớn cỏ khô. Bất đồng ngựa ăn cỏ khô cũng không đồng dạng, Phương Lăng vừa mua cỏ khô lại không phải là vùng núi mã chỗ ăn loại, càng tiếp cận với thảo nguyên mã loại ăn. Phương Lăng đem cỏ khô một ném trên mặt đất, hồng mã lập tức tiểu hương phấn lên, từng ngụm bắt đầu ăn, thay đổi vừa rồi bệnh trạng bộ dạng. Tào Diệu Đức không khỏi đại cảm giác ngoài ý muốn nói, núi này địa mã như thế nào ăn là thảo nguyên mã cỏ khô? Chẳng lẽ cái này thật là thảo nguyên mã? Phương Lăng nhỏ giọng cười nói, con ngựa này là hàng thật giá thật vùng núi mã, bất quá nó là quốc gia của ta Tây Bộ một loại có chút hiếm thấy vùng núi con ngựa hoang, tính cách thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, rất dễ dàng bị ngộ nhận là bình thường vùng núi mã hoặc là bị phục tùng vùng núi mã. Hắn sinh trưởng địa phương cùng thảo nguyên giáp giới, sở dĩ thói quen ăn cỏ nguyên mã cỏ khô, hơn nữa bởi vì sinh trưởng tại vùng núi cùng thảo nguyên lưỡng trùng trong hoàn cảnh, loại này mã tốc độ cùng sự chịu đựng đều tương đương không tầm thường, nó sở dĩ thoạt nhìn có bệnh, cũng là bởi vì ăn không quen vùng núi mã cỏ khô a. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, Phương Lăng nghịch trước hồng mã cái cổ cười nói, tuy nhiên thoạt nhìn có bệnh, nhưng là hảo hảo dưỡng thêm mấy ngày, đem khí lực khôi phục đủ, cái này mã thị trên hẳn là không có bất kỳ một thất có thể cùng nó so sánh sức của đôi bàn chân. Cho là thật. Tào Diệu Đức lập tức hưng phấn lên, chỉ vào một cái khác thất phía nam đường cái này một thất đâu? Phương Lăng cười nói, cái này một thất là phía nam mã cùng phương bắc đại mã hôn huyết, hắn mục đại mã vừa, mắt như huyền linh, lưỡi như rủ xuống kiếm, giống có thể nói thượng thừa, rất tốt kế thừa cha mẹ hai phái huyết thống, phẩm cùng không tại núi này địa mã phía dưới. Tào Diệu Đức vui vẻ nói, hai con ngựa đều lợi hại như vậy, hơn nữa trong nhà này thất phương bắc đại mã, lần này đại tái cuối cùng có thể hãnh diện. Tào Hiền Đức thẳng xoa xoa tay cười nói, Phương công tử nói được như thế khẳng định, ta chính là hiện tại liền không nhịn được phải thử một chút cái này hai con ngựa. Mọi người trở lại trong phủ sau, dựa theo Phương Lăng theo lời phương thức, mã phu đối tam thất dự thi mã tiến đi tỉ mỉ chiếu cố. Buổi tối thời điểm, Lô Bác cũng ra một chuyến môn, lúc trở lại mang về Mạnh Chi Viễn bọn người lấy được tình báo. Do thăm tình báo cùng Phương Lăng chỗ dự đoán không sai biệt lắm, quân phủ thủ vệ tương đương nghiêm, bất luận kẻ nào xuất nhập đều muốn trải qua nghiêm khắc kiểm tra cùng đề ra nghi vấn. Nếu muốn trà trộn vào đi so với lên trời còn khó hơn, hơn nữa theo tin cậy tình báo, trong phủ chỉ là binh lính tiểu vượt qua 300 người, trừ lần đó ra, còn có không ít cao thủ, trong phủ 3 bước 1 cương 5 bước 1 tiêu, đừng nói người, liền rồi bỏ cũng khó khăn bay vào đi nhất trích. Bởi như vậy, Phương Lăng liền triệt để bỏ đi lẹn vào quận phủ ý nghĩ, dứt khoát đem toàn bộ tâm tư đặt ở đua ngựa hội đi lên, nếu là có thể đủ rồi tại đua ngựa hội đạt được đến Giang Văn Sơn thưởng thức, này liền có cơ hội thám thính đến tin tức, hơn nữa, Giang Văn Sơn còn có thể cùng quận bên trong trận đấu người thắng trận cùng một chỗ đi trước Ích Châu Vương Đô. Liền có thể thuận thế tiếp xúc đến Lịch Châu Vương. Trải qua vài ngày xuống điều trị, hồng mã thân thể không chỉ có nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người biểu hiện ra kinh người năng lực, mà ngay cả giá tính 10 phần phương Bắc đại mã tại thi chạy trên cũng không phải đối thủ của nó, hơn nữa ngựa này nhi trên cơ bản không cần như thế nào phục tùng, lại ôn nhu lại nhu thuận, quả thực chính là khó gặp lương câu, cho dù 500 lượng bạc cũng có rất nhiều người muốn mua. Tào Diệu Đức huống chi đem nó trở thành bảo bình thường, là 5-10 lượng bạc mua xuống như thế bảo vật mà hưng phấn không thôi, đồng thời cũng đem Phương Lăng ba người dâng tặng như khách quý. Chương 9, quận thành hội đua ngựa. Quận thành đua ngựa hội người tham dự đều là quận bên trong có danh vọng cự thương phú của môn, tuy nhiên không ít quan viên cũng có dưỡng ma yêu thích, nhưng là trở ngại gầy còm đồng lộc, sở dĩ trên tay ngựa đương nhiên so ra kém các thương nhân trong tay ngựa. Tuy nhiên cũng có các thương nhân lặng lẽ đưa lên một ít quý báu ngựa, bất quá loại vật này lại không thể bày ở bên ngoài, dù sao cái đó và đút lót không có gì lưỡng dạng. Sở dĩ Quận thành đua ngựa hội trên cơ bản chính là các thương nhân thiên hạ, làm thắng được đua ngựa biết, do đó đi trước vương đô tại Ích Châu vương trước mặt lộ mặt, các thương nhân lại không tiết hạ đủ vốn gốc, có thể mang đến dự thi ngựa, ít nhất đúng vậy 500-600 lượng bạc chiến mã cấp bậc, càng có giá trị ngàn lượng lương câu. Phương Lăng ba người đi theo Tào Diệu Đức đi vào quận trong phủ, ven đường cũng gặp phải không ít dự thi thương nhân, mọi người tuy nhiên đều là đối với tay, nhưng là mặt ngoài hay là có vẻ hòa hòa khí khí. Rất nhiều người đều chú ý tới Tống Ảnh Nhi, nguyên một đám kềm nén không được hiếu kỳ hướng Tào Diệu Đức nghe, Tào Diệu Đức liền tùy thời giới thiệu thoáng cái Phương Lăng, làm cho hắn hôn cái quen thuộc mặt, dù sao xuất môn bên ngoài, nhiều bằng hữu hơn nói, nhiều nhận thức một số người là không có sai, đây cũng là Tào Diệu Đức cảm kích Phương Lăng hỗ trợ chọn ngựa một điểm hồi báo. Kinh thương ngoại trừ cần một bộ đầu góc bên ngoài, nhãn lực tự nhiên cũng rất trọng yếu, xem người không chỉ muốn xem quần áo, càng muốn xem hắn tinh khí thần, xem khí chất của hắn, đến dự thi các thương nhân con mắt tự nhiên đều độc giác cực kỳ, xem xét Phương Lăng cách ăn mặc hòa khí chất, lại nhìn bên người tuyệt sắc mỹ tỷ cùng Y Vũ tùy tùng, liền biết chắc là xuất thân mọi người, hơn nữa trong nhà còn có mã trưởng, tự nhiên đều vui với kết giao, sở dĩ đoạn đường này đi tới, Phương Lăng cơ hồ là cùng quận thành bên trong cự thương môn đều đánh cái đối mặt. Quận trong phủ chính như Mạnh Chi Viễn bọn người thám thính tình huống đồng dạng, thủ vệ sông nghiêm, mỗi cái binh lính đều cầm trong tay trường thương, mục quang sáng ngời, đều là trong thành tinh binh. Quận trong phủ có một chuyên môn đua ngựa trường, đợi đến mọi người đi tới trường ngoài nghỉ ngơi chỗ giờ, dự thi ngựa cũng theo bên kia do chuyên gia khiến tới, giao cho các thương nhân trong tay, do hắn xác định ngựa xuất hiện tuần tự. Vừa thấy được Tào gia tam con ngựa giờ, không ít thương nhân đều cười ra tiếng, này thất phương Bắc Đại mã còn nói qua được đi, cái cao thể trắng, còn lại hai thất nhưng lại phía Nam mã cùng vùng núi mã, đều là kế quê nhân vật. Bất quá Tào gia từ trước đến nay không có thắng qua quận bên trong trận đấu, sở dĩ mọi người cũng chỉ là cười chi, cái này mua mã không chỉ có muốn đầu nhập đại lượng tiền tài, còn phải có một bộ nhãn lực, nếu không nghe thấy buôn ngựa ba hoa trích chọe nói khoác, có hại chỉ là chính mình. Đợi đến ngựa cũng xuất hiện xong sau, quận trưởng Giang Văn Sơn cùng thủ hạ các quan viên mới xuất hiện. Giang Văn Sơn đi ở đội ngũ phía trước nhất, người này khoảng 40 tuổi, thể trạng cũng không giống bình thường văn nhân như vậy yếu đuối, thoạt nhìn tựa hồ có một chút công phu nội tình, mà ngay cả đi nâng đường tới đều rất có lực đạo, hắn tướng mạo trắng non không cần, tăng thêm một thân quận trưởng quan phục, ngược lại rất có vài phần quan uy. Đi theo phía sau hắn là quận thừa, quận úy đảng quận trong quan to, chừng 10 người, cơ hồ quận thành bên trong có chức vị quan trọng quan viên đều đến đông đủ, đủ thấy đối đua ngựa hội coi trọng. Giang Văn Sơn ngồi vào chỗ của mình sau không bao lâu, liền tuyên bố đua ngựa hội bắt đầu, các thương nhân căn cứ rút thăm đều tự tạo thành đối thủ. Trải qua 3 vòng trận đấu sau thắng được một người, thắng được giả lại rút thăm, cùng mặt khác đối thủ tiến hành trận đấu, cuối cùng quyết ra một vị người thắng. Trận đấu quy củ cùng Tào Diệu Đức đã nói đồng dạng, tam chiến hai thắng chế, nhìn như đơn giản kỳ thật cũng phi thường chú ý sách lược, nếu như không hiểu được cùng mã, lấy cứng trọi cứng lời nói, ngược lại dễ dàng ăn đánh bại, nếu là nghiêm túc phân tích đối phương tam thất đua ngựa, hiểu rõ đối phương ngựa ưu khuyết, sau đó căn cứ tình huống điều chỉnh đối phương xuất mã tuần tự, này tỷ số thắng sẽ đề cao thật lớn. Bất quá, Phương Lăng ngược lại không lo lắng những này, tại đem hiện trường tất cả ngựa sau khi xem xong, hắn liền xác định người thắng không phải Tào Diệu Đức tương ứng, dù sao trong chuyện này hai thất đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới thượng phẩm mã, huyết thống tốt đẹp, cho dù lấy ra lai giống cũng không chút nào bại bởi cái gọi là danh câu. Đương nhiên, ở đây các thương nhân mang đến ngựa phần lớn cũng đều là chiến mã cấp bậc chính là, tuy nhiên rất nhiều thương nhân hoàn toàn sẽ không hiểu mã, chỉ là cùng phong mà thôi, bất quá mã năng lực một thi đấu biết ngay, mỗi một thất có thể tới dự thi mã cũng đều là trải qua ngàn chọn và tuyển. Rất nhanh, trận đấu mà bắt đầu, theo thuần mã sư môn một tiếng thét to, ngựa nhanh chóng hướng phía tới hạn buôn ba đi. Tất cả đều mau đủ kình. Trận đấu cạnh tranh thập phần kịch liệt, tất cả mọi người nghĩ có thể có cơ hội gặp được Ích Châu Vương một mặt, nếu là có thể có được thưởng thức, đó chính là tìm được rồi không được hậu trường. Giang Văn Sơn bọn người thấy đúng vậy say xưa có vị, thỉnh thoảng cùng bên người quan viên Châu đầu ghé thai, soi mói một phen. Rất nhanh, liền đến phiên Tào gia tam con ngựa xuất chiến, vốn Tào Diệu Đức trận đầu liền chuẩn bị làm cho thực lực kém cỏi nhất Phương Bắc Đại Mã xuất hiện, bất quá tại Phương Lăng nhỏ giọng giải thích thoáng cái sau, liền phái ra mạnh nhất hùng mã. Nguyên lai Phương Lăng sớm đã nhìn ra, đối thủ chỗ phái ra mã đều là tam con ngựa trong mạnh nhất. Ý đồ đoạt được trận đấu thắng lợi, vốn nếu dựa theo sách lược mà nói, dùng kém nhất ngựa dự thi, thua trận một hồi, đằng sau hai trường liền có thể ổn thắng. Bất quá, Phương Lăng là tận lực muốn bày ra ngựa thực lực, sở dĩ trận đầu tiểu phái ra hùng mã. Vừa thấy được Tào gia người lôi ra tới dĩ nhiên là một thất thấp bé vùng núi mã, các thương nhân cũng không khỏi được cười ra tiếng, không ít quan viên đã ở trên đài thẳng lắc đầu. Nhưng mà, hai con ngựa một chạy ra, hùng mã liền giống như tiễn đồng dạng bắn ra, trực tiếp đem đối thủ kéo bằng ngựa mở một đại đoạn cự ly, hơn nữa tốc độ của nó càng chạy càng nhanh. Thế cho nên mọi người cảm thấy này căn bản chính là một đạo hợp ảnh, mà không phải một con ngựa, dù là một cái khác con ngựa ra sức điên cuồng đuổi theo, cự ly rõ ràng càng lúc càng lớn. Giang Văn Sơn cũng không khỏi phải xem được hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm cái này hồng mã tương ứng Tào gia là đang làm gì. Đợi đến hồng mã chạy vội tới hạ, liền khí nhi đều không có thở gấp một tiếng, chỉ là dương lên chân, dường như là võ nghệ cao cường hiệp sĩ tại đánh bại địch nhân sau, nhẹ nhàng gõ gõ bụi bặm trên người bình thường. Hồng mã biểu hiện 10 phần kinh hãi, tốc độ này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ai cũng không ngờ rằng như vậy cái không ngờ ngựa thậm chí có nhanh như vậy tốc độ cùng sự chịu đựng. Tào Diệu Đức bọn người thấy là vẻ mặt phân chấn, nắm tay đều chăm chú túm lại với nhau. Ngay sau đó, trận thứ hai Tào gia lại phái ra cái đầu đồng dạng thấp bé phía Nam mã, những người khác thấy đều là nhướng mày, các quan viên cũng đều nghị luận tới tấp đứng lên, đều ở phỏng đoán trước con ngựa này có phải là đồng dạng lợi hại như vậy. Không ngoài sở liệu, phía Nam Mã đồng dạng là người thứ nhất bay chạy trốn ra ngoài, kế thừa phương Bắc Đại Mã sự chịu đựng cùng phía Nam Mã tốc độ, con ngựa cất vó nhanh chóng, tiểu giống như mũi tên bình thường. Cách gần đó người thậm chí tại con ngựa chạy qua giờ cảm giác được một hồi gió lớn thổi tới, vốn con ngựa này tốc độ sẽ không tại Hồng Mã phía dưới, mà cái khác hai nhà phái tới mã so với trận đầu mã phải kém sắc một ít, vì vậy chênh lệch so sánh trận đầu kéo đến mở thêm. Phía trước rất nhiều cuộc tranh tài, song phương thương nhân ngựa đều có ưu khuyết, rất nhiều thậm chí tiến hành rồi 5 cuộc tranh tài tài phân ra thắng bại, trình độ cũng tương xứng, nhưng mà giống như cái này hai trường, Tào gia mã dĩ nhiên là dùng ưu thế áp đảo thủ thắng, làm cho người ta không khỏi lau mắt mà nhìn, đương nhiên cũng có người hoài nghi, có phải là đối thủ ngựa quá chỗ thua kém. Nhưng mà, theo hai con ngựa là không đoạn xuất hiện, mỗi một lần đều là toàn thắng đối thủ, vô luận đối thủ lúc trước trận đấu biểu hiện được cỡ nào mạnh mẽ, nhưng là cùng hai con ngựa vừa so sánh với, thậm chí có cùng rõ ràng chênh lệch. Vốn dựa theo dự đoán phòng trường, trận này đua ngựa sẽ là muốn duy trì liên tục đến xế chiều, nhưng mà bởi vì tạo ra hai thất mạ tệ qua cường đại, thế cho nên khiến cho trận đấu số lần giảm bớt rất nhiều trường, cuối cùng tại trước giữa trưa liền đã xong trận đấu. Vô luận là quan viên hay là các thương nhân, đều đối tạo ra thắng được trận đấu thổn thức không thôi, càng hiếu kỳ tại cái này hai con ngựa đến tuột cùng là lai lịch gì, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng là biểu hiện ra năng lực lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Văn Sơn lại đứng lên, tự mình đi đến sân bãi gian, chúng quan viên theo sát phía sau, vây quanh tới. Giang Văn Sơn thân thủ vớt hai con ngựa, vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Tào lão bản, ngươi cái này hai con ngựa đến tuột cùng là lai lịch gì, như thế nào chạy trốn nhanh như vậy, lại có trước tốt như vậy sự chịu được a?" Tào Diệu Đức cung kính chắp chắp tay nói: "Hồi đại nhân, cái này thất hồng mã chính là quốc gia của ta Tây Bộ một loại hiếm thấy vùng núi mã, hắn nơi sản sinh hoàn cảnh hữu sơn hữu thủy lại có thảo nguyên, sở dĩ tiểu kiêm hợp vùng núi mã sự chịu đựng cùng thảo nguyên mã tốc độ, một cái khác thất chính là phương Bắc Đại Mã cùng phía Nam Mã hôn huyết, đúng vậy kiêm cụ lượng chủng mã đặc tính." Giang Văn Sơn nghe được mắt sáng ngời nói: "Tào lão bản thật không ngờ hiểu mã, cái này hai con ngựa thoạt nhìn cùng bình thường vùng núi mã phía Nam Mã cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau nha." Tào Diệu Đức cười cười, thản nhiên nói ra: "Cái này hai con ngựa chính là vị này Phương công tử là tiểu dân chọn lựa." Vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều cho phép đã rơi vào Phương Lăng trên người, mà càng nhiều lạt thì là liếc thấy đến phía sau hắn Tống Ảnh Nhi, lập tức có loại kinh hãi cảm giác. Giang Văn Sơn nhìn thấy Tống Ảnh Nhi, cũng có chút sửng sốt lên đồng, tựa hồ không ngờ đến trên đời lại có như thế tuyệt sắc nữ tử, bất quá hắn rốt cuộc là quận trưởng thân phận, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cao thấp đánh giá Phương Lăng liếc, kỳ lạ nói: "Phương công tử tuổi còn trẻ, cái này nhãn lực nhưng lại tài trí hơn người a." Phương Lăng lại cười nói: "Đại nhân quá khen, tiểu dân gia tại phương Bắc, trong nhà có mã trưởng, cho nên đối với các loại ngựa liền có biết một hai." Giang Văn Sơn lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời đối Phương Lăng khiêm tốn thái độ hết sức hài lòng, ha ha cười nói: "Ngươi cái này có biết một hai đã có thể quá khiêm nhường, có thể liếc nhìn thấu mã lai lịch, mã huyết thống, đây cũng không phải là một hai ngày công phu, chỉ sợ quận trong phủ mã sư cũng không đạt được loại trình độ này a." Nói đến đây, hắn hướng phía mọi người cười nói: "Bản quan trong phủ thiết hạ buổi trưa yến, cư nhiên đua ngựa hội sớm chấm dứt, này chư vị sẽ theo bản quan cùng một chỗ tiến đến đại sảnh a." Mọi người vì vậy vây quanh Giang Văn Sơn đi tới phủ đệ trong đại sảnh, quan viên các thương nhân hội tụ một đường, bởi vì Tào gia người thắng được, sở dĩ chỗ ngồi tự nhiên đúng vậy hàng phía trước. Trong bữa tiệc, Giang Văn Sơn nhiều hứng thú hướng Phương Lăng hỏi Phương Bắc Mã trường việc, cái này vừa hỏi liền giống mở ra máy hát. Chương 10, dấu vết để lại. Phương Bắc chi địa không thể so với phía Nam, dưỡng mã lịch sử kéo dài rất nhiều, các loại mã tri thức đúng vậy cực kỳ phong phú. Sở dĩ Phương Lăng chỗ thảo luận rất nhiều chuyện đều là mọi người nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa Phương Lăng giải thích thực sự không phải là buồn tẻ tri thức, còn gia nhập một ít thú vị miêu tả, mọi người nghe được là say sưa có vị, thỉnh thoảng lại bị Phương Lăng lời nói chọc trò cười ha ha. Mặc dù tại tòa đều là quan lại quyền quý, bất quá Phương Lăng nhưng lại mọi người trung tâm, tất cả mọi người đối cái này Phương Bắc đại gia tử đệ biểu hiện ra ngoài học thức cùng khôi hài mà thuyết phục, mà ngay cả Giang Văn Sơn nghe được cũng liên tục gật đầu, thỉnh thoảng hỏi thăm hai câu. Hàng năm đua ngựa hội sau, Giang Văn Sơn đều mở tiệc chiêu đãi quan viên các thương nhân tiệc tối. Trong bữa tiệc tuy nhiên cũng có nói chuyện, nhưng là chỉ là bầu không khí lại không kịp nổi hôm nay cái này một phần ngàn, thời gian lại nửa canh giờ đều ngại nhiều. Nhưng mà hôm nay cái này cơm chưa ăn, trọn vẹn một canh giờ mọi người vẫn là hứng thú chính đậm đặc, ai cũng không có rời tiệc ý tứ. Phương Lăng chậm rãi mà nói, chủ đề hạ bút thành văn. Quân thừa rốt cục nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói ra: "Đại nhân, buổi chiều còn có một chút yếu vụ phải xử lý, cần nộp cho vương thượng." Giang Văn Sơn bị cắt đứt hào hứng, chợt cảm thấy hứng thú ra rời, có chút ít ảo não chừng mắt liếc hắn một cái. Quân thừa hiển nhiên biết rõ tính tình của hắn, cũng không lo lắng, chỉ là lại cười nói: "Phương công tử chi thức bên bác, cái này cần xuống dưới 3 ngày 3 đêm cũng thảo luận không hết, bằng không buổi tối lại làm cho Phương công tử đến phủ đệ, cho tới hừng đông cũng không sao." Giang Văn Sơn thần sắc lúc này mới bình thản một ít, hướng phía Phương Lăng nói ra: "Phương công tử, vậy ngươi buổi tối tới nữa, chúng ta vừa uống rượu bên cạnh trò chuyện mã, ngươi xem coi thế nào?" Phương Lăng tất nhiên là cầu còn không được, tự nhiên Giang Văn Sơn đối mã như thế cảm thấy hứng thú, này ở lại trong phủ có lẽ có thể tìm được mình muốn tình báo, không chỉ như vậy, nếu có thể đi theo Giang Văn Sơn cùng đi Ích Châu, như vậy rất nhiều chuyện hành động hội thuận tiện rất nhiều. Nhìn thấy Phương Lăng đã bị quận trưởng thưởng thức, còn mời hắn đến phủ đệ, mọi người tuy nhiên cảm giác được ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy đó là đương nhiên, dù sao Giang Văn Sơn đúng vậy yêu mã thành si người. Ra phủ đệ sau, Phương Lăng liền làm cho Lô Bắc đi thông chi Mạnh Chi Viễn bọn người, không cần tại nghe quận nội tình báo, mà là chạy tới Hích Châu thành, sưu tập Hích Châu tình báo. Chậm chút về sau, Phương Lăng đúng hẹn đi tới trong phủ, tại trong phòng nhỏ cùng Giang Văn Sơn, quận thừa tướng Đại Phúc hai người cùng đi ăn tối, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí so sánh ban ngày càng thêm hòa hợp. Nói chuyện một hồi, Giang Văn Sơn không khỏi cảm khái nói, thật sự là nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm, Phương công tử ngươi dưỡng mã trải qua thật sự là làm cho người ta mau mở ngưng nhét. Nếu không có ngươi chỉ là xuất ngoại du lịch, bản quan thật muốn đem ngươi ở lại trong phủ, hảo hảo giúp ta thuần thuần mã a. Phương Lăng lại cười nói, Giang đại nhân như thế coi trọng, tiểu dân rất cảm thấy vinh hạnh, tuy nhiên không thể ở lâu phủ đệ, bất quá, lại nguyện ý vì đua ngựa xẻ ra một phần lực. Tường Đại Phúc không khỏi ở một bên nói, đại nhân, Phương công tử chỉ có điều đi mã thị dạo qua một vòng, liền có thể đủ lấy ra tốt như vậy hai con ngựa, vậy thì nhất định có thể chọn đến rất tốt. Dù sao, bản quận mã trường rất không dừng lại là quận thành bên trong có, quanh thân nhiều cái đại trong huyện cũng không nhỏ mã thị nha. Giống như loại này trăm vạn các quận, cơ hồ có thể cùng bình thường châu thành so sánh với, xuống dưới hạt huyện tắc có thể cùng bình thường quận thành so sánh với, có mã thị tự nhiên đúng vậy lại bình thường bất quá. Giang Văn Sơn lập tức vỗ đùi nói, như thế tốt chủ ý, cái này chuẩn bị dự thi tam con ngựa đã là tương đương không tầm thường, bất quá cái khác tất cả quận nhân xâm đua ngựa vậy cũng không phải bình thường mà hàng, nếu là Phương công tử có thể làm gốc quận chọn lựa ra rất tốt mã, bản quan nhất định nặng nề có phần thưởng. Phương Lăng lại cười nói, nhận được đại nhân như thế coi trọng, đã chống đỡ hơn vạn kim ban cho, như vậy mấy ngày nay ta liền tại quanh thân trong huyện đi đi lại lại, hy vọng có thể chọn lựa ra rất tốt ngựa. Phương Lăng biểu hiện được một chút cũng không tham tài, hơn nữa lời này âm thầm vô Giang Văn Sơn ngựa, hắn không khỏi thưởng thức được thẳng gật đầu, lập tức gọi tiến đến một cái tùy tùng, làm cho hắn lấy tiểu yêu bài đưa tới Phương Lăng trước mặt, cười nói, đây là trong phủ thị vệ yêu bài, Phương công tử ngươi cầm vật ấy, quan viên địa phương đều như gặp ta bình thường, như vậy ngươi chọn lựa nâng ngựa đến muốn thuận tiện nhiều lắm. Phương Lăng tiếp nhận cái này yêu bài, trong lòng đột nhiên nhớ tới này tam khối hổ đấu yêu bài, chỉ sợ vật kia phân lượng so sánh cái này yêu bài còn muốn trọng yếu, cái này ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Bên ngoài đột nhiên đi tới cái khác tùy tùng, không người nói ra, đại nhân, Trịnh đại nhân tới. Giang Văn Sơn thoáng ngơ ngác một chút, hướng phía Phương Lăng nói ra, Phương công tử ngươi tạm thời tại nơi này chờ hạ xuống, ta đi phòng trước hội tiếp khách. Đợi đến đưa mắt nhìn hai người sau khi rời khỏi, Phương Lăng tác giả tá trên nhà vệ sinh cơ hội vây quanh phòng trước hơi nghiêng, liền gặp được phòng trước bên trong đang đứng một cái úy đem cách ăn mặc trung niên quan viên. Giang Văn Sơn vừa đi vào phòng trước, một bên chắp chắp tay một bên cười to nói, Trịnh đại nhân, cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi? Họ Trịnh quan viên nhàn nhạt cười nói, Giang đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hạ quan đến vậy chính là phụng vương thượng mật lệnh. Giang Văn Sơn cùng Tưởng Đại Phúc lập tức thần sắc một túc, họ Trịnh quan viên từ trong lòng lấy ra một phong mật hàm, đem đưa tới Giang Văn Sơn trong tay. Bởi vì phong thư là lương đối với mình, sở dĩ Phương Lăng cũng không có nhìn rõ ràng trên mặt viết chính là cái gì, chỉ là đem lô thai dựng thẳng lên, không buông tha trong sảnh bất luận cái gì một tia thanh âm. Đợi đến đem phong thư xem hết, Giang Văn Sơn lông mày có chút nhăn hạ xuống, nói ra, Trịnh đại nhân, phiền toái ngươi bẩm báo vương thượng, ta biết rõ nên làm như thế nào. Họ Trịnh quan viên chắp chắp tay nói, này hạ quan tiểu cáo tử. Họ Trịnh quan viên tới cũng vội vàng, thực sự vội vàng, nói ba xạo, làm việc không chỉ có cẩn thận hơn nữa không chút nào rớt át bẩn thỉu. Phương Lăng nhìn hắn này diễn xuất, xem chừng người này là Ích Châu Vương Tâm Phúc. Đợi đến họ Trịnh quan viên đi rồi, Giang Văn Sơn đột mà không hiểu nở nụ cười, đem phong thư ném cho Tưởng Đại Phúc. Tưởng Đại Phúc nhìn kỹ một lần sau, đang định nói chuyện, Giang Văn Sơn lại trước đứng dậy, đem bên ngoài tùy tùng đều bình thối lui đến xa hơn địa phương đi. Lúc này mới ý bảo Tưởng Đại Phúc nói chuyện. Tưởng Đại Phúc vẻ mặt hoang mang nói, Vinh Quốc công phủ chuyện tình không phải đã qua vài chục năm sao, như thế nào vương thượng vừa muốn chúng ta nữa tìm kiếm những kia hạ nhân rơi xuống. Năm đó chúng ta nhưng cũng là hao tốn đại khí lực tra tìm, nhưng là quận trí trên ghi lại tên người cũng đều tra qua, nhưng không có rơi vào à, như thế nào vương thượng đột nhiên lại nhớ tới cái này ký hiệu công việc. Giang Văn Sơn nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm thần tử, có đôi khi phải hiểu được phỏng đoán vương thượng ý đồ, có đôi khi tiểu phải tránh không cần phải phỏng đoán, chuyện năm đó, vương thượng cũng không có nói cho ngươi biết ta nguyên nhân chân chính, này tự nhiên hiện tại cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Tường Đại Phúc gật gật đầu, rồi lại thở dài, đại nhân nói không sai, bất quá, ta đây mười mấy năm qua trong lòng một mực có hoang mang, năm đó vương thượng mật lệnh ta và ngươi hai người đem Vinh Quốc công bọn người mang về cảnh nội, nói là cứu bọn họ một cái tánh mạng, bất quá, vương thượng làm người hết sức cẩn thận, đại không có khả năng mạo hiểm cãi lời thánh mệnh tới cứu Vinh Quốc công người một nhà, trong chuyện này khẳng định có đáng giá bước lên nguy hiểm lý do, không biết Vinh Quốc công hiện tại. Phương Lăng nghe đến đó, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, cẩn thận lắng nghe trước, chỉ là Tưởng Đại Phúc lời còn chưa nói xong, Giang Văn Sơn đột mà khoát tay chặn lại. Thâm Thúy nói, năm đó trong vương phủ mưu thần phụ tá nhiều vô số kể, vương thượng lại cô đơn tuyển ta và ngươi hai người làm việc, cái này nguyên do trong đó ngươi sẽ không phải không rõ ràng làm a. Tường Đại Phúc nghiêm mặt nói, đương nhiên tin tưởng, nhiều như vậy phụ tá trong, chỉ có ta cùng đại nhân khẩu phong tối căng, từ trước đến nay đơn độc làm việc không hỏi thăm. Giang Văn Sơn bình tĩnh nói, không sai, chính là bởi vì như thế, ta và ngươi cũng có hôm nay vị trí. Sở dĩ mặc dù trong lòng có nghi hoặc, chết cũng muốn chôn ở trong nội tâm. Cho dù ta và ngươi hai người, không cần phải cũng không cần nâng loại chuyện này. Tường Đại Phúc chỉ phải gật gật đầu, khó khăn nói, này hiện tại cái này tìm kiếm Vinh Quốc công phủ hạ nhân chuyện tình, chúng ta lại nên như thế nào bắt tay vào làm đâu. Giang Văn Sơn nhưng lại cười nói, mười mấy năm trước hao tốn nhiều như vậy công phu đều không có tìm được, ngươi cảm thấy bây giờ còn có tìm được khả năng sao? Hơn nữa, mấy năm này chúng ta cũng không có buông lỏng qua chuyện này, càng chiếu mệnh lệnh đã điều tra vệ thành quận từ bên ngoài đến người, xem có hay không theo Thạch Thành quốc phương diện sứ giả, bất quá, cũng không thật là làm không đến phát hiện sao. Tường Đại Phúc liền nói ra, đúng vậy, ta xem vương thượng chỗ lo lắng đơn giản chính là sợ chuyện năm đó bạo lộ, bị Thạch Thành vương biết rõ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá, Thạch Thành vương bị phong vương đã có 3 năm thời gian, nếu muốn đến điều tra chỉ sợ sớm đã phái người đã tới, theo ta thấy, hắn nghe được Vinh quốc công phủ phát sinh đại hỏa chuyện tình, cũng đã nhận định bọn họ không tại nhân thế. Hai người lại thảo luận trong chốc lát, liền bắt đầu đứng dậy phản hồi phòng trước, Phương Lăng lặng lẽ rơi xuống mặt đất, sớm hai người một bước về tới trong sảnh, trong bữa tiệc tiếp tục đàm thoại, trong nội tâm lại tinh tế cân nhắc trước hai người lời nói. Theo hai người vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, có thể đoán được năm đó Ích Châu Vương cho hai người hạ mật lệnh, làm cho hắn đem ngoại công bọn người dẫn tới Ích Châu, có thể làm cho ngoại công bọn người rời đi, đơn giản chính là chiếm được mẫu hậu liên lụy gia nhập mưu phản án chuyện tình, chỉ từ điểm này, là được chứng kiến năm đó Ích Châu Vương thay mắt là bực nào lợi hại. Ngoại công bọn người hiện tại hẳn là nhưng còn sống, đơn độc là sự tình này chỉ sợ người biết cực nhỏ, hơn nữa đều là Ích Châu Vương tâm phúc chi người, tuy nhiên không biết Ích Châu Vương đến tuột cùng đối ngoại công bọn người ta đã làm gì, hoặc là hắn muốn chính là cái gì, nhưng biết rõ bọn họ vẫn đang còn sống. Đối Phương Lăng mà nói đúng vậy tối vui mừng bất quá tin tức. Trong mấy ngày kế tiếp, Phương Lăng dùng kém Lô Bắc làm việc là phải, đưa hắn cũng phái đi Ích Châu, mà chính mình tắc cùng Tống Ảnh Nhi một đạo ở chung quanh trong huyện Mã Thị trên tìm kiếm lương câu, vì lấy được Giang Văn Sơn càng lớn tín nhiệm, Phương Lăng cũng không có nương tay, tỉ mỉ vì hắn chọn lựa ra tam thất trong nghìn chọn một thượng và mã, mỗi một thất đều so với Hồng Mã cùng phía Nam Mã đến càng thêm lợi hại. Kiến thức đến tam con ngựa biểu hiện ra tốc độ cùng sự chịu đựng, Giang Văn Sơn đẳng các quan viên là đều trầm trồ khen ngợi, đối Phương Lăng nhãn lực khen không dứt miệng, Phương Lăng tự mình đối với ngựa tiến hành điều giáo. Lại liệt mã đến trong tay của hắn không có vài ngày công phu liền dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non dường như, đợi đến hết thể sẵn sàng sau, Giang Văn Sơn tự mình dẫn đội, đi trước Ích Châu Vương đô, Phương Lăng tự nhiên đã ở đi theo bên trong. Chương 11, Ích Châu Vương thành. Ích Châu thành vốn chính là châu cấp thành thị, về sau Ích Châu chi địa được ban cho Phương Tung Nạo sau, liền thuận lý thành trương đã trở thành Ích Châu quốc vương thành, vài thập niên phát triển, hôm nay nhân khẩu đã đạt trăm vạn cấp, rồi giao phồn vinh tên truyền khắp đại địa. So với Lô thành quận mà nói, Ích Châu thành có vẻ càng thêm khí thế thuần chánh. Cao lớn tường thành phảng phất hợp với chân trời đồng dạng, tăng thêm nó vốn chỗ giao thông yếu đạo, bốn phương tám hướng đều có quan đạo hiểu rõ, đông nam tứ bắc tứ đại cửa thành hạ đều là ngựa xe như nước, có liên tục không ngừng người tràn vào đi. Bởi vì là Lô thành quận quận trưởng dẫn đội, sở dĩ vào thành căn bản không cần gì kiểm tra, sau khi vào thành, đoàn người liền thẳng đến Hồ Lâm biệt quán mà đi. Hồ Lâm biệt quán xây trong thành hồ ven hồ trên, phong cảnh cực kỳ di người, là chuyên môn là đua ngựa hạng mục công việc chuẩn bị nghỉ ngơi nơi, nó tuy nhiên cùng khách điểm đồng dạng, nhưng là tiếp đãi nhân viên đều cùng đua ngựa có quan hệ tất cả quận nhân viên. Hơn nữa trong biệt quán còn có chuyên môn thuần dưỡng sư đối nhân xâm đua ngựa thất tiến hành kiểm tra cùng điều trị. Bất quá, đua ngựa hội biệt quán chỉ là làm cho thương nhân ở lại, quận trưởng cùng các quan viên tắc ở tại mặt khác quan viên cấp trong biệt quán. Tại Hồ Lâm biệt quán trong phòng làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau, Phương Lăng liền dẫn Tống Ảnh Nhi dùng đi dạo phố là do ly khai biệt quán, tràn trọc sau đó không lâu đi tới thành tây một cái đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ đi đến nửa đường lại tiến vào một cái thật sâu ngõ nhỏ, sau đó gõ một nhà tòa nhà đại môn. Vì cam đoan tình báo an toàn đưa đạn, Phương Lăng cùng Mạnh Chi Viễn hai phe tình báo liên lạc đều là do thị vệ tự mình kỵ mã truyền lại, tuy nhiên tốc độ không tính mau lẹ, nhưng lại thập phần an toàn, dù sao Ích Châu Vương thành chi địa, hắn thủ vệ xâm nghiêm không thể so với hoàng thành kém, không chỉ có trước đại lượng tuần tra binh lính, còn có trong vương cung thị vệ, nếu như vọng dùng ám hiệu, chim bổ câu các loại gì đó, một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này gian tòa nhà là Mạnh Chi Viễn thuê hạ, địa phương chẳng những vắng vẻ, chủ cho thuê nhà đúng vậy một cái lao phụ nhân, tăng thêm chủ tiến cùng ngày liền thả rất nhiều hàng hóa tiến đến. Sở dĩ người ở bên ngoài xem ra bọn họ chỉ là đem nơi này trở thành kho hàng sử dụng thương nhân, tuyệt không sinh nghi. Phương Lăng đi vào trong trạch từ sau, Mạnh Chi Viễn bọn người đều tới hành lễ, mọi người hội tụ tại trong phòng nhỏ, đợi đến ngồi vào chỗ của mình sau, Phương Lăng liền mở miệng hỏi nói, các ngươi có thể nghe được ta ngoại công khả năng bị nhốt địa điểm. Lỗ Bác nghiêm mặt nói ra, hồi điện hạ, cái này Ích Châu thành thủ vệ sông nghiêm, chỉ là quân coi giữ số lượng liền vượt qua vài người, mỗi ngày có ngàn người trong thành tuần tra, muốn thám thính tình báo thập phần không dễ, sở dĩ chúng ta sở được đến tin tức cũng không nhiều. Nhưng là chúng ta hay là đối với bên trong thành các khu vực tiến hành rồi trinh sát, phát hiện khả năng nhất nhốt Vinh quốc công địa phương hay là hoàng cung. Phương Lăng có chút bước cằm nói, kỳ thật ta nghĩ cũng có thể chính là trong vương cung, Ích Châu vương không có khả năng đem bọn họ đặt ở ngoài cung địa phương. Cái này Ích Châu hoàng cung các ngươi thế nhưng từng trinh sát qua. Lỗ Bác lắc lắc đầu nói, hoàng cung thủ vệ phi thường sông nghiêm, bất luận kẻ nào đi vào đều muốn trải qua nghiêm khắc địa bàn tra, sở dĩ chúng ta còn không có cơ hội đi vào, bất quá nghe nói năm đó Ích Châu được ban cho là đất phong, Ích Châu vương đến nơi đây sau, trèo lên tường thành mà cao nhìn qua, đem bên trong thành một tòa núi lớn quanh thân dấu chấm, dùng cái này tiến thành hôm nay hoàng cung. Tống Ảnh Nhi tại vừa nói, Lỗ đại ca, ta cùng điện hạ ở ngoài thành trông về phía xa giờ, liền nhìn thấy bên trong thành có một tòa núi lớn sao? Chẳng lẽ này tòa núi lớn chính là hoàng cung chỗ sân rồi? Lỗ Bác trả lời, đúng vậy, ngọn núi này tên là Tam Tuyển Sơn, vốn là Ích Châu bên trong thành một chỗ nghỉ ngơi chi địa, bởi vì trên núi có ba đạo sơn tuyển mà được gọi là, về sau hoàng cung tựu dọc theo Tam Tuyển Sơn chung quanh mà xây, hơn nữa tại trên núi tu kiến đại lượng kiến trúc. Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, xem ra cái này Lịch Châu Vương còn rất hiểu được hưởng thụ, đúng rồi, về dưới tay hắn phụ tá có thể tra được tin tức gì rồi. Lỗ Bác nói ra, Lịch Châu Vương từ đến đất Phong sau, không lâu liền bắt đầu mời chào hiền sĩ, khắp nơi đều có nhân tài tụ tập, vì thế hắn còn chuyên môn tuyên bố thành lập một cái tên là phụ tá bộ cơ cấu, chuyên môn dùng cho quản lý những này phụ tá, theo chúng ta lấy được tin tức, hôm nay phụ tá bộ người đạt tới hơn ngàn người nhiều. A, hơn ngàn người. Phương Lăng có chút nhăn đầu lông mày nói, xem ra Lịch Châu Vương tại mời chào nhân tài trên quả thật có chút cổ tay a. Nếu muốn đem nhiều người như vậy giữ ở bên người có thể cũng không đơn giản. Lỗ Bác cười nói, kỳ thật những này phụ tá trong cũng rất có một số người có bất mãn cảm xúc, bởi vì Lịch Châu Vương có chút cường thế, chỉ cần mình hạ quyết tâm, liền tuyệt sẽ không tiếp thu người khác đề nghị, sở dĩ hắn thực tế yêu mến phụ tá trong không hỏi nguyên do liền nghe theo mệnh lệnh người, điều này sẽ đưa đến một ít yêu mến sách ý kiến phụ tá tùm thất bại. Bất quá, phụ tá bộ đãi ngộ thập phần hảo, coi như là bình thường phụ tá, chỉ là mỗi tháng đồng lộc liền có 10 lượng bạc, hơn nữa phụ tá thân phận thập phần cao, coi như là trong nước quan to nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cho nên nói, tuy có phụ tá bất mãn, nhưng là vẫn đang nguyện ý sống ở chỗ này bảy mưu tinh kế. Phương Lăng nghe được gật đầu nói, ta lần trước đề cập qua cái kia họ Trịnh đại nhân đâu. Lỗ Bác trả lời, người này tên là Trịnh Lam, chính là Hoàng cung thị vệ đội phó thống lĩnh, nghe nói cùng Lịch Châu Vương Chánh Phi còn có thân thích quan hệ, sở dĩ có phần được Lịch Châu Vương tín nhiệm. Bất quá người này là người có chút cẩn thận, muốn tiếp xúc đứng lên chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phương Lăng nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư về, theo Lỗ Bác điều tra cùng gần nhất cùng Giang Văn Sơn nói chuyện chung được đến tình huống xem ra, Lịch Châu Vương tuy nhiên bảo thủ, nhưng là sở hữu năng lực cũng mạnh phi thường, có thể có được loại người này tín nhiệm người chỉ là số rất ít hàng ngũ. Hơn nữa, cho dù bị tín nhiệm, cũng không thấy được sẽ biết ra công bọn người rơi xuống, cái này Tam Tuyển Sơn chiếm diện tích thật lớn, có thể giấu người địa phương thật sự rất nhiều, nếu là không chạy nhanh tìm được một cái đột phá khẩu lời nói, đợi cho đua ngựa hội chấm dứt, sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đúng lúc này, Lỗ Bác đột mà nói, điện hạ, ta trong thành nghe tin tức thời điểm, nghe được một cái rất chuyện thú vị. Cái gì chuyện thú vị? Phương Lăng mở mắt ra hỏi, hắn biết rõ Lỗ Bác tính cách, nhìn như cầu thả, kỳ thật có chút thận trọng, hắn theo lời chuyện thú vị, liền khẳng định không phải tầm thường nhân ra chê cười. Lỗ Bác nói ra, nghe nói mấy năm trước, Lịch Châu Vương mời tới một vị tiên nhân, đem cung phụng tại Tam Tuyển trên núi Kỳ Thiên Tháp trên. Tiên nhân? Phương Lăng trong lòng mạnh vừa động, nhớ tới này hổ đầu yêu bài chuyện tình, chẳng lẽ cái này tiên nhân chính là Hắc Y Nam ba người sư phó? Nay bởi như vậy, manh mối liền tự đón, chỉ có điều, này tiên nhân chỉ sợ không phải vật gì tốt, vậy mà luyện chế ra hấp hồn hổ lộ như vậy tà ác pháp khí. Tống Ảnh Nhi ở một bên kỳ lạ nói, cái này chẳng phải giống mời tới Trấn Quốc Thiên Sư bình thường sao? Lỗ Bác gật đầu nói, Tống cô nương nói không sai, cái này vẫn thật là giống như Trấn Quốc Thiên Sư đồng dạng, bất quá, chư hầu kế lớn của đất nước không cho phép thiết lập Trấn Quốc Thiên Sư, cho nên nói cái này tiên nhân cũng không có chức quan, nhưng là nghe nói hắn thu không ít đệ tử, truyền thụ hắn tiên pháp dị thuật, coi như là Lịch Châu Vương đối với hắn đúng vậy tất cung tất kính, dâng tặng như thần linh, sở dĩ đệ tử của hắn cũng có thể tự do xuất nhập hoàng cung, địa vị so với nhất phẩm quan to đến cũng cao hơn ra một bậc đâu. Phương Lăng trong mắt vừa động, nảy ra ý hay. Mặc dù vắt hết óc có thể lấy được Lịch Châu Vương tín nhiệm, nhưng là người này lòng dạ rất sâu, nếu không có thời gian dài phụ trợ, khả năng không lớn cũng tìm được như vậy cơ mật tình báo, hơn nữa trong cung đi đi lại lại sợ rằng cũng phải đã bị rất nhiều hạn chế. Nhưng mà, nếu là có thể có được cái này tiên nhân tín nhiệm, trở thành hắn đệ tử lời nói, này chính mình chẳng phải có đặc thù thân phận, muốn trong cung dò xét hắn tình huống đến chẳng phải chính là dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn một cái này tiên nhân đến tuột cùng đang giở trò quỷ gì. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này tiên nhân đến tuột cùng có nhiều cao tu vi, nhất định chỉ đạt tới hành khí cảnh, nếu không mà nói, khả năng không lớn chỉ biết luyện được như vậy thô giáp sơ cấp pháp khí. Hắn liền mở miệng hỏi nói, này tiên nhân đệ tử đều là những người nào? Lỗ Bác suy nghĩ một chút nói, có đại thần trong triều gia công tử, cũng có vọng tộc đệ tử, tóm lại từng cái sau lưng đều rất có thế lực. Phương Lăng nhẹ gật đầu, hỏi thăm hạ còn có hay không hắn tin tức của hắn. Lỗ Bác nghĩ nghĩ, đột mà vỗ đầu một cái nói, thiếu chút nữa đem chuyện trọng yếu cấp quên mất, điện hạ, đêm qua tại hoàng cung Tây Môn dắt ra một chiếc thanh đăng. Thanh đăng. Phương Lăng lập tức hướng phía Tống Ảnh Nhi nhìn đi tới. Thanh đăng chính là thanh ý vừa người trong truyền lại tin tức trong đó một loại phương thức, dắt thanh đăng căn cứ đèn lồng hình thức, hoa văn chờ một chút bất đồng có thể truyền bá các loại bất đồng tin tức, thập phần phức tạp, bất quá một khi có loại này thanh đăng xuất hiện, tự đại biểu cho người sử dụng nhất định là cùng thanh ý vừa có quan hệ người. Tống Ảnh Nhi liền vội vàng hỏi, là ngươi tận mắt thấy sao? Lỗ Bác trọng trọng gật đầu nói, là thần tận mắt nhìn thấy, một ít chén nhỏ thanh đăng động ở ngoài cùng, tựa như một chiếc u minh quỷ hỏa bình thường, cùng đèn lồng màu đỏ đối lập phía dưới hết sức rõ ràng. Hơn nữa Tống cô nương trước kia nói qua nhận thanh đăng tin tức phương pháp, ta đối thanh đăng tiến hành phân tích sau, giải đọc lên một câu, ngày mai buổi sáng, Minh An Quan. Tống Ảnh Nhi suy nghĩ một chút nói, thanh đăng bình thường truyền lại chính là chắp đầu ám hiệu, nói cách khác, ngày mai trên buổi trưa, trong nội cung người nào đó hội đi trước Minh An Quan, cùng người ở ngoài cùng chắp đầu, đem tình báo truyền tống đi ra ngoài. Phương Lăng hỏi, Ảnh Nhi, ngươi cũng đã biết cái này trong nội cung người là ai chăng? Tống Ảnh Nhi khẽ lắc đầu nói, bọn tỷ muội một khi bị người mua xuống, liền sẽ bị bí mật cất bước, ai cũng không biết đối phương chỗ đi đến tột cùng là địa phương nào. Mua xuống người của nàng là ai? Bất quá, thiếp thân ngày mai nhất định phải đi một chuyến Minh An Quan. Phương Lăng gật đầu nói, ngày mai ta cùng ngươi đi rồi là, bất quá ta chỉ là không có nghĩ đến, Ích Châu trong vương thành vậy mà cũng có thanh ý phường nữ tử, chỉ là không biết cô gái này đến tuột cùng trong cung là thân phận gì, lại là bị ai an bài đi vào. Tống Ảnh Nhi mỉm cười nói, chỉ cần đem nàng cứu ra, những này đáp án liền giải quyết dễ dàng. Phương Lăng nhẹ gật đầu, trong lòng tuy có vài phần lo lắng, nhưng lại không có nói ra. Hắn đương nhiên cũng rất đồng tình thanh ý phường Vũ Cơ, bị đương thành hàng hóa đồng dạng buôn bán đi ra ngoài, lại bị trở thành dò hỏi tình báo công cụ, còn phải dùng độc vật, trung thân nghe đối phương mệnh lệnh. Chương 12, chấp đối. Bất quá, đồng tình tuy có thể, Phương Lăng nhưng lại không thể không chú ý tới chuyện nghiêm trọng tính. Thiên hạ người cơ khổ quá nhiều, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có được thô sát lưng, cũng có đắm mình hạng người, nhất là thân trong vương cung, hưởng thụ đúng vậy cầm y ngọc thực. Bất quá, Phương Lăng càng nguyện ý tin tưởng Tống Ảnh Nhi, 3 năm qua hai người cũng coi như sớm chiều ở chung, hắn biết rõ cái này xinh đẹp nữ tử có một khóa kiên định vô cùng tâm, lại còn một đôi biết người tuệ nhãn cùng tình khiết thiện lương tâm linh. Sở dĩ, tự nhiên nàng tin tưởng tỷ muội của mình đều là thiện lương, đều là muốn chạy ra lao lung, Phương Lăng liền không cần phải đem của mình lo lắng nói ra, bất quá, nếu là có người suy nghĩ dùng cái này thương tổn Tống Ảnh Nhi lời nói, này mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Mọi người trong phòng tinh tế trao đổi một hồi, sau đó Phương Lăng liền cùng Tống Ảnh Nhi ra tòa nhà, cưỡi ngựa trong thành chậm rãi đi dạo trước, cái này nhìn như đi dạo, trên thực tế là tại quan sát đến bên trong thành binh lực bố trí. Đi một vòng xuống, kết quả cùng Lô Bắc bọn người chỗ điều tra tình huống nhất trí, bên trong thành tổng cộng có lục đại binh doanh, trong đó, lớn nhất hai cái binh doanh ở vào hoàng cung hai cánh trái phải, thuộc về châu binh tinh nhuệ quân đội, đều biết ngàn người nhiều. Mặt khác bốn binh doanh phân biệt ở vào tứ đại cửa thành phụ cận, cũng có mấy ngàn người, trừ lần đó ra, từng cái cửa thành quân coi giữ liền có hơn trăm người, hơn phân nửa ở cửa thành phía dưới, nhất thời nữa khắp tại trên tường thành, một khi phát sinh biến cố, không những được nhanh chóng tắt đi cửa thành, hơn nữa có thể tập sát địch nhân. Đồng thời, Phương Lăng đối trong thành con đường bố cục cũng xác minh dưới tình huống, vương thành con đường trên cơ bản cùng hoàng thành cùng loại, cách cục như bản cờ bình thường, giăng khắp nơi, như sao giăng lưới điểm bố, như vậy con đường đối với chạy trốn mà nói, có thể nói là lợi và hại nửa nọ nửa kia, lợi giả thẳng tắp có thể tăng lên mã tốc độ chạy trốn, lừa đảo giả quay lại đường bị ngăn chặn, liền chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Huống chi, bây giờ suy nghĩ hay là đem người theo trong vương cung cứu ra tình huống, mà phải theo trong vương cung cứu ra người, đồng dạng cũng so với lên trời còn khó hơn, đơn độc hy vọng có thể ở ngoài sáng ngày có chỗ đột phá. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Lăng cùng Tống Ảnh Nhi đi tới ngoài thành một tòa núi nhỏ trên Minh An Quan. Tòa này núi nhỏ không kịp Tam Tuyển Sơn lớn như vậy, nhưng là một cái bên trong thành một cái ngoài thành, lẫn nhau hô ứng, hơn nữa, tại Tam Tuyển trên núi vừa mới cũng có được một tòa kỳ thiên tháp, mà ở thành này ngoài trên núi nhỏ có một tòa Minh An Quan, coi như là tôn nhau lên thành thú vị. Minh An Quan là một tòa hương khói có chút cường thịnh đạo quan, ở vào núi nhỏ trên đỉnh núi, ven đường trải tiếp theo cấp rộng lớn thang đá, đứng ở chân núi nhìn lên, chỉ cảm thấy đạo quan giống như tại ngàn vạn rừng tùng tốn tụm phía dưới, tỏa ra sùng kính tỉnh. Đạo quan tại đại địa phía trên lịch sử tương đương kéo dài, các đạo sĩ luyện đan cầu đạo, dùng kỳ trường sinh bất lao chi thuật, lúc đầu tiên nhân phần lớn là do các đại đạo gia trong môn phái sinh ra, chỉ có điều theo tiên môn chen chân nhân gian, đem trấn quốc thiên sư phái hướng hạ giới, vì vậy vọng tộc mọi người thế lực bắt đầu quật khởi, cuối cùng đưa đến đạo quan suy yếu. Hôm nay đạo quan, tuy nhiên đánh hay là cầu tiên đắc đạo cơ hiệu, luyện cũng đều là được xưng có thể trường sinh bất lao đan dược, nhưng là đại bộ phận đã là tục nhân thân, chính thức đắc đạo cao nhân tiểu chi lưu tiểu. Đương nhiên, tại dân chúng bình thường trong suy nghĩ, giống như Minh An Quan loại này có mấy trăm năm lịch sử đạo quan hay là rất có chức vài phần tiên khí, nhất là nơi này có một vị lao đạo sĩ tại xem bói hỏi quẻ phương diện hết sức lợi hại, sở dĩ cũng đưa tới không ít tín đồ. Theo thang đá trên xuống, đạo quan liền ngồi trên đỉnh núi một mảng lớn tùng lâm, trong lúc đó, cây cối tươi tốt, sơn đạo hai bên đều có được cổ mục che trời, đậm đặc cấm che địa, đi qua cao lớn cổng chào sau, là được chứng kiến bạch gạch xây thành sơn môn, tuy nhiên tới thời gian rất sớm, nhưng là sơn môn trước đã ngừng lại không ít cố kiệu, vài cái quần áo hoa lệ phu nhân tại hạ nhân nâng hạ đi vào con trong. Quan bên trong có trước rất nhiều điện phủ, từng cái đại điện đều thờ phụng bất đồng đạo phái tổ sư, tại điện phủ bao vây trong sân rộng, bày đặt một tôn mấy mét cao thanh đồng đại đỉnh, đỉnh trên cắm cao vài thước đại hương nến, lượn lờ bụi mù thản nhiên mà dậy, rất có vài phần huyền diệu cảm giác. Phương Lăng nhìn xem thời gian còn sớm, liền làm cho Tống Ảnh Nhi tại sơn môn bên trong trông coi, chính mình tắc nhanh chóng chính là đi đến Minh An quan trọng, đem địa hình đại khái biết hạ xuống, phát hiện cả đạo quan trung chia làm tam bộ phận, sân rộng phụ cận là cung điện của lạc, chủ yếu là các tín đồ thắp hương bái Phật địa phương, tại cung điện quần lạc đằng sau thì là hai đại phiến nhà dân, một bên chính là do các đạo sĩ sinh hoạt ở lại nơi, bên kia thì là từng dãy tiểu sương phòng, có thể cấp cho các tín đồ cung cấp tạm thời nơi, lại là một cái tín đồ bế quan ăn chay địa phương. Phương Lăng phát hiện cái này ăn chay tiểu sương phòng ở vào vị trí thập phần hảo, trước có thể thông sân môn, sau có thể thông sân đạo, liền cúng một ít dầu vừng tiền, mượn hai gian tiểu sương phòng. Đồng thời, hắn cũng không quên quan sát một chút trong đạo quan đạo sĩ, tựa hồ là bởi vì đều dùng luyện đan là chủ nguyên nhân, sở dĩ tu vi đều không cao lắm, làm xong đây hết thảy, hắn cái này mới trở lại sơn môn trước. Hai người đứng ở sơn môn trước chờ đợi, nhất là Tống Ảnh Nhi đứng ở nơi đó, đưa tới không ít thiếu gia bọn vây xem, các nam nhân xì xào bàn tán trước, bất quá trở ngại trường hợp túc mục, ngược lại không có người đi lên đến gần. Đợi cho vừa qua khỏi giờ thìn thời điểm, sơn môn trước liền tới đỉnh đầu cốc kiệu, lập tức đưa tới Phương Lăng chú ý. Dơ lên kiệu bốn nam tử dáng người cường tráng, tuy nhiên mặc y phục hàng ngày, nhưng là nguyên một đám thần sắc nghiêm cẩn, xem xét cũng không phải là bình thường tiệu phu, tại cố kiệu đằng sau còn đi theo 4 đeo đao thị vệ, bên kia thì là một cái cung nữ cách ăn mặc nha hoàn, tuổi bất quá 17, 8 tuổi, lớn lên như nước trong veo, một đôi mắt to lộ ra vài phần giàu hoạt. Cố kiệu rơi xuống sau, cung nữ đem cuốn mảnh mở ra, viện trong đó nữ tử đi ra, cô gái này bất quá 23, 24 tuổi, mặc một thân màu vàng nhạt cung trang, tóc của nàng cao cao địa bàn thành cung búi tóc, chắc trước một quả phượng đầu sai, trứng ngỗng loại hình trên mặt, ngũ quan dấu hiệu mà tinh mỹ, lại lộ ra một loại phi phàm quý khí. Vừa thấy được cô gái này, Tống Ảnh Nhi liền lộ ra vài phần kinh hỉ, nhỏ giọng nói ra, là Yên tỷ. Rất quen thuộc sao? Phương Lăng một bên hỏi, một bên có chút nhăn hạ lông mày, cái này thân cách ăn mặc rất không giống trong nội cung nhậm chức nữ quan, vô cùng có khả năng là Ích Châu Vương phi tử a. Tuy nhiên hắn đã từng nghĩ tới như vậy khả năng, nhưng là cho rằng khả năng cũng không lớn. Ích Châu Vương đương nhiên sẽ không chạy tới Thanh Ý Vương mua vũ cơ, thân là chư hầu quốc quốc quân, cho dù lại tham luyến sắc đẹp, cũng không thể có thể tìm Thái Quốc vũ cơ đảm đường phi tử, nói cách khác, rất có thể là nào đó quan viên đem mua về để dâng cho Ích Châu Vương, chỉ là khả năng liền hắn cũng không biết, vũ cơ lại còn có hướng Thanh Ý Vương truyền lại tình báo sứ mạng. Tống Ảnh Nhi lúc này gật đầu nói, Yên tỷ tên là Yên Tình Yên, lớn tuổi ta vài tuổi, người nàng rất tốt, tâm địa cũng rất thiện lương, đối với chúng ta tuổi còn nhỏ một điểm đều phi thường tốt, tựu giống như mẫu thân đồng dạng săn sóc chiếu cố chúng ta, tại 3 năm trước đây thời điểm, nàng đột nhiên đã bị mang đi, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đối với. Nói đến đây, nàng chăm chú nhìn Phương Lăng nói, điện hạ, thiếp thân biết rõ trong lòng ngươi còn có một chút nghi hoặc, thậm chí là hồ nghi, nhưng là ta tin tưởng bọn tỷ muội nằm mộng cũng muốn từ nơi này cái trong lồng giam đạo thoát đi ra ngoài. Phương Lăng nao nao, thầm nghĩ Tống Ảnh Nhi thật sự là cực kỳ thông minh, ngay cả mình suy nghĩ cái gì đều cân nhắc được đến, này cũng ra vẻ mình có chút tiểu nhân. Yên Tĩnh Yên hạ kiệu sau, liền hướng phía bên người thị vệ dặn dò hai câu, bọn thị vệ liền đều đứng ở cố kiệu bên cạnh, đưa mắt nhìn Yên Tĩnh Yên cùng cung nữ cùng một chỗ vào sân môn. Đi vào cửa trước, Yên Tĩnh Yên trong lúc đó nhìn thấy phía trước đại điện bên cạnh đứng Tống Ảnh Nhi, lập tức lắp bắp kinh hãi, mà Tống Ảnh Nhi tắc nhanh chóng hướng phía sau điện phương đi đến. Yên Tĩnh Yên lập tức hướng phía cung nữ nói ra, cùng bọn họ tiếp ứng chuyện tình tiểu giao cho ngươi, ta về phía sau chịu chút cơm chay. Cung nữ có chút bất cảm, cơ linh hướng phía tả hữu nhìn một cái, tìm cái phương hướng liền rời đi. Yên Tĩnh Yên lúc này mới vội vàng hướng phía sau điện đi đến, bỗng nhiên nhìn thấy Tống Ảnh Nhi mới vừa đi tới quẹo vào. Tống Ảnh Nhi giả bộ như không có phát hiện Tống Ảnh Nhi, quay người lại không có thân ảnh. Yên Tĩnh Yên bước nhanh đuổi đến đi lên, liền tới đến đằng sau xương phòng khu, sau đó liền chứng kiến Tống Ảnh Nhi chính đẩy ra trong đó cửa một gian phòng đi vào. Yên Tĩnh Yên một bên cảnh giác nhìn chung quanh một chút, một bên nhanh hơn cước bộ đuổi đi qua, đợi đến đem cửa phòng đẩy mở, liền gặp được trong đó Tống Ảnh Nhi. Tuy nhiên 3 năm không thấy, nhưng là Yên Tĩnh Yên liếc tựu nhận định trước mắt tuyệt sắc giai nhân chính là Tống Ảnh Nhi, nàng hốc mắt hơi đỏ lên, mừng rỡ nói, "Ảnh Nhi muội muội, nguyên lai thật là ngươi." Tống Ảnh Nhi mặc cây liễu sắc quần đỏ, thiếu mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý, đi qua nắm thật chặt Yên Tĩnh Yên tay, nghiêm túc nói ra, "Yên tỷ tỷ, thật là ta." Yên Tĩnh Yên thậm chí nhéo nhéo tay của mình, vài nghi là ở trong động, cảm giác được đau đớn sau, lại vạn phần kích động nói, "Không nghĩ tới tỷ muội chúng ta lại ở cái địa phương này gặp, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Ta cũng vậy thật không ngờ có thể ở nơi này nhìn thấy Yên tỷ đâu." Tống Ảnh Nhi trên mặt hàm chứa cười, vành mắt cũng có chút hồng hồng, Thanh Y Phường bọn nữ tử phần lớn đều là bị cha mẹ buôn bán hoặc là vứt bỏ, mọi người từ nhỏ tại nghiêm khắc giáo dục hạ lớn lên, tại cùng tuổi hài tử hoàn ca cười cười nói nói lúc, các nàng cũng đang cần luyện vũ kỹ, ăn không biết bao nhiêu khổ, duy nhất trèo chống trước mọi người kiên trì, chính là đối với sinh mạng hy vọng cùng một phần hữu tình. Chỉ có điều, đợi đến trưởng thành lúc, thì mọi liền bị trở thành hàng hóa đồng dạng buôn bán đến phương xa, vĩnh viễn lại khó tương kiến. Hôm nay tại nơi này gặp được, dị vang các loại chua xót liền phù hiện ở trong lòng phía trên. Tống Ảnh Nhi cũng hiểu được cái mũi đau xót, nước mắt rưng tròng. Tiên Tĩnh Yên vội vàng lắc lắc đầu nói, "Muội muội, đừng khóc, chúng ta có thể tương kiến đã là vạn hạnh a, còn nhớ rõ tỷ tỷ nói qua cho ngươi lời nói ư, bất luận cái gì về sau đều muốn kiên cường." Tống Ảnh Nhi gật gật đầu, giao trái tim đầu này phần chua xót bị đè nén xuống. Tiên Tĩnh Yên lúc này cũng chấn định xuống tới, lại cười nói, "Ta năm gần đây đều ở nghĩ, muội muội hẳn là cũng không tại Thanh Ý Vương, chỉ là không biết ngươi sẽ ở đâu, nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ ở Ích Châu trong thành." Nói đến đây, nàng đột và cảm thấy có chút kỳ quái đắc đạo. Bất quá, ngươi đến tột cùng là ở đâu một cái quan to trong nhà, như thế nào ta một điểm tin tức đều không có thu được. Chương 13, mật đàm. Tống Ảnh Nhi liền trả lời, cũng không phải Ích Châu thành quan to đem ta ra mua. Tiên Tĩnh Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói, tại đây Ích Châu trong thành thai mắt của ta coi như là linh thông, nếu là nhà ai quan to trong nhà nhiều hơn cái cô gái tuyệt sắc, ta là không thể nào không biết đâu. Nói như vậy, là quận bên trong đại quan đem ngươi mua. Tống Ảnh Nhi cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, Tiên tỷ tỷ, mấy năm này ngươi trôi qua hảo sao? Tiên Tĩnh Yên mỉm cười, an ủi, ngốc muội muội, ta đương nhiên trôi qua rất tốt, ngươi một chút cũng không cần phải lo lắng đâu. Tống Ảnh Nhi chăm chú nhìn nàng, thần sắc nghiêm nghị nói, Yên tỷ tỷ, ta nghĩ nghe lời nói thật. Tiên Tĩnh Yên tuy nhiên bị nàng hỏi được có chút kỳ quái, nhưng là trong nội tâm chua xót lại há có thể nói cho tỷ muội, làm cho nàng vì chính mình lo lắng đâu. Trên mặt hắn như trước mang theo nụ cười thản nhiên, thành khẩn nói, muội muội, tỷ tỷ biết rõ rất nhiều chuyện khả năng ngươi còn không có thích ứng tới, nhưng là người sống trước so sánh cái gì đều trọng yếu, sở dĩ ngươi nhất định phải nhẫn nại nha. Tống Ảnh Nhi liền hỏi, này tỷ tỷ hiện tại đã ở nhẫn nại sao? Tiên Tĩnh Yên bình tĩnh như vậy nói, giống như chúng ta loại người này, từ nhỏ bị bồi dưỡng thành công cụ, sự tình gì đều không phải do chính mình, sống đến hiện tại, dựa vào là không phải là nhẫn nại hai chữ sao? Tống Ảnh Nhi cùng Yên Tĩnh Yên sớm chiều ở chung, chuyện cùng tỷ muội loại lớn lên, lại ở đâu nghe không ra lời này sau lưng đau khổ đâu, nàng đột mà hỏi, "Tiên tỷ tỷ, ngươi sau khi rời khỏi sẽ không có thu được về của ta một điểm tin tức sao?" Yên Tĩnh Yên có chút ít nén giận nói, "Muội muội ngươi cũng biết, phường bên trong quy củ quá mức nghiêm, một khi đi ra sau, liền không có biện pháp được đến tỷ muội rơi xuống, tuy nhiên ta cũng vậy dùng một ít phương pháp, bất quá, thân là quân cờ, đã rất lâu là không có cách nào đâu. Bất quá có thể tại nơi này nhìn thấy muội muội, biết rõ muội muội đã ở Hích Châu cảnh nội, ta đây trong nội tâm cũng lập tức thiết thực rất nhiều đâu, nói không chừng chúng ta còn có thể thường thường chạm mặt đâu." Tống Ảnh Nhi lại nói, "Tiên tỷ tỷ, mua xuống người của ta cũng không quận trong quan to." Tiên Tĩnh Yên liền có chút ít thất vọng nói như vậy, là những châu khác quận người sao? Tống Ảnh Nhi lắc đầu, lôi kéo Yên Tĩnh Yên ngồi xuống, nghiêm mặt nói ra, "Kỳ thật, 3 năm trước đây ta cũng đã bị Thái Quốc một cái đại quan mua xuống, chỉ có điều, trước khi đến tỉnh ngoài trên nửa đường tao ngộ rồi bọn cướp, lúc ấy hộ tống người của ta tất cả đều chết ở bọn cướp dưới đao, mà ta cũng vậy bị bán trao tay đến chợ đêm trên." "Cái gì? Thậm chí có loại chuyện này? Vậy ngươi hiện tại?" Tiên Tĩnh Yên nghe được Hoa Dung thất sắc, vẻ mặt khẩn trương thất thanh nói. Tống Ảnh Nhi mỉm cười nói, "Tỷ tỷ đừng lo lắng, ta rất tốt đâu, nếu không lại tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại chậm rãi nghe ta cho ngươi nói tới." Tiên Tĩnh Yên lúc này mới thoáng an quyết tâm, vội vàng ý bảo nàng nói tiếp xuống dưới. Tống Ảnh Nhi liền nói tiếp, "Tại chợ đêm bên trong, một cái công tử đem ta ra mua, hơn nữa đưa cho ta thân tự do. Bất quá, ta cảm kích công tử ân cứu mạng, cho nên liền một mực ở bên cạnh hắn. Nói như vậy, Thanh Y Phường mấy năm này đều không có tìm được ngươi." Tiên Tĩnh Yên không khỏi vui mừng đứng lên, bất quá cái này khuôn mặt tươi cười lại lóe lên rồi biến mất, lại bối rối nói, "Vậy ngươi độc?" Tống Ảnh Nhi thản nhiên cười nói, "Của ta độc đã sớm giải. Từ lúc phường bên trong thời điểm, ta vụng trộm ẩn giấu một ít giải dược, về sau tại công tử dưới sự trợ giúp, tại 3 năm trước đây ta liền nghiên cứu ra thuốc giải độc phương." "Thật vậy sao?" Tiên Tĩnh Nhiên nghe được vui mừng quá đỗi. Tống Ảnh Nhi khẽ mím cười nói, "Sở dĩ ta hiện tại muốn biết chính là, tỷ tỷ ngươi là muốn tiếp tục đứng ở trong thành đâu, hay là theo ta đi đâu?" Tiên Tĩnh Nhiên bị hỏi đến nao nao, lại khẽ lắc đầu. Tống Ảnh Nhi vẻ mặt khó hiểu chất vấn, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi còn tham luyến nơi này vinh hoa phú quý sao?" Tiên Tĩnh Nhiên chém đinh chặt sắt nói, "Tuy nhiên ta hiện tại quý là phi tử, thực sự bất quá Hích Châu Vương đồ chơi thôi, nếu có tự do thân, cái gì danh lợi phú quý bất quá là mây bay một vòng, ta lại làm sao có thể quan tâm?" Tống Ảnh Nhi liền nhăn đầu lông mày nói, "Này tỷ tỷ vì cái gì không muốn theo ta đi đâu?" Tiên Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng cười, thân thủ vuốt mái tóc của nàng nói, "Ngốc muội muội, cho dù ta và ngươi có thể đào thoát Thanh Y Phường truy tung, nhưng là ta hôm nay chính là Hích Châu Vương phi tử nha, như đi theo ngươi đi, ngươi cho rằng vương thượng sẽ bỏ qua ngươi cùng nhà của ngươi công tử sao? Ta theo Hích Châu Vương tam thâm niên, quá quen thuộc tính cách của hắn, cũng quá quen thuộc năng lực của hắn, thuộc về đồ đạc của hắn, hắn cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác lấy được, càng sẽ không để cho người khác cướp đi, mặc dù chỉ là một vật đồ chơi." Lúc này, lại nghe thấy ngoài cửa chuyện tới một thanh âm nói, "Nếu chỉ là sự tình này, vậy ngươi liền không có chút nào lo lắng tất yếu." Tiên Tĩnh Yên không nghĩ tới bên ngoài có người nghe lén, lập tức lắp bắp kinh hãi, lúc này liền gặp cửa bị đẩy ra, đi tới một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Thiếu niên bất quá 18, 19 tuổi bộ dạng, mang trên mặt nhàn nhạt tiểu dung, sừng sững gian liền có loại phi phàm quý khí. Nhìn thấy Yên Tĩnh Yên bộ dáng giật mình, Tống Ảnh Nhi vội vàng giải thích nói, "Tỷ tỷ đừng sợ, vị này chính là công tử nhà ta." "Cái gì?" Yên Tĩnh Yên giật mình thần sắc ngược lại càng đậm lên, nàng tuy nhiên theo Tống Ảnh Nhi trong giọng nói, biết rõ mua xuống nàng cái kia công tử phẩm tính tất nhiên không sai, nhưng là không nghĩ tới lớn lên thật không ngờ anh tuấn, hơn nữa này phần quý khí tuyệt không phải người thường ra có thể có. Đợi đến nàng cao thấp cẩn thận dò xét hết Phương Lăng, không khỏi lại liếc Tống Ảnh Nhi liếc, khóe miệng vẽ ra một vòng vui vẻ, này ý tứ dường như là đang nói, "Chắc không được người ta cho ngươi tự do thân, ngươi còn kề cận người ta." Nguyên lai thiếu niên này quả thật là khó gặp tuấn kiệt nhân vật đâu. Tống Ảnh Nhi ở đâu nhìn không ra nàng này vui vẻ ý tứ, đơn độc cho là không phát hiện, nhưng là mục quang chăm chú vào Phương Lăng trên người, cũng không tự giác lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Phương Lăng lúc này nói ra, "Ảnh Nhi bảo ngươi yên tỷ, ta đây liền đi theo Ảnh Nhi cũng gọi là ngươi một tiếng yên tỷ a, yên tỷ tỷ ngươi nếu là lo lắng Lịch Châu Vương không buông tha ta, đó chính là quá lo lắng, bởi vì cho dù không có ngươi đang ở đây, chỉ sợ ta cũng nhất định cùng Lịch Châu Vương là địch nhân." Công tử lời này ý tứ là? Yến Tĩnh Nhiên không hiểu nói. Phương Lăng nói thẳng, "Ta tới Hích Châu Thành, trên thực tế là đã nghị cứu người nhà của ta đi ra ngoài, mà theo ta được đến tình báo, bọn họ rất có thể bị nhốt tại trong vương cung." "Nhốt trong vương cung?" Tiên Tĩnh Yên lại lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên cùng Hích Châu Vương còn có như vậy gấp mắc. Phương Lăng tiếp tục nói, "Tuy nhiên ta hiện tại còn không biết rằng bọn họ đến tột cùng bị nhốt tại hoàng cung cái nào địa phương, bất quá, ta nhất định là chỉ điểm Hích Châu Vương đòi lại món nợ này." Tiên Tĩnh Yên có chút ít lo lắng nói, "Thiếp thân rất bội phục công tử khí phách, chỉ là, hoàng cung cấm vệ sơ nghiêm, ngươi nếu là muốn đem người cứu ra, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn nha." "Tiên tỷ không cần phải lo lắng điểm này, trên thực tế, ta đã có tiến vào hoàng cung phương pháp, bởi vì ta bây giờ là Giang Văn Sơn đại nhân mang đến thuần mã sư." Phương Lăng mỉm cười, hắn ở ngoài cửa nghiêm túc nghe hai nữ đối thoại, cảm giác Yên Tĩnh Yên nói hết thảy lời nói đều là phát ra từ phế phủ, hơn nữa này phần thuần phát thiện lương cũng có phần làm cho người ta cảm động, sở dĩ Phương Lăng liền cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Tiên Tĩnh Yên lại có chút ít ngoài ý muốn nhìn xem Phương Lăng, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể được Giang Văn Sơn coi trọng, nàng nghĩ nghĩ liền hỏi, xem ra công tử sớm có kế sách, này, công tử bị nhốt người nhà thân phận là hay không rất trọng yếu. Phương Lăng gật đầu nói, thập phần trọng yếu, hơn nữa là không thể ngoài chăn người biết đến thân phận. Tiên Tĩnh Yên suy nghĩ một chút nói, nếu muốn nhốt người trọng yếu vật, liền chỉ có hai cái địa phương, thứ nhất chính là trong Vương cung Thiên Lao chi địa, chỗ đó trôi nhốt mọi người là phạm vào trọng tội vương quốc quan to môn, bất quá, Thiên Lao mặc dù nghiêm, nhưng mà nghiêm không đến kín không kẽ hở tình trạng, trên thực tế tốn hao trên không ít bạc, cũng có thể đi dò thám giam, sở dĩ nếu như bọn họ thật sự là bị giấu ở chỗ đó, ta và ngươi trong ứng ngoài hợp, phải cứu ra bọn họ ngược lại, cũng không khó. Bất quá, nếu là thân phận cực kỳ trọng yếu, dùng vương thượng cẩn thận thái độ, chỉ sợ sẽ chọn khác một chỗ, thì phải là đại tiên tu luyện Tam Tuyển Sơn. Phương Lăng biểu lộ không thấy có bất kỳ dao động, đơn giản là hắn đã sớm đã khởi Tam Tuyển Sơn chủ ý, Tiên Tĩnh Yên lời nói chỉ là làm cho cái chủ ý này càng thêm kiên định mà thôi. Tiên Tĩnh Yên lại cho là hắn là bị sợ tới mức nói không ra lời, thành khẩn an ủi, "Công tử, ta biết rõ ngươi cứu người nhà xuất ruột, bất quá vấn đề này cấp không tại nhất thời, nếu thật bị vương thượng phát hiện cái gì dấu vết để lại, chỉ sợ công tử ngươi cũng không an toàn a." Tống Ảnh Nhi cũng đang một bên hừ nhẹ một tiếng nói, cho dù Ích Châu Vương biết rõ thiếu gia ý đồ, lại dám cầm thiếu gia như thế nào? Ta lại không tin, hắn dám hiển nhiên đối Thạch Thành Vương điện hạ ra tay. Thốt ra lời này, Tiên Tĩnh Yên lại xoay mình lắp bắp kinh hãi, trợn to đôi mắt đẹp nhìn xem Phương Lăng, lại quay đầu lại nhìn xem Tống Ảnh Nhi nói, "Muội muội, lời này là có ý gì?" "Sẽ không phải." Tống Ảnh Nhi liền mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, công tử nhà ta chính là Thạch Thành Vương nha." Tiên Tĩnh Yên nhẹ thở dài khẩu khí, hướng phía Phương Lăng đã bái bái nói, "Ta lại là nhà ai công tử như thế diện mạo phi phàm, nguyên lai là đường đường Thạch Thành Vương điện hạ a, thiếp thân thật sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn." Phương Lăng liền tranh thủ nàng nâng dậy, khẽ mỉm cười nói, "Tiên tỷ tỷ không cần đa lễ, định đứng lên, ngươi còn trưởng ta đồng lứa đâu." Tiên Tĩnh Yên nghe được cười nói, "Ta đây ngược lại hy vọng điện hạ đem ta cho rằng bình dân đối đãi đâu." Phương Lăng cởi mở cười nói, "Tiên tỷ tỷ cư nhiên biết rõ thân phận của ta, như vậy hẳn là không cần lại vì ta cùng Ảnh Nhi lo lắng a." "Đừng nói Lịch Châu Vương không có phát hiện ngươi theo ta đi, cho dù phát hiện, ta lại muốn nhìn hắn dám làm gì ta." Tống Ảnh Nhi ở một bên nói ra, "Chính là, nếu là điện hạ cho hắn tính lên bắt cóc Vinh Quốc công chuyện tình, Lịch Châu Vương còn dám nhiều câu miệng sao?" Tiên Tĩnh Yên nghe được hiểu rõ, giật mình nói, "Chẳng lẽ Vinh Quốc công đúng là bị vương thượng nhốt tại hoàng cung?" Phương Lăng gật đầu nói, "Ta cũng vậy, gần nhất tài lấy được tin tức, ngoại công ta có nhiều khả năng là bị nhốt tại này Tam Tuyển trên núi." "Đối cái kia đại tiên, tiên tỷ tỷ ngươi giải nhiều ít đâu?" Tiên Tĩnh Yên suy nghĩ trong chốc lát mới nói, "Này đại tiên tên là Hàn Khải Chính, trong nội cung mọi người gọi hắn Hàn đại tiên. Mấy năm trước Vương Sa Hoa trong ngoài ra một chuyến, không biết làm sao lại đem người này dẫn theo trở về, ta cũng vậy gặp qua hắn mấy lần, khoảng 40 tuổi bộ dạng, lại không cái gì đạo cốt tiên phong cảm giác, có vài phần tà khí." Chương 14, sách lược tiếp xúc. Linh Yên tiếp tục nói, "Bất quá vương thượng tựa hồ rất coi trọng hắn, không chỉ có đem Tam Tuyển Sơn núi trở lên địa phương toàn bộ chia cho hắn làm thành tu chi địa, mà ngay cả trong nội cung thị vệ cũng không thể bước vào nửa bước, duy nhất có thể tự do xuất nhập liền chỉ có các đệ tử của hắn. Chỗ đó nếu dùng đến giấu người, thật sự là không thể tốt hơn địa phương." Phương Lăng lầm bầm lầu đầu nói, "Xem ra vẫn phải là theo đại tiên trên người ra tay mới được đâu, chỉ có điều, ta cần một loại tiếp xúc đến đại tiên phương pháp." Linh Yên suy nghĩ một chút nói, "Vương thượng là một nhất ngôn cửu đỉnh người, nếu là có thể đủ rồi làm cho hắn chính miệng đồng ý, cho ngươi đi trông thấy đại tiên, này điện hạ hẳn là có thể tiếp xúc đến đại tiên." Phương Lăng liền lại hỏi, "Này muốn cho vương thượng đồng ý lời nói, không biết có cái gì thời cơ?" Linh Yên suy nghĩ nói, "Vương thượng người này sẽ không dễ dàng đồng ý, trừ khi là gặp được đặc biệt cao hứng chuyện tình, tỉ như mã." Nói đến đây, nàng liền nghiêm mặt hỏi, "Điện hạ, ngươi thuần thuật cưỡi ngựa đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Nếu như là phi thường hung hãn mã, có thể phục tùng sao?" Phương Lăng cười nhạt một tiếng nói, "Lại hung mã, lúc đó chẳng phải mã sao?" Linh Yên thấy hắn thần sắc bình tĩnh, liền biết rõ đối thuần mã thuật là tràn đầy tự tin, vì vậy liền nói ra, "Ta nhớ được xế chiều hôm nay, vương thượng hội mời 300 vạn cấp quận quận trưởng cùng thương nhân, thuần mã sư cùng một chỗ buổi trưa yến, đến lúc đó, ta sẽ cho vương thượng ra một cái chủ ý, sau đó muốn xem điện hạ biểu hiện của ngươi." Phương Lăng ngầm hiểu, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Linh Yên đứng người lên nói ra, "Về sau cũng không nhiều, lại đai xuống dưới sợ người ở phía ngoài sinh nghi, bên cạnh ta này cung nữ đối với ta thập phần trung tâm, nếu như có sự tình gì đến lúc đó ta sẽ nhường nàng cùng các ngươi liên lạc." Tống Ảnh Nhi vội vàng nói ra, "Tỷ tỷ chấm đã, 3 năm trước đây chuyện tình khẳng định làm cho Thanh Ý Phường có chút chấn động, tuy nhiên bọn họ không có tìm được ta, có lẽ cho rằng ta nhất định độc dậy thì vong, nhưng là khẳng định vì cẩn thận để, đem chỗ dùng độc dược tại thành phần trên có chỗ thay đổi, sở dĩ nếu muốn nghiên cứu ra mới thuốc giải độc phương, khả năng còn cần một chút thời gian." Linh Yên nhẹ nhàng cười nói, "Ta tin tưởng muội muội năng lực, kỳ thật ta mỗi lần dùng dược lượng cũng vụng trộm giảm bớt một điểm, 3 năm này tới cũng tổn hạ tam khỏa thuốc giải độc, có cái này tam khỏa, muội muội hẳn là có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc phương đi." Tống Ảnh Nhi nặng nề gật đầu nói, "Không cần tam khỏa, một khỏa liền được." Linh Yên có chút bất cảm, lại lo lắng nói, "Muội muội ngươi làm việc còn phải cẩn thận một chút đâu, thành này bên trong chính là có cái này Thanh Ý Phường nhân mã." Tống Ảnh Nhi mỉm cười nói, "An toàn của ta tỷ tỷ không cần phải lo lắng, như bọn họ thực tìm tới tận cửa rồi, cam đoan bọn họ hưu khứ vô hồi. Chỉ là tỷ tỷ ngươi nhiều hơn nữa nhịn mấy ngày, đến lúc đó chúng ta liền cùng một chỗ rời đi Ích Châu." Ninh Yên xúc động cười nói, nhịn nhiều năm như vậy, cố gắng nhịn mấy ngày lại tính cái gì? Bất quá các ngươi hết thảy làm việc muốn phi thường cẩn thận, tuy nhiên điện hạ ngươi không e ngại vương thượng, bất quá cái này thủy chung là Ích Châu chi địa, tốt nhất không cần phải cứng ngắc. Tiên tỷ tỷ yên tâm, ta thì sẽ bí ẩn làm việc. Phương Lăng chắp chắp tay, đưa mắt nhìn Ninh Yên rời đi. Đợi đến Ninh Yên đi không lâu sau, hai người mới đi ra cửa, cùng Ninh Yên đón đầu sau, Phương Lăng cũng có loại xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác, có một vương phi làm nội ứng, đây chính là nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt ta. Bất quá, tuy là như thế, hết thảy vẫn phải là chú ý làm việc, chính như Ninh Yên theo lời, vạn nhất lộ ra dấu vết để lại, sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đến ngoài điện giờ, chỗ đó đã là người ta tấp nập, vô luận là quan lại quyền quý hay là bình dân dân chúng, đến nơi này đều là một bộ tín đồ bộ dáng, dáng vóc tiểu thụy quỳ gối tại tiên nhân dưới chân. Phương Lăng nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói, vô luận thân phận địa vị như thế nào, chúng sinh cũng luôn trốn không thoát sinh lão bệnh tử nỗi khổ a. Tống Ảnh Nhi nhưng lại mỉm cười nói, thiếu gia ngươi nói được quá nghiêm trọng, không phải là có sinh lão bệnh tử tài tính người sao? Nếu không, vậy cũng chính là chính thức đại tiên. Nói đến đây, nàng không khỏi lo lắng nói, điện hạ, ngươi thật muốn đi đón sở cái kia đại tiên? Nếu là bị hắn phát hiện thân phận của ngươi, vậy phải làm thế nào? Ích Châu Vương dâng tặng hắn là thần minh, này đại tiên tất nhiên là có tiên pháp đâu. Tiên pháp? Phương Lăng cười nhạo một tiếng nói, này bất quá là cái đồ giả mạo thôi, nếu là thật sự đại tiên, ta nhưng có thể thật đúng là được thận trọng cân nhắc suy xét. Đồ giả mạo? Tống Ảnh Nhi nghe được lắp bắp kinh hãi. Phương Lăng cười cười, cũng không nói thêm cái gì, dù sao vấn đề này liên lụy tới pháp khí, nếu là giải thích, nha đầu kia không biết sẽ hỏi nhiều ít cái vấn đề, hoặc là lại sẽ vì chính mình lo lắng không thôi, sở dĩ dứt khoát cái gì đều đừng nói. Tống Ảnh Nhi thấy hắn không nói, lại cho rằng này đại tiên thật sự chỉ là người thường giả trang mà thôi, không khỏi cảm thấy là sợ bóng sợ gió một hồi, lập tức tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, điện hạ, cư nhiên chúng ta đều đến đây đạo quan, không bằng cũng bái bái tiên, cho phép hướng nguyện a. Phương Lăng nao nao, nhìn thấy Tống Ảnh Nhi đã hướng trước điện đi đến, đành phải đi theo, mua vài chi hương đến, Tống Ảnh Nhi cầm tam căn, rất dáng vóc tiểu tụy quỷ gối trước điện trên bồ đoàn, nhắm mắt lại không biết tại kỳ trước cái gì nguyện. Phương Lăng bó tay đứng ở một bên, mục quang rơi vào những này đạo phái tổ sư con tò he trên, một chút cũng không có quỳ đi xuống ý tứ, như tiên Phật thật sự là phổ độ chúng sinh, ngày nào đó hạ lại nào có nhiều như vậy chịu khổ dân chúng đâu. Nếu thật là tiên Phật có linh, nay mình và mẫu hậu lại há có thể tại trong lãnh cung ngây ngốc 16 năm đâu. Sở dĩ, hắn từ nhỏ tin tưởng một câu, mọi sự đều được dựa vào chính mình, nếu là gửi hy vọng ở tiên Phật phía trên, chẳng phải là thiên đại chê cười. Huống chi, hắn hôm nay rõ ràng hơn, tu chân giả phải không cho phép can thiệp nhân gian việc, ngẫu nhiên phát từ bi chỉ sợ cũng là khó gặp, nói cho cùng, cái này cầu nguyện cầu phúc cũng bất quá là phàm nhân mình an ủi thôi. Tống Ảnh Nhi có thể nói tuyệt sắc, cứ như vậy quỳ gối trước điện, lập tức có không ít thiếu gia bọn tả hữu vây quanh tới, ngươi đẩy ta bài trừ đoạt nâng nàng trùng quanh vài cái bộ đoàn, có lẽ bởi vì là tại trong đạo quan không tốt độc thủ, mọi người là tranh được đỏ mặt tiến hai, không ai nhường ai. Phương Lăng thấy không khỏi nở nụ cười, đợi đến Tống Ảnh Nhi bái xong sau, liền cầm lấy một bên ống thẻ run lên vài cái, sau đó lấy thức dậy hạ một cái thăm, nhìn thoáng qua, quay đầu lại hướng phía Phương Lăng thản nhiên cười nói, "Hi, tốt nhất cái thăm." Chúng công tử lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này cô gái tuyệt sắc không phải một người, bên người còn có cái anh tuấn bất phàm tuổi trẻ công tử, lập tức lại là ghen ghét lại là hâm mộ. Là Tống Ảnh Nhi đoán Sâm đạo nhân chính là trong đạo quan nghe nói có chút linh nghiệm lao đạo sĩ, hắn đầu đầy tóc trắng, đã có 70 đến tuổi, nhưng là tinh thần quắc thước, mục quang thâm thúy, thoạt nhìn rất có vài phần đạo hạnh. Lão đạo sĩ cầm lấy cái thăm, nghịch tu cười nói, lần đi cần gì dụng tâm cơ, tiền đồ tin tức tự nhiên biết, đi xa nhất định cuối cùng hòa hợp, lấy việc thoát ra được minh. Tống Ảnh Nhi nhỏ giọng hỏi, đại tiên, cái này cái thăm văn đến tuột cùng là có ý gì đâu? Lão đạo sĩ khẽ mím cười nói, cô nương, ngươi là có phải có người trong lòng? Bị đột nhiên hỏi chuyện như vậy, dù là Tống Ảnh Nhi cũng không khỏi được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không hiểu liếc xa xa Phương Lăng liếc. Lão đạo sĩ nhìn ở trong mắt, lập tức sáng tỏ nói, lấy việc không thể cưỡng cầu, hết thảy đều dùng nhất định, mặc dù như gần như xa, cuối cùng vẫn sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng lúc. Tống Ảnh Nhi nghe được có chút hiểu được, nói thanh tạng, lúc này mới đi ra ngoài, đi đến Phương Lăng trước mặt giờ, do hỏi, thiếu gia, ngươi không đi rút ra rút thăm sao? Phương Lăng lắc đầu, hắn liền tiên Phật đều không tin, lại há có thể tín vài chi cái thăm đâu. Vì vậy nhàn nhạt nói ra, đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị đâu. Đua ngựa hội tiểu tại sau đó không lâu cử hành, mặc dù biết rõ ngoại công bọn họ người ở chỗ nào, muốn đem hắn cứu ra cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cái này Ích Châu thành tựa như thùng sắt bình thường, bên trong ngoài thành quách không có chỗ nào mà không phải là trọng binh gác, một bước đạp sai, liền sẽ rước lấy lo lắng tính mạng. Phương Lăng không thể không cẩn thận tự hỏi mỗi một bước quân cờ, cẩn thận mà không có thể lộ ra một tia sơ hở, mà mỗi một bước quân cờ đều luyện giống băng mỏng bình thường, càng không phải do nửa điểm thư giãn. Phương Lăng hai người trở lại biệt quán thời điểm, Tào Chi cung chi tại quán ngoài nhìn quân trước, nguyên lai là quận trưởng đã phái người tới, chuẩn bị cùng một chỗ đi trước hoàng cung. Hết thảy chính như Linh Yên lúc trước đã nói đồng dạng, nguyên lai bởi vì có chút quận cách vương thành tương đối xa, sở dĩ rất nhiều quận trưởng cùng sứ giả còn chưa tới đạt vương thành, đây cũng là vì cái gì đua ngựa hội nhưng không bắt đầu thi đấu nguyên nhân. Sở dĩ lần này được mời thỉnh chỉ là ba cái trăm vạn cấp quận trưởng cùng với cung cấp nhân xâm đua ngựa thất thương nhân, đối với cái này thương nhân mà nói có thể nói là bị thụ ân sủng một việc, cho nên mới không kịp có chút chậm trễ. Đương nhiên, lễ vật cũng đều chuẩn bị được thỏa đáng. Phương Lăng cũng mang đi lễ vật, đương nhiên cái này lễ vật không phải đưa cho Ích Châu Vương, mà là đưa cho Đại Tiên, đương nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết chính là muốn được đến Ích Châu Vương chính miệng đồng ý. Bởi vì là gặp mặt Ích Châu Vương, sở dĩ cũng không phải tới mọi người có thể đi, Lô Thành quận bên này chỉ là ba người, tức quận trưởng Giang Văn Sơn, Tào Diệu Đức cùng Phương Lăng. Hoàng cung chi địa, thủ vệ xâm nghiêm tựa như cấm cung, nguyên một đám thủ vệ thần sắc túc mục, uy nghiêm được tựa như thạch điêu bình thường, hơn nữa cao lớn cung điện kiến trúc, uy nghiêm bầu không khí chỗ nào cũng có, ép tới người không thở nổi. Tào Diệu Đức ở đâu gặp qua như vậy trận chiến, liền hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Phương Lăng tại trong hoàng cung lớn lên, kiến thức cùng gan dạ sáng suốt tự nhiên đều cùng người thường không giống với, hắn chỗ đã thấy thực sự không phải là những này hoàng cung bọn thị vệ uy nghiêm cùng khí phách, mà là trong vương cung con đường, hơn nữa đem đi qua đường ký trong đầu. Trong vương cung đường tuy nhiên đúng vậy thất quải bát quải, bất quá đối với cái này từ nhỏ trong cung sinh hoạt Phương Lăng mà nói, nhớ kỹ cũng khiển trách sự, có đôi khi vẫn cùng Giang Văn Sơn bắt chuyện vài câu, thu thập đến càng hữu dụng tin tức. Cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến yến hội chỗ rừng tung điện. Dừng tung điện tiểu tại Tam Tuyển Sơn dưới chân, đứng ở ngoài điện là được trông thấy Tam Tuyển Sơn Nam Lộc địa phương, một cái thang đá đại đạo cuốn sơn mà xây, quanh thân tu kiến cảm lạnh đỉnh các loại kiến trúc, một cây cây đại cây tùng hình thành một mảnh bóng rừng khu vực, vừa mới chặn mặt trời, sở dĩ lúc này tuy là giữa trưa, nhưng là trong điện cũng rất mát mẻ. Lúc này trong điện đã có hai nhóm người, một tả một hữu ngồi, hơn nữa rõ ràng chính giữa kéo ra cự ly, trái sắp xếp người thứ nhất 10 cái chừng 50 tuổi trung niên nam tử, mặc quận trưởng quan phục, hai gò má thịt so với đầy đặn, thoạt nhìn rất có vài phần quái dị. Chương 15, Ích Châu Chi Vương. Hữu sắp xếp một cái khoảng 40 tuổi, đồng dạng mặc quan phục, tướng mạo có chút kỳ vĩ, ngồi ở chỗ kia liền hiện ra một bộ quan uy. Tại hai hàng dư sau trên vị trí, ngồi vài cái thương nhân bộ dáng nam tử, trong đó còn có hai cái dáng người so với cường tráng trung niên hán tử, một cái trên mặt xúc trước dâu quai nón, một cái thân hình cao lớn uy mãnh, hiển nhiên là hai cái thuần mã sư. Thuần mã sư có thể cùng quan viên cùng tòa, chỉ sợ cũng là chỉ có tại Ích Châu quốc mới có thể nghe được kỳ văn, chỉ là ai kêu Ích Châu vương trung yêu ngựa, cái gọi là thuần mã sư địa vị đúng vậy thập phần cao. Giang Văn Sơn vừa đi lên, liền cùng hai cái quan viên đã khởi gọi tới, Phương Lăng tắc cùng Tào Diệu Đức ở một bên ngồi xuống, hai người đương nhiên không có khả năng hướng ba cái quận trưởng như vậy nói chuyện phiếm, đang ngồi yên lặng. Kỳ thật sớm trên đường tới trên, Giang Văn Sơn cũng đã đem tham gia hiến hội mọi người nói một lần, cái kia tướng mạo có chút quái dị chính là Song Bài quận quận trưởng Vương Uy, tướng mạo kỳ vĩ cái kia là Kim Thụy quận quận trưởng Ngô Khải Minh. Đừng xem hai người đều dung mạo không sâu sắc, nhưng là thân là trăm vạn nhân khẩu một quận chi thủ, địa vị so với 5-60 vạn quận trưởng hiển nhiên cao hơn ra một cái cấp bậc, không chỉ có thống trị quận huyện hơn người mới có thể. Đồng thời đúng vậy Ích Châu Vương chỗ coi trọng có thể thần, có thể nói là oai phong lẫm liệt. Vương Uy bên này thương nhân họ Lâm, là Song Bài quận lớn nhất thủy sản mậu dịch thương, có được lấy hơn 10 chiến thuyền đại hình thương thuyền, trở thành vụ giang nhất mang quy mô khá lớn trên sông thương đội. Trừ lần đó ra, dưới tay hắn còn có một phê kỹ năng bơi vô cùng tốt hảo thủ chuyên môn lẻn vào trong nước vớt chai ngọc loại, hạn chế thành chân châu chế phẩm giá trị có chút sang quý. Nô Khải Minh mang đến thương nhân họ Văn, họ Văn tại Kim Thụy quận cũng lừng lẫy nổi danh vọng tộc thế gia vọng tộc, có vọng tộc thế lực chèo chống, hắn thương mậu sản nghiệp tự nhiên đúng vậy rất có quy mô. Tại Kim Thụy quận là số một số hai đại thương gia. So với hai người, Tào gia tiểu có vẻ hơi chút chỗ thua kém một ít, tuy nhiên coi như là đại thương nhân, nhưng là tại quy mô cùng bối cảnh trên xác thực không cách nào cùng bọn họ so với. Hơn nữa mọi người cũng đều là đối thủ, sở dĩ ai cũng không có nịnh nọt đối phương ý tứ, nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh trước, ai cũng không nhìn ai. Họ Lâm thương nhân cùng họ Văn thương nhân mang đến hai cái thuần mã sư cũng đều là hơi có chút thực lực cao thủ, hai người nhìn thấy Tào gia mang đến dĩ nhiên là Phương Lăng còn trẻ như vậy người, đều thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ là bởi vì trường hợp nghiêm túc. Hai người tài nghẹn trước người, chỉ là trong ánh mắt này phần khinh miệt nhưng lại rõ ràng. Cũng không lâu lắm, liền nghe được trong điện hành lang chỗ đó truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, đợi đến thị nữ đem hành lang khẩu cuốn mảnh kéo ra, liền nhìn thấy bằng người đi tới, đi tuất ở đằng trước chính là một cái 50 tuổi lão giả, mặc vương phục, đầu đội vương miện, tướng mạo uy nghiêm, hai mắt sạch trơn tràn đầy, hàm uy dầu diếm, đi bước long bản hổ cách, khí thế phi phàm. Phương Lăng liền biết rõ người này nhất định chính là Ích Châu Vương Phương Tung Nạo, bất quá hắn đã qua 60 tuổi, tướng mạo trên thoạt nhìn lại coi như tuổi trẻ 10 tuổi bình thường. Hơn nữa cái này một thân khí thế có vẻ có phần giống như võ đạo cao thủ, càng trên mình. Khi hắn sau lưng, đi theo một cái tuyệt sắc cung trang nữ tử, đúng vậy Ninh Yên mục quang rơi xuống Phương Lăng trên người, bất động thanh sắc có chút hạm luốt cả một chút. Tại hai người sau lưng, tắt đi theo vài cái cầm trong tay quạt lông thị nữ, nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, từng cái đều tướng mạo nhu mỹ xinh đẹp, đường cong linh lung. Phương Tung Nạo vừa xuất hiện, Giang Văn Sơn bọn người lập tức đứng lên, cung kính quỳ xuống nói, thần bái kiến vương thượng, Ninh phi. Tại mật thất trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Yên liền đã nói với Phương Lăng, nàng nhưng thật ra là bị Ích Châu trong vương thành một cái quan to hoa số tiền lớn theo Thái quốc mua về tới, sợ đồng ý chính mình bà con xa chất nữ, hơn nữa đem Linh Yên đưa vào trong nội cung. Hôm nay Linh Yên có phần thụ Phương Tung Ngạo sủng ái, sở dĩ cái này đại quan cũng tùy theo thăng chức rất nhanh. Mà Linh Yên trong cung, tất tiểu gánh vác nổi lên hướng Thanh Ý Phường truyền lại tình báo nhiệm vụ. Phương Tung Ngạo có chút khoát tay áo, lập tức ngồi xuống, mắt hổ chậm rãi đảo qua mọi người. Linh Yên liền ngồi ở bên cạnh hắn trên vị trí, thị nữ phân đứng hai bên, cầm trong tay cự đại quạt lông chậm rãi quơ, phiến đến từ từ gió nhẹ. Đừng xem chỉ là phiến phiến, cái này quạt lông chừng dài 2-3 thước, sức nặng cũng không nhẹ, nếu muốn như vậy không uổng phí khí lực vỗ, những này thị nữ trên tay công phu liền không thể khinh thường, Tại Phương Lăng xem ra, các nàng xa so sánh trong điện thị vệ càng cụ uy hiếp, thậm chí có thể là Ích Châu Vương chuyên môn huấn luyện ra sát thủ. Phương Tung Ngạo mục quang theo hai thành thuần mã sư trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Phương Lăng trên người. Lúc này Phương Lăng sớm đem toàn thân thiên địa khí đều ẩn nấp tại trong bụng, ánh mắt liền có vẻ ảm đạm vô quang, cùng người thường không có gì lưỡng dạng. Phương Tung Ngạo khi hắn trên người đánh giá hạ xuống, phát hiện thiếu niên này ngoại trừ lớn lên rất anh tuấn ngoài, không có gì cực kỳ chỗ, liền hướng phía Giang Văn Sơn hồ nghi nói: "Giang đại nhân, cái này tuổi trẻ là ngươi chính là ngươi mang đến thuần mã sư?" Giang Văn Sơn tự nhiên hiểu rõ Phương Tung Ngạo như thế hỏi thăm mục đích, lập tức trở về bẩm: "Hồi vương thượng, vị này Phương công tử tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là cái này cùng mã công phu chính là nhất tuyệt a, thần lần này tam thất đua ngựa đều là do Phương công tử thất tuyển, này phẩm cùng nhất định có thể làm cho vương thượng rất là kinh hãi, đến khi hắn này thuần mã công phu, tại Ích Châu cảnh nội đúng vậy số một số hai đâu." Vừa nói dứt lời, Phương Tung Ngạo không khỏi nghiêm túc nhìn Phương Lăng liếc, bán tín bán nghi nói: "Giang đại nhân từ trước đến nay sẽ không nói mạnh miệng, bất quá lời này nghe, lại làm cho người có điểm không tin đâu." Vương Uy ở một bên cười lạnh nói: "Giang đại nhân, lời này của ngươi cũng không đem bản quận người để vào mắt ta, bất quá, dường như từ trước đua ngựa biết, các ngươi Lô Thành quận dường như chưa từng có xảy ra tiền tam giáp à." Đang cùng Phương Tung Ngạo giải thích đồng dạng, Giang Văn Sơn từ trước đến nay ổn trọng cẩn thận, nói chuyện cũng sẽ không nói ngoa. Bất quá, mấy ngày nay cùng Phương Lăng ở chung xuống, hắn xác thực là người trẻ tuổi kia chỗ thể hiện ra mới có thể mà thuyết phục, nhất là chọn lựa ra đến này tam thất lương câu, đây tuyệt đối là ngàm giảm chọn một tượng phẩm hàng, bất luận cái gì một lần Lô Thành quận nhân xâm đua ngựa thất cũng căn bản không có biện pháp nhìn qua hắn bóng lưng. Chính là bởi vì như thế, Giang Văn Sơn nói lên nói như vậy đúng vậy tin tưởng mười phần. Nghe được Vương Uy hoài nghi, Giang Văn Sơn liền nhàn nhạt nói ra: "Vương đại nhân, đều nói phong thủy luân chuyển, này đệ nhất danh cũng không phải là mỗi năm đều bị các ngươi song bài quận chiếm lấy trước, năm nay ngươi liền hảo hảo coi trộm một chút chúng ta Lô Thành quận mã." Vương Uy cũng không sinh khí, chỉ là đánh cái ha ha nói: "Nghe Giang đại nhân vừa nói như vậy, ta còn thật muốn sớm ngày nhìn thấy các ngươi quận tam thất đua ngựa đâu, ta còn thật không tin tưởng, cứ như vậy cái khu khu tuổi trẻ người, có thể cùng bản quận thuần mã sư so sánh." Họ Lâm thương nhân bên người này thuần mã sư lập tức ngạo mạn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hèn mọn ánh mắt càng thêm đặc hơn. Một mực không nói gì Ngô Khải Minh cũng đi theo cười nói: "Giang đại nhân mỗi năm đều là ý chí chiến đấu sục sôi mà đến, bất quá, không khẩu nói mạnh miệng ai cũng biết, có hay không bản lĩnh thật sự còn phải mắt thấy mới là thật a." Phương Tung Ngạo cũng cười nhạt nói: "Xem ra nhị vị đại nhân đều cùng ta là một tâm tư, đối Giang đại nhân mang đến vị này thuần mã sư cảm thấy hứng thú a, chỉ là phải chờ tới đua ngựa hội mới có thể biết một chút về năng lực của hắn, cũng có phần ma tính nhẫn lại a." Linh Yên không mất thời cơ nói: "Vương thượng, làm gì đợi cho đua ngựa hội đâu? Làm cho ba vị thuần mã sư tại nơi này vừa so sánh với cao thấp, lúc đó chẳng phải một kiện kỳ diệu sự sao?" Lời này đang cùng Phương Tung Ngạo tâm ý, hắn liền hỏi: "Ninh phi ngươi có cái gì chủ ý?" Ninh Yên liền nói ra: "Vương thượng mấy ngày trước đây không phải được một thất cực phẩm ngựa tốt sao? Quý phủ thuần mã sư thi ra tất cả vốn liếng, nhưng không có làm gì được nó mảy may, hôm nay như trước không cách nào phục tùng, cư nhiên ba vị thuần mã sư đều là tam quận nhân vật đứng đầu, sao không để cho bọn họ tới thử trên thử một lần đâu?" Phương Tung Ngạo lập tức mừng rỡ nói: "Ninh phi chủ ý này sách được thật tốt, ba vị ý kiến của đại nhân như thế nào?" Vương Văn Sơn ba người lập tức trở về nói: "Toàn bộ bằng vương thượng phân phó." Phương Tung Ngạo có chút bất cảm, đang định nói chuyện, lại nghe Ninh Yên còn nói thêm: "Vương thượng, cái này cực phẩm ngựa tốt vốn là vạn trong không một vật, nếu là thật sự có người có thể phục tùng nó, vương thượng cũng nên có chỗ ban cho phải đây." Phương Tung Ngạo gật đầu nói: "Không sai, nếu thật có người có thể đủ rồi làm gốc vương phục tùng cái này thất ngựa tốt, này bổn vương nhất định nặng nề có phần thưởng." Nói đi, hắn liền đại thủ dương lên nói: "Sứ giả, đi đem này xích huyết bảo mã cho ta dắt qua." Nghe được cực phẩm ngựa tốt hai chữ giờ, mọi người thần sắc vẫn còn có vẻ thoải mái, nhưng là vừa nghe đến xích huyết bảo mã bốn chữ, lập tức biến sắc. Phàm là tinh thông thuần mã chi người, nhất định nghe nói qua xích huyết bảo mã đại danh. Loại cuộc sống này tại phương Bắc biên giới chi địa mã loại cơ hồ tập hợp tất cả mã loại ưu điểm, không chỉ có hình thể cao lớn, tứ chi thon dài, hơn nữa lực lượng lớn, tốc độ nhanh, phụ trọng số lượng nhiều, sự chịu đựng cường. Mà những con ngựa khác loại muốn đạt tới như vậy ưu điểm, lại cần trải qua liên tục đào tạo, tập giao, thay đổi, trải qua hơn thay mặt thậm chí hơn 10 thay mặt sau mới có thể tập hợp đạt thành, nhưng mà xích huyết bảo mã nhưng lại sinh ra liền có những này ưu điểm. Tại vài ngàn năm trước, phương Bắc từng cao hứng qua một cái trọng yếu dân tộc, dựa vào xích huyết bảo mã là tọa kỵ chinh chiến tứ phương, lúc kia, hung hãn uy vũ xích huyết bảo mã tên truyền khắp đại địa tất cả các góc. Chỉ có điều, từ dân tộc kia biến mất sau, xích huyết bảo mã số lượng đúng vậy ngày càng giảm bớt, hơn nữa lịch sử ghi lại trong, có rất nhiều vương quốc vì tranh đoạt xích huyết bảo mã tài nguyên mà không tiếc gây chiến, đủ thấy xích huyết bảo mã giá trị. Hôm nay xích huyết bảo mã số lượng đã là thập phần rất thưa thớt, coi như là sinh hoạt tại phương Bắc biên giới chi địa người cũng cực nhỏ chứng kiến. Những ngày này sinh tràn ngập giá tính cực phẩm ngựa tốt giá tính mười phần, bắt được sau, nếu muốn phục tùng nó đúng vậy một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Cho nên nói, vô luận là hoàng cung quý tộc hay là vọng tộc danh môn, đều dùng có được một thất phục tùng xích huyết bảo mã vẻ vang diệu, mà một thất xích huyết bảo mã giá cả đúng vậy giá trị liên thành. Nhưng là đối như vậy bảo mã, mọi người cũng chỉ là nghe thấy qua, chưa bao giờ từng gặp qua, sở dĩ nguyên một đám tức tràn ngập chờ mong, lại có chút ít không yên bất an. Dù sao trong vương cung thuần mã sư đều không có thể đem cái này xích huyết bảo mã làm gì được đâu. Chỉ có Phương Lăng nghe được xích huyết bảo mã hai chữ liền lộ ra nụ cười thản nhiên, thứ này đối với phía Nam mà nói xác thực là hi hữu chân quý, tại phương Bắc cũng quả thực không thấy nhiều. Bất quá, vì thay đổi mã loại, Phương Lăng từ lúc 3 năm trước đây liền hạ lệnh tìm kiếm xích huyết bảo mã. Chương 16, xích huyết bảo mã. Bởi vì thạch thành đất phong vốn tiểu tại phương Bắc biên giới khu vực, quanh thân dãy núi vờn quanh hạ, diễn sinh ra đại lượng thảo nguyên khu vực, sở dĩ tìm kiếm xích huyết bảo mã điều kiện có thể nói là gặp may mắn, đương nhiên vì tìm kiếm bảo mã, chỗ trả giá nhân lực vật lực đúng vậy tương đối lớn. Mà hôm nay tại Mã Lĩnh huyện Mã trong tràng, xích huyết bảo mã số lượng đã vượt qua 100 đầu, hắn sinh sôi nảy nở cũng dần dần quy tắc có sang công. Cũng không lâu lắm, mọi người liền gặp được trong truyền thuyết xích huyết bảo mã, mới vừa thấy liền chợt cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy cái này thất bảo mã toàn thân đen bóng như nước sơn, thân hình cao lớn uy mãnh, tứ chi thon dài đã có mạnh mẽ hữu lực. Ở đây vô luận là thuần mã sư hay là quận trưởng thương nhân, gặp qua ngựa cũng coi như không ít, nhưng là chưa từng gặp qua như vậy bảo câu, người này tiểu giống như là mã trong đế vương bình thường, có loại tài trí hơn người khí thế, nếu là cưới loại này lập tức, đây mới thực sự là thần khí 10 phần a. Bất quá, người này tính tình hiển nhiên cũng thập phần táo bạo, bốn thân thể khỏe mạnh hán tử khiến cho đủ khí lực mới đưa nó kéo đến điện này từ lai, nó con mắt trừng được rất tròn như chuông đồng bình thường, trong lỗ mũi không ngừng thở hổn hển, thỉnh thoảng phất phất móng trước lộ ra được uy phong. Bốn tráng hán hiển nhiên cũng nếm qua nó là không thiếu đau khổ, cử động đều cẩn cẩn rực rực. Giang Văn Sơn phục hồi tinh thần lại, lập tức khen, "Vương thượng, cái này tất xích huyết bảo mã quả nhiên là thần vật a." Phương Tung Ngạo cũng không tự hào cười nói, "Bổn vương chính là phái thật nhiều người đi phương Bắc, hao phí thật lớn khí lực tài lấy trở về như vậy một tớt, hao tốn còn có trọn vẹn vạn lượng bạch ngân a." Vương Uy nói ra, "Như thế bảo câu, cho dù vạn lượng đó cũng là đáng giá a." Phương Tung Ngạo khẽ mỉm cười nói, "Không sai, đối yêu mã chi người mà nói, có thể được bảo vật này, đừng nói là vạn lượng, cho dù 10 vạn lượng cũng lại chỗ không tiếc, nhưng là thứ này mua về tới cũng không phải xem xét, vẫn phải là muốn tơi mới được a." Lời này tài rơi xuống, hai cái thuần mã sư liền lập tức không hẹn mà cùng đứng lên, chăm miệng một lời nói, "Thảo dân nguyện là vương thượng phục tùng bảo mã." Phương Lăng không nhanh không chậm đứng lên, bình tĩnh chắp chắp tay nói, "Thảo dân cũng nguyện làm cho vương thượng phục tùng này mã." Phương Tung Ngạo mục quang tại trên thân ba người quét hạ xuống, nô bĩu môi nói, "Vậy thì do vương đại nhân bên này bắt đầu trước a." Vương Uy lập tức hướng phía cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón thuần mã sư nói ra, "Chu Quảng, ngươi cần phải tại vương thượng trước mặt hào hào biểu hiện." Chu Quảng lập tức cung cong người, một bộ tin tưởng gấp trăm lần bộ dạng đi tới trước điện, sau đó hướng phía bốn tráng hán khoát khoát tay, ý bảo bọn họ lui qua một bên. Nhìn thấy Chu Quảng như vậy tin tưởng, Vương Uy cùng họ Lâm thương nhân đều lộ ra có chút nụ cười hài lòng, thuần mã như thuần người, khí thế thật là trọng yếu. Chu Quảng hiển nhiên đúng vậy thuần mã lao tay, cũng không vội tại móc ra roi ngựa, mà là trước đem tay háo cuốn lại, lộ ra rắn chắc cánh tay, xích huyết bảo mã chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt loại, chân cũng không dương, hơi thở cũng không thở hổn hển, một người một con ngựa cứ như vậy đối mặt trước. Trang diện bầu không khí dần dần khẩn trương lên, tựu giống như hai cái võ đạo cao thủ đối chiến đồng dạng, một cái cử động là có thể làm cho những người đứng xem trái tim nhảy ra. Giang Văn Sơn thì là có vài phần tiếc hận, nếu là ngựa này bị Chu Quảng cho tuần phục, đó chính là không công cho xong bài quận một cái mặt dài cơ hội. Chỉ có Phương Lăng chấn định ngồi ở trên vị trí, đối thuần mã kết cục đúng rồi nhưng tại tâm. Xích huyết bảo mã tính tình so với bình thường con ngựa hoang đến càng muốn ra hơn trăm lần, nếu muốn phục tùng như vậy liệt vật, dựa vào bình thường thuần mã phương pháp tuyệt đối không thể thực hiện được, coi như là chính mình, ban đầu ở phục tùng xích huyết bảo mã trên cũng ăn không ít thiệt thòi. Một người một con ngựa rằng có hồi lâu nhi, Chu Quảng nhìn thấy xích huyết bảo mã không chút sức mẻ, lông mày liền có chút nhíu hạ, tuy nhiên hắn tài hơn 30 tuổi, nhưng là đối thuần mã một đạo lại rất có nghiên cứu, tại song bài quận cũng coi là số một số hai năng thủ. Chính là bởi vì là xích huyết bảo mã, sở dĩ hắn tài chọn lựa địch không động ta không động sách lược, chỉ cần đối phương bị khí thế của mình áp đảo, là được thừa dịp hắn bối rối đem khuất phục. Nhưng mà, ngựa này nhi tiểu giống như là tảng đá bình thường, mục quang sáng ngời chằm chằm tới, tựa hồ căn bản không vì mình khí thế thế mà thay đổi. Trên mặt chính là có ích châu vương nhìn xem đâu, nếu là cứ như vậy rằng có xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, Chu Quảng âm thầm hít vào một hơi, đột nhiên hướng phía trước một thả người, một bản tiểu tìm được lập tức trên lưng, sau đó chân vừa đạp, tiểu chuẩn bị cưỡi đi lên. Tốc độ của hắn thật nhanh, cũng đủ thấy từng có võ đạo bản lĩnh, nếu là bình thường ngựa, phòng trừng còn không có kịp phản ứng cũng sẽ bị cưỡi đi lên, chỉ có điều, xích huyết bảo mã tốc độ phản ứng cơ hồ cùng người đồng dạng nhanh, tiểu tại Chu Quảng vừa động thời điểm, nó tựa hồ liền trực giác cảm thấy đối phương ý đồ, tiểu tại Chu Quảng chân còn chưa bước trên lưng ngựa thời điểm, xích huyết bảo mã đột nhiên cái mông uốn éo, thân thể nặng nề đâm vào Chu Quảng trên người. Chu Quảng lập tức bị đâm cho lăn đi rơi xuống mặt đất, hắn tuy nhiên nhanh chóng bò lên thân, nhưng là tay vịn trước ngực, sắc mặt đều có điểm tái nhợt, đủ thấy cái này va chạm có đa trọng lực đạo. Vương Uy thấy lông mày không khỏi nhíu một cái, tức kinh ngạc tại ngựa này phản ứng, lại có chút ít trách cứ Chu Quảng tính nhẫn lại không đủ, Giang Văn Sơn thấy nhưng lại vui vẻ, chỉ kém không có cười ra tiếng. Chu Quảng hợp với đại hút vài hơi khí, đem bước lên khí huyết chấn định lại, lần này hắn cũng học thông minh, cũng không theo chính diện tiến công, mà là vây quanh xích huyết bảo mã chậm rãi quay vòng lên. Xích huyết bảo mã nhìn thấy này nhân loại còn không hết hy vọng, tựa hồ cũng có chút tức giận cảm xúc, có chút dương lên chân, như là thị uy bình thường, bất quá mặc dù Chu Quảng vây quanh nó chuyển, đầu của nó nhưng không có đi theo động, chỉ là chầm chậm vào phía trước. Chu Quảng làm cho phía sau của nó giờ, tìm đúng cơ hội lại là một thả người, muốn bổ nhào vào xích huyết bảo mã trên lưng đi. Nào biết xích huyết bảo mã đột nhiên hướng phía trước vọt lên một bước, đồng thời hai vó câu hướng về sau dương lên, một đạp, ở giữa Chu Quảng ngực. Chu Quảng ở đâu chống lại vó ngựa như vậy một đạp lực đạo, lập tức bị đạp được liên tiếp trên mặt đất lăn hơn 10 vòng, lúc này mới đâm vào xa xa trên một cây khô, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Tuy nhiên người trả xong tỉnh, nhưng là khí lực lại dường như bị tháo nước bình thường, liền đứng lên khí lực cũng không có. Vương Uy bọn người không khỏi lắp bắp kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng Xích Huyết Bảo Mã vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, hơn nữa này lực đạo cũng tương đương kinh người, mỗi cái thuần mã sư đều có chút võ công nội tình, suy nghĩ như vậy bị đạp thoáng cái liền không tạo nên thân, này ít nhất cũng có mấy trăm cân lực đạo a. Phương Tung Ngạo có chút khoát khoát tay, hai cái tráng hán liền nâng lên Chu Quảng đi xuống, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi xuống Nô Khải Minh bên cạnh cái kia thuần mã sư trên người. Nay thuần mã sư hiển nhiên cũng bị chuyện đã xảy ra lắp bắp kinh hãi, hắn thở sâu, ôm một cái quyền mở ra đi nhanh đi xuống. Tào Diệu Đức nhỏ giọng thầm nói, ngựa này cũng quá liệt, ta xem người này phòng trừng cũng nguy hiểm, Phương công tử bọn ngươi một lát nên chú ý a. Phương Lăng nhẹ gật đầu, hướng phía này thuần mã sư trông đi qua. Cái này tên là Chu Kỳ thực thuần mã sư so sánh Chu Quảng rất cao đại uy mãnh, trên cánh tay gân xanh nổi lên, tại Xích Huyết Bảo Mã trước mặt, hắn còn chuyên môn ban ban cái cổ cùng ngón tay, khớp xương gian phát ra bành bạch tiếng vang. Hắn chăm chú nhìn Xích Huyết Bảo Mã, rằng qua một lát sau, liền từng bước một chậm rãi hướng phía con ngựa đi tới. Hắn mỗi đi một bước, đều cẩn thận quan sát Xích Huyết Bảo Mã nhất cử nhất động, chỉ là Xích Huyết Bảo Mã tựa hồ cũng không sợ hắn, cũng không có bất kỳ cử động. Đợi đến Chu Kỳ thực đến gần sau, vươn tay nghịch tại trên cổ của nó, tại nó bên thai nhỏ giọng nói chuyện lên. Nhìn thấy Xích Huyết Bảo Mã cũng không có công kích Chu Kỳ thực, Nô Khải Minh không khỏi lộ ra tán thưởng vui vẻ, hiển nhiên Chu Kỳ thực phương pháp là chính xác, đối loại này mã không thể mạnh bạo, đầu tiên muốn cho đối phương không cảm giác địch ý mới được. Chu Kỳ thực nhỏ giọng nói nửa ngày, nhìn thấy Xích Huyết Bảo Mã cũng không có công kích ý đồ, khóe miệng liền có chút câu dẫn ra vui vẻ, tay hắn y nguyên tại hắn trên cổ vớt, nhưng là người lại hướng phía trước đi một bước, sau đó duỗi ra tay kia đặt tại ngựa của nó trên lưng. Mặc dù như thế, Xích Huyết Bảo Mã vẫn không có động tĩnh, Chu Kỳ thực âm thầm mừng thầm, sau đó một dùng sức, liền hướng phía trên lưng ngựa vượt qua đi. Nhưng mà, hắn cái này vừa động, Xích Huyết Bảo Mã đột nhiên lại hướng phía trước chạy trốn một bước, đồng dạng là chân dương lên, ở giữa Chu Kỳ thực ngực, Chu Kỳ thực lập tức kêu thảm một tiếng, giống như hổ lô loại lăn đến điện bên cạnh, ngã xuống đất không dậy nổi. Nô Khải Minh nặng nề vỗ hạ đùi, đại hít một tiếng, họ Văn thương nhân đúng vậy nhíu mày, cũng không còn ngờ tới Chu Kỳ thực kết cục cùng Chu Quảng không có gì lưỡng dạng. Giang Văn Sơn nhỏ giọng hướng phía Phương Lăng hỏi, "Phương công tử, cái này Xích Huyết Bảo Mã như thế hung mãnh, ngươi có bao lớn nắm chắc?" Phương Lăng khẽ mỉm cười nói, "Giang đại nhân không cần lo lắng, Xích Huyết Bảo Mã lại hung, cũng chỉ là mã mà thôi." Lúc này, Phương Tung Ngạo trong mắt vừa nâng điểm này ánh sáng thoáng cái lại phai nhạt xuống, tập mãi thành thói quen chính là, trong nội cung thuần mã sư, bị cái này bảo mã đã tổn thương người rất không tại số ít ta, Giang đại nhân, xem ra đến làm cho các ngươi vị này thuần mã sư đi thử thử. Vương Uy gặp thuần mã sư nếm mùi thất bại, không khỏi ám chào phúng, "Giang đại nhân, ngươi nên cứ gọi vị công tử này bảo vệ tốt ngực, hắn như vậy thân thể nếu là bị đa trúng, không chừng tiểu đi đời nhà ma." Giang Văn Sơn nhàn nhạt nói ra, làm phiền Vương đại nhân lo lắng, "Ngươi hãy mở mắt to ra mà xem trường trò hay a." Vương Uy cười lạnh một tiếng, ôm cánh tay không nói, chỉ là một quang liếc mắt Phương Lăng hạ xuống, thật sự không có nhìn ra người trẻ tuổi này ở đâu giống như cái thuần mã sư. Tuy nhiên Giang Văn Sơn nói được như thế tự tin, bất quá mọi người đối Phương Lăng hay là tràn đầy hoài nghi, dù sao Giang Văn Sơn dùng công tử đến xưng hô hắn, đủ thấy người trẻ tuổi kia trên thực tế cái người đọc sách, một cái người đọc sách cùng mã, này còn nói qua được đi, nhưng nếu nói đến thuần mã, nói như thế nào đúng vậy tứ không giống. Bất quá, cư nhiên người ta lên một lượt trường, mọi người hay là đều đưa ánh mắt rơi xuống trên người hắn, chỉ là điện bên cạnh bọn thị vệ đều có chút chẳng thèm ngó tới, như thế nào cũng bất giác được người trẻ tuổi kia sẽ có cơ hội. Phương Lăng không nhanh không chậm hướng phía Xích Huyết Bảo Mã đi đến, nhìn xem một người một con ngựa cự ly càng ngày càng gần, tất cả mọi người phòng đoán trước, hắn khả năng muốn chọn lựa cùng Chu Kỳ thực đồng dạng thuần mã phương pháp.